nhưng tựa như hắn nói, hắn không có khả năng xuất hiện ở Cao Phàm bệnh tâm thần huyễn tưởng bên trong.
Không đúng, không đúng, không đúng.
Cao Phàm lắc đầu, hắn nói với chính mình, chúng ta từ đầu vớt một lần.
Hả?
Anna mở mịt nhìn xem Cao Phàm, điên được lợi hại hơn sao? Luật là tồn tại ở trong hiện thực, ta luật có chút phế, sở dĩ nhiều lắm là lên cao một cái chiều không gian, đến linh cảm điện đường. Nhưng nếu như chỉ là linh cảm điện đường bên trong tồn tại, nếu như tăng lên nữa một cái chiều không gian, không liền đến đạt linh cảm mảnh vỡ rồi sao? Ta linh cảm điện đường bên trong còn có mấy triệu bộ tờn người đâu, bọn họ là có thể lên tới ta bệnh tâm thần huyễn tưởng bên trong.
Phi, cái gì bệnh tâm thần huyễn tưởng, đó là ta chưa thành hình linh cảm mảnh vỡ.
Mấy triệu bộ tờn người, làm ta một bút vẽ ra tới nhân vật, làm ta linh cảm điện đường bên trong tồn tại, là có thể tiến vào ta linh cảm mảnh vỡ bên trong. Cao Phàm nói, nhãn tình sáng lên, lại bắt đầu cười hắc hắc, nện nữ đồng học, chờ lấy bị dìm ngập tại nhân dân quần chúng ông Dương Đại Hải bên trong đi. Cao Phàm lại một lần đem mình linh cảm, cùng Nguyệt Nhưỡng cùng với sau lưng thần bí, bước lên đến cùng một tần suất. Sau đó hắn liền lại tiến vào bản thân linh cảm mảnh vỡ, hoặc là nói là bệnh tâm thần nghĩ khác thế giới bên trong. Màu trắng xanh mặt trăng khi hắn trước mắt triển khai, cái kia vương mức nhà đá lại biến hóa thành sắt thép màu u lam nện nữ. Quá trình này không khỏi làm Cao Phàm nhớ tới biến hình kim cương. Cũng không biết kia bộ phim, hoặc là nói là phim hoạt hình, có hay không lấy tài liệu từ lúc vị này nện nữ cùng sau lưng nó thần bí. Nện nữ xông Cao Phàm kêu một tiếng. Cao Phàm nghe không hiểu. Hắn tư vấn qua STG cũng nghe không hiểu. Khả năng này là thất lạc tại lịch sử loài người bên trong một cái ngôn ngữ. Sở dĩ nếu như cần phải giao lưu, mới có thể mở ra vị này dị hình trụ cột nguyện vọng danh sách lời nói, cái kia vĩnh hằng ác ma thật sự cho Cao Phàm ra một cái vô giải nan đề. Ngay sau đó liền tiến vào truy sát giai đoạn. Nện nữ bắt đầu giơ lên hình trụ nhọn hình lợi trảo, tại không trọng lực mặt trăng thổ địa bên trên, giống như là một cô mã lực 10 phần chân to cặt như thế hướng Cao Phàm lướt ngang mà tới, tràn đầy cảm giác áp bách. Mà Cao Phàm thì là một bên lui lại một bên gọi người. Hắn nhanh chóng vẽ ra một chi pháo hoa, một khi vẽ ra, chi này pháo hoa liền từ bản vẽ bên trên xuyên qua mà ra, không nhìn vật lý pháp tắc, trên bầu trời mặt trăng bạo tạc. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Cao Phàm kêu lên. Kỳ thật cũng không cần pháo hoa, nhưng Cao Phàm cảm thấy là cần cái nghi thức cảm. Theo chi này pháo hoa bạo tạc, Cao Phàm sau lưng bắt đầu đại lượng xuất hiện bộ tần thị dân, bọn hắn nguyên bản đi dạo tại bộ tần đầu đường, nhưng theo trên bầu trời nổ tung pháo hoa, chẳng cảnh chuyện gì, bọn hắn không hiểu xuất hiện ở trên mặt trăng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đối diện đã có một cỗ chân to cặc nghiền ép mà tới. Phanh 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 phanh. Một màn này giống như là máy kéo lái vào ruộng. Đại lượng hoa màu bị bắt kéo cơ to lớn bánh xe ép đến độ dạng không tầm thường. Mà những cái kia hoa màu lại có thể đối máy kéo tạo thành tổn thương gì đâu? Mấy chục trên trăm cái, mấy trăm hơn ngàn cái bổ tân người, bị nện nữ từ đầu tới đuôi nghiền ép một lần, bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền bị nện nữ dẫm đổ, lâm ngã, quét ngã, cao 3 mét nện nữ, ở nơi này chút bổ tần đầu người bên trên, tung hành tới lui, hoặc là nói là căn bản không nhìn sự tồn tại của bọn họ, chỉ mê hoặc một hồi, liền một lần nữa đưa ánh mắt nhìn tại đám người sau Cao Phàm trên thân. Ngay sau đó, nện nữ giống như là một trận đi rồi 8000 dặm gió, nhảy vọt qua hàng ngàn hàng vạn đám người, đối Cao Phàm đúng hẹn mà tới. Phút. Tại lần thứ 2 bị đâm xuyên tim phổi trước đó, Cao Phàm lọ gặp, thối lui ra khỏi linh cảm địa đường. Chương 259, mới linh cảm. Linh hồn họa thủ chương 259, mới linh cảm. Bộ tần to to nhỏ nhỏ trong bệnh viện. Cao Phàm hết thể dạo qua một vòng. Tất cả mọi người nhận biết vị này họa sĩ, có người hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh người, có người hỏi hắn có phải hay không tới thăm ai. Cao Phàm thì lắc đầu, biểu thị chính mình là đến nhàn tản bộ. Đến bệnh viện nhàn tản bộ nha. Không hổ là họa sĩ a. Hai ngày này bệnh nhân số lượng có gia tăng sao? Đối mặt họa sĩ vấn đề, nhân viên y tế thì lắc đầu, biểu thị hết thảy đều cùng trước đó không sai biệt lắm. Cao Phàm còn không tin, để Anna lái xe dẫn hắn tại bộ tần phố lớn ngõ nhỏ xoay chuyển tầm vài vòng, nhìn thấy cảnh, đều là một mảnh tường hòa thường ngày hình tượng, bây giờ là ngũ nguyệt, hải dương cùng trẻ ả mang tới gió mát đã ướt át toàn bộ ven biển thành thị, du khách bắt đầu đại lượng đi tới, sở hữu tràng cảnh đều sinh cơ bừng bừng, đừng nói cái gì thi thể, ngay cả cái ho khan cảm mạo đều không nhìn thấy. Nói cách khác, mặc dù Cao Phàm tại linh cảm điện đường bên trong, cầm 3 triệu bộ tần thị dân đi đánh sâu vào ngay tại thăm dò mặt trăng chẳng cảnh, đồng thời tử thương thảm trọng. Nhưng trong hiện thực bộ tần cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này cùng Cao Phàm tại linh cảm bên trong bị nện nữ một chảo xuyên tim liền ở 7 ngày bệnh viện, hình thành so sánh rõ ràng. Khác biệt đãi ngộ nha. Cao Phàm thì nghĩ đến lần trước dùng bộ tần đi xung kích biến dị vì hoa thụ mao chú lúc, cũng không còn nghe nói bộ tần bên này sinh ra cái gì tai họa cùng biến hóa. Sở dĩ là thần bí nồng độ vấn đề a. Cao Phàm có lĩnh ngộ. Trước mắt, Cao Phàm là duy nhất có thể lấy trải nghiệm hiện thực, linh cảm điện đường, linh cảm mảnh vỡ ba cái chiều không gian tồn tại. Nếu như đem Cao Phàm tồn tại cảm coi là 100% lời nói, như vậy 3 triệu bộ tần cư dân, đặc biệt là những cái kia từ huyết mạch phóng xạ mà đi 290 vạn, bọn họ tồn tại cảm đại khái. Ừ, không đủ 0.1% đi. Cái này tồn tại cảm hẳn là tương đương vạn mẹo thế giới, ít thần bí hảo. Kỹ xảo quyết định cơ số, thần bí nồng độ quyết định bội số. Đồng thời, cái này công thức cũng là đem một cái nhân loại hoặc sinh vật hòa vào Cao Phàm linh cảm điện đường công thức. Cụ thể như thế nào tính toán, Cao Phàm còn phải cầu viện Anna. Nhưng 3 triệu bộ tần cư dân tổng cộng dùng 15.000 điểm thần bí học, bình quân đến mỗi người trên thân, chẳng qua là 0.005 điểm, vẫn chưa tới 1 điểm thần bí. Sở dĩ, bọn họ tồn tại cảm như là huyễn ảnh. Đồng dạng, thần bí phản hồi đến trên người bọn họ tổn thương, vậy gần như không. Cái gọi là 3 triệu, nhưng chính là một cái hư đến không thể lại hư số ảo. Tại Cao Phàm bắt đầu lần thứ 2 đếm thử lý giải Nguyệt Nhưỡng đại biểu thần bí trước đó, Lo Dần Sờ tìm được hắn. Đối với Cao Phàm bỗng nhiên nằm viện, Lo Dần Sờ vô cùng gấp gáp,
hắn hiện tại cũng không phải đối Cao Phàm sau lưng thần bí hoàn toàn không biết gì, cái kia cũng quá thẹn với lo dần sờ người đại diện thân phận, cùng một vị kiệt xuất thương nhân khôn khéo đầu óc. Tiểu sư đệ, ta hy vọng ngươi bảo trọng bản thân, đương nhiên, khả năng này là câu nói nhảm, ngươi có phải đi mạo hiểm lý do, thậm chí nói, ngươi bây giờ tại hội họa lĩnh vực lấy được không có gì sánh kịp thành tích cùng địa vị, đều cùng ngươi mạo hiểm có quan hệ, nhưng ta muốn nói là, ta có thể giúp ngươi. Lo dần sờ nói, phi thường cảm tạ, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi thật có thể trợ giúp ta, vậy sẽ chỉ mang đến phiền toái cho ngươi, ngươi tốt nhất đối với ta mạo hiểm hoàn toàn không biết gì. Cao Phàm lắc đầu. Thế giới thần bí rộng lớn vô biên, bất kỳ cái gì nhân loại tồn tại đều sẽ bị pha loãng nhập trong đó, thậm chí bị thôn phệ, Cao Phàm là dựa vào lấy chìa khóa bạc tồn tại, mới dám ở trong đó tiến hành thăm dò, Lo dần sờ lại có thể giúp hắn cái gì chứ? Xem ra ngươi thật sự gặp một chút phiền toái. Lo dần sờ thở dài, sau đó hắn đem một tấm danh thiếp giao đến Cao Phàm trên tay. Cao Phàm thấy được trên danh thiếp ạ đẹp chữ cái, cùng một chuỗi số điện thoại. Hát thủy công ty, tin tưởng ngươi có chỗ hiểu rõ, mặc dù đang ở ý giác sự kiện, để bọn hắn xú danh chiều, nhưng bọn họ thật là so sánh làm người tín nhiệm tư nhân lực lượng vũ trang. Lo dần sờ nói, bọn hắn có thể giúp ngươi sao? Ta cảm thấy. Hả? Cao Phàm lúc đầu đang nghĩ, trên thế giới này, bất kỳ cái gì tư nhân lực lượng vũ trang cũng không sánh nổi người đào mộ cùng lạ vẹt nhi nữ nhóm đi, cho dù là hát thủy công ty, cũng chỉ có thể dương danh tại ngoài sáng bên trên xã hội loài người, đến mặt tối thế giới, bọn hắn bất lực. Nhưng chưa hẳn đi. Nếu như Cao Phàm đem những này vũ trang đến tận răng lính đánh thuê, hòa vào Cao Phàm linh cảm điện đường đâu? Bọn hắn chỉ là người bình thường, miêu tả bọn hắn cần kỹ xảo cùng thần bí, lẽ ra cùng một vị thông thường bộ tận thị dân không sai biệt lắm, Cao Phàm đem bọn hắn vẽ nhập linh cảm điện đường về sau, bọn hắn có thể phát huy lực lượng, lại là lớn xa hơn một vị bộ tận phổ thông thị dân. Có hy vọng. Cao Phàm lập tức hưng phấn lên. Hắn tìm được một đầu đường dẫn, một đầu làm bản thân lớn mạnh thần bí lực lượng đường dẫn. Khả năng giúp đỡ. Cao Phàm con mắt lóe sáng lấy nói với Lo dần sở, có thể lập tức giúp ta mời 100 vị a. Không đúng, không bằng mời một ít cận chiến giới vô địch thế giới, quyền kích thủ, không khác biệt cận chiến cuộc tranh tài người thắng, có thể giúp ta tìm tới bọn hắn sao? Người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng. Từ góc độ này, Cao Phàm lập tức nghĩ tới những cái kia có cường đại vũ lực giá trị phổ thông nhân loại, đáng tiếc Cao Phàm chỉ có thể họa người sống, nếu không họa cái lữ bố ra tới, há không vô địch thiên hạ. Lo dần sờ bởi vì Cao Phàm nóng bỏng mà mê mang. Hắn không nghĩ tới Cao Phàm đối với hắn đề nghị như thế cảm thấy hứng thú. Nhưng tìm kiếm quyền kích thủ, vô địch thế giới, cách đấu ra lại là cái gì đạo lý? Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Lo dần sờ không nhịn được hỏi. Ta muốn lại tổ chức cái triển lãm tranh, Cao Phàm nói, đáp án này lại vượt quá Lo dần sờ đoán trước. Lo dần sờ căn bản là theo không kịp Cao Phàm mạch suy nghĩ. Nhưng đáp án này lại là Lo dần sờ nguyện ý nghe đến. Cao Phàm gần nhất không có gì sáng tác nhiệt tình, chỉ là một bức hồng lâu nhân vật đồ ra tới, cái đồ chơi này có nghệ thuật giá trị, nhưng khẳng định bán không lên giá cao, sở dĩ Lo dần sờ nhìn trong tay mình chỉ còn lại 6 bức mặt nạ nhóm tranh, đã bắt đầu lo lắng nếu như bán sạch nên làm gì bây giờ, lại tính toán ra, trừ bộ tân người, Cao Phàm đã hơn 1 năm không có tân tác vấn thế, cái này làm lòng người gấp a. Ngươi triển lãm tranh nội dung là cái gì? Lo dần sờ hỏi. Là, là người mạnh nhất trên thế giới đi, dứt khoát, ta tới xử lý một giới thế giới mạnh nhất võ đạo đại hội. Bên trong những cái kia người mạnh mẽ nhất đều sẽ biến thành ta người mẫu, Cao Phàm nói. Thế giới mạnh nhất võ đạo đại hội. Lo dần sờ nghe cái tên này liền bắt đầu thẳng mút răng trắng, lần trước muốn mua quốc gia ý nghĩ mới qua, còn tốt gần nhất đã không đề cập nữa, hiện tại lại muốn làm cái gì võ đạo đại hội, Cao Phàm đây là thần kinh nào triệt để dị biến rồi sao? Những này mạch suy nghĩ đến tột cùng là làm sao sinh ra? Thế là Lo dần sờ nhịn không được nhả danh Cao Phàm, tiểu sư đệ, tại võ đạo đại hội bên trên ngươi còn có thể xuất ra 7 viên ngọc rồng làm ban thưởng a. Xem ra Lo dần sờ khi còn bé vậy nhìn qua 7 viên ngọc rồng. 7 viên ngọc rồng là không có, nhưng chúng ta có tiền a, Cao Phàm nói, người thắng tiền thưởng 100 triệu đô la Mỹ, thế nào? Chẳng ra sao cả. Lo dần sờ giận không chỗ phát tiết, chúng ta vất vả kiếm được tiền cứ như vậy lãng phí sao? Ngươi biết tổ chức một trận dạng này hoạt động, chỗ tốn hao thời gian, tinh lực cùng tiền tài, cũng không phải 100-200 triệu có thể dừng lại. Lo dần sờ khổ khuyên Cao Phàm. Tiền không là vấn đề, nhưng thời gian xác thực đến không quá cùng. Cao Phàm suy nghĩ. Chương 260, bề mặt trái đất mạnh nhất triển lãm tranh. Linh hồn họa thủ chương 260, bề mặt trái đất mạnh nhất triển lãm tranh. Thế giới mạnh nhất võ đạo đại hội. Đến tột cùng vẫn là không có tổ chức thành công. Tại Lo dần sờ nơi liền bị bỏ qua. Đây không phải vấn đề tiền, mà là dính đến số lớn tinh lực, nhân lực cùng vật lực. Lo dần sờ dù sao chỉ là hành lang trưng bày tranh lão bản, hắn không có biện pháp giúp trợ Cao Phàm hoàn thành hắn mong muốn hội tụ thiên hạ mạnh nhất nhân loại long trọng tràn diện. Bất quá, Lo dần sờ ngược lại là lấy được một cái chết chung điều hòa kế hoạch, cái này đã có thể thỏa mãn hắn, cũng có thể thỏa mãn Cao Phàm. Thế là ngày thứ hai, Lo dần sờ liền thần thái vội vàng lấy được New York. Tại New York, Lo dần sờ gặp được viện bảo tàng mẹ tỏ có ly tản viện trưởng Hồ Lìn. Hồ Lìn vốn có năm 150 lịch sử viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tản viện trưởng văn phòng bên trong, đối với Lo dần sờ ý đồ đến, Hồ Lìn biểu thị hoan nghênh, làm bị nói là có được xuất sắc chế tạo siêu tập cùng tổ chức triển lãm năng lực tân nhiệm viện trưởng. Hồ Lìn kiên quyết tiến thủ, cực hy vọng Cao Phàm làm thời đại mới xuất sắc nhất họa sĩ tới đây tổ chức cá nhân triển lãm. Đó cũng không phải Lo dần sờ cùng Hồ Lìn lần thứ nhất tiếp xúc, lần trước thì là Hồ Lìn thu mua Cao Phàm 2 bức mặt nạ chủ đề họa, cũng coi là bạn cũ. Nhưng đối với Lo dần sờ truyền thuật, Cao Phàm cổ quá yêu cầu, Hồ Lìn thì biểu đạt trình độ nhất định hoang mang. Ta chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy. Cao Phàm hiện tại cũng không có tác phẩm, nhưng phải mở một trận cá nhân triển lãm tranh, vẫn là tại viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tản. Hoặc đến bởi vì hỏi, đây là một trò đùa sao? Cũng không phải là trò đùa, rất xin lỗi, Cao Phàm bức thứ nhất tác phẩm ngay tại sáng tác bên trong, tại chúng ta hiệp đàm hoàn tất về sau, nó cũng sẽ bị bày ở New York trong viện bảo tàng, nhưng bức thứ hai, bức thứ ba, thậm chí về sau càng nhiều tác phẩm, thì quyết định bởi tại bức thứ nhất tác phẩm bị tham quan số lượng. Lo dần sờ nói, viện bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tạn hàng năm khách tới thăm tại 7 triệu người tả hữu, mỗi ngày đều có 2 vạn người đi vào tòa này vĩ đại nhà bảo tàng, nếu như Cao Phạm tiên sinh là lo lắng tác phẩm của hắn không người thưởng thức, lớn như vậy có thể yên tâm. Hồ Lìn có chút không vui. Cũng là bởi vì viện bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tạn tại thế nhân trong suy nghĩ hiển hách thanh danh cùng lực hấp dẫn, Cao mới không có lựa chọn cái khác nhà bảo tàng, mà lựa chọn cùng ngài tiến hành trao đổi. Trên thực tế, nếu như yêu cầu của hắn không chiếm được thỏa mãn, như vậy hắn dự định thuê lại Cao ốc MS đến bày ra hắn đồ triển lãm. Đây là một điên cuồng suy nghĩ, đúng không? Lo dần sờ cười khổ. Ta có thể hỏi một lần, Cao Phạm tiên sinh trận này triển lãm cá nhân chủ đề là cái gì? Hắn dự tính sáng tác bao nhiêu bức tác phẩm để hoàn thành trận này triển lãm cá nhân? Hồ Lìn hiếu kỳ phải hỏi. Bề mặt trái đất mạnh nhất, thiệt dụng chết. Lo dần sờ nói, đến như số lượng, tạm thời không có hạn mức cao nhất. Lo dần sờ đang cùng viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tạm trao đổi trận này còn không có một bức tác phẩm triển lãm cá nhân lúc. Cao Phạm đã bắt đầu sáng tác bức thứ nhất tác phẩm. Hắn tính lấy bản thân nhàn dư san giá trị. Số lượng cũng không phải là quá nhiều. Bay ở viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tạm hai bức chủ đề họa, sẽ thỉnh thoảng cung cấp 1 điểm 2 điểm san giá trị cho Cao Phạm. Còn lại mấy cái bên kia bị tư nhân nhà sưu tập thu mua, thì trên cơ bản ở vào ngủ đông trạng thái, không có gì tiếp tục tính thu nhập. Về phần tại sao Cao Phạm phán đoán những này san giá trị đều là đến từ viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tạn đồ triển lãm, bởi vì bọn chúng đến thời điểm đều là New York ban ngày, viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tạn khai triển thời gian đến buổi tối, hệ thống thì lâm vào yên lặng, không thu hoạch được một hạt nào. Trước mắt Cao Phạm nhàn dư san giá trị là 23 điểm. Giai đoạn hiện nay 30 điểm nhàn dư san giá trị mới có thể tăng lên 1 điểm thần bí học, điểm này san giá trị còn chưa đủ 1 điểm thần bí học. Hắn thần bí học thì là 3-4 điểm. Tiếp xúc vạn vật quý nhất giả tăng lên 3 điểm, đối duy nhất cựu thần nho nhỏ hiểu rõ thì tăng lên 1 điểm. Muốn đem nhân loại hoặc là những sinh vật khác linh hồn miêu tả vào hắn linh cảm điện đường, thần bí học là nhất định tiêu hao, vô hạn thuốc nhuộm ngược lại là cũng không phải là nhất định phải, vô hạn tác dụng là siêu chất môi giới, có thể đem số nhiều linh hồn hòa nhập một tấm chân dung, có thể để chân dung thông qua internet thậm chí là lặp lại in ấn, ảnh hưởng người xem. Nếu như chỉ họa đơn độc một vị chân dung, thần bí học, thế giới, vạn mẹo, ba cái nguyên tố là đủ rồi. Cũng chính là trước đó cái kia công thức, vạn mẹo thế giới, ít thần bí. Trước đó Cao Phạm dùng 15.000 điểm thần bí học, vẽ 10 vạn bộ tần người, phóng xạ 60 vạn, ảnh hưởng 3 triệu, mặc dù thành lập linh cảm điện đường bên trong bộ tần thành, nhưng quá độ pha loãng thần bí, cũng làm cho những này thị dân phảng phất huyễn ảnh một dạng, làm không được chủ yếu sức chiến đấu. Hiện tại Cao Phạm muốn tại trên mặt trăng chiến thắng đệ nữ, liền cần càng thêm mạnh hữu lực chiến sĩ. Dùng thần bí học vì nhân loại vẽ chân dung, tiêu hao rất nhiều, đây cũng là Cao Phạm ủy thác Lo dần sờ đi cùng New York viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tạm nhật đàm, mở triển lãm cá nhân nguyên nhân, nếu quả như thật không được, Cao Phạm thật dự định thuê lại Cao ốc Empire State, chí ít thuê lại trong đó một tầng, đến bày ra bản thân sắp hoàn thành bề mặt trái đất mạnh nhất hệ liệt hội họa tác phẩm. Vạn sự khởi đầu nan. Cao Phạm được bắt đầu quả cầu tuyết, hắn cần càng nhiều người tham quan, thu hoạch càng nhiều lý trí, chuyển hóa thành càng nhiều thần bí học kỹ xảo giá trị, lại dùng thần bí học vẽ càng nhiều linh cảm chiến sĩ. Sở dĩ lựa chọn New York, không tuyển chọn Cao Phạm ưng thuận chi địa bộ tần, trừ người lưu lượng bên ngoài, vẫn là bởi vì tại bộ tần tòa thành thị này, sở hữu thị dân đều là Cao Phạm tài nguyên, đám dân thành thị lý trí giảm xuống, liền mang ý nghĩa Cao Phạm có được thần bí số lượng giảm bớt, loại này từ đào góc tường cử chỉ, không khỏi không khôn ngoan. Cao Phạm cần sáng tác ra một bức tác phẩm tới, một bức bề mặt trái đất mạnh nhất triển lãm tranh bức thứ nhất tác phẩm. Cao Phạm dự định đầu nhập càng nhiều thần bí học đi vào, chí ít 10 điểm. Như vậy hắn tại Cao Phạm linh cảm bên trong linh hồn hình chiếu, hắn cường độ chính là phổ thông bộ tần thị dân 1000 lần trở lên. Nghe cũng làm người ta hưng phấn. Mặc dù một mảnh cái bóng 1000 lần, khả năng vậy cường đại không đến đi đâu. Đến như miêu tả đối tượng, Cao Phạm lựa chọn là Thượng Đế. Đây là Cao Phạm lần thứ 2 vì Thượng Đế vẽ chân dung. Lần trước làm một bức thất bại tác phẩm, trải qua lữ quốc doanh phủ định về sau, tại chỗ liền bị Cao Phạm cho xúc. Lần này, Cao Phạm quyết định dùng cao nhất kỹ xảo, lại sáng tác một lần mèo đen chân dung, nếu như thành công, như vậy Thượng Đế sẽ biến thành Cao Phạm linh cảm thế giới bên trong vĩnh hằng thủ vệ. Giống như là Hắc Ám Du Hiệp giờ dịch do Uden, Savado Hắc Ám Tinh Linh ba bộ khúc nhân vật chính, am hiểu sử dụng song đao, báo đen. Ý nghĩ này để Cao Phạm hưng phấn. Đem ngươi là của ta thủ hộ thần. Cao Phạm nói với Thượng Đế. Mèo Thượng Đế ưỡn ngực. Tại vặn vẹo tầm mắt bên trong, Thượng Đế dần dần huyễn hóa trở thành một con toàn thân mang theo tơ lụa màu da lông, cường tráng cơ bắp như nước chảy phun trào báo. Sáng tác tiến hành tiếp tục bên trong. Một tuần sau, còn tại New York Lo dần sờ, thu được Cao Phạm từ bộ tẩn gửi tới bức thứ nhất bề mặt trái đất mạnh nhất chủ đề họa. Đây là một bức 1.2x1.6m họa tác, Lo dần sờ thưởng thức qua về sau, làm cả đêm ác mộng, ngày thứ hai liền đem ống tranh dẫn tới Hồ Lìn văn phòng. Hồ Lìn mặc dù công vụ bề bộn, nhưng là một tên nghệ thuật kẻ yêu thích, vẫn là đối Cao Phạm tân tác tràn ngập hiếu kỳ, hắn cùng với mấy cái nghệ thuật cố vấn một đợt, giống như là nên đón quà giáng sinh một dạng, khi hắn rộng lớn trong văn phòng, chờ lấy Lo dần sờ đến, mà khi Lo dần sờ tại trước mặt bọn hắn triển khai bức họa này lúc, tất cả mọi người lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Chương 261, thần kỳ cát. Linh hồn họa thủ chương 261, thần kỳ cát. Tại Hồ Lìn cùng nghệ thuật cố vấn nhóm trước mắt bức họa này. Này tấm được xưng là bề mặt trái đất mạnh nhất triển lãm tranh bức thứ nhất chủ đề họa. Nội dung cũng không phải là nhân loại, mà là mèo. Nó có một thân như là sa tanh giống như màu đen lông tóc. Nó hành tẩu tại một mảnh thiêu đốt trong ngọn lửa. Màu đen cùng màu đỏ khu cách rõ ràng, cái này khiến mèo biên giới đường nét lộ ra cực kỳ sắc bén. Đồng dạng sắc bén thể hiện tại mèo đen ánh mắt bên trong, một cái xảo diệu điểm đỏ chiếu vào trong hai mắt của nó, không ngừng hướng người xem phô bày tại hình tượng bên ngoài, còn có số lớn hỏa diễm tại thiếu đốt, vậy đem mèo đen tính công kích biểu đạt không bỏ sót. Mặc dù đối với một con mèo dùng cái từ này lộ ra rất quái dị, nhưng ở mấy vị người xem trong mắt, con mèo này là anh dũng, là tràn ngập chiến đấu dục vọng, là có thể hủy diệt hết thể địch nhân. Từ họa tác bố cục đến xem, cả chương họa tràn đầy một loại làm người vui thích rộng lớn cảm cùng siêu việt cảm giác, tựa hồ họa sĩ chỉ là lấy ra bản thân trong đầu thế giới một góc, cũng đem bày ra, cái này phô bày cao phạm làm đại sư không gian tầm mắt. Mà nhan sắc mới là để hồ lìn cùng hắn nghệ thuật cố vấn nhóm càng thêm sợ hãi than. Màu đen cùng màu đỏ là hai loại tương hỗ xung đột nhan sắc, nhưng cao phàm tìm được một loại có thể đem xảo diệu kết hợp điểm kết nối, cái này khiến con kia mèo đen tựa hồ là hành tẩu tại hỏa diễm bên trong, tan cùng hỏa diễm bên trong, nhưng tự thân tồn tại cảm vậy một chút cũng không giảm xuống, ý vị này tại đen cùng đỏ bên ngoài, cao phàm tìm được loại thứ ba nhan sắc, đem cả hai bao vây lại. Tầng này nhan sắc mang theo trong suốt màu trắng thay đổi dần, lúc mới nhìn thậm chí vô pháp cảm giác ra, cần phải là tỉ mỉ đi tường tận xem xét, mới có thể nhìn thấy dấu vết của nó, sự tồn tại của nó, để trình bức họa làm lộ ra sắc bén lại hài hòa. Tầng này nhan sắc kỳ diệu như vậy, đối mặt tại một vị nghệ thuật cố vẫn muốn tự tay đi chạm đến, tìm kiếm nó đến tột cùng là phủ định tồn tại. Một con mèo. Hồ Lìn than nhẹ. Mèo rất ít làm họa sĩ tranh sơn dầu nhân vật chính. Bọn chúng mặc dù xuất hiện ở họa sĩ tranh sơn dầu dưới ngoài bút, nhưng phần lớn dấu ở xó xỉnh bên trong, xung làm không quan trọng gì vật phẩm trang sức. Có một ít họa sĩ dù đem mèo coi như nhân vật chính, nhưng mèo hình tượng tràn đầy nhân loại bản thân đối với mèo tưởng tượng, mà cũng không phải là hắn nguyên bản tư thái. Đi cả sổ lấy mèo làm qua nhân vật chính, nhưng hắn dưới ngoài bút cắt đệ vụ rỉnh a bậc bên trong mèo, là tàn nhẫn mà bạo lực. Tại họa tác bên trong mèo ngay tại gặm ăn một con tước điểu. Thụy sĩ họa sĩ đau cờ lì sáng tác qua đơ bờ đơ hẩy lì gần cát, đem mèo miêu tả thành thần, một tòa cự miêu chiếm cứ tại trên thánh sơn, áp đảo dưới núi nhỏ bé nhân loại. 20 thế kỷ quái gở họa sĩ Lệ Ô Ngọ Phải Nhi thì đối mèo tràn đầy bệnh chẳng yêu, nàng sáng tác qua một bức cổ quái tác phẩm, đem 6 con cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu mèo, cùng 5 cái tiểu nữ hài một đợt chen đang chật chội 3 tầng tủ bát bên trên, tràn đầy làm người khó có thể lý giải được thần bí dụ ý. Tại hồ lìn trong nhận thức biết, cao phàm này tấm tác phẩm là ít có. Lấy nhân cách hóa tư thái đi miêu tả mèo chiến đấu tính cùng cao quý tính tác phẩm. Lúc này, đưa tay muốn đi chạm đến bức họa này, nghệ thuật cố vấn đã chợt được tỉnh táo, ý thức được kia rất thất lễ, chỉ có không hiểu nghệ thuật người ngoài ngành mới có thể muốn thông qua chạm đến phương thức đi thể hội trong tranh biểu đạt, dù sao họa là dùng để nhìn. Một bức làm người mê mội kiệt tác, đồng thời cũng không giống như là trước đó cao tác phẩm như thế dọa người. Nghệ thuật cố vấn cười quay đầu nói, lúc này, tên này tuổi tác đã vượt qua 60 tuổi, một thân phận khác là án phở IE nghệ thuật học viện giáo sư nghệ thuật cố vấn, chợt phải chú ý đến, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn, đều có một chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tên này nghệ thuật khách hàng cũng có chút kinh ngạc. Tim giáo sư, dấu mép của ngươi. Hồ Lìn kinh ngạc phải nói. Dấu mép của ta. Tim giáo sư sở về phía dấu mép của mình, hắn có một túm thật dài sợi dâu, mặc dù đã hoa râm, nhưng rất chỉnh tề, hiện tại hắn sờ qua đi, chỉ mò đến một nửa, còn dư lại một nửa, thì như là bông tuyết một dạng rải rác ở viện trưởng văn phòng cầm thạch trên sàn nhà. Đây là... chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc được nhìn về phía tim giáo sư, lại nhìn phía lo dần sở, do dự nữa lấy nhìn về phía bức kia cạn. Trên lý trí nói cho tất cả mọi người, đây là không thể nào. Nhưng đích xác tim giáo sư là vừa rồi thưởng thức bức họa này lúc dâu ria bị không hiểu lực lượng tính trước cắt. Sở dĩ là bức họa này, kia không có khả năng a, cái này sao có thể? Lo dần sơ thì đồng dạng mang theo nghi hoặc nhìn về phía này tấm cạn, hắn biết rõ cao phạm trước họa tác đều mang theo một chút siêu việt nhân loại lý trí đặc chất, nhưng này tấm cũng không có, chí ít tại tưởng tận xem xét nó thời điểm, lo dần sơ cũng không có cảm nhận được sợ hãi, còn ở trong ác mộng bị một con mèo đen đùa bỡn một đêm chuyện này, theo lo dần sơ cũng chỉ là bởi vì này bức họa quá kiệt xuất. Nhưng bây giờ tim giáo sư đứt gây dâu ria, tựa hồ muốn nói rõ cao phàm họa tác đối với hiện thực can thiệp càng đáng sợ rồi, ta có phải hay không dùng sức quá mạnh rồi? Cao phàm tại sông chát lơ bên cạnh trong biệt thự ôm thượng đế hỏi nó. Hiện tại cao phàm bên thai ở đây lẩm bẩm thế giới này bối cảnh âm, cùng hắn vừa mới tiếp xúc thần bí lúc nghe được một dạng, nhưng nội dung trên có chỗ khác biệt. Tại bộ tẩn, tại chìa khóa bạc giáng lâm chi địa, thế giới bối cảnh âm hùng vĩ như nhạc giao hưởng, không có tạc âm, phản phất sâu trong vũ trụ có một đội trang nghiêm ban nhạc giao hưởng đem to lớn tiết tấu âm thanh truyền lại đến hắn bên thai tới. Cái này chứng minh chìa khóa bạc chỗ cái khác vĩ đại tồn tại đều sẽ tránh lui. Vậy chứng minh cao phàm thần bí học kỹ xảo giá trị rất thấp, lý trí cũng không cao. Đúng là như thế, đem 3-4 điểm thần bí học toàn bộ đều đầu nhập về mặt trái đất mạnh nhất, nghèo sáng tác bên trong về phía sau, cao phàm cảm thấy chưa đủ, còn đem nhàn dư san giá trị cùng nhau cái chỉnh, lại cùng nhau 2 điểm thần bí học, hết thảy 36 điểm thần bí học kỹ xảo giá trị tượng trưng cho chu thiên số lượng, toàn bộ họa vào cặp bên trong. Sở dĩ hoàn thành bức họa này làm về sau, cao phàm lý trí giá trị trước mắt là 73, thần bí học kỹ xảo giá trị thì là 0. Cái này trực tiếp dẫn đến cao phàm các hạng kỹ xảo giá trị trên diện rộng lui lại. Thần bí học quan sát hết thể kỹ xảo, thần bí học một khi về không, cao phàm đạt tới hơn 60 điểm điều tra, tâm lý học chờ một chút kỹ xảo, trong khoảnh khắc liền bị giảm đến 33, lập tức để cao phàm có trở lại trước giải phóng nghèo khó cảm giác. Đồng thời, đã lâu thế giới bối cảnh âm vậy bắt đầu can thiệp cao phàm nghe nhìn. Hiện tại, mặc dù hối hận, nhưng vẽ thời điểm có thể đã nghiền. Cao phàm phát hiện một khi đầu nhập một bức họa thần bí giá trị kỹ xảo, tại cái kia công thức lúc, lấy được kết quả, vượt qua cái nào đó giới hạn, bức họa này liền có được can thiệp hiện thực năng lực. Tỷ như này tấm cạn, bất kỳ cái gì ý đồ vớt ve nó người tham quan đều sẽ lọt vào một chút nhỏ nhẹ phong nhận lợi trào công kích, nhưng này công kích rất nhỏ, cũng sẽ không thương tới dù là một chút xíu da rẻ. Cao phàm thử mấy lần, dùng để cạo râu tương đương có hiệu quả, thuận tiện đến cao phàm cơ hồ đều không muốn đem nó bưu đến New York đi, đương nhiên, còn muốn cẩn thận điểm, nếu không tóc cũng sẽ bị cùng nhau cắt bỏ. Bởi vì thần bí quá dày đặc, đối mặt tại vận vẹo kỹ xảo mang tới thu hoạch lý trí hiệu quả, cũng biến thành so sánh nhận nấp mà có tiếp tục tính, bức họa này sẽ không ở ngay lập tức làm người cảm nhận được sợ hãi, lại giữa bất chi bất giác thu hoạch đến số nhiều san giá trị. Thông qua bức họa này, Cao Phàm cảm thấy mình đối thần bí ứng dụng hoặc là nói là lãng phí, đạt tới một cái kỳ diệu mới giai đoạn, chỉ là đại giới thật sự rất lớn, chỉ hy vọng lưu rốt viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tặng có thể mau chóng đem bức họa này tiến hành triển lãm, đền bù một chút Cao Phàm san giá trị thâm hụt. Chương 262, báo đen. Linh hồn họa thủ chương 262, báo đen. Lưu rốt viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tặng quyết định vì Cao Phàm khai phát một khối diện tích không nhỏ, nhưng vị trí hơi có vẻ vắng vẻ cá nhân khu triển lãm đồng thời. Lo dần sờ đã bắt đầu hắn phi thường am hiểu tin tức tạo thế. Dù sao dựa theo Cao Phàm yêu cầu, tham quan trận này bề mặt trái đất mạnh nhất triển lãm tranh nhân số bao nhiêu, quyết định Cao Phàm đem có thể sáng tác chủ đề họa tác số lượng có bao nhiêu. Mặc dù đang ở viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tặng ngày đồng đều lưu lượng vượt qua 20.000 người, nhưng đây chính là một tòa diện tích vượt qua 13 vạn mét vuông, có 3 triệu kiện đồ triển lãm thế giới tứ đại nhà bảo tàng một trong, có bao nhiêu người tham quan có thể đến Cao Phàm trong góc khu triển lãm, vẫn là cái nghi vấn. Thế là đại lượng báo chí bắt đầu đưa tin ác ma phái họa sĩ Cao Phàm tại New York viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tặng triển lãm cá nhân mở ra. Thế kỷ mới hội họa nghệ thuật lại sáng tạo nghe nhìn sở kỳ tích dạng này chủ đề nội dung, vì tạo thế, lo dần sơ thậm chí đem cặp này tấm tranh sơn dầu có thể chặt đứt nhân loại lông tóc loại sự tình này, đều xem như kỳ văn việc ít người biết đến tuyên bố tại báo nhỏ bên trên. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là Cao Phàm đại danh tử, nhiều một cọc cũng không cái gọi là. Ngay tại lo dần sơ hừng hực khí thế được vì Cao Phàm cá nhân triển lãm tranh tạo thế lúc, Cao Phàm cũng đã tại thượng đế hiệp trợ bên dưới, bắt đầu tiến hành hắn tìm kiếm bảy hiển tọa tiêu hành trình. Vẫn là mặt trăng, màu xám trắng nguyệt ngưỡng dài trên mặt đất. Vị trí chi địa vẫn là nhìn không gặp địa cầu mặt trăng mặt tối. Cao Phàm nhìn trước mắt nhà đá, cái này nên nện nữ trứng hoặc là trứng loại hình tồn tại hình thái. Một khi bị đụng vào, liền sẽ biến thành con kia cao 3 mét kim loại nện nữ. Kim loại nện nữ hẳn là một cái nô bộc, nhưng Cao Phàm không có làm rõ ràng nàng nơi phát ra, cũng không còn làm rõ ràng trên người nàng biến mất lịch sử là cái gì. STK cho ra một cái suy đoán, tiếp tuyến viên mặc dù cũng không có cách nào phân biệt nện nữ hình thái, cùng nàng trong miệng cổ quái phát âm ngôn ngữ, nhưng STK cho rằng khả năng này là năm 1920 trước đó kia đoạn hỗn loạn trong lịch sử, tại liên quan đến toàn thế giới trận kia trong chiến tranh, bị khu trục ra thế giới loài người cổ thần một trong. Khẳng định không chỉ là mười mấy vị vĩ đại tồn tại sinh động tại kia đoạn thời kỳ, tại lưu truyền xuống cựu Nhật, thượng vị, hạ vị chủng tộc danh tự bên trong, cũng có một chút không còn bị lưu truyền, các thần tính cả nhân loại đối các thần nhận biết, cùng nhau bị khu trục, những này hết thảy được xưng là cổ thần. Cổ thần số lượng đã không truy cứu thi, mà các thần mức độ nguy hiểm cũng là không biết, bởi vì không biết sẽ gặp phải cái gì, là một vị cựu Nhật, vẫn là một cái thượng vị hoặc hạ vị chủng tộc đâu. Sở dĩ đi thử một chút đi. Cao Phàm thổi còi, vang dội tiếng huýt sáo, đâm rách trên mặt trăng vốn nên tĩnh lặng hoàn cảnh. Thần bí tại linh cảm bên trong là vật lý phía trên quy tắc. Thế là một con ngay tại bổ tần đầu đường dạo bước mèo đen, liền nhảy vọt mà lên, lấy Cao Phàm tiếng huýt sáo vì chỉ dẫn, nhảy đến trên mặt trăng Cao Phàm trên bờ vai. Lúc này, toàn này nhà đá cũng đã bắt đầu biến hình vì nhện nữ. 3 mét chi cao thân thể, cương thanh u màu xanh nhạt mũi nhọn thức lợi trảo, hoàn mỹ vô hạ nữ tính thân thể, trên mặt tràn ngập dị vực phong tình hình dáng trang sức, toàn thân đều tràn đầy một loại cơ hồ có thể xưng là hoàn mỹ lực lượng cảm giác. Một cái hoàn mỹ vũ khí chiến tranh. Nhưng Cao Phàm cũng có bản thân vũ khí chiến tranh. Thượng đế, tới bảo vệ ta đi, Cao Phàm kêu một tiếng. Trên bả vai hắn mèo đen liền nhảy vọt mà ra, mang theo thợ săn kiêu ngạo cùng chiến đấu dục vọng, từ một con mèo đen nhỏ, mở rộng thân thể, biến thành một con toàn thân dũng động như nước chảy màu đen bắp thịt chiến tranh thợ săn. Báo đen lớn nhỏ, tại trên thị giác, chỉ có nhện nữ 1/5, khi nó lộ ra lợi trảo thì bổ về phía nhện nữ mũi nhọn dạng nhanh vút lúc, chỗ kích phát lực lượng trong đối kháng, báo đen vậy chiếm cứ hạ phòng, thậm chí bị vung lên tức đi. Nhưng báo đen tính linh hoạt lại là kinh người, nó không sờn lòng được hóa làm một đoàn bóng đen. Hoàn toàn không thấy mặt trăng thấp trọng lực, tại nện nữ bên người tả hữu du tẩu, thừa cơ hành động. Nhìn thượng đế biến thành báo đen, cái này thành thạo tư thế chiến đấu, Cao Phàm phảng phất trở lại tại Thiên Mỹ lúc, thượng đế cầm nhà ăn bể phun nước bên trong cá chép lúc luyện công chẳng cảnh, còn có thượng đế trong phòng vét thì hàng ngày hàng đêm cầm kệ mèo bò làm tập thể hình công cụ làm nằm ngửa ngồi dậy thì chẳng cảnh. Đương nhiên, sau một cái chẳng cảnh đơn thuần Cao Phàm náo bổ, mèo cũng không cần rèn luyện cơ bụng. Tóm lại, thấy báo đen vậy mà thật sự có thể tạm thời quấn lấy nện nữ. Cao Phàm phất tay liền gọi đến một bức bản vẽ, đồng thời đưa tay kéo một phát, đem Anna kéo vào hắn linh cảm điện đường. Kéo vào cái này ngay tại thăm dò bên trong mặt trăng chẳng cảnh. Anna tiến vào nơi đây, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chấn định lại, Cao Phàm linh cảm điện đường bên trong, ngay cả thất trọng địa ngục đều có, thêm một cái mặt trăng không tính là gì. Ta họa chân dung, ngươi họa bối cảnh. Cao Phàm đơn giản giao phó một lần, cũng cho Anna cầm bức họa tấm cùng bức vẽ. Hai người đã sớm thương nghị qua, cũng không còn nghi vấn gì, lúc này bắt đầu chia công hợp tác, cũng bắt đầu dùng bản vẽo cùng thế giới song trọng kỹ xảo bắt đầu miêu tả cái này mặt trăng chẳng cảnh cùng nện nữ tạo hình. Nhìn thấy hai người vậy mà tại vì nàng vẽ chân dung, nện nữ phát ra một tiếng sắt thép giao kích giống như thét lên na giả. Đại khái là rất phẫn nộ ý tứ. Đại khái phải có cái gì trình tự, giải khai nện nữ tâm phòng, cảm động nàng, nhường nàng cam tâm tình nguyện trở thành Cao Phàm dưới ngòi bút người mẫu đi. Hiện tại Cao Phàm loại hành vi này thuộc về bá vương ngạnh thượng cùng, chọc tới nhân gia cũng rất bình thường. Phẫn nộ nện nữ, rất nhanh liền thoát khỏi báo đen dây dưa, bắt đầu hướng Cao Phàm cùng Anna phi nước đại mà tới. Báo đen mặc dù thừa cơ nhảy đến trên lưng của nàng, liều mạng cắn xé, nhưng là nện nữ sắt thép thân thể, để báo đen rất khó đối hắn tạo thành tổn thương. Rời đi cái này. Cao Phàm tại nện nữ đến trước đó, một tay lấy Anna đẩy đi. Đây là Cao Phàm linh cảm điện đường, Cao Phàm tương đương với đem Anna khu trục. Mà ở sắt thép sắc mũi nhọn chi chảo, cắm vào bộ ngực của mình lúc, Cao Phàm vậy giảm xuống linh cảm tần suất, từ mặt trăng tràng cảnh bên trong rời khỏi. Phòng vẽ tranh bên trong, Cao Phàm cùng Anna chưa tỉnh hồn. Thượng đế thì là duy trì toàn thân sù lông tư thái, tựa hồ còn tại tiết tấu của chiến đấu bên trong không thể thoát khỏi. Nhưng trước mắt là hiện thực, ánh nắng một mảnh ấm áp, sông chát lơ sóng nước lấp loáng, sắc trời phản chiếu lấy nước sông, chiếu vào phòng vẽ tranh pha lê bên trên, trên sàn nhà trải ra một mảnh vảy cá dạng hào quang, thư giãn lấy hai người tâm tư. Nguy hiểm thật, Cao Phàm than nhẹ. Thật thần kỳ. Bị đánh trúng sẽ như thế nào? Anna thì hỏi. Sẽ không chết, sẽ chỉ thụ thương. Cao Phàm nói, ngươi ghi bao nhiêu chẳng cảnh? 51. Anna gật đầu. Chính xác đến 1%. Không hổ là AA. Tiêu nhanh hòa đi, đánh trước bản nháp. Cao Phàm nói. Ừm. Anna gật đầu. Hai người lập tức bắt đầu rồi điên cuồng sáng tác. Bọn hắn mặc dù không cần toàn bộ hành trình tại linh cảm bên trong vẽ tranh, nhưng một chút chi tiết vẫn thiếu thốn, sở dĩ nhất định phải tại một ít thời khắc trở lại linh cảm bên trong, đi một lần nữa vốn nắn họa tác bên trong một ít bộ phận, lúc này liền cần thượng đế hiệp trợ, nó biến thành báo đen, cũng ở đây cùng nện nữ trong chiến đấu trưởng thành. Toàn bộ quá trình dùng ước chừng một tuần. Đối hai vị họa sĩ mà nói, mặt trăng tràng cảnh cũng không phức tạp, nếu như không phải khó dây dưa nện nữ, thậm chí chỉ cần 3 ngày liền có thể sử dụng thế giới cùng bản vẽ song trọng kỹ năng hoàn thành đối với mặt trăng tràng cảnh miêu tả. Điên cuồng mà thú vị sáng tác tiếp tục đang tiến hành. Chương 263, hiếm thấy thời tiết. Linh hồn họa thủ chương 263, hiếm thấy thời tiết. Dòng dã 7 ngày. Cao Phàm cùng Anna mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 giờ, thời gian khác đều dùng thế giới cùng bản vẽ kỹ xảo miêu tả nhận nữ chỗ mặt trăng tràng cảnh. Trong thời gian này, bọn hắn ra vào khối kia nguyệt ngưỡng sau lưng thần bí tràng cảnh khoảng 5 lần, hai người may mắn chưa thụ thương, nhưng thượng đế bị nện nữ một cái móng đuốt thép đinh gỉ phải chân sau, tại trong hiện thực liền cũng coi chút quẻ, điều này cũng ảnh hưởng lực chiến đấu của nó, còn tốt, đây cũng là mạo hiểm tiến vào một lần cuối cùng, bổ sung sau cùng chi tiết về sau, họa tác đã hoàn thành. Đây là một bức 3x2m trên diện rộng tranh sơn dầu tác phẩm, nhất định phải dùng dạng này tranh vẽ mới có thể hoàn toàn biểu đạt nện nữ cùng mặt trăng chi tiết. Cao Phàm linh cảm điện đường bên trong cũng nhiều một cái đại biểu mặt trăng giống như bán vị diện thức chẳng cảnh, cũng không phải là toàn bộ mặt trăng, chỉ là một mảnh nhỏ mặt trăng cắt hình, giống như là bốn con nguyệt nha, lại phảng phất là khối dưa hấu. Nguyệt ngưỡng sau lưng thần bí, đến tận đây xem như bị Cao Phàm triệt để phân tích, không có gì trời long đất lở nghi thức cảm giác. Chờ lấy Cao Phàm lại tiến vào linh cảm điện đường bên trong lúc, nện nữ đã như một cái tượng gỗ giống như đứng lặng tại trên mặt trăng, tựa như là từ sinh vật biến thành điều khác. Cao Phàm thông qua đem vẽ nhập họa bên trong phương thức, bóc đi trên người nàng thần bí cùng sinh cơ. Chật chật thật dài chân đầu đội màu vàng an toàn mũ bảo hiểm cao chính đạo, khoan thai xuất hiện, tựa như hắn nói, chỉ cần Cao Phàm đem một nơi thần bí trải nghiệm, cố định vì đó linh cảm điện đường bên trong chẳng cảnh, cũng chính là hắn, cái này luật, có thể đặt chân chi địa. Chỉ bất quá không có gì chim dùng xong. Cái gì gọi là không có chim dùng, ta rất có chim dùng ta. Cao chính đạo dùng sèn gõ gõ con kia đã mất đi sinh mệnh, bị dừng lại vì hình tượng đệ nữ. Đôn đốt. Vết rạn từ sắt thép sắc điêu khắc bên trên tràn ra. Một giây sau, pho tượng bể thành đủ mọi màu sắc địa phương khối. Những này khối lập phương giống như là ít sẽ khối một dạng, từ pho tượng trên thân rơi xuống. Ngay sau đó, khối lập phương hiện lên được càng phát ra nhiều hơn. Đại lượng đủ mọi màu sắc thần bí bắt đầu giống như là kẻ tịt giống như tuôn ra đầy toàn bộ mặt trăng. Thần bí này mang theo một loại nhảy vọt cảm nhận, giống như là năm màu địa phương gạch, hoặc như là ngũ sắc tượng làm, nó số lượng vô cùng vô tận, vừa mới bắt đầu hiện lên, liền bắt đầu bày khắp toàn bộ mặt trăng trắng cảnh. Cao Phàm đứng được khoảng cách pho tượng không xa, hai chân cơ hồ một sát na liền bị chôn vào những này diễm lệ nhan sắc bên trong. Cảm giác kia rất kỳ diệu, giống như là vào đông tại trong tuyết buôn ba sau một ngày, đói khổ lạnh lẽo người, gặp phải một cái thiêu đốt đống lửa nhà gỗ, đôn nốt rung động hỏa diễm, cùng nhà gỗ chủ nhân ân cần bưng tới một chậu nước nóng, khi ngươi đem hai chân vùi sâu vào trong nước nóng về sau, kìm lòng không được từ đáy lòng phát ra một tiếng sảng khoái thở dài. Mà lúc này chủ nhân lại đưa tới bốc hơi nóng sữa bò, ngươi có được đây hết thảy, thậm chí cam tâm ở đây ăn nghỉ. Đây là thần bí, nhưng thật thoải mái. Cao Phàm trước mắt thần bí học, ở nơi này trong một tuần, chỉ khôi phục đến 23 điểm. Ý vị này lưu giúp viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tản trên mặt đất mạnh nhất triển lãm bên kia, đưa tới cho hắn 400 điểm san giá trị, phải có 300 đến 500 người tham quan hắn triển lãm tranh, số lượng không nhiều, nhưng cân nhắc đến nên triển lãm tranh trong có một bức họa, lại triển lãm tranh mới khai mạc, tin tức chưa rộng phạm truyền bá, ngược lại là có thể lý giải. Thần bí học khá thấp, mang ý nghĩa Cao Phàm sức chống cự không mạnh. Khoảnh khắc liền để Cao Phàm trầm mê ở loại này hòa tan hết thể hệ bài thoải mái dễ chịu bên trong, không thể tự kiềm chế. Hắn giống tại kẻ tịt trong trò chơi muốn biến mất hình dạng một dạng, cam tâm tình nguyện nhường cho mình chìm vào đủ mọi màu sắc đáy biển. Thẳng đến tỉnh. Cao chính đạo thanh âm vang ở Cao Phàm bên tai. Cao Phàm tỉnh táo, nhưng cũng không phải là bởi vì hô quát, hắn từ thần bí tránh ra, bởi vì chung quanh đã không có thần bí, hắn nhìn thấy Cao chính đạo vung mạnh khua lên sẻng, giống như là một cái chăm chỉ công nhân, đem hắn bên người tất cả ngũ sắc gạch đều đào đi, một cái sẻng lại cái sẻng, sống sờ sờ đem Cao Phàm bên người đào ra cái chân không khu vực. Mà chung quanh ít sắc khối đã trồng đến ngang trời cao, đã che mất linh cảm điện đường bên trong toàn bộ mặt trăng tràng cảnh, lại ngay tại hướng ngoại quyết tán, chính là cái khác tràng cảnh bên trong, tỉ như băng tạp thôn, màu đỏ địa ngục đều ở đây bị hải dương cầu xâm lấn. Thậm chí ngay cả bộ tần trên bầu trời vậy bắt đầu rơi xuống ngũ sắc ban lan kẻ tít. Gặp được ít sắc khối sở hữu bộ tần người, đều biến thành thế giới của ta bên trong những cái kia mổ đủ lệ hóa tượng làm tiểu nhân, nhìn một cái mình tay cùng chân, phát ra kỳ quái ngôn ngữ cùng thanh âm, sau đó làm giống nhau màu sắc ít sắc tiểu nhân đụng vào nhau, ba một tiếng, bọn hắn liền một đợt biến mất. Chơi lại phát. Cao chính đạo một bên vung mạnh sẻn một bên nói cho Cao Phàm, đây là một vị cựu Nhật. Thật tuyệt cao phàm không biết nghĩ như thế nào, đầu tiên là khen cao chính đạo một câu, sau đó lại hỏi, vậy ngươi khẳng định biết rõ nên làm sao xử lý a? Nếu như là hạ vị chủng tộc hình chiếu, ta tùy tiện liền chôn, thượng vị chủng tộc liền phải mượn nhờ ngươi kia thân mật lực lượng, hoặc là tìm giám đốc bảo tàng, còn cựu Nhật, ngươi chỉ có thể cầu viện lao đại của chúng ta. Cao chính đạo nói, thân mật, mi miêu sao? Giám đốc bảo tàng, huyết nhục thế giới chỗ tệ, lao đại của chúng ta, chìa khóa bạc a. Cao chính đạo trên thực tế chính là chìa khóa bạc lực lượng hình chiếu, chỉ bất quá bị giới hạn luật nguyên hình cũng chính là cao phàm nhân loại thân phận, sở dĩ cái này hình chiếu hạn mức cao nhất là có hạn, ước chừng tối cao chỉ có thể đến hạ vị chủng tộc trình độ. Đến như thế nào mượn nhờ chìa khóa bạc lực lượng, dĩ nhiên không phải hướng hệ thống xin giúp đỡ, hệ thống gần nhất căn bản cũng không lý cao phàm. Chìa khóa bạc nghi thức liền bày ở bộ tần trong viện bảo tàng. Người chống đỡ một hồi, cao phàm thừa dịp cao chính đạo thay hắn ngăn cản khe hở, giảm xuống tư duy tần suất, trở lại hiện thực. Kết quả nhìn thấy cao chính đạo như bóng với hình được xuất hiện ở hiện thực, xuất hiện ở hắn phòng vẽ tranh bên trong. Không phải nhiều ngươi. Đỉnh lấy. Nha. Cao phàm kinh ngạc, cái này kinh ngạc đến đằng sau cũng biến thành lưỡi biếng, cựu Nhật lực lượng tại xâm lấn hắn linh cảm địa đường, tương đương với thần bí bom bạo tạc ở hắn mệnh mạch trung ương, trực tiếp liền ảnh hưởng thân thể của hắn cùng trạng thái tinh thần. Ngươi đều chạy, ta đỉnh cái rắm, ta đỉnh ngươi mới là thật. Cao chính đạo đỡ lấy cao phàm hướng dưới lầu chạy, trên đường gặp Anna cùng thượng đế. Một người một mèo đều nhìn thấy cao phàm tư thế cổ quái, giống như là cái thao tuyến nhân ngẫu một dạng di chuyển tay chân, lại mơ hồ nhìn thấy cao phàm hình như có cái trẻ sinh đôi kết hợp dạng đồng dạng diện mạo hình người ở bên người hắn. Cao chính đạo tồn tại là thường nhân khó mà cảm giác cha, là thấy được lại như không thấy được, thế là một người một mèo cũng cảm giác mình có hơi hoa mắt, nhìn đồ vật có chút bóng chồng, đồng thời lấy tay đi lau ánh mắt của mình. Người đi đâu? Anna hỏi. Ra ngoài. Chật. Con tình huống khẩn cấp, cao phàm còn nhớ rõ hồi phục Anna. Tàn bộ cao phàm cứ như vậy cùng mình luật liên thủ ngay cả chân tư thái, hướng cách đó không xa nơi xây bột dạng nhà bảo tàng chạy, còn tốt lựa chọn địa chỉ thời điểm, cao phàm liền cân nhắc đến điểm này, chọn cái cách bổ tấn người nhà bảo tàng rất gần địa chỉ chạy không đến 300 mét, để mười mấy cái bổ tấn người hoài nghi mình hoa mắt về sau liền tiến vào bổ tấn người nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng bên ngoài một chút du khách cùng bổ tấn người địa phương ngay tại xếp hàng, đột nhiên xuất hiện họa sĩ để đội ngũ rối loạn tương mừng, nhưng nhân viên công tác thấy cao phàm liền để hắn tiến vào, cái này dẫn tới đằng sau xếp hàng đám người một trận bất mãn. Hắn là cao phàm, có bổ tấn người giới thiệu nói hắn và AA có đặc quyền. A các du khách biết, nguyên lai chính là sáng tác này tấm vĩ đại họa tác họa sĩ A, kia là đương nhiên, bọn hắn khẳng định có được đặc quyền. Bộ tần thời tiết thật là xinh đẹp. Cái này du khách còn nói, mấy cái bộ tần người địa phương nhìn trên bầu trời hiện hiện một đoàn lại một đoàn như là ngũ sắc khối lập phương giống như thải hà, liền một bên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh một bên giải thích, loại khí trời này tại bộ tần cũng là cực hiếm thấy. Chương 264, vĩ đại tồn tại, Jupiter. Linh hồn họa thủ chương 264, vĩ đại tồn tại, Jupiter. Kẻ tịt dạng cựu Nhật thần bí. Giờ phút này đã chất đầy cao phàm linh cảm điện đường bên trong bộ tần. Cái này bất quá mới mấy phút mà thôi. Thậm chí thông qua linh cảm thế giới bên trong bộ tần hình chiếu, bắt đầu ảnh hưởng thế giới hiện thực bộ tần. Trên bầu trời xuất hiện ngũ sắc khối lập phương dạng nhiều màu mây hình, giống như là có cái thần tiên tại dùng bộ tần bầu trời chơi tẹt tít, đây chính là dấu hiệu. Thần bí vĩ lực đến tận đây, đã không phân huyễn tưởng cùng hiện thực. Địa cầu viên này trần thế dọn nước phía trên, đại biểu bộ tần vị trí bên trên, đã chiếu lên chân thật vũ trụ chiều không gian bên trong một cái đáng sợ mà bảng cự thân ảnh, thân ảnh kia hiện ra ngũ sắc hình bông, tràn đầy vô tận áo nghĩa cùng lực lượng vĩ đại, địa cầu văn minh cùng thế giới thậm chí muốn sửa đổi tự thân hiện thực, đến thích ứng hắn tồn tại cùng chú mục. Hiện thế sắp bị sửa đổi. Vĩ lực đến tận đây, cao phàm lại như thế nào chống cự? Nếu như không phải cao chính đạo đỡ lấy, cao phàm căn bản không kịp đến bộ tần người nhà bảo tàng. Mà lười biếng cảm giác đã xâm lấn cao phàm tâm linh cùng nhục thể, trong cơ thể hắn tế bào tựa hồ cũng bị chuyển thành tệ tịt bộ dáng, mỗi lần sinh mệnh vận hành đều để giống nhau màu sắc khối lập phương tiến hành bù trừ lẫn nhau, linh hồn cùng nhục thể tại thần bí ảnh hưởng dưới, nhanh chóng tiêu hao, hắn cảm giác mình tay cùng chân, thân thể của mình khí quan, tựa hồ cũng cách hắn mà đi. Người anh em, đây không phải cảm giác, đây chính là thật sự. Cao chính đạo mang theo cao phàm một con bị tít xeo hóa tay, cưỡng chế theo trở lại cao phàm trên cổ tay, cái này khiến trong viện bảo tàng tham quan đám người nhìn thấy, cảm thấy như thế quái dị, không chỉ là nhìn xem họa sĩ tại bóng chồng, thậm chí họa sĩ cũng ở đây biến hình. Ta, cỏ. Cao phàm kinh ngạc cùng sợ hãi đều bị bù trừ lẫn nhau, đến mức hắn vô pháp biểu đạt ra càng kịch liệt tình cảm. Đường Thảo, cầm ngươi nghi thức, cùng lão đại cầu nguyện. Cao chính đạo đem cao phàm đẩy lên bộ tờ người bức họa này làm đến trước. Có công việc nhân viên đứng ở nơi này, nhưng không có ngăn cản cao phàm. Làm cao phàm tiếp xúc đến bộ tần người một khắc này, thế tự cùng nghi thức đến một nơi, hắn có thể bắt đầu cầu nguyện. Cứu mạng. Cao phàm nói. Sau một khắc, chìa khóa bạc hào quang phủ xuống. Chìa khóa bạc bộ dáng là vô cùng vô tận tri thức, mang theo chất lượng cùng cảm nhận tri thức, bọn chúng đã từng giáng lâm trên người cao phàm, dựa đi cao phàm sở hữu lý trí cùng nhận biết, để cao phàm biến thành một cái chỉ có nhân loại túi da sắc không. Nhưng ở cái này về sau, tại cao phàm một lần nữa dùng lý trí bổ sung bản thân tâm linh thời điểm, hắn liền đã biến thành chìa khóa bạc tín đồ. Hiện tại, tín đồ tại khát vọng chìa khóa bạc cứu rỗi. Chìa khóa bạc lực lượng đúng hẹn mà tới. Đại lượng tri thức như là như núi kêu biển gầm gió bão như vậy giáng lâm cùng tàn quét, cùng những kiến thức này trọng lượng so sánh, thẻ tịt tồn tại cảm liền có vẻ hơi hiếm sổ ghi chép, nếu như ngũ sắc khối lập phương đã từng bị khu trục qua, như vậy hắn tự nhiên vô pháp cùng chìa khóa bạc cùng so sánh, thế là cái này khu trục chẳng cảnh lại tại 100 năm sau xuất hiện lại. Tri thức sóng lớn đại cuốn, ngũ sắc khối lập phương theo sóng biển rút đi. Cao phàm tựa như chân trần đứng ở bên bãi biển nhân loại hải tử. Nhìn qua mảnh này đại biểu kiến thức bao la màu xanh thẳm biển cả, bên chân màu lam nhạt hướng biển dương cuối cùng tiến dần lên, dần dần biến thành dáng như vũ trụ trung cực giống như màu mực, hắn là như thế thâm ảo mà nguồn gốc, cất giấu nhân loại khó có thể lý giải được thậm chí khó mà tưởng tượng nguyên bác. Mà theo sóng biển đồng thời rút đi, còn có thể bao phủ cả tòa bộ tẩn thành vô số thải sắc khối lập phương, hắn số lượng vậy dị thường đông đảo, vượt qua nhân loại có thể hiểu hạn mức cao nhất, nhưng tương đối có được vũ trụ cấp cuối huyền bí giống như chi thức độ dày hải dương tới nói, vẫn là có hạn. Sau lưng Cao Phàm là bộ tẩn thành vô hạn kết nối vĩnh hằng mà người ta cuối cùng rồi sẽ quy về đến cùng. Chìa khóa bạc gợi ý thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Cao Phàm bên hai. Lập Phương, Jubit. Lập Phương, Jubit. Một cái khác bướng bình thanh âm, giống như là ngoan đồng bình thường, tại Cao Phàm bên thai sung sướng kêu toát ra. Đây là hắn danh tự sao? Hắn tên là Lập Phương hoặc Jubit sao? Gọi hắn Jubit đi. Cao Phàm trước mắt dần dần hiện lên có quan hệ Jubit hết thảy. Hắn vậy đại biểu cho tri thức, nhưng là chiến tranh cùng trò chơi tri thức. Tại 100 năm trước thần bí chiến đấu bên trong, hắn tại Châu Phi đại lục ở bên trên có được một mảnh quốc thổ, tín ngưỡng hắn đám người có được không thể tưởng tượng công nghệ cao. Sinh sống ở người ở đó nhóm giống như là hài tử một dạng, có thể đem huyễn tưởng biến thành chân thật. Bọn hắn đã từng trước Mỹ lệ quốc một bước, hoàn thành lên mặt trăng vĩ đại khoa học kỹ thuật, cũng từ trên mặt trăng bắt về đại lượng nguyệt ngưỡng, trong đó một khối chính là tặng cho Hà Lan khối này giả nguyệt ngưỡng, nó đã từng là thật sự, chỉ bất quá vĩ đại tồn tại, dù bị trục xuất địa cầu chiều không gian về sau, hắn mang tới khoa học kỹ thuật cũng trở thành huyễn tưởng, nguyệt ngưỡng cũng trở thành khối gỗ hóa thạch. Mà trên mặt trăng nữ thì đã từng là du bị chiến sĩ, cũng là lưu tại thế giới loài người duy nhất người canh gác, hắn chờ mong có một ngày có thể trở về địa cầu, trở về thế giới loài người. Dù bị tồn tại cảm, tại thế giới loài người bỏ dở, khởi nguyên từ một cái sinh ra tại năm 1918 nhân loại, nói cách khác, năm 1918, dù bị rời đi thế giới loài người. Tại Cao Phàm linh cảm bên trong, tại chìa khóa bạc hiệp trợ bên dưới, Cao Phàm từ du bị thần bí bên trong, xem có quan hệ khối kia nguyệt ngưỡng về sau toàn bộ lịch sử. Một cái thất lạc chủng tộc, một đoạn thất lạc lịch sử, một vị bị khu trục vĩ đại tồn tại. Anna ngay tại trong tiểu hoa viên nhìn bầu trời. Trên bầu trời ngay tại tiêu tán khối lập phương hào quang, nhưng nàng cảm thấy không hiểu. Dựa theo nàng vật lý học cùng thiên văn tri thức, loại này khối lập phương hình nhiều sắc hào quang vậy lộ ra quá không hợp với lẽ thường. Lúc này nàng liền lại nhìn thấy Cao Phàm bộ pháp vội vàng trở lại biệt thự. Lại nhìn thấy Cao Phàm lại vội vàng chạy ra, trong tay còn cầm khối kia nguyệt ngưỡng, trong tay kia thì cầm búa. Cao. Phanh phanh phanh. Nguyệt ngưỡng đã bị Cao Phàm đập nát. A. Anna không hiểu, nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn thấy, Cao Phàm đem những cái kia nguyệt ngưỡng mạnh vụt hết thể rót vào một hộp thuốc nhuộm bên trong, kế ngươi dùng ngón tay khuấy động cái này thuốc nhuộm, trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm. Một màn này phi thường nhìn quen mắt, một năm trước tại họa sĩ chung cư lúc, Anna liền từng thấy đến Cao Phàm vô số lần đem một vài bột phấn rót vào thuốc nhuộm bên trong, lại dùng ngón tay hoặc là thứ gì quấy, còn trong miệng hắn niệm tụng ngôn ngữ, chính là một chút không có ý nghĩa lời nói, bao quát cái gì ta là vĩ đại nhất họa sĩ, ta họa được nhất đồng loại hình khoe khoang ngữ liệu. Mặc dù động tác, quá trình cùng ngôn ngữ đều không có chút ý nghĩa nào, lại có thể tùy thời sửa đổi, làm sao đổi toàn bằng Cao Phàm tâm tình, nhưng Cao Phàm đích xác chế tạo ra thần kỳ vô hạn thuốc nhuộm. Hiện tại thế nào? Ở nơi này dạng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới ban ngày ban mặt, Cao Phàm lại tại chế tác các ma thuốc nhuộm sao? Cho dù là Anna bần cùng thường thức cũng cảm thấy cái này có chút quá đầu. Dù sao bên ngoài biệt thự chính là bờ sông, tiểu hoa viên ngoài có lui tới thị dân cùng du khách đâu. Cao. Anna nhắc nhở một tiếng. Cao Phàm ngẩng đầu, liền nhìn thấy Anna cùng một chút người qua đường ánh mắt tò mò, hắn xấu hổ cười một tiếng, liền dọn dẹp kia hộp thuốc nhuộm về biệt thự đi. Chỉ nghĩ đừng để dù bị đặc chất ô nhiễm bản thân phòng vẽ tranh, nhưng đã quên tránh đi nhân loại ánh mắt. Khối này một ngưỡng, kỳ thật cũng là một cái lệnh chú. Chỉ bất quá sau lưng nó vĩ đại tồn tại, dù biết là chìa khóa bạc địch nhân, sở dĩ Cao Phàm không thể sử dụng nó, chỉ có thể đem nó biến thành thuốc nhuộm. Vì chế tác phần này thần kỳ thuốc nhuộm, Cao Phàm thần bí học kỹ xảo giá trị lại lần nữa bị thanh không. Mà hắn lấy được một hộp mang theo vĩ đại đặc chất thuốc nhuộm, loại này thuốc nhuộm không phải quan minh, không phải vô hạn, cũng không phải còn chưa tới tay vĩnh hằng, nó đến từ vĩ đại tồn tại, dù biết Cao Phàm còn chưa nghĩ ra dùng nó đến vẽ cái gì, cũng không biết sẽ vẽ ra thứ gì, nhưng đây mới là thú vị chỗ, không đúng à? Cao Phàm nhìn cái này hộp dù bị thuốc nhuộm nở nụ cười. Chương 265, không thể trưng bày hòa tác. Linh hồn họa thủ chương 265, không thể trưng bày hòa tác. Lo dần sờ rất chú ý Cao Phàm sáng tác tiến độ, mà khoảng cách trên mặt đất mạnh nhất triển lãm tranh khai mạc đã qua 10 ngày. Cho đến bây giờ, vẫn là một bức lẻ loi chơi trọi cát, treo ở New York nhà bảo tàng vì Cao Phàm đơn độc khai phát hẹn 500m² sảnh triển lãm bên trong, đến người tham quan coi như nối liền không dứt, nhưng tương đối viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tản 20.000 ngày đồng đều lưu lượng khách, vẫn là lộ ra quá ít. Đồng thời trong đó đại bộ phận đều là nhà sưu tập cùng nghệ thuật cố vấn, một bức họa liền có thể ở thế giới tứ đại nhà bảo tàng một trong mở triển lãm. Một bức họa liền có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, hiện ra nghệ thuật giới đối Cao Phàm truy phủng, mà một bức họa quy mô đồng dạng hạn chế triển lãm cá nhân quy mô cùng tham quan nhân số. Cao Phàm tốt nhất lấy thêm ra mấy tấm tác phẩm đến phong phú một lần hắn triển lãm cá nhân. Nếu không cái này trên mặt đất mạnh nhất triển lãm cá nhân có thể sẽ bị người chê cười. Đương nhiên, đối với Cao Phàm trưng bày bức thứ nhất tác phẩm, nghệ thuật giới vẫn là cho cực cao đánh giá, cho rằng bức họa này kéo dài ác ma phái xuyên thấu sinh mệnh bản chất sắc bén bút pháp, đồng thời lại có sáng tạo cái mới, tại sắc thái bên trên kiến tạo không khí cảm đột phá trước đó Cao Phàm tác phẩm thói quen tính đặc thù. Nói cách khác, Cao Phàm lại tại sáng tạo cái mới. Sáng tạo cái mới mang ý nghĩa Cao Phàm nghệ thuật sinh nhai còn tại tiến bộ. Đối một cái khai tông lập phái thành thục nghệ thuật ra mà nói, đột phá bản thân mình chính là một cái đáng giá chúc mừng sự. Cao Phàm còn có thể xuất ra như thế nào tác phẩm đâu? Lo dần sờ phi thường tò mò. Cho nên khi Lo dần sờ trông thấy này tấm 3x2m lớn hoa lúc, lập tức liền bị đánh trúng. Nay tấm hoàn chỉnh phô bày cao phàm cùng Anna thế giới cùng vặn vẹo kỹ xảo cực hạn tác phẩm, cũng không có dùng thần bí đi che lấp trên đó sắc bén, Lo Dần Sờ lần đầu tiên trông thấy, liền cảm giác cái kia toàn thân màu xanh thép nhện nữ tựa như muốn đột phá hình tượng bình thường, đem lợi chảo đâm thủng hắn trái tim. Hắn á phải gọi một tiếng, hãi nhiên lui lại. Sắt vách ngay tại ăn cơm trưa cao phàm, thì nhìn thấy bản thân nhàn dư san giá trị bị bỏ thêm hai, lại nghe được sắt vách chuyển tới quen thuộc tiếng kêu sợ hãi, lập tức liền minh bạch Lo Dần Sờ chúng chiêu. Người đại diện tiên sinh làm sao bỗng nhiên chạy tới? Cao phàm để đũa xuống chạy đến sắt vách phòng vẽ tranh, nhìn không mời mà tới Lo Dần Sờ tựa tại trên vách tường, che lấy bản thân trái tim, trên gương mặt mang theo thần sắc kinh khủng, trên trán thậm chí có mồ hôi, trừng to mắt nhìn qua này tấm mặt trang nhện nữ, tựa như mang theo lúc lâm trùng tuyệt vọng. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, chớ sợ không sợ. Cao phàm trấn an Lo Dần Sờ. Đồng dạng bị Lo Dần Sờ tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn tới Anna, yên lặng cầm một khối vải đay muốn đem bức họa này bao lại. "Đừng, ta lại nhìn kỹ một chút." Lo Dần Sờ kêu một tiếng. "Không dùng đáp." Cao phàm cũng nói một tiếng. Mặt trăng nện nữ tử vặn vẹo cùng thế giới kỹ xảo vẽ thành, không có mượn nhờ ác ma thuốc nhuộm, không có hết lần này đến lần khác thu hoạch lý trí hiệu quả, đối mặt nó, nộp lên trên qua một lần lý trí sau liền không sao. Lo Dần Sờ lau trên trán mình vết mồ hôi, đến gần bức họa này, cẩn thận chu đáo. Làm cao phàm người đại diện, Lo Dần Sờ có thể nói là trên thế giới quen thuộc nhất cao phàm sáng tác phong cách giám thưởng ra một trong. Bối cảnh là a vẽ, vô hạn đối xứng hòa pháp. Hắn hỏi, Anna gật đầu. Nhân vật là ngươi chủ bút. Hắn hỏi lại, ngươi là chỉ cao phàm? Cao phàm vậy gật đầu. Lo Dần Sờ đạt được đáp án về sau, lại đi dò xét bức họa này. Bức họa này mang theo rõ ràng ác ma phái hòa phong, bối cảnh sáng tác phương thức cùng bộ tơn người một mạch tương thừa, màu trắng tĩnh lặng mặt trăng nham thạch dùng nhìn như lộn xộn nhưng phi thường kín đáo có thứ tự phương thức bài bố, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, lại tiếp sau đó thì là đen như mực vũ trụ trong bối cảnh bài bố tinh thần, nhìn vậy đặc biệt có tự mà chân thật. Nếu như là vô hạn đối xứng hòa pháp, mang ý nghĩa mặt trăng cùng tinh không là bị chân thật miêu tả, Lo Dần Sờ cũng không phải là nhà thiên văn học, nhưng hắn cảm thấy đây không có khả năng, tinh không còn dễ nói, trên mặt trăng có cái gì, ai nào biết đâu. Anna cũng không khả năng đem miêu tả ra tới. Lại là nhân vật. Ở nơi này bức lớn trong tranh, nhân vật cao khoảng 3 mét, nàng nện thân mặt người, tràn ngập dị vực cảm cùng áp bách tính, Lo Dần Sờ đã chú ý tới, cao phàm tại sáng tác bề mặt trái đất mạnh nhất hệ liệt lúc, đối động vật cùng người vật miêu tả phương pháp, đã cùng trước đó là mặt nạ nhóm tranh cùng bộ tần người thường có chỗ khác biệt. Mặt nạ thời kỳ cao phàm, càng quen thuộc dùng sắc thái cùng kết cấu đến biểu hiện hình người, rất tiếp cận Van Gogh cùng tỉ cả sổ thời kỳ ấn tượng chủ nghĩa phong cách. Mà bây giờ cắt cùng trước mắt dị hình nhân vật họa, thì tựa hồ đang trở về chủ nghĩa cổ điển, tả thực càng nhiều một điểm, động vật hoặc nhân vật chi tiết rất rõ ràng, không khí cảm bị đường nét thay thế, sắc thái càng thêm sắc bén, rất ít có chết trung điều hòa thỏa hiệp, cùng hắn tương ứng, cũng chính là cảm giác gáp bách cùng tính công kích càng mạnh, có thể nói, tại công kích nhân loại trên lý trí, cao phàm trước mắt hòa phòng, càng có hiệu quả. Nhưng là quá dọa người. Bức họa này không thể trưng bày. Lo Dần Sờ thì thảo phải nói, nó nếu là bày ở thành thị đầu đường, sẽ chế tạo vô số lên tai nạn giao thông. Lo Dần Sờ chỉ là làm cái cảm thán cùng ví von. Cao phàm thì gật đầu, đúng, nó không thể bị trưng bày. Câu nói này để Lo Dần Sờ lý trí trở về, không trưng bày. Làm sao có thể? Viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tặng cao phàm cá nhân triển lãm tranh, chính cần đồ triển lãm đâu, dù là nó lại dò người, nhiều lắm là tại hiện trường bày hai bức cáng cứu thương thôi. Lo Dần Sờ vội nói, không không không, ta chỉ là một ví von, ngươi tìm được càng thích hợp bản thân hòa phong, bức họa này rất đáng sợ cũng rất vĩ đại, chúng ta cần nhường thế giới nhận biết nó. Không phải là bởi vì nó thật đáng sợ mới không thể trưng bày. Cao phàm để Anna đem bức họa này đắp lên. Bức họa này, xem như thừa kế bộ tơn người hội họa phương thức, kết hợp cao phàm cùng Anna toàn bộ kỹ xảo, hắn kỹ pháp đặc thù cùng bộ tơn người một mạch tương thừa, hẳn là sẽ gây nên nghệ thuật giới vô cùng cao hứng thú. Nhưng cao phàm không muốn trưng bày nó, bởi vì nó sẽ để cho vĩnh hằng chi ma sinh ra cảnh giác. Cảnh giác cao phàm ngay tại đảo mộ tổ tiên của hắn. Mặc dù sớm muộn cũng sẽ cảm giác tra được, nhưng đánh cổ động rắn thế nhưng là không khôn ngoan cử chỉ. Đó là bởi vì cái gì không thể trưng bày. Lo Dần Sờ rất gấp, phi thường gấp, hắn nhìn thấy dạng này kiệt tác không thể trưng bày, quả thực cảm thấy cao phàm không thể nói lý. Nhưng cao phàm luôn luôn là không thể nói lý. Nó như thế nào đây, không được thì không được. Cao phàm nói, nhìn Lo Dần Sờ biểu lộ không đúng, hắn cảm thấy mình nên giải thích một chút, nếu không ngươi lợi ta. Tìm lý do. Được rồi. Lo Dần Sờ nhìn đã bị che đến vải đay phía sau lớn họa, biết rõ không có cách nào thuyết phục cao phàm, tại cao phàm muốn biên lý do thời điểm, cũng không cách nào bị thuyết phục. Nhưng ngươi bước tiếp theo họa đến tột cùng lúc nào có thể vẽ xong? Lo Dần Sờ hỏi, ngươi tổng được lại cho ta một bức họa a. Viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tàn 500 thước vùng sân bãi chờ ngươi lấp đầy đâu. Trên lý luận, hiện tại là được, nhưng ta không có người mẫu a. Cao phàm nói. Ngươi nghĩ dùng ai làm người mẫu? Lấy ngươi bây giờ danh khí, có thể để bất luận kẻ nào trở thành ngươi người mẫu. Lo Dần Sờ nói. Tiêu chuẩn của ta rất đơn giản, chính là cường đại. Cao phàm nói, ngươi chậm rãi tìm, ta không nóng nảy. Chờ một chút, ngươi nói tin tưởng. Lo Dần Sờ không hiểu, là trên thân thể cường tráng sao? Ta đem đến Johnson cho ngươi mời đến thế nào? Chương 266, cường tráng người mẫu. Linh hồn họa thủ chương 266, cường tráng người mẫu. Cường đại. Đến tột cùng là khái niệm gì? Nhân loại cường đại, chỉ là trên thân thể cường tráng sao? Lo Dần Sờ đặt câu hỏi thời điểm, lập tức liền để Cao Phàm lâm vào suy nghĩ. Cao Phàm cần chiến sĩ, nhưng chiến sĩ phải chăng cường đại, cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại thân thể a. Ý chí chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, chờ một chút yếu tố, tương tự quyết định một người cường đại hay không. Còn tốt vặn vẹo có thể để Cao Phàm nhìn ra một người linh hồn, hoặc là nói, điều này cũng không phải là chân chính nhân loại linh hồn, mà là cao phẳng có thể miêu tả nhân loại linh hồn bộ dáng. Lo dần sơ nói là đi mời Đần Johnson. Hắn thật đúng là mời tới Đần Johnson. Cao phẳng không biết hắn là làm sao làm được, tóm lại khi này vị cao đầu tráng hán tiến vào hắn bờ sông biệt thự lúc, nhà của hắn đều cho hiền nhỏ. Đần Johnson giọng nói chuyện thì là ngoài dự liệu nu, điều này không khỏi làm Cao phẳng liên tưởng đến một cái hình tượng, đó chính là một con đại kim mao, trong đầu vậy không hiểu xuất hiện một câu, cỡ lớn quyền thường tính công kích cũng không mạnh, bởi vì tính công kích mạnh cỡ lớn quyền lực tổn thương quá lớn, đều bị thuần phục. Phi thường cảm ơn ngài đến, nhưng là ngài cũng không hợp cách. Cao Phạm nói với Đần Johnson. Thật đáng tiếc, nếu như có thể trở thành một vị vĩ đại họa sĩ người mẫu, vậy ta cũng có thể tên lưu sử sách. Đần Johnson hơi cảm thấy tiếc nuối nói, nếu như tiêu chuẩn của ngươi là cường đại lời nói, thật yêu cao, ta kiến nghị ngươi có thể đi tìm Ti Sông. Ti Sông. Cao Phạm nhất thời nghe không hiểu là cái nào Ali. Michael Ti Sông. Đần Johnson nói, hắn mặc dù già rồi, nhưng hắn từng là mạnh nhất nam nhân. Có đạo lý ải Cao Phạm nhãn tình sáng lên, đã Ti Sông đều mời, không bằng đem Ali vậy mời đến. Để hai vị truyền kỳ quyền vương tại ngươi trong tranh hoàn thành quyết đấu sao? Vậy khẳng định phi thường đặc sắc. Đần Johnson cười nói. Đúng đúng đúng, Cao Phàm nghĩ đến màn này thật hưng phấn lên. Muhammad Ali, 12 tuổi bắt đầu rồi bản thân quyền kích tiếp sống. Năm 1964, 22 tuổi hắn lần đầu đoạt được trọng lượng cấp quyền vương xưng hảo, từ đây nghề nghiệp quyền kích tiến vào Ali thời đại. Sau đó, Ali tại 20 năm bên trong 22 lần thu hoạch được trọng lượng cấp quyền vương xưng hảo. Michael Tyson từng lấy được thế giới trẻ tuổi nhất trọng lượng cấp quyền kích quán quân, bị cho rằng là trên thế giới tốt nhất trọng lượng cấp quyền kích thủ một trong. Ở tại thời kỳ toàn thịnh, hắn lấy hủy diệt tính phong cách nhiều lần đánh bại nổi danh đối thủ, một trận là sức uy hiếp lớn nhất quyền kích thủ một trong. Hai vị trên thế giới nổi tiếng cao nhất trọng lượng cấp quyền kích thủ, có thể nói là toàn thế giới nhận định quyền kích hạng mục bên trong cá nhân võ lực giá trị đỉnh phong. Để cho hai người ở một cái trên lôi đài luận võ, là bao nhiêu quyền kích kẻ yêu thích mộng tưởng, chỉ bất quá hai vị quyền vương tuổi tác chênh lệch 20 mấy tuổi, Ti Sông đỉnh phong thời kỳ, Ali đã gần tuổi gần 50, để hai vị truyền kỳ quyền vương nhất quyết thắng bại ý nghĩ chỉ có thể dừng lại tại huyễn tưởng bên trong. Nhưng cao phàm bút vẽ, có thể để huyễn tưởng thành thật ra. Bất luận hai vị quyền vương có phải là vũ lực mạnh nhất, Cao Phàm cũng cảm thấy cái này đề tài phi thường tuyệt. Kế tiếp vấn đề chính là Lo Dần Sờ. Nghe nói Cao Phàm phải vì hai vị quyền vương chân dung, Lo Dần Sờ lúc này biến thành một tấm mặt khổ qua, đây là kiện tốn công mà không có kết quả sự, lấy hiện thực nhân vật làm nguyên mẫu tác phẩm, đặc biệt là nổi danh nhân vật, thường thường rất khó bán hơn giá cao, trừ phi là tôn giáo hư cấu nhân vật. Gia Vĩnh Sĩ Mộ Nạ Lỷ Xạ bên trong, Mộ Nạ Lỷ Xạ là ai bây giờ còn chúng thuyết phân vân, đó cũng không phải một cái cụ thể nhân vật, mà là một thời đại đại biểu. Ngược lại ví dụ là Hì Ạ Xỉn Tờ Dị Gỗ Ấp, là 18 thế kỷ nổi danh nhất tranh chân dung nhà, tác phẩm của hắn Louis 14 chân dung đấu giá cả rất thấp, mặc dù làm cung đình họa sĩ, Hì Ạ Xỉn Tờ Dị Gỗ Ấp công tác, chính là vì hoàng gia vẽ chân dung, nhưng cùng hắn tráng lệ hoa lệ họa phong kỹ xảo so sánh, hắn họa tác giá trị, là bị xa xa đánh giá thấp. Chỉ có thể chứng minh hiện đại tác phẩm nghệ thuật thị trường cũng không tiếp nhận nhân vật chân dung, đặc biệt là nổi danh nhân vật tranh chân dung, hắn trung nguyên bởi vì có rất nhiều, cổ điển họa phái không hề bị sủng là một mặt khác đại khái là quyền hình ảnh loại hình vấn đề. Nhưng Cao Phàm đưa ra ý nghĩ như vậy, Lo Dần Sơ cũng liền đành phải thỏa mãn hắn. Rất nhanh, Lo Dần Sơ liền phản hồi cho Cao Phàm một cái tin tức. Sợ rằng không được, Ali mắc hội chứng Parkinson, mà lại, hắn đã là cái gần 80 tuổi lão nhân, hắn vô pháp làm người mẫu. Lo Dần Sơ tại phủ Ennis City cho Cao Phàm gọi điện thoại. Ti Sông ngược lại là biểu đạt đồng ý ý nghĩ, không dùng thù lao, cũng có thể từ bỏ quyền hình ảnh, chỉ cần ngươi có thể đem hắn và Ali họa vào cùng một trường tranh sơn dầu bên trong, để bọn hắn tại trên lôi đài thi đấu, nhưng hắn cũng đã là 60 tuổi lão nhân, ngươi có thể ở trong tranh tái hiện hắn đỉnh phong thời kỳ sao? Ti Sông thần tượng chính là Ali. Lo Dần Sơ tìm tới hắn về sau, biểu đạt Cao Phàm ý nghĩ, lập tức thu được đồng ý, từ bỏ thù lao cùng quyền hình ảnh điều kiện chính là, bức họa này nhất định phải để hắn hài lòng, nếu không chỉ có thể cạo sạch. Ali mắc hội chứng Parkinson a. Cao Phàm nhíu mày, hắn nhìn Lo Dần Sơ chuyển tới video, những video này là trải qua Ali người nhà đồng ý quay chụp, tại trong hình, Ali giống như là một đầu khô héo thú được như thế, khéo rút tại một tấm chăn lông bên trong, từ người nhà đẩy hắn phơi thái dương, trên người hắn tìm không thấy một điểm lúc trước tung hoành quyền đại phong thái, xem toàn thể đến, đã già đến không còn hình dáng. Từ trong video, Cao Phạm thì không cách nào sử dụng vặn mẹo kỹ xảo đi quan sát Ali. Ngươi đợi ta. Cao Phạm nói với Lo Dần Sờ, ta và Anna cái này liền đi phủ Ennis City. Tốt ta. Lo Dần Sờ nói. Mặc dù hắn không rõ Cao Phạm tới có làm được cái gì, chẳng lẽ còn có thể để cho đã tiến vào nhân sinh cuối cùng Ali trở lại thanh xuân sao? Sau một ngày, Cao Phạm cùng Anna đạt tới bang Arizona thủ phủ phủ Ennis, lại được xưng là phủ Ennis City. Ali từ khi mắc hội chứng Parkinson về sau, loại bệnh này đã hành hạ hắn 35 năm. Năm 2016 đã từng có một lần tiếp cận nhất tử thần, hắn bởi vì hô hấp suy kiệt mà bị tuyên cáo sắp tử vong, nhưng Ali dùng bản thân ý chí kiên cường lực kiên trì vượt qua, nhưng kiên trì đến bây giờ, cũng đã tới gần nhân sinh điểm cuối cùng. Cao Phạm nhìn thấy Ali lúc, giống như là trong video mở dạng, Ali co quắp tại tấm thảm bên trong, giống như là một đầu héo hứa manh thú, bị bệnh 35 năm sau, hắn thanh tỉnh thời gian đã cực ít, mỗi lần tỉnh táo đều giống như kỳ tích một dạng hiếm thấy, bất quá, và hôm nay, tại Ti Sông cùng Cao Phạm đồng thời đến trước mặt hắn lúc, hắn vậy mà thần kỳ có mấy phút tỉnh táo. Ti Sông là ứng Lo Dần Sờ mời, đi tới phủ Ennis City, là tới nghiên cứu thảo luận Cao Phạm có thể hay không hoàn thành này tấm khiến người tâm động quyền vương đối chiến họa. Bất quá, nhìn thấy Ali dáng vẻ về sau, Ti Sông cảm thấy hy vọng không lớn, hắn thậm chí vô pháp từ Ali thời khắc này thân hình bên trong, phân biệt ra được cái kia quyền đàn bên trên vương giả cái bóng. Ta, có thể. Ali phát ra một thanh âm, ngụm nước lập tức từ bên miệng hắn trượt xuống. Thừa dịp hắn thanh tỉnh thời gian, người nhà đã nói cho hắn biết, một vị họa sĩ muốn vì hắn vẽ chân dung, hơn nữa là cùng một vị khác quyền vương vẽ ở một đợt. Hiện tại, Ali miễn cưỡng nói ra hai chữ, hắn khả năng đang nói hắn vẫn có thể đứng lên, có thể chiến đấu, mà hai chữ này, ở hắn khí lực bên trong, phảng phất là đang gầm thét, có thể nghe vào người chung quanh trong tai, thì là một tiếng đáng buồn thấp giọng nghẹn ngào. Nhân loại cuối cùng là yếu ớt, bệnh ma có thể đánh bại đã từng dũng giả. Ngươi làm được. Cao Phàm thì ngồi xổm ở Ali trước mặt, hắn nhìn mình vặn vẹo tầm mắt bên trong, cái kia toàn thân trên dưới quấn quanh lấy hắc khí hùng tráng màu đen dã thú, hắn lặp lại, ngươi làm được. Chương 267, hai vị quyền vương. Linh hồn họa thủ chương 267, hai vị quyền vương. Bởi vì có Anna tại. Sở dĩ vì tiết kiệm thời gian, cũng vì để Ali chẳng phải vất vả, Ali hiện tại duy trì tỉnh táo liền đã rất cực khổ rồi, mà hắn tỉnh táo là dùng vặn vẹo miêu tả hắn linh hồn điều kiện tất yếu. Hiện tại, từ Cao Phàm cùng Anna phân biệt là Ali cùng Ti Song vẽ chân dung, cái này dạng sẽ nhanh hơn một điểm. Lần này không còn sẽ dùng vô hạn đối xứng họa pháp miêu tả bối cảnh, mà là đem tiêu điểm đều tập trung ở hai vị quyền vương trên thân. Cao Phàm bây giờ vặn vẹo kỹ xảo giá trị khá thấp. Tại hoàn thành các cùng mặt trăng nện nữ hai bức tranh làm về sau, kỹ xảo của hắn giá trị hạn mức cao nhất đều phải có tăng lên, nhưng bởi vì thần bí học về không, sở dĩ trước mắt vặn vẹo kỹ xảo chỉ còn lại có 13 điểm. Bất quá chỉ cần viện bảo tàng mẹ tỏ lì tản bên kia tham quan nhân số đuổi theo, những kỹ xảo này giá trị đều sẽ bổ sung trở về. Cao Phàm dự tính bản thân kỹ xảo giá trị hạn mức cao nhất hẳn là vặn vẹo 30 điểm, thế giới 35 điểm, thần bí học 40 điểm. Trước mắt khoảng cách hạn mức cao nhất, lỗ hổng khá lớn, kia đại khái cần 2.000 điểm nhàn dư san giá trị đến bổ sung. Nhiều hộ ước, không nhiều vậy, viện bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tản mỗi ngày người lưu lượng có 20.000 đâu. Sở dĩ, mặc dù bây giờ thấp, sớm tối cũng sẽ cao trở về. Chỉ là chợt cao chợt thấp kỹ xảo giá trị rất để Cao Phàm có chút không thích đứng thôi. Dù vậy, tại Ti Sông Hiếu Kỳ được chạm sau lưng Cao Phàm, nhìn xem Cao Phàm vì mình thần tượng miêu tả chân dung lúc, cũng nhìn thấy làm người ta nhìn mà than thở chẳng cảnh. Hắn nhìn thấy, giấy vẽ trên có một cái to con thân ảnh. Đại lượng lộn xộn đường nét bao vây lấy một bộ tràn ngập cơ bắp cảm thân thể. Những cái kia lộn xộn đường nét hẳn là đang giảng giải một cái toàn bộ màu đen bối cảnh. Ali chỉ một quyền bộ dung nhập hắc ám, một cái khác tại nâng tại dưới ánh sáng, phản phất hắn phía trước có một chùm đại biểu thắng lợi ánh sáng. Mặt của hắn cũng giống vậy, một nửa trong bóng đêm, một nửa kia tại dưới ánh sáng, minh cùng ám chỗ giao giới, là Ali tấm kia tràn ngập sức sống trẻ tuổi khuôn mặt, vậy nên là Ali cả đời cường đại nhất thời khắc. Hắn hơi thấp cái trán, cái tư thế này, để hắn ánh mắt tràn ngập hắc bất tính, rõ ràng không có vẽ ra nửa người dưới của hắn, hắn lại phản phất đang lắc lư, đang di động, tại dùng hắn độc bộ thiên hạ hồ điệp bộ tìm kiếm lấy người sơ hở. Gao, cái này rất kỳ diệu, người rõ ràng không có miêu tả nửa người dưới của hắn, nhưng ta thế nào cảm giác hắn muốn công kích ta. Thi Sông rất là kinh ngạc. Con mắt. Cao Phàm cười nói, hắn dùng bàn tay ngăn trở trên bức họa Ali con mắt, Thi Sông cảm nhận được loại kia đung đưa cảm giác ngay lập tức sẽ biến mất, ánh mắt mới là mấu chốt. Thật là khiến người tán thưởng họa kỹ. Thi Sông cảm khái, hắn cũng không hiểu hội họa, chỉ là nghe nói qua Cao Phàm danh khí, một vị vĩ đại họa sĩ, sở dĩ liền tiếp nhận rồi mời, hiện tại xem ra, Cao Phàm hội họa kỹ xảo quả nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng là, nếu như Ali trong bức họa là chính diện lời nói, ta trong bức họa là một mặt bên, mà lại không có mang quyền sáo, chúng ta như thế nào giao chiến? Thi Sông lại đưa ra mới hoang mang. Tại vị kia tên là Anna nữ họa sĩ dưới ngoài bút, Thi Sông thì là một loại khác phong cách, hắn là mặt bên hình tượng, cũng không có mang quyền sáo, mà là hai tay quanh, tại hơi có vẻ ám sắc bối cảnh bên dưới, hai tay của hắn trên có một con chim bồ câu trắng. Đây là bức phác họa, nhưng Thi Sông rõ ràng thấy được bồ câu tuyết trắng cùng hắn trên mặt hình xăm lưng đen, phải cẩn thận phân biệt mới có thể nhìn ra là họa sĩ thông qua sáng tối so sánh cùng đại lượng lưu bạch, tại phác họa bên trong miêu tả ra trắng loãng cùng hắc ám. Trong bức họa, Ti Sông buông xuống hai mắt tại nhìn chăm chú trên tay hắn chim bồ câu trắng, chim bồ câu trắng mổ cùng Ti Sông chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm, kia thậm chí có chút thần thánh. Ti Sông ở trong đó thấy được cứu rỗi cùng hy vọng, hắn thích bức họa này, nếu như khả năng, hắn nguyện ý mua nó, bởi vì này bức họa xúc động hắn nội tâm. Hắn sau khi ra tù tại trong đời tìm kiếm cứu rỗi, nhưng cái này hai tấm phác họa xem ra cũng không phải là thống nhất sáng tác bố cục bên dưới kết cấu hình tượng, tựa như Ti Sông nói, hắn đều không có mang quyền sáo, chẳng lẽ đem bồ câu ném đến Ali trên mặt? Đây chỉ là bản nháp. Cao Phàm cùng Ti Sông giới thiệu. Chúng ta cần trước miêu tả các người trên thân nổi bật nhất đặc chất, sau đó lại đem bọn nó dung hợp đến một bức họa bên trong. Cái này cùng ta hiểu bên trong bản nháp rất không giống. Ti Sông lẩm bẩm, hắn nhìn lại Cao Phàm trước mặt trên giường bệnh héo hứa Ali, càng là không hiểu họa sĩ là như thế nào từ dạng này héo hứa thân thể bên trong, tìm kiếm ra vị này quyền vương cường đại nhất thời khắc. Họa chuẩn bị trước, dùng đại khái 3 ngày thời gian. Dùng 3 ngày thời gian, Cao Phàm cùng Anna đem Ali cùng Ti Sông đặc chất miêu tả ra tới. Ali Minh cùng ám giao giới chân dung, tượng trưng lấy hắn nửa đời anh dũng nửa đời cùng bệnh ma đối kháng, bây giờ dần dần ra đi, nhưng hùng tâm còn tại. Ti Sông trên mặt hình dáng trang sức cùng trong tay chim bồ câu trắng, thì đại biểu cho hắn vinh quang cùng cứu rỗi, hiện tại giống như là thu hồi móng vuốt lão hổ, có thể dư uy vẫn còn tồn tại. Bản thử hoạch định cái này, liền nên kết thúc. Sau đó Cao Phàm cùng Anna có thể trở lại bộ tợn, chậm rãi dùng sắc thái cùng thần bí đem này tấm tác phẩm sáng tác ra tới. Nhưng là, tại Cao Phàm đem này tấm phác họa biểu hiện ra cho Ali nhìn, cũng nói với hắn, mời chờ mong thành phẩm sau. Ali chợt được lại thanh tỉnh một sát na, hắn gian nan phun ra sợ tẩy, "Hẹ giờ, tận lý ạ sở chờ mập mở chữ. Ngươi nghĩ chúng ta lưu lại nơi này sao?" Cao Phàm hỏi. Ali gật đầu. Muốn nhìn bức họa này làm hoàn thành. Cao Phàm hỏi lại. Ali lại gật đầu. Ngươi có phải hay không? Cao Phàm chợt được sinh ra một cái linh cảm, nhưng không có nhận tâm hỏi tiếp. Hắn cảm thấy Ali khả năng cho rằng tử vong muốn phủ xuống. Kia là kết thúc cũng là giải thoát. tốt ra chúng ta ở nơi này hoàn thành này tấm tác phẩm. Cao Phàm nói. Đối với lần này, Anna không có dị nghị, lo dần sợ tự nhiên cũng sẽ không có. Họa sĩ phòng làm việc là dễ dàng nhất dựng, một tấm bản vẽ, một chút bút vẽ, còn có một số thuốc màu liền có thể. Đương nhiên, Cao Phàm còn cần tận khả năng nhiều thần bí, mà trải qua 3 ngày này, hắn lại đem bản thân thần bí học tăng lên tới 20. Viện bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tản mỗi ngày có thể vì Cao Phàm cung cấp hơn 100 điểm nhàn dư san giá trị, cũng chính là 200 người tả hữu thưởng thức Cao Phàm họa tác. Cái số này mặc dù sơ lược ít, nhưng trở lấy Cao Phàm bức thứ 2 tác phẩm treo lên, liền sẽ nên đón một cái tăng gấp bội. Sau đó, bởi vì là Cao Phàm cùng Anna thông lực hợp tác, sở dĩ bức họa này làm xong thành tốc độ rất nhanh, đồng thời cũng rất thú vị. Ti Song làm toàn bộ hành trình chú ý một cái người ngoài nghề, đều cảm thấy chơi vui, thì càng đừng đề cập lo dần sở. Tại lấy được Cao Phàm sau khi cho phép, hắn tại hội họa hiện trường giá thiết một con camera, đến ghi chép hai vị họa sĩ mở ra mặt khác sáng tác quá trình. Đầu tiên, hai vị họa sĩ hẳn là không có chuyện trước hết nghĩ tốt bản thảo là như thế nào tạo dựng, bọn hắn chỉ là tại một bước một. 2x08m vải vẽ bên trên cộng đồng sáng tác, bọn hắn vô cùng có ăn ý, rất nhanh liền vẽ ra họa tác bối cảnh, một cái quyền đài. Kế tiếp, đối với hai vị quyền vương miêu tả, quá trình của nó, dựa theo Ti Song thuyết pháp, hắn phảng phất thấy được một trận quyền kích thi đấu. Đang đánh ngọn nguồn giai đoạn, trên lôi đài, Cao Phàm đại biểu A Ly Phương đã cùng Anna đại biểu Ti Song tranh đoạt túi bụi, từ mỗi một cây đường nét, đến mỗi một cái kết cấu, lại đến mỗi một phần trên lôi đài không gian, đều bị vẽ người bút vẽ tại hết lần này đến lần khác dây dưa cùng tranh đoạt. Dựa theo bình thường logic, bức họa này cuối cùng lại biến thành một đoàn đầy rối, mà trên thực tế, tại trình bức họa đặt cơ sở đều rõ ràng về sau, hai cái tương hỗ uy quyền nhưng lại hình thể minh sắc quyền thủ, đã sôi nổi bên trên. Đây quả thực là ma thuật. Ta thấy bộ này đọc rất đỉnh nhé. Chương 268, bề mặt trái đất mạnh nhất, lôi đài. Linh hồn họa thủ chương 268, bề mặt trái đất mạnh nhất, lôi đài. Về sau này tấm tác phẩm được mệnh danh là Lôi Đài. Tên đầy đủ là hẳn là bề mặt trái đất mạnh nhất, Lôi Đài. Viện bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tạn bên trong Cao Phàm cá nhân hiện đại nghệ thuật tranh sơn dầu triển lãm, cũng bị đổi tên là Cao Phàm Anna ả mà giác ma phái nghệ thuật tranh sơn dầu triển lãm. Đây là lo dần sở cùng Cao Phàm sơ sẩy, mặc dù AA tự mình tịnh không để ý đây hết thảy, nhưng ứng cho AA vốn có thanh danh. Khu triển lãm bên trong tăng thêm này tấm Lôi Đài, vừa mới có hai bức tác phẩm, sở dĩ vì phong phú nội dung, lo dần sở đem Cao Phàm cùng Anna hai người vẽ tranh video vậy xếp đặt đi lên, video chiều dài tại 24 tiếng. Đây là hai vị họa sĩ sáng tác Lôi Đài này tấm tác phẩm toàn bộ thời gian. Tương đối một bức tranh sơn dầu tác phẩm mà nói, thời gian này không hề dài, dù sao có Van Gogh học cái này ở tại bệnh viện tâm thần bên trong thiên tài họa sĩ làm đầu lệ, tại bệnh viện tâm thần bên trong Van Gogh học phi thường năng suất cao, mỗi ngày thậm chí nửa ngày một bức họa, cùng hắn so sánh, Cao Phàm cùng Anna hai người dùng 24 giờ sáng tác một bức tác phẩm, cũng không tính nhanh. Nhưng bọn họ sáng tác thủ pháp rất thú vị. Cái video này bị công bố sau đưa tới rất lớn tiếng vọng. Tại trong video, có thể nhìn thấy, Cao Phàm cùng Anna là đồng thời tiến hành Lôi Đài sáng tác, mỗi người bọn họ miêu tả một nhân vật cũng không hiện lộn xộn. Đang đánh ngọn nguồn giai đoạn, hai người đã hiện ra kỳ diệu cộng tác tính, bôi sắc giai đoạn thì càng lộ vẻ thú vị, các loại sắc thái giao hòa, giống như là một trận tràn ngập an ý linh hồn chi vũ. Cái này khiến người xem tin tưởng, nhất định là từng có mặt khác một lần đặt cơ sở, tại vải vẽ bên trên cũng không phải là lần đầu, nếu không hai người vô pháp đạt tới dạng này hiệp điều nhất trí. Lo dần sơ đồng ý có mặt khác một bộ bản nháp, nhưng khi bản nháp xuất ra về sau, lại khiêu khích đánh giá nhà điểm khả nghi, bởi vì này bản nháp cùng rơi vào bản vẽ bên trên phát họa đường nét cũng không nhất trí. Về sau Cao Phàm cùng Anna sử dụng thuốc màu tại bản vẽ bên trên bôi lên ra hai vị quyền thủ thân ảnh lúc, bọn họ đặt bút rất nhanh, mảng lớn nhan sắc giống như là đã có nơi đi như thế bị tùy ý sử dụng. Đen cùng đỏ xen lẫn, hai vị quyền thủ so sánh lực, cũng giống là hai cái họa sĩ đối kháng, cuối cùng cho thấy phe đen dày nặng như nham cùng bên đỏ xâm lược như nước. Tại trong hình hai vị quyền thủ, cùng thi triển hiện ra một cái góc mặt nghiêng. Phe đen Ti Song ở bên trái, tay phải hắn bảo hộ ở gương mặt, quyền trái trùng điệp đập nện mà ra, kia lực đạo to lớn tựa hồ phá vỡ sắp thái giãn cách. Trẻ tuổi quyền vương hơi cúi đầu, thân thể thích chặt, mỗi một khối cơ bắp đều ở đây bạo tạc. Hắn không có nhìn đối thủ, nhưng nhìn về phía dưới kiên nghị ánh mắt, tựa hồ chắc chắn bản thân một quyền này nhất định trúng đích. Mà đỏ bên cạnh Ali thì là giãn ra, cước bộ của hắn phi thường linh hoạt, vì tránh né, thân thể hơi ngửa, vô pháp phán đoán Ti Song cái này một cái trọng quyền phải chăng có thể đánh trúng hắn, nhưng đã gần trong gang tấc. Tuổi già quyền vương miệng hơi cười, hắn là nhẹ nhõm, cũng là tràn ngập xâm lược tính, giống như là lúc trước hắn tại trên lôi đài vô số lần lấy hồ điệp bộ trêu đùa đối thủ mở dạng, hắn phải đấm móc giống như là vung ra roi dài, ngay tại trúng đích Ti Song hộ mặt hữu quyền. Cho người xem cảm thụ lúc, chỉnh bức họa đều ở đây vận động. Là Ti Song trước đột phá khoảng cách phòng ngự, trước đánh trúng Ali, vẫn là Ali đánh vỡ lực lượng trở ngại, trúng đích Ti Song. Từ tư thái bên trên mà nói, hai vị quyền vương đều duy trì yếu ớt cân bằng, Ali nếu như bị Ti Song trọng quyền đánh trúng, lấy Ti Song lực lượng, hắn có thể sẽ bị co, mà Ali góc độ công kích phi thường xảo trá, đây là một cái siêu nhân quyền, tương tự sẽ để cho Ti Song mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Sở dĩ, bức họa này không chỉ ở vận động, còn vận động đến thời khắc mấu chốt, ở nơi này một cái sát na im bặt mà dừng. Nhưng khi người xem toàn tình đắm chìm ở tranh sơn dầu bên trong miêu tả tràng cảnh lúc, to lớn não tư duy lại không tự chủ được miêu tả ra tiếp theo màn tràng cảnh tới. Hoặc là Ti Song bại trận, hoặc là Ali thất bại. Bọn hắn nào trong bức họa thấy được tự mình nghĩ thấy kết cục. Thậm chí, làm bọn hắn thay vào trong đó lúc, có thể cảm nhận được một cái nào đó vị quyền vương nắm đấm chính đập vào mặt, giống như là có một trận gió từ gương mặt hoặc bên tai thổi qua. Cái này liền rất kỳ diệu. Nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng là một bức kiệt xuất thậm chí có thể xưng được là truyền kỳ tác phẩm. Đặc biệt là đối với quyền kích kẻ yêu thích mà nói, quả thực là nghe nhìn hưởng thụ. Ti Song cùng Ali làm hai đời lớn nhất thanh danh quyền vương, vô số kẻ yêu thích muốn nhìn đến bọn hắn trên lôi đài quyết đấu, hôm nay cuối cùng đã được như nguyện. Mỹ lệ quốc nhân dân rất thích quyền kích, vê đút bờ cờ, thế giới quyền kích ban trị sự, bù, thế giới quyền kích tổ chức, in, quốc tế quyền kích liên hiệp hội, vê đút GBF, thế giới nghề nghiệp quyền kích liên hiệp hội, những tổ chức này tổng bộ đều ở đây Mỹ lệ quốc, hoặc là tương đương với tại Mỹ lệ quốc. Quyền kích vận động viên tiền lương mặc dù thấp hơn NBA, NBL bóng bầu dục, bóng chạy cùng bóng gôn, nhưng dù sao cũng là xếp hạng trước năm, nhưng có số liệu bảng thống kê minh, Ti Song cùng Ali dạng này chuyển kỳ quyền vương, hắn thay mặt tới kinh tế giá trị cùng xã hội ảnh hưởng, không kém hơn cao cấp nhất bóng rổ siêu sao. Năm 1996, Ali thậm chí làm Mỹ lệ quốc vận động viên đại biểu, đốt Mỹ lệ quốc gạt lạn tạ mùa hạ thế vận hội Olympic Thánh Hỏa. Sở dĩ, lo dần sờ ngay từ đầu đối cao phàm sáng tác hiện thực thể loại và nhân vật tranh sân dầu, cũng không coi được, nhưng hắn nhìn thấy thành phẩm một khắc này, liền ý thức được, cao phàm hoặc là lại sáng tác một cái truyền kỳ, bởi vì hai vị truyền kỳ quyền vương ở hắn bút vẽ bên dưới hoàn thành một trận siêu thời không quyết đấu. Khi này bức họa bị treo ở viện bảo tàng mẹ tỏ bò ly tản tiến hành triển lắm lúc, vậy đưa tới một trận không nhỏ dậy sóng. Rất nhanh, bởi vì tin tức truyền ra cùng danh tiếng nhiệt độ, cao phàm cùng Anna vị trí góc vắng vẻ ác ma phái triển lắm tranh, nên đón một đợt tham quan cao trào, mỗi ngày đều có mộ danh mà đến mọi người. Người tham quan hoặc là không thông hiểu nghệ thuật, nhưng đối với quyền kích yêu thích, để bọn hắn phi thường muốn xem đến hai vị truyền kỳ quyền vương quyết đấu, mà nhìn thấy hình tượng, cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Cao phàm tranh sơn dầu một quen không phải tả thực phong cách, nhưng lần này ác ma họa phái bề mặt trái đất mạnh nhất triển lắm tranh, cũng xác thực so trước đó mặt nạ nhóm tranh cùng bộ tờn người khác lạ, mang theo chủ nghĩa cổ điển phong cách, bởi vậy hai vị quyền vương tại trên lôi đài thân ảnh, cũng có thể bị tùy tiện phân biệt ra được hắn thân phận, lại đại nhập cảm cực mạnh. Cái này phi thường thần kỳ, giống như là một bức siêu việt thời không 3D họa tác, đứng tại khác biệt góc độ liền có thể nhìn thấy kết cục khác biệt. Ta không hiểu hội họa, nhưng ta hiểu quyền kích, ta dám cam đoan họa sĩ dưới ngòi bút quyền kích động tác chính là hai vị quyền vương thói quen tính động tác cùng tư thế chiến đấu, cái này quá tuyệt. Một vị đặc biệt đến tham quan quyền kích kẻ yêu thích nói. Bức thứ hai lôi đài biểu hiện ra, để viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tạm triển lắm tranh, nên đón một người lưu nhỏ cao phong, người tham quan số lượng nhiều khi nhất đột phá 3 chữ số, mà hoàn thành họa tác cao phàm. Tại đem họa tác giao cho Lo Dần Sở, từ Lo Dần Sở mang đến New York lúc, hắn mang theo Anna đi dạo một lần phố Ennis City. Đây là một tòa xe ở khô cạn lũng sông hai bên thành thị, lộ ra khô ráo mà nóng rực. Mà cao phàm cùng Anna đều có thể nhìn thấy, sau lưng bọn hắn, có một đầu khoác màu đen quyền thủ mũ áo người thanh niên, tay thuận ngắt lời túi, nhàn nhã cùng sau lưng bọn hắn. Trừ hai vị họa sĩ, thì không ai có thể trông thấy quyền thủ tồn tại. Chương 269, Quyền Vương Chi Linh. Linh hồn họa thủ chương 269, Quyền Vương Chi Linh. Cao phàm cùng Anna đem Ali vẽ thành sau lưng linh. Vẫn là một cái trạng thái toàn thịnh thì Ali. Mặc dù cái này Ali đối hiện thực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, hắn ra quyền lúc, ngàn cân lực quyền chỉ có thể giơ lên trần thế một sợi gió nhẹ. Có thể chính là một trận gió, đó cũng là thần bí đang can thiệp hiện thực a. Đi ở phố Ennis City đầu đường, nhìn sau lưng quyền vương hình bóng, Anna chỉ có thể than nhẹ một tiếng thần kỳ. Thú vị là, Thi Sông cũng không có xuất hiện. Cao Phạm cùng Anna nghiên cứu thảo luận, chúng ta y nguyên chỉ có thể ở linh cảm thế giới trông được đến hắn, chỉ có lão quyền vương đột phá. Ừ, đột phá theo Phát Toan, thứ tư mặt tường, bình thường chỉ sân khấu kịch bên trên. Tả thực chàng cảnh bên trong chỉ có ba mặt tường, xuôi theo đài miệng này mặt tường mặc dù vô hình, nhưng coi là tồn tại. Đột phá thứ tư mặt tường, chỉ là từ sân khấu nghệ thuật kéo dài đến trong hiện thực đến, đây là một mặt đơn hướng tường, đối sân khấu diễn viên mà nói nó tồn tại lại chân thật, đối người xem tới nói nó hư ảo lại kiên cố. Ali giờ phút này là thật sự rõ ràng được đột phá thứ tư mặt tường, xuất hiện ở trong hiện thực, loại tình huống này, hoặc là hai vị họa sĩ kỹ xảo tinh tuyệt đến quỷ thần chi địa, hoặc là hai người một đợt điên rồi, hai cái khả năng cũng không nhỏ. Hẳn là Ali chính vào nhân sinh giai đoạn sau cùng, mà Ti Song còn có giải sinh mệnh đi. Anna nói, Cao, ngươi là ma quỷ sao? Ta là ma quỷ sao? Chỉ có ma quỷ mới có thể dùng bút vẽ đi nhốt nhân loại linh hồn. Là ma quỷ hoặc là thần minh, không có quan hệ gì, nếu như ngươi cảm thấy nuốt không dễ nghe, hoặc là chúng ta phải nói vị này quyền vương linh hồn tín ngưỡng chúng ta. Cao Phạm nói xong, lại hỏi bọn hắn sau lưng Ali, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể làm cho ta một lần nữa đứng lên, có được thanh xuân, có được lực lượng, trở lại nhân sinh cường thịnh nhất thời khắc, ta nguyện ý dùng linh hồn đến tín ngưỡng ngươi. Ali rỗi ra mang theo quyền kích thủ bộ tay, Cao Phạm thì rỗi ra nắm đấm cùng hắn đụng một cái. Ước định đạt thành. Lúc này, Cao Phạm điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn nghe gây ra dòng điện nói lúc, Ali cái bóng vô thanh vô tức biến mất, nói vài câu về sau, Cao Phạm sắc mặt nghiêm túc lên. Một lát sau, Cao Phạm để điện thoại xuống nói với Anna, Lo Dần Sơ đánh tới, Ali phải đi, trước khi chết hắn muốn gặp chúng ta. Phoenix City trong bệnh viện. Ali đã lâm vào hấp hối trạng thái. Vẫn là bởi vì thời gian dài hội chứng Parkinson, dẫn đến thân thể của hắn cơ bắp mất đi khống chế, thậm chí vô pháp tự chủ hô hấp, vẫn là chết bởi hô hấp suy kiệt. Tại Cao Phạm cùng Anna đến lúc, sắp chết Ali chợt được tỉnh lại, thân thể của hắn vô pháp di động. Nhưng hắn ánh mắt cháy bỏng được nhìn về phía Cao Phàm cùng Anna, tựa hồ đang khao khát cái gì. Hắn tựa hồ là muốn hướng ngươi đòi lấy cái gì. Ali người nhà nói. Thế là Cao Phàm từ trong túi móc ra $100, phóng tới Ali đã rất nhiều năm không thể di động trong ngón tay. Tại thời khắc này, Ali như kỳ tích nắm chặt nắm đấm, đem tấm này $100 nắm chặt tại lòng bàn tay lúc, giờ phút này nét mặt của hắn bên trong có một loại thoải mái cùng giải thoát. Ngay sau đó, giám sát hắn trái tim tần suất dụng cụ vẽ ra một đầu không còn phập phồng lục tuyến. Truyền kỳ quả đấm vương ly mở cái này mang cho hắn vinh dự, vậy mang cho hắn ốm đau cùng tra tân thế giới. Kia đại biểu cái gì? Đồng dạng đến cùng Ali cáo biệt Ti Sông, thấy được Ali tiếp nhận $100 thì biểu lộ, không nhịn được hiếu kỳ được thấp giọng hỏi Cao Phàm, là cái gì có thể cho một vị bị ốm đau tra tấn nhiều năm lão nhân mang đến như là tẩy lễ cùng cầu nguyện giống như tiêu tan đâu?
Người mẫu phí.
Cao Phàm nói, ta sẽ cho ta người mẫu $100, đây là miêu tả bọn họ phí tổn, đương nhiên cũng là mua bọn hắn tín ngưỡng cùng linh hồn đại giới.
Sở dĩ Ali linh hồn hiện tại về ngươi.
Ti Sông toát ra phẫn nộ biểu lộ, hắn bộ dáng tựa hồ muốn cho Cao Phàm một quyền.
Ti Sông tin giáo, mà ở giáo nghĩa bên trong, nhân loại linh hồn là muốn quy về chủ mà không phải một cái họa sĩ, cái này hắn thấy là đúng người chết ô nhục.
Chỉ đùa một chút, Cao Phàm nhìn Ti Sông nắm chặt to bằng cái bát nắm đấm, tốc độ cực nhanh nhận thua nhượng bộ, hắn cũng không muốn chịu quyền vương nắm đấm, cho dù là cái giải nghệ quyền vương.
Nhưng Cao Phàm vẫn làm miệng tiện, nhưng chờ lấy một ngày nào đó ngươi vậy ốm đau con thân, muốn tái hiện bình quang của ngày xưa lúc, nhớ được tới tìm ta cầm thuộc về ngươi $100, nói đùa đừng để ý.
Ti Sông căm tức nhìn Cao Phàm, nếu như không phải hắn sau khi ra tù tu thân dưỡng tính nhiều năm, nếu như không phải Cao Phàm biểu hiện ra tinh tuyệt họa kỹ vì lão quyền vương mang đến an ủi, nếu như không phải Cao Phàm lập tức nói hắn đang nói đùa, Ti Sông thật nghĩ đánh hắn.
Hắn sẽ đánh ngươi.
Ali linh hồn tại Cao Phàm sau lưng nói, chờ lấy qua 20 năm nữa, chờ lấy hắn nằm ở trên giường, mặc cho nước tiểu chảy xuôi tại chính mình người trưởng thành tã giấy bên trên, chỉ có thể hồi ức bản thân đi qua vinh quang tuế nguyệt gian nan qua ngày, như vậy hắn liền sẽ nhớ tới cái này một cọc mua bán, một ngày này dù trễ, nhưng sớm muộn cũng sẽ đến, bởi vì nhân loại chú định vô pháp chống lại thời gian tàn phá.
Cao Phàm nửa là thở dài nửa là cảm khái phải nói, như thế xem ra, ta ở trên người hắn lãng phí thần bí không phải lãng phí, mà là đầu tư.
Ti Sông nhìn xem Cao Phàm mặc dù nhận thua, nhưng khỏe miệng lại treo ma quỷ một dạng tiêu dung, không biết tại sao, sau lưng nổi lên một tia âm trầm ý lạnh.
Lôi đài dọn lên viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tàn ác ma phái họa tác khu triển lãm.
Tại lo dần sờ ra sức tuyên truyền bên dưới, Cao Phàm vì hai vị quyền vương miêu tả siêu thời không quyết đấu tranh sân dầu, hấp dẫn đại chúng hứng thú. Nhà bình luận nhóm vội vàng phân tích cùng giải đọc Cao Phàm tại trên kỹ xảo khuynh hướng tính cùng phương hướng tính, mà đại chúng thì là chỉ vì Cao Phàm tinh tuyệt họa kỹ rung động.
Từ phổ thông người xem góc độ, chính là Cao Phàm họa tác phi thường tiếp địa khí. Đương nhiên, có đôi khi tiếp địa khí tiếp được quá triệt để, có khả năng nối liền địa phủ, tỉ như những cái kia khảo nghiệm nhân loại tâm linh mặt nạ bộ tranh.
Mà lần này Cao Phàm chủ đạo, Anna tham dự ác ma họa phái trên mặt đất mạnh nhất triển lãm tranh, liền thân thiết nhiều. Đầu tiên nó sẽ không rất đáng sợ, sẽ ở vô thanh vô tức ở giữa thu hoạch lý trí. Tiếp theo nó có thể để cho mọi người xem hiểu, đồng thời có tưởng tượng không gian, chính là không thông hội họa người bình thường, cũng có thể từ trong tranh đọc lên họa sĩ muốn biểu truyền lại tinh thần, nhìn thấy họa sĩ nghĩ biểu đạt hình tượng.
Màn này siêu việt thời không, rất sống động.
Đây là không cần giải đọc liền có thể mang đến rung động hội họa nghệ thuật.
Dần dần hấp dẫn lên chú ý trên mặt đất mạnh nhất triển lãm tranh,
cho Cao Phàm mang đến một đợt san giá trị tiền lãi.
Hắn mỗi ngày thu hoạch san giá trị hạn mức cao nhất đang dâng lên, từ mỗi ngày không đến 100 điểm, đến mỗi ngày 200 điểm tả hữu, cái này khiến Cao Phàm tại một tuần tả hữu thời gian bên trong, đem mình các hạng kỹ xảo, một lần nữa đẩy lên hạn mức cao nhất.
Thần bí học 40 điểm, gần nhất 5 điểm tăng lên, đến từ cùng vĩ đại tồn tại, bong bóng tiếp xúc gần gũi, mặc dù bong bóng đã bị trục xuất thế giới loài người, nhưng hắn đại biểu thần bí tri thức lại là vẫn tồn tại.
Một vị cựu Nhật, lần đầu tiếp xúc, liền có thể đạt được 5 điểm thần bí học, 10 phần khả quan.
Văn mèo đạt tới hạn mức cao nhất 30, thế giới đồng dạng đến hạn mức cao nhất 35, Cao Phàm dùng bút vẽ lấy đi Ali linh hồn về sau, hắn khắc sâu linh ngộ được, hai cái này hội họa nhị đoạn kỹ xảo, lại thêm thần bí học, chỗ đạt tới trung cực cảnh giới, hẳn là hắn bút vẽ có thể can thiệp hiện thực.
Đây là thuộc về hắn thần bí.
Chương 270, ác ma biểu diễn.
Linh hồn họa thủ chương 270, ác ma biểu diễn.
Từ phố Ennis City trở về bộ tận.
Cao Phàm lâm vào ngắn ngủi không có việc gì trạng thái.
Mỗi ngày gối lên bảy hiền quấn, nằm ở lầu 3 sân thượng trên ghế nằm, nhìn sông chát lơ phong quang.
Tại bộ tận, tại chìa khóa bạc gác bách phía dưới, bảy hiền quấn lộ ra vô cùng nhu thuận, liên đối lấy Cao Phàm xâm nhập bản thân linh cảm điện đường bên trong hoang cổ băng nguyên lúc, cũng không còn nhìn thấy bất luận cái gì dị cảnh, bất kể là bảy hiền, vẫn là vĩnh hằng ác ma, đều giấu đến không biết cái gì góc cốt đi.
Nhưng là, bọn hắn tại ở nút, chìa khóa bạc bố trí vận mệnh lại một mực tại như bánh xe lịch sử giống như quần quần hướng về phía trước.
Tháng 5 trung tuần một cái chạm vào tối.
Trên sân thượng, Cao Phàm hài lòng được uống vào sẽ không say bia, tại gió đêm khẽ vướt bên dưới, ôm thượng đế, một bên nghe TV nở bờ cờ bản địa đài truyền hình nghệ thuật kênh, ngay tại thông báo liên quan tới ác ma phái trên mặt đất mạnh nhất triển lãm tranh tin tức, một bên lười biếng buồn ngủ.
Anna đang đứng tại một tấm bản vẽ sau lưng, nàng tại miêu tả sông chát lơ đối diện mặt khác một chỗ đại học, như vậy đem mở rộng Cao Phàm đối với bộ tận chiếm lĩnh, có lẽ một ngày nào đó, theo hai vị họa sĩ kỹ nghệ kỹ càng, bọn hắn đem có thể tại linh cảm bên trong có được toàn bộ quốc gia thậm chí toàn bộ địa cầu.
Lúc này, tiết mục TV bên trong đối với họa sĩ đưa tin đã kết thúc, tại đưa tin cuối cùng, đài truyền hình người chủ trì có chút ít tiếc nuối được cho rằng, Cao Phàm không có đem triển lãm tranh đặt ở bộ tận quả thực thương tổn tới đám dân thành thị tâm, hy vọng tương quan tổ chức ra mặt thuyết phục Cao Phàm đem triển lãm tranh tổ chức địa đổi lại đến bộ tận.
Ngay sau đó, người chủ trì bắt đầu thông báo thế giới nghệ thuật tin tức, trong đó có một đầu viện bảo tàng Anh muốn cử hành ngàn năm đế hoàng văn hóa đặc biệt triển lãm tin tức, đồ triển lãm phân biệt đến từ trước công nguyên 4 thế kỷ đế quốc Guta, một thế kỷ Ai Cập đế quốc cùng Hoa Hạ đế quốc, thế kỷ 16 đế quốc Inca chờ một chút.
100 năm trước, mặt trời không lặn đế quốc mượn thực gió chủ nghĩa phong trào tại trong phạm vi toàn thế giới cướp đoạt văn hóa chân phẩm, tạo cho viện bảo tàng Anh bên trong thiên văn sổ tự cùng giá trị sưu tập, lần này hoàng đế văn hóa đặc biệt triển lãm, toàn thế giới tứ đại trong viện bảo tàng, cũng liền viện bảo tàng Anh bày ra tới.
Anna chợt thấy, rõ ràng đã ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái Cao Phàm, chợt được tại thời khắc này đứng ra ngồi dậy, hai mắt nhìn chăm chú màn hình TV, nhìn một lúc lâu, chợt được nhếch miệng hì hì cười một tiếng, nói ra một câu không giải thích được, đến rồi.
Sau đó Cao Phàm tựa hồ nghe ai nói cái gì,
hắn liền có nói, hừ, ừ, chính là, không sai rồi, đi thôi.
Nói tiếp đi, nhưng là cẩn thận một chút, đừng bị vỗ, chí ít che lấy mặt, lần trước đốt họa lần kia cho ta thêm bao lớn phiền phức à. Lại nói mau đi đi, ta đều không kịp đợi. Anna cứ như vậy nhìn chăm chú Cao Phạm, cũng không sợ hãi, nhưng trong lòng tại ước lượng lấy Cao Phạm là nói chuyện hoang đường, vẫn là tinh thần xảy ra vấn đề. Lúc này Cao Phạm quay đầu nhìn thấy Anna ánh mắt, liền nhếch miệng cười một tiếng, không có việc gì, ta đang cùng mình tán gẫu đâu. Là tinh thần vấn đề không sai rồi. Anna gật gật đầu. Ngay vào lúc này, chợt được trên màn hình TV lại là bông tuyết lóe lên. Ngay sau đó xuất hiện một khuôn mặt người, tấm kia mặt người có rõ ràng đông phương đặc thủ, là một tuổi tác rất lớn lao nhân, tại một mảnh bông tuyết điểm bên trong, cái này trương màu trắng đen gương mặt chiếm cứ toàn bộ màn hình TV, đột ngột vừa sợ sợ. Từ bỏ đi, vì người nhà của ngươi cùng bằng hữu, cũng vì thế giới an toàn. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Từ bỏ đi, vì người nhà của ngươi cùng bằng hữu, cũng vì thế giới an toàn. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Từ bỏ đi, vì người nhà của ngươi cùng bằng hữu, cũng vì thế giới an toàn. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Trên màn hình TV gương mặt này, hết lần này đến lần khác dùng tiếng Trung tái diễn câu nói này, tấm kia thiếu thốn sát thái, đồng thời bởi vì phi thường tới gần màn hình mà kết cấu mất cân bằng mặt, tại thời khắc này lộ ra dị thường đáng sợ. Cao Phàm cũng bị giật nảy mình, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Mà thượng đế Sù Lông đối TV bổ nhào qua liền một cái tát. Ngay sau đó, Cao Phàm bởi vì nửa người ngã vào ghế nằm trong khe hở, dãy rủa lấy ra không được, Anna bận bịu đi lên đem hắn giải cứu ra, Cao Phàm được cứu ra sau lộ ra có chút khí cực bại phôi, giống như thượng đế đi công kích TV, muốn đạp cho một cước, kết quả đem dép lê đá bay lại suýt chút nữa ngã xuống, cái này đáng buồn thân thể tính cân đối. Làm ta sợ đúng không? Cảm thấy ta là bị hù lớn đúng không? Cao Phàm chỉ vào TV la hét. Anna nhìn xem Cao Phàm cùng TV cãi nhau, chỉ cảm thấy Cao Phàm điên được càng phát ra lợi hại. Nhanh, đi thăm dò vật này từ đâu đến. Cao Phàm chỉ vào TV nói với Anna. Ta. Anna hơi có vẻ kinh ngạc. Không, dĩ nhiên không phải ngươi, ngươi cũng sẽ không tra án, lữ trí quá xa, lo dần sơ đang bận, bộ tần còn có ai có thể giúp ta. Cao Phàm lật nửa ngày, lật ra một tấm danh thiếp, tên kia phiến nội dung là kẻ nơi đi, lờ tờ tổ chức người quản lý, số điện thoại. Trước bộ tần nghị viên. Đương nhiệm lờ tờ tổ chức quản ủy hội chủ nhiệm kèn nở đi, tiếp vào Cao Phàm điện thoại lúc. Là đêm khuya 11 điểm. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc, cũng rất kinh hỉ. Cái loại cảm giác này phảng phất là bị thượng đế triệu hoán đồng dạng. Phải biết, Cao Phàm chưa hề chủ động tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào lờ tờ tổ chức thành viên. Lờ tờ tổ chức mặc dù là bởi vì Cao Phàm cùng hắn họa tác mà thành lập, nhưng lại tựa hồ cùng Cao Phàm cách xa nhau rất xa. Thế là kèn nở đi vội thu thập trang phục, đi tới sông chát lơ bờ họa sĩ trụ sở. Đang cùng họa sĩ mật đàm gần 20 phút sau, kèn nở đi thu được Cao Phàm tín nhiệm. Lờ tờ tổ chức vậy lần thứ nhất chính thức cùng Cao Phạm thành lập liên hệ. Ngay sau đó, Kennedy liền bắt đầu điều tra cái này cuốn đêm khuya đột nhiên xuất hiện băng ghi hình. Trên thực tế, đây coi như là một lần truyền ra sự cố, đột nhiên xuất hiện đông phương gương mặt cùng tiếng Trung trở thành rất nhiều người đêm khuya ác ngộng. Nợ bờ cờ bộ tần bản địa đài truyền hình cũng ở đây điều tra, đầu mâu chỉ hướng một cái trực ban nhân viên công tác. Cổ quái là, mặc dù có thể tra được tên này nhân viên công tác nhập chức thời gian, công tác ghi chép, số bảo hiểm xã hội chờ một chút tin tức, nhưng đài truyền hình đại đa số người đều đối tên này nhân viên công tác không có bất kỳ cái gì ấn tượng, đối cái này tính danh phản ứng đều là có cái này người sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Lại là đồng nghiệp của ta. Tồn tại cảm như thế thấp nhân loại, quả thực hiếm thấy. Mà ở lờ tờ tổ chức đại biểu Kennedy, mang theo Cao Phàm thụ ý, bắt đầu điều tra sau chuyện này cấp tốc từ một lần đơn giản công tác sai lầm, thăng cấp thành một cọc vụ án, cảnh sát tùy theo thăm ra, đối nên tên nhân viên công tác tiến hành rồi hỏi thăm, kết quả cũng rất quỷ dị, nên tên nhân viên công tác nói, cũng không phải do ai sai xử, nhưng hắn lại nhất định phải hoàn thành công việc này. Ta tại Mạ Dĩ Lèn học tập đạo diễn chuyên nghiệp, trở lại bộ tẩn có công ăn việc làm, tiến vào nở bờ cờ đài truyền hình, hết thảy tất cả cũng là vì truyền ra cái này cuốn băng ghi hình, không có người sai xử, đây là ta nhân sinh sứ mệnh. Hắn nói, cái này đáp án quỷ dị đến làm người khó có thể tin. Ai nhân sinh sứ mệnh sẽ là chỉ vì tại nửa đêm truyền ra một cuốn không hiểu nơi phát ra băng ghi hình đâu? Làm kèn nở đi đem điều tra kết quả đưa đến Cao Phạm trước mặt lúc. Cao Phạm ý thức được, đây cũng là một lần uy hiếp, đến từ Vĩnh Hằng Ác Ma uy hiếp, nhưng là tại Cao Phạm ưng thuận chi địa, tại bộ tẩn. Vĩnh Hằng Ác Ma đã không cách nào nữa dùng thần bí không biết phương pháp can thiệp Cao Phàm sinh hoạt, hắn xúi dục vận mệnh biểu diễn đã có thể bị thấy rõ. Chương 271, Đế Hoàng Chuỗi Ngọc. Linh hồn họa thủ chương 271, Đế Hoàng Chuỗi Ngọc. Cao Phàm thu được một khay băng ghi hình. Cái này bàn băng ghi hình ghi chép tên kia nhân viên công tác thụ cảnh sát hỏi thăm thì chẳng cảnh. Đương nhiên, làm như vậy phi pháp, nhưng người nào để hắn là Cao Phàm đâu, ai bảo nơi này là bộ tần đâu. Ghi hình mang phát ra lúc, Cao Phàm nhìn thấy tại bộ tần đồn cảnh sát phòng thẩm vẫn ảm đạm dưới ánh đèn. Tên kia nhân viên công tác mặt không biểu tình phải nói ra, ta học tập đạo diễn chuyên nghiệp cũng là bởi vì ta khi còn bé thu được cái này bản băng ghi hình. Ta tiến vào nở bờ cờ bộ tần bản địa mang chính là vì chuyện này. Tại hôm qua đêm khuya thời điểm chuyển ra cái này bản ghi hình mang, không có người xúi giục ta. Đây chính là ta nhân sinh ý nghĩa nói đến đây. Công việc kia nhân viên chợt được lộ ra một loại quỷ dị vui mừng cảm giác. Bây giờ ta được đến thỏa mãn. Đoạn này thu hình lại rất quỷ dị. Một người cả một đời chỉ vì phát ra một khay băng ghi hình. Kẻ nở đi bồi tiếp Cao Phàm lại nhìn qua một lần về sau. Tên này trước nghị viên cùng đương nhiệm lờ tờ người quản lý đầu tiên là lâm vào trầm mặc, lại là cảm thấy có mây đen bao phủ lên đỉnh đầu, kia mây đen hình dạng phảng phất là một con ma quỷ. Nhưng bị ma quỷ nhằm vào họa sĩ, ngược lại lộ ra tiểu dung, nụ cười kia có giật mình kinh dị, cũng có sáng tỏ tình ngộ. Quả nhiên không thể chống rông cải biến vận mệnh, nhất định phải sáng tạo một cái nhân sinh mới thành a, ta nhìn thấy ngươi thủ đoạn, nghĩ uy hiếp ta a. Cao Phàm tự nhiên mà vậy có thể nghĩ đến. Vĩnh Hằng Ác Ma nếu như có thể chống rỗng sáng tạo một cái cả đời chỉ vì phát ra một khay băng ghi hình người, như vậy tự nhiên có thể sáng tạo một cái cả đời chỉ vì đâm cao phàm một đao người, cùng trước mắt vị này trước nghị viên cùng tên Mỹ lệ quốc tổng thống, không phải liền là chết bởi một trận đột nhiên xuất hiện ám sát sao? Cao phàm cùng cao phàm người bên cạnh đều là nhục thể phàm thai, trải qua phùng nguyên một chuyện, vậy chứng minh trên thế giới này, tử vong là không thể vãn hồi thâm nguyên, sở dĩ, đây không phải một khay băng ghi hình, mà là một cái uy hiếp chí mạng. Vĩnh Hằng Ác Ma hiển nhiên là cảm giác tra được cao phàm ngay tại đảo mộ tổ tiên của hắn, nhưng lại vô pháp đối người tại bộ tẩn cao phàm thực hiện thần bí gì ảnh hưởng, đành phải mượn từ cổ xưa nhất thủ đoạn, nhân lực vận chuyển, đem uy hiếp đưa đến cao phàm trước mặt. Nhưng là chính vì vậy, mới khiến cho cao phàm sợ hãi bên ngoài, còn có thể lộ ra vẻ tươi cười, không thể vô thanh vô tức can thiệp vận mệnh ác ma, càng giống là một tổ chức khủng bố đầu mục, cao phàm không sợ người, càng không sợ hiển hình ác ma. Ngay tại đứng trước một loại uy hiếp sao? Kèn Lở đi hỏi. Đúng vậy, nhưng ở bộ tẩn, uy hiếp của hắn liền lộ ra rất buồn cười. Cao phàm nói, bộ tẩn vĩnh viễn đứng tại ngài bên này. Kèn Lở đi mịt mờ phải nói, cái kia thụ ma quỷ ô nhiễm đài truyền hình nhân viên công tác, cần nhường hắn vĩnh viễn biến mất sao? Vĩnh viễn biến mất. Cao Phạm nhìn chăm chú Kèn Lở đi, cái này không hợp pháp đi. Pháp luật là do phương pháp quan, cảnh sát cùng luật sư tạo thành trật tự liên minh, mà bây giờ, bọn hắn đều cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Kèn Lở đi nói. Ồ, Cao Phạm bỗng nhiên nghĩ đến bản thân lập quốc ngộng, cũng có thể ở nơi này hoàn thành đâu, lại lắc đầu, nở nụ cười, đem hắn đuổi ra bộ tẩn đi để hắn đi vì chính mình đáng buồn nhân sinh tìm một chút mới giá trị. Như ngài mong muốn. Kèn Lở đi nói, ngài còn có cái gì cần phân phó? Không có, nhưng ta cảm thấy ngài giống như có lời muốn nói với ta đâu. Cao Phạm tò mò hỏi. Là như vậy, ngay tại viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tạn cử hành ác ma phái triển lãm tranh, có rất nhiều người hy vọng chúng nó có thể tại bộ tần lại trưng bày một lần, đương nhiên, có thể chuyển di tổ chức đến gạt nở nhà bảo tàng loại hình bản địa nhà triển lãm, là không còn gì tốt hơn. Kèn Lở đi nói, không còn gì tốt hơn cái kia kiến nghị, mới là các ngươi muốn nhất ta. Cao Phạm cười nói, hiện tại không được, chờ một chút đi. Phi thường chờ mong. Kèn Lở đi cùng Cao Phạm nắm tay cáo biệt. Viện bảo tàng Anh, ngàn năm đế hoàng văn hóa đặc biệt triển lãm, tại khai mạc vào lúc ban đêm, liền bị trộm cướp. Cái tin tức này lập tức leo lên các quốc gia giải trí đường viền tin tức điểm nóng. Tại viện bảo tàng Anh truyền ra ngoài trong video, có thể nhìn thấy viện bảo tàng Anh cái nào đó khu triển lãm, hắn trên vách tường có một bị đào lên động, cái kia động đầy đủ nhân loại ghé qua, xem ra đạo tặc chính là từ nơi này trong động trộm cướp đi rồi món kia chân quý hoa hạ văn minh di vật. Xem ra hết thảy đều rất hợp lý, chỉ cần xem nhẹ này mặt tường độ dày vượt qua 1 mét, trong đó còn có xi măng cốt thép kết cấu, căn bản không có khả năng bị tùy tiện đào móc mở. Càng thêm quái dị là mặt này tường là thông hướng nhà triển lãm nội bộ. Nói cách khác, mặc dù cái này động thoạt nhìn là đạo tặc sử dụng, nhưng trên thực tế không ai có thể từ trong đó rời đi nhà bảo tàng. Viện bảo tàng Anh chưa công bố ra ngoài trong video, thì hoàn chỉnh ghi chép đạo tặc hình dạng, màu vàng mũ bảo hiểm, tay cầm sẻng, trên mặt che lại cái mặt nạ màu đỏ. Ở nơi này trong video, hắn một cái sẻng đào lấy thổ, thân ở cách đó không xa bảo an lại cái gì đều không nghe thấy, thẳng đến hắn đem món kia hoàng đế mũ miệng ôm nhảy vào bản thân đào trong động, trên tủ trưng bày trọng lực cùng hồng ngoại trang bị mới bắt đầu báo cảnh. Chờ các nhân viên an ninh nhanh chóng đuổi tới, chỉ thấy người công nhân kia tựa như tên trộm, trong động hướng bọn hắn vất tay. Sau đó không người hướng trong động vừa chui, đã không thấy tăm hơi, đã không thấy tăm hơi. Sau đó kia vài câu nghề nghiệp bảo an nhân viên thậm chí phải tiếp nhận tư vấn tâm lý, bởi vì này một màn quá mức nghe rợn cả người. Một đoạn này video không có công bố ra ngoài, chỉ đưa đến nước Anh tổ chức tình báo chuyên môn xử lý thần bí công việc bộ môn, lại thông qua quốc gia danh nghĩa đối từng cái tổ chức thần bí phát ra chất vấn, mà những cái kia tổ chức thần bí mỗi ngày đều vội vàng cứu vớt thế giới, nhà bảo tàng ném một cái đồ cất giữ loại sự tình này, còn tạm thời chưa có xếp hạng khẩn cấp danh sách hảo. Cao Phàm biết rõ Cao Chính Đạo lần này đi viện bảo tàng Anh trộm hoặc là nói giật đồ chuyện này, nhất định sẽ dẫn phát một chút hậu quả. Thì như sẽ bị camera đập tới. Cao Chính Đạo có thể tránh thoát nhân loại ánh mắt, nhưng lại tránh không xong dụng cụ điện tử quay chụp, đây là một cổ quái đặc tính. Nhưng ít ra lần này, Cao Chính Đạo hiểu được đem mặt che quất. Không giống như là ở trong nước lần kia, lộ ra mặt đi thiêu họa, bị camera giám sát đập đến rõ rõ ràng ràng, ngu chết rồi. Tóm lại, không lộ mặt, vậy là được rồi. Hiện tại, Cao Phàm nắm nghĩa cái này tăng vật. Món này đế hoàng miệng, lại được xưng là chuỗi ngọc. Thiên tử vì 12 lưu. Chu Chi Chư Hầu Vương công lưu có 9, 7, 5 phân chia, sau này lưu dần dần chỉ giới hạn ở đế vương, trở thành đế vương cách gọi khác, chính là trước mắt cái này vật kiện, chính là phim truyền hình trung bình nhìn thấy hoàng đế tại chính thức trường hợp đeo mang châu rủ xuống bảng đen mũ. Nó thiết kế rất phức tạp, bao quát tấm, lưu, kê, võ trợ bộ phận, thiết kế bên trong đã có ứng thiên chi ý cũng có dục dân chi đức, có thể nói là tập lễ nghi cổ điển thiết kế tại đại thành người, đã hoa lệ lại uy nghiêm, dùng tài liệu tự nhiên cũng là cực kỳ khảo cứu, bao quát mục, thơ thừng, châu ngọc, cao phàm trước mắt cái này, có thể là tồn thế hoàn chỉnh nhất một bộ, nơi phát ra là công nguyên một thế kỷ. Đã từng kẻ có được nó, là hoa hạ trong lịch sử là đặc biệt nhất đế vương một trong, Vương Mãng. Chương 272, 2000 năm trước vị ương cung. Vương Mãng. Cao Phạm nhớ tới từng tại hoang cổ băng nguyên bên trên gặp qua vị kia hắc bảo hoàng đế. Hắn điều tra, từ Tần đến Hán, ngũ nước học thuyết một mực hưng thịnh, lẽ ra hắc trúc nước là Tần hoàng nhan sắc, bất quá Hán vương triều bình thường noi theo Tần triều long bào đặc điểm, sở dĩ cứ như vậy xuyên xuống. Giờ phút này, sông chát lơ bờ, tinh nguyệt lặn về tây, Cao Phạm nhìn ngực mình ôm mèo đen, mơ hồ nhìn hình dạng của nó không phải mèo, mà là một con đứng lên chừng người cao báo đen. Lại nhìn lưng tất tất vỡ nát văng lên, mặc quyền thủ áo choàng Ali chính sau lưng hắn hoạt động thân thể. Đã toàn viên đều chuẩn bị kỹ càng, xuất phát. Cao Phàm tại chính mình linh cảm bên trong lần nữa xuất trình. Vị Ương cung, vòng 28 dặm. Lấy Long Thủ Sơn chi thế vì đại điện, túi có thể bên dưới xem trường An Thành, ngẩng đầu có thể ngưỡng vọng tinh hãn. Tiên điện đồ vật 50 trượng, trung quanh đài điện 43 tòa, hương mục vì tòa nhà duyên, hạnh mục tác lương trụ, cánh cửa bên trên kim sắc hoa văn là thợ khéo miêu tả, mặt tiền bên trên ngọc sức trang trí vì có thể công tinh chế, cửa sổ là màu xanh, điện giai thì làm màu đỏ, 10 bậc mà lên, có thể thấy được hoàng kim chế luyện vách tường màn cùng ngọc thạch tô điểm giãn cách, thanh phong tự đến, linh lung rung động, kia là xuyên qua 2000 năm lịch sử thanh âm đang vang vọng. Cao Phàm đứng tại màu son trên thềm đá, mang theo không làm khách tư thái, xâm nhập cái này sớm không tồn tại ở nhân gian vị ương cung, nhìn lãng nguyệt phía dưới, không đủ 30 bước xa, đứng tại cửa cung điện vị kia thân mang hắc sắc long bào cao lớn thân ảnh, vô tận linh cảm nổi lên trong lòng, chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua ngàn năm loang lộ thời gian, nhất thời đúng là ngây dại. Người nào? Hoàng đế trước đó, tự nhiên là có hộ vệ. Mấy cái thân mang giáp trụ vệ sĩ lúc này binh khí ra khỏi vỏ, ánh trăng chiếu vào binh khí của bọn họ bên trên, chiếu ra một vệt huyết quang, đây mới thực là vũ khí giết người. Theo vệ sĩ tiếng bước chân nặng nề hướng Cao Phàm bộ tới. Đối mặt lợi nhận, Cao Phàm không hề động một chút nào, không phải là bởi vì kinh ngạc sửng sở, là bởi vì hắn cũng có vệ sĩ. A. Báo đen từ Cao Phàm bên người lập ra, cùng nhân loại lớn chừng bàn tay tương tự lợi trảo, lóe lên rét lạnh nọ câu, xâm nhập mấy tên vệ sĩ trong trận, đinh ken một trận giòn vang, manh thú chi trảo lại cùng vệ sĩ đao trong tay mình, giao kích đổi thành tiến sắt đan sen thanh âm. Tại báo đen hung manh công kích đến, mấy tên vệ sĩ lui lại mấy bước, bất quá bọn hắn cũng là lâu lịch chiến trận dũng sĩ, lập tức lại kết thành trận liệt, dùng giáp vai cùng giáp ngực đỡ lấy báo đen tập kích, cầm trong tay chi kiếm ghép thành kiếm trận, tích lũy thành một mặt sắc bén đại thuẫn, ngạnh sinh sinh đem báo đen bước lui. A. Báo đen gào thét đối mặt kiếm trận, thừa cơ hành động, nhưng lại không có cơ hội có thể thừa dịp. Lúc này, một cái thân ảnh màu đen chợt từ Cao Phàm sau lưng, bước nhanh xông lên, một quyền đánh trúng kia mấy thanh kiếm ghép thành thuẫn trận. Phanh. Một tiếng vang trầm. Mấy cái kia vệ sĩ bị cái này đột nhiên tới một quyền, vậy mà cho đập bể liều kiếm thuẫn trận, mấy người lảo đảo lùi lại, bất quá lập tức lại ổn định thân hình, nhìn trước mắt cái này toàn thân màu đen kỳ dị nhân loại, có người chìm bước bổ kiếm quá khẽ, tốt một cái côn luân ô. Khí lực thật là lớn. Lại đến. Lúc này, kia thân mang hắc bảo đế vương thân ảnh, chợt được vỗ tay cười to, tốt một cái dũng sĩ. Vừa nói, hắn một bên dưới háng bậc thang, hướng Cao Phàm nơi đi tới. Bệ hạ, ngài phải cẩn thận, người này đến lệ không rõ, mang theo dị thú cùng côn luân ô, chỉ sợ là thích khách. Có vệ sĩ cản trở kia đế vương. Các ngươi tạm thời lui ra, để quả nhân thật tốt nhìn một cái, vị tiên sinh này hẳn là một vị hòa sĩ, quả nhân từng trong mộng biết được hắn đến. Kia hoàng đế đi đến gần, Cao Phàm nhìn rõ ràng mặt của hắn. Vương Mãng, trên sử sách Vương Mãng là nổi danh xấu, nghe nói cùng Tào Tháo tương xứng, nhưng cũng có thể cùng bọn hắn soán vị thực có quan hệ, sử quan cố ý đem viết xấu. Giờ phút này Cao Phàm trước mắt Vương Mãng, dài đến cũng không mười phần xấu, thậm chí có thể nói là tướng mạo đường đường, phương diện mặt to, râu ria từng chiếc thẳng tắp, xem xét chính là ý chí kiên định, khó mà vì người khác tả hữu tính cách. Nhìn thấy quả nhân, vì sao không quỷ? Vương Mãng quát hỏi. Lúc này, trừ trước mắt mấy cái này vệ sĩ, đã lại có từng đội vệ sĩ từ cung điện bốn phương tám hướng bước nhanh mà tới, giáp trụ đánh ra tiếng như mưa rào, rút kiếm âm thanh liên tiếp, không có mấy hơi, Cao Phàm đã bị vây vào một cái thùng sắt giống như vây khốn bên trong. Thật có lỗi, chúng ta thời đại kia, không có cái thói quen này. Cao Phàm tả hữu nhìn một cái, cũng không quá khẩn trương. Ngươi đến từ triều nào? Thân là thần dân, dám gặp vua vương không quỷ. Vương Mãng ngạc nhiên nói. Là một nhân dân đương gia làm chủ thời đại, các ngươi loại này hoàng đế đã cùng mặt khác hai ngọn núi lớn, một đợt bị rời đi. Cao Phàm nói, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi, ngươi ngoan ngoãn đứng lại, để cho ta cho ngươi vẽ tấm chân dung được chứ? Dù sao mọi người hiểu lầm ngươi 2000 năm, cảm thấy ngươi xấu được dọa người, ta vì ngươi chính danh, còn không lấy tiền, tốt bao nhiêu? Lớn mật. Cao Phàm lời vừa nói ra, mấy cái vệ sĩ hào hào gầm thét. Quỳ xuống. Lại là gầm thét. Chờ một chút, ngươi nói ngươi đến từ 2000 năm sau. Vương Mãng một phát thanh âm, đám vệ sĩ tất cả đều ngậm miệng không nói, giữa thiên địa chỉ còn lại một mình hắn vang dội mà giọng khàn khàn. Trên sử sách nói Vương Mãng âm thanh lớn mà tê, như thế thật sự. Đúng. Cao Phàm gật đầu. 2000 năm về sau, quả nhân chính sách mới, còn tại sao? Vương Mãng hỏi. Ngươi chính sách mới là đồng đều đồng ruộng, đổi chế độ tiền tệ, dễ tên chính thức. Vương Hầu hỏi. Đúng, thiên hạ ruộng đều đổi vương ruộng, thủ cùng dân chúng, cùng dân nghỉ ngơi, nô tỳ cũng đổi quốc hữu, không thể tự mình tàn sát, lấy nuôi nhân khẩu, đổi chế độ tiền tệ, thu sân xuyên, mối sắt đều về quốc doanh, lấy tráng quốc khố, từ đó về sau, tứ hải thái bình, quốc thái dân an. Vương Mãng lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn tại vị ương cung dưới ánh trăng quanh quẩn, giống như là phát ra không thuộc về thời đại này tiếng vang. Không cần 2000 năm, chỉ có 16 năm. Cao Phàm tới gặp Vương Mãng, tự nhiên là điều tra lịch sử, hắn nói: 16 năm ngươi chính sách mới liền trêu đến người người hoán trách, cuối cùng loạn binh xông tới ngươi vị ương cung, ngươi bỏ mình tại loạn binh bên trong, thi thể không hoàn toàn, ngay cả đầu cũng không biết bị ai cắt đi, sau đó ngươi cong 2000 năm đều danh, còn có một câu thơ chuyên môn nói ngươi, có muốn nghe hay không nghe? Nói bậy. Vương Mãng đương nhiên không muốn nghe, hắn giận dữ, giết hắn. Ai? Cao Phàm nhìn bốn phương tám hướng đè xuống lưỡi kiếm, chỉ cảm thấy miệng của mình cũng quá thiếu nợ. Hạ tuyến. Còn tốt có thể kịp thời hạ tuyến. Hạ tuyến về sau, Cao Phàm phun một ngụm máu. Nhưng là tại Anna chạy đến trước đó, hắn đem cái này máu cho lau sạch sẽ. Không phải Anna lại sẽ nắm lấy hắn đi bệnh viện. Thượng đế tại kia không ngừng liếm chân của mình, đồng thời đi có chút quẻ, tựa hồ là bị thương. Ali không có thực thể, chỉ có hồn phách, ngược lại là không quan trọng, chỉ là nhìn nhan sắc vậy phủ nhạc không ít. Dù sao, một mèo một người một quỷ đối kháng gần ngàn mang giáp vệ sĩ, cái này độ khó quả thực có chút cao. Đồng thời, mắng chửi người còn không giải quyết điểm đâu, ngay trước Vương Mãng nói hắn đoản mệnh vương triều không phải là tìm chết sao? Cao Phàm nói thầm. Nhưng cũng là Vương Mãng loại kia duy ngã độc tôn ngự khí trêu đến Cao Phàm trong lòng không vui. Đánh không lại nha. Cao Phạm suy nghĩ. Vương Mãng vệ sĩ đoàn chừng hơn 1000 người, hơn nữa còn là lâu lịch xa trường cổ đại đỉnh phong vũ khí lạnh chiến sĩ, không biết có thể hay không vẽ ra một chiếc gạt sờn cho Ali, không phải chỉ bằng liều mạng, sợ là rất khó giải quyết. Chương 273, bức họa thứ 3 chủ đề. Linh hồn họa thủ chương 273, bức họa thứ 3 chủ đề. Chơi trò chuyện chết rồi, cũng không tốt tiếp tục trở về nói cho rõ. Cao Phạm lại thử lại tiến vào hai lần vị ương cung chẳng cảnh. Kết quả trang cảnh bên trong là có chi nhớ. Hiện tại chỉ cần hắn vào đến cái kia 2000 năm trước cung điện, cũng sẽ bị nhóm lớn vệ sĩ chém giết, những vệ sĩ này hay cùng nằm vùng thủ nở tờ cờ đổi mới trò chơi tờ lơ mở dạng, cầm Cao Phạm chướng điểm kinh nghiệm đâu. Còn có người tại chặt chết Cao Phạm lúc hưng phấn kêu to, ta đánh giết này bất tử dị nhân. Còn có người khích lệ, ngươi lập một công. Hận đến Cao Phạm muốn họa một viên bom nguyên tử ném vào đem bọn hắn đều vung ra. Ai? Cái chủ ý này không sai. Lại nói bảy bước bên ngoài, thương chuẩn. Bảy bước bên trong, thương vừa nhanh vừa chuẩn. Công nguyên một thế kỷ đỉnh phong vũ khí lạnh, mạnh hơn vậy mạnh bất quá 2000 năm sau một cây thương. Tuy nói là linh cảm điện đường bên trong chẳng cảnh, tự mang quy tắc, tỉ như hoang cổ băng nguyên bên trên, đèn tin chính là không phù hợp thời đại khoa học kỹ thuật đồ vật, vô pháp sử dụng, nhưng thần bí miêu tả ra báo đen, có thể tại mặt trăng thấp trọng lực trong hoàn cảnh cấp tốc di động, Cao Phàm thổi ra còi, có thể ở mặt trăng chân không hoàn cảnh bên trong vang lên, cũng là sự thật. Thuộc về chìa khóa bạc thần bí, là linh cảm điện đường bên trong lớn nhất, siêu việt hết thể quy tắc. Tựa như thiên đạo. Cao Phàm trong tay bức vẽ, chính là thiên đạo người nắm giữ. Nếu như muốn, Cao Phàm có thể vẽ ra một bộ gần đẳng tờ gió trách 2 đến 1 thế kỷ vị ương cung đi đem sở hữu Vũ Lâm quân cho thỉnh thịch. Nói làm liền làm. Bất quá, tại Cao Phàm họa cao đến thời điểm, chợt được phát hiện, thần bí tiêu hao quá lớn, trước mắt hắn 40 điểm thần bí học kỹ xảo giá trị, ngay cả cho gần đẳng đánh cái ngọn nguồn đều không đủ. Cao Phàm không tin cái này tà, lại chuyển hóa y dương man. Kết quả y nguyên không được. Đại khái những đồ chơi này căn bản không tồn tại ở trong hiện thực đi. Liên tục thỏa hiệp, Cao Phàm chuyển thành họa một chiếc súng máy mạ xỉm, nghĩ đến Ali bưng lấy súng máy quét ngang vị ương cung, hắn và báo đen ở phía sau thành thơi dạo bước chẳng cảnh, khẳng định đặc biệt hài lòng. Nhưng chỉ vẽ sơ đồ phát thảo, liền tiêu hao 10 điểm thần bí, đoán chừng toàn bộ vẽ xuống đến, được 100 điểm tả hữu thần bí, mấu chốt Cao Phàm ý thức được, hắn vẽ thương, còn phải họa đạn dược, mỗi một mai viên đạn đều phải là hắn tự tay vẽ ra, kia đâu chỉ là không đẹp trai, quả thực là tìm cho mình cái khổ lực việc. Chờ lấy Cao Phàm bỏ qua súng máy hạng nhẹ, lại muốn họa súng trường, cuối cùng chỉ muốn họa một cây súng lục, kết quả cái gì cũng không còn vẽ thành thời điểm, thời gian đã qua gần nửa tháng, mà hắn cũng đã dày vò tiến vào gần 200 điểm thần bí học, cũng chính là gần 3000 điểm san giá trị, kết quả là nửa bức họa đều không vẽ ra đến. Đây đất đều là bản nháp cùng thoa thần bí thuốc màu bán thành phẩm, mà Cao Phàm thì là thần bí học về không, kỹ xảo giảm xuống, lý trí hạ xuống, đầy thai đều là vĩ đại tồn tại chìa khóa bạc kia từ vũ trụ hạ xuống giao hưởng âm nhạc thức hùng vi thì thầm âm thanh. A a a, Cao Phàm tại trên sân thượng đối sông Chát Lơ giống to, Vương Mãng, Vương Thế Lạc, ta sớm tối chơi chết hai người các ngươi. Tại sông Chát Lơ bờ bộ tần thị dân hướng về phía Cao Phàm phất tay chào hỏi thậm chí reo hò thời điểm bọn hắn thường tại nơi này tản bộ, chờ mong có thể nhìn thấy họa sĩ. Anna yên lặng phải đi tới đem Cao Phàm kéo về trong phòng đi, quả thực là có chút mất mặt. Cao Phàm giống như là một con thú bị nhốt như thế vừa đi vừa về trong phòng dạo bước. Thượng đế bởi vì linh hồn nhiều lần bị thương ngay tại kia yên lặng được liếm láp chân của mình. Ali mặc dù bởi vì thần bí tẩm bổ mà không sẽ triệt để tử vong, nhưng linh hồn tựa hồ vậy bởi vì nhiều lần tử vong mà bị tiêu hao, đã không giống như là sau lưng linh một dạng tại Cao Phàm cùng Anna trước mắt đi dạo. Cao Phàm công lược bảy hiền nhiệm vụ lâm vào một cái cục diện bế tắc. Vĩnh Hằng Ác Ma quả nhiên ngọc lòng, cho Cao Phàm tìm tốt việc. Cái này bảy hiền đệ tứ quan, thật không tốt qua. Cao, ngươi bình tĩnh một chút. Anna khuyên Cao Phàm. Hừm. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút, tỉnh táo. Cao Phàm một bên gật đầu một bên lặp lại. Ta gọi lo dần sờ tới đi. Anna cảm thấy Cao Phàm tại điên cuồng trên đường đi được xa hơn. Đừng, đừng gọi hắn tới. Cao Phàm án lấy chán của mình, đầu hắn đủ đau, người đại diện đại thúc đến sẽ để cho đầu hắn càng đau, hắn tự lẩm bẩm cho mình quên. Ta chính là kỹ xảo không đủ, nếu không có thể họa vũ khí nóng, miêu tả vật thể càng phức tạp, cần kỹ xảo giá trị cùng thần bí giá trị lại càng cao, thần bí giá trị ta có rất nhiều, nhưng kỹ xảo giá trị không đủ, bất quá dùng bây giờ kỹ xảo giá trị, ta kỳ thật cũng có thể họa đơn giản một chút vũ khí. Không không không, đây không phải mấu chốt, ta cần một cái có được khác biệt năng lực chiến sĩ, hắn không chỉ là cường đại còn phải hiểu được kỹ xảo giết người, mới có thể sử dụng những này đơn giản vũ khí, đột phá tử cục này. Nói đến đây, Cao Phàm nhãn tình sáng lên. Ta cần một cái chiến sĩ, một cái lao binh. Giúp ta mời lo dần sở tới thôi. Cao Phàm nói với Anna. Gọi, vẫn là không gọi. Anna lần nữa xác nhận. Gọi, phải gọi. Cao Phàm nói, hắn phải giúp ta tìm người mẫu. Tìm một cái lao binh làm người mẫu. Lo dần sở nghe thấy Cao Phàm yêu cầu về sau, nghĩ nghĩ. Đối mặt Cao Phàm, hắn đã bỏ đi cân nhắc hắn yêu cầu hợp lý tính cùng bên trong logic, chỉ là nghiên cứu làm sao thỏa mãn hắn. Lại là nửa tháng trôi qua, Cao Phàm trên mặt đất mạnh nhất triển lãm tranh bức thứ 3 tác phẩm, chậm chạp không có lấy ra tới, mặc dù sáng tác cần thời gian, nhưng sáng tác cũng cần phương hướng, chỉ nhìn hiện tại Cao Phàm phòng vẽ tranh bên trong đầy đất bản nháp cùng bán thành phẩm, lo dần sờ liền biết Cao Phàm gặp sáng tác bình cảnh. Ngay tại lúc này, đừng nói tìm một cái lao binh, liền xem như tìm một cái liên hoàn sát thủ, lo dần sờ cũng có thể đến trọng tội trong ngục giam đi cho Cao Phàm tìm kiếm đi. Mỹ lệ quốc lao binh rất nhiều, muốn tìm vẫn là rất dễ dàng. Lo dần sờ suy nghĩ. Trong nước đâu? Cao Phàm lắc đầu, quốc gia chúng ta quân nhân là thế giới mạnh nhất. Nói thật, khá là phiền toái. Lo dần sờ nhíu mày, nếu như ngươi lựa chọn chiến tranh chủ đề, sẽ dẫn phát một chút tranh chấp, cơ hội này dẫn đến ngươi ở vào bất lợi địa vị, ta không nguyện ý ngươi nhiệm chính trị. Ngươi hiểu. Vậy được rồi. Cao Phàm nghĩ nghĩ, cũng có thể lý giải, vậy liền giúp ta tìm người mẫu đi. Cái này cũng không khó. làm thế giới đệ nhất quân sự đại quốc. Quốc gia này khắp nơi đều là xuất ngũ quân nhân. Tại kinh tế xuôi dòng áp lực dưới, căn cứ Mỹ lệ quốc nhà ở cùng thành thị phát triển bộ một phần báo cáo điều tra biểu hiện, cả nước phạm vi có 4 vạn tên không nhà để về xuất ngũ quân nhân, có vượt qua 2.2 vạn người ở tại lâm thời thu nhận chỗ, còn có 1.4 vạn người ở tại không thích hợp nhân loại chỗ ở. Bộ tờ làm quốc gia này trung tâm thành thị một trong, thì có số lượng không ít xuất ngũ quân nhân trên đường lang thang, mặc dù lờ tờ tổ chức đối hắn tiến hành cứu trợ, nhưng tình hình thực tế là, có một ít quân nhân trừ chiến đấu kỹ năng, không có sở trường gì, bọn hắn tại khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt trên xã hội, có thể xử lý nghề nghiệp quá ít. Làm lo dần sờ dựa theo lân cận nguyên nhân, liên hệ lờ tờ tổ chức, nói cho bọn hắn họa sĩ ý nghĩ, muốn tìm một chút xuất ngũ quân nhân làm người mẫu về sau, rất nhanh liền có mấy cái trung niên nhân được đưa tới cao phạm trước mặt. Nghề nghiệp của bọn hắn, có kẻ lang thang, có bảo an, còn có một số tư doanh chủ cửa hàng, nhưng cao phạm từ trên người bọn họ thấy, chỉ có bị san bằng góc cạnh cùng không còn sắc bén quá mang. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không hợp cách. Cao phạm cần linh hồn y nguyên sắc bén thậm chí duy trì thú tính cùng huyết tính lao binh. Vẫn bảo trì huyết tính lao binh, kia thật muốn đi trong ngục giam tìm. Lo dần sờ nói. Chương 274, Hồ Kình. Linh hồn họa thủ chương 274, Hồ Kình. Hồ Kình. 10 năm trước lấy trọng hình phạm thân phận tiến vào liên bang ngục giam bị tù. Tội danh của hắn bao quát bắn giết 6 tên cảnh sát, sử dụng chất nổ nổ nát một xe cảnh sát tạo thành nhiều tên cảnh sát trọng thương, cũng tại sau cùng vật lộn bên trong các nguyên nhân, chẳng qua là đám cảnh sát muốn bắt giữ con của hắn tin tưởng vững chắc con của mình là vô tội. Hồ Kình bị phán ở tù trung thân, đồng thời trung thân không phải giả vờ thả, nhưng gần nhất có pháp luật giới nhân sĩ cho rằng tòa án lạm dụng không phải giả vờ thả chế độ, đang nghĩ vì Hồ Kình đưa ra kháng án thỉnh cầu. Hồ Kình chỗ liên bang ngục giam cũng không tại bang Massachusetts, Cao Phạm uy danh cùng thần lực vậy chuyển không đến nơi đó đi. Bất quá tại biết Hồ Kình quá khứ về sau, Cao Phạm bắt đầu đối vị này lão binh cảm thấy hứng thú. Mặc dù Cao Phạm tại Mỹ lệ quốc đã coi như là một cái nghệ thuật giới danh nhân, nhưng muốn lấy được quan sát Hồ Kình quyền lợi vẫn không dễ dàng. Còn tốt Cao Phạm có tiền, nếu như muốn mau hơn nhìn thấy vị này mưu sát phạm, liền phải thêm tiền. Cái này hao tốn Lo Dần Sờ một bút không nhỏ tiền hoạt động, nhưng vẫn đăng giá. Lo Dần Sờ coi như là đầu tư. Bởi vì Cao Phạm cử hành ác ma phái trên mặt đất nhất triển lãm tranh, tại viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tan thành công tổ chức, cắt cùng lôi đài hai bức tác phẩm, biểu đạt Cao Phạm còn tại tiến bộ cùng vẫn ổn định ở một cái sáng tác giờ cao điểm, cũng liền mang ý nghĩa Cao Phạm giá trị bản thân sẽ dâng lên, chí ít cũng sẽ ngang hàng. Cái này cho người mua thị trường không ít áp lực, kết quả trực tiếp chính là Lo Dần Sờ lại bán ra hai bức mặt nạ nhóm tranh, giá sau cùng theo thứ tự là 97 triệu đô la Mỹ cùng 93 triệu đô la Mỹ, đối ngoại tuyên bố thì toàn bộ đều là 100 triệu đô la Mỹ. Năm nay mới thôi, Cao Phạm đã có 7 bức vẽ ở tác phẩm nghệ thuật trên thị trường thành giao, tổng giá trị đã qua 1 tỷ USD, là làm không thẹn toàn cầu nghệ thuật gia hàng năm nhà giàu nhất. Sở dĩ, nếu như theo Cao Phạm một bức tác phẩm có thể bán 100 triệu đô la Mỹ tính toán, tất cả đầu nhập đều là đăng giá. Liên bang ngục giam siêu cao độ an toàn cấp bậc khu vực. Tất cả tội phạm ở đây đều là 24 giờ đơn độc cầm tù. Sở dĩ Hồ Kình rất vui vẻ nên bất luận cái gì thăm viếng người. Hắn là cái nhìn cũng rất cô tịch lao đầu. Một đôi mắt giống như là ứng mắt. Cặp kia heo vừa tay, giữ tại trên lan can lúc, giống như là một đôi kiểm sát, rất dễ dàng tưởng tượng khi này hai tay nắm ở nhân loại kia yếu ớt cái cổ lúc, có thể đem hắn tùy tiện bẻ gãy. Cao Phạm, Anna cùng Hồ Kình ở giữa cách một đạo hợp kim chế luyện rào chắn. Bất quá Cao Phạm tường tận xem xét Hồ Kình lúc, lại giống như là nhìn thấy chất bảo, không tự chủ được hướng hắn chậm rãi tới gần. Anna muốn giữ chặt Cao Phạm, nàng rất rõ ràng Cao Phạm nhìn thấy cái gì. Lão nhân này tại vận mèo thị giác bên trong, giống như là một cái gầy còm cỗ máy giết người, toàn thân băng lãnh, hai mắt huyết hồng, trên hai cánh tay chảy xuống máu, xã hội loài người bên trong phi thường hiếm thấy loại tồn tại này, đối Cao Phàm tới nói, tuyệt đối là khó được hòa mới. "Đừng lo lắng, tiểu cô nương, ta không phải sát nhân ma." Hồ Kình lộ ra tiểu dung, "Nếu như bọn hắn không chọc ta sẽ không giết bọn họ, ta chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt, bọn hắn lại muốn đem con của ta đưa vào ngục giam." "Bọn họ là ai?" Cao Phàm hỏi. "Những cái kia hấp huyết quỷ, cảnh sát, cục thuế vụ, quan tòa, còn có luật sư." Hồ Kình nhún nhún vai, ai có thể nghĩ tới, chúng ta trên chiến trường bảo vệ đúng là mấy tên khốn kiếp này đâu. Ngươi bị xử ở tù trung thân, nhưng nghe nói luật sư ngay tại hy vọng giúp ngươi thu hoạch được nộp tiền bảo lãnh quyền lợi. Cao Phạm lần nữa ngồi xuống. Ngươi cảm thấy bọn họ là tại quan tâm ta nhân quyền? Không, bọn hắn chỉ quan tâm bọn hắn có thể lấy được thanh danh, nếu như ta bị nộp tiền bảo lãnh, một giây sau bọn hắn liền sẽ đem ta ném qua một bên. Hồ Kình hừ lạnh, nhà của ta bị bắn mất, ta thiếu nợ kết xù nợ nần, nếu như ta một khi ra ngoài, cục thuế vụ sẽ đem ta xé nát, mà ta đã già rồi, đã không còn khí lực xé nát bọn họ. Nhưng ngươi còn có thể mua bán đồ vật ta. Cao Phạm cười nói, là cái gì? Mệnh của ta sao? Hồ Kình cười lạnh, hắn táo bạo lên, ta nghe nói ngươi là họa sĩ, ngươi nghĩ từ ta đây được cái gì? Rất đơn giản, làm ta người mẫu. Cao Phạm nói, nếu như ngươi có thể ra ngoài, ta đem phụ trách trả nợ ngươi tất cả nợ nần, nếu như ngươi vô pháp ra ngoài, ta sẽ đem số tiền kia để lại cho ngươi nhi tử. Ngươi, không phải nói đùa sao? Hồ Kình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiệp nghị ta đều mang đến. Cao Phạm nói, Anna đem một phần hiệp nghị đưa tới Hồ Kình trước mặt. Hồ Kình xem qua trong hiệp nghị cho, lại phát hiện ở trong đó kẹp lấy một tấm 100 đô la Mỹ tiền mặt. Đây là cái gì? Hắn hỏi. Ngươi làm người mẫu thủ lao. Họa sĩ nở nụ cười. Cao Phạm cùng Hồ Kình ký hiệp nghị, trải qua luật sư công chứng. Vốn chỉ là Cao Phạm cùng Hồ Kình ở giữa sự, bất quá chính vào cái nào đó nổi danh luật sư ngay tại vì Hồ Kình thỉnh cầu nộp tiền bảo lãnh quyền ngay miệng, sở dĩ chuyện này liền bị hắn lẫn lộn ra tới, làm Hồ Kình vẫn có xã hội giá trị, trở thành một nổi danh họa sĩ người mẫu đại biểu cái quần thể này nhận xã hội chú ý chứng minh. Sự tình đang không ngừng lên men. Cao Phàm hội họa đối tượng lựa chọn dẫn phát một chút tranh luận. Có người cho rằng Cao Phàm đang khích lệ hành vi phạm tội, càng nhiều người cho rằng Cao Phàm đang chăm chú yếu thế quần thể. Thậm chí có người cho rằng điều này đại biểu Cao Phàm lập trường chính trị. Lo dần sờ trước lo lắng rất có đạo lý, trước mắt vốn là phức tạp sự kiện nhân tố, nếu như lại liên lụy đến họa sĩ quốc tịch, như vậy dư luận không biết sẽ phát phương hướng nào phát triển, một khi dính đến cấp độ càng sâu yếu tố chính trị, Cao Phàm cũng sẽ bị đánh tới cái nào đó chính trị nhãn hiệu, vậy liền đối Cao Phàm quá bất lợi. Hiện tại, những nghị luận này thanh âm, chỉ ở pháp luật giới cùng nghệ thuật vòng, Cao Phàm chỉ cần bỏ mặc, liền sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Cao Phàm cũng xác thực không có thời gian để ý tới những cái kia loạn thất bát tao nghị luận. Hắn vội vàng vì hộp kỉnh vẽ chân dung đâu. Vì thế hắn không ngừng muốn cùng vị này lão binh ký tên hiệp nghị, cũng muốn thanh toán liên bang ngục giam đại bút phí tổn, ngục giam phương cho rằng phạm nhân tại bị tù trong lúc đó, tất cả lao động ích lợi là về ngục giam, mà đảm nhiệm người mẫu, hiển nhiên là một loại lao động, Lo Dần Sơ đều bị loại này vô sỉ mạch suy nghĩ cho khí nợ nụ cười. Cao Phàm thì biểu thị cho hắn cho hết hắn, liền lên làm mộ phần. Bức họa này dựa theo Cao Phàm yêu cầu, rất phức tạp, trọn vẹn vẽ 20 ngày. Vẽ chân dung hoàn thành. Này tấm tác phẩm có thể nói là chưa triển lãm trước nóng. Một là bởi vì trên mặt đất mạnh nhất triển lãm tranh đã kéo dài hơn một tháng, hấp dẫn không ít lực chú ý, tất cả mọi người rất chờ mong bức họa thứ ba là cái dạng gì. Hai là bởi vì hộp kỉ nắng ngay tại nóng sao, liên quan tới lão binh vấn đề, vốn là xã hội điểm nóng, hiện tại 10 năm trước án giết người lại bị lật lên, vì hộp kỉ biện hộ luật sư đoàn không ngừng ném ra ngoài quan điểm, cho rằng hộp kỉ đối với xã hội là có giá trị, trong đó trọng yếu nhất quan điểm chính là Cao Phàm vì đó làm tranh sơn dầu vẽ chân dung. Ta hy vọng mỗi cái muốn đem vị này đáng tính lão binh cầm tù cả đời người, đều mua một tấm viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tặng vé vào cửa, nhìn một chút vị này vĩ đại họa sĩ, là như thế nào dùng thương hại bút pháp để miêu tả một vị vì quốc gia kính dâng cả đời lão nhân. Chương 275, tận thế thẩm phán. Linh hồn họa thủ chương 275, tận thế thẩm phán. Ác ma phái triển lãm tranh bức họa thứ 3 chủ đề vì lao binh. Đương nhiên, cái này triển lãm tranh sở hữu mệnh danh đều bị nghệ thuật kẻ yêu thích nhóm trô lên án. Tỷ như bức thứ nhất cạn, thật không có đánh dấu tính, đại gia một quen gọi là họa sĩ mèo. Bức thứ hai lôi đài, cái này gọi là tên là gì, nhân vật chính là lôi đài sao? Sở dĩ có người gọi nó quyền vương, có người gọi nó thế kỷ chiến đấu. Đến như bức thứ 3 lao binh, cái này cũng coi tranh luận, đại chúng sau này gọi nó tận thế thẩm phán. Cùng trước hai bức khác biệt, đó cũng không phải một bức cá nhân tranh chân dung. Họa chỉ có gần 10 cái nhân vật, bọn hắn hiện ra chiến đấu tư thái, trốn ở một cái công sự che chắn bên trong. Chỉnh thể hình tượng bố cục tuân theo một cái hòa hài chia cắt nguyên tắc, lấy tranh vẽ ở trung tâm, chúng ta nhân vật chính, hộp kín làm cơ sở điểm, hướng trên tấm hình bên dưới tả hữu bình quân phân bố, trên dưới trái phải đều có tương ứng nhân vật, lại nhân vật chiếm diện tích cùng hộp kín bằng nhau, cái này thể hiện hình tượng chỉnh thể nhất trí tính, hữu hiệu lại chân thật miêu tả một cái chiến trường hoàn cảnh. Tại bố cục bên trên, tựa hồ là hai vị họa sĩ sơ thí lấy vô hạn đối xứng pháp để diễn tả nhân vật, cái này dẫn đến mặc dù trong hình 10 cái nhân vật lớn nhỏ nhất trí, nhưng người xem ánh mắt giống như là bị trung tâm nhân vật chính lõm điểm hấp dẫn một dạng, hội tụ bên trong trên người nhân vật chính. Tại đối nhân vật chính miêu tả bên trên, giám thưởng gia nhóm phát hiện Cao Phàm cùng Anna bức pháp trở nên thêm gần một bước gần sát sinh hoạt, tiếp xúc hiện thực, trở về chủ nghĩa cổ điển, bọn hắn cơ hồ dùng tả thực phương thức đến đối vị này lão binh tiến hành miêu tả, nhân vật chính động tác, biểu lộ, quần áo đường nét, trên người vũ khí đều phi thường chân thật lại tràn ngập có thể truy tìm chi tiết. Đây là một phi thường thú vị họa sĩ kỹ pháp tiến hóa ngược, bởi vì từ thế kỷ 18 đến nay, họa sĩ tranh sơn dầu tại kỹ xảo đại thành, truy cầu siêu việt lúc, đều sẽ hướng ý tưởng mà không phải hình tượng phương diện tiến bộ. Đến xem tranh sơn dầu chúng đại sư lúc tuổi còn trẻ tác phẩm, tỉ như Picasso, Edward Hopper, Michelangelo, đồ ý đám người, liền sẽ phát hiện bọn hắn không chỉ là vỡ lòng từ sớm, quả thực là thiên bẩm hắn trí, thường thường mười mấy tuổi lúc, hắn tác phẩm tại miêu tả chân thật phương diện liền đã đạt tới một cái đỉnh phong. Sở dĩ tiến bộ của bọn hắn phương thức đều là mặt ngoài làm phép trừ, trên thực tế làm toán cộng. Tỷ cả số đem thế giới bóc ra đến chỉ còn lại mấy loại hình thái cùng mấy loại sắc thái, đồ ý bắt đầu miêu tả thời gian cùng không gian, giờ chuyển đi miêu tả hư vô phiêu miểu thần, bọn hắn dùng bản thân bút vẽ một lần nữa cấu kiến một cái thế giới, cũng đem đại môn đối thế nhân mở ra. Họa sĩ nhóm cộng đồng lựa chọn đường dẫn, khả năng cũng là bởi vì tại chủ nghĩa cổ điển phương diện bọn hắn đã không đường có thể đi, nhất định phải tìm kiếm mới đường, nhưng Cao Phàm đâu? Cao Phàm vì cái gì lựa chọn trở về? Cái này trở thành nhà bình luận nhóm nhìn thấy bức họa này cái thứ nhất nghi hoặc. Ngay sau đó, bức họa này chủ đề cũng làm cho không chỉ là nhà bình luận, cũng làm cho phổ thông khán giả cảm thấy khó chịu. Trong tranh cũng không có quá mức máu tanh tràn diện, nhưng khắp nơi đều có máu tanh vết tích. Tỷ như chúng ta nhân vật chính, hắn ngồi ở một cái hòm đạn bên trên, toàn thân đều là chiến tranh khói lửa cùng mọi mệnh, trên người của hắn chi tiết rất nhiều, bao quát hơi thấp đầu lâu, tự nhiên rủ xuống hai tay, cùng hắn đầu gối đặt vào cái kia thanh gương, còn có chủy thủ trong tay bên trên máu, cùng trên đất một lỗ thai. Nhìn thấy nhân vật chính, khán giả cơ hồ có thể tưởng tượng đến, tại trước đó một khắc này, trong bức họa hình tượng chưa từng miêu tả một khắc này, nhân vật chính đã làm gì sự. Hắn hẳn là sát hại một cái đối thủ, hoặc là một cái tù binh. Ít nhất là cắt lấy hắn lỗ thai. Chỉ từ một chi tiết, liền kéo dài đến một trận giết chóc. Chi tiết biểu hiện lực làm người giật mình. Mà chứ nhân vật chính bên ngoài, cái khác 9 tên quân nhân riêng phần mình có bọn họ chi tiết. Họa sĩ lấy thành thạo đường nét cùng sát thái, miêu tả ra những binh lính này hình dạng cùng hình thái, làm khán giả nhóm tỉ mỉ đi tường tận xem xét những binh lính này lúc, sẽ ở mỗi cái binh sĩ trên thân cảm nhận được chính hắn cố sự cùng tội ác. Tỷ như cái kia trong túi chứa lấy ảnh chụp, lưng dựa tại chiến hào trên vách tường tuổi trẻ binh sĩ, tay phải hắn nắm lấy thập tự giá đang cầu khẩn, tay trái thì gắt gao đè lại lồng ngực của mình, nhìn hắn khẩu hình. Tựa hồ còn có thể đọc lên hắn đang kêu Selena, hoặc là Sezena danh tự như vậy, vậy có lẽ là của hắn thế tử, hắn chiến tranh cuối cùng phải kết thúc, tin tức tốt là làm tốt, tin tức xấu là hắn sẽ bị tù binh, hắn còn có thể nhìn thấy người nhà của hắn sao? Mà cái tên lính này dưới chân có một đầu tấm lụa, trên tơ lụa nắm lấy một cái tay, tay là thuộc về ai? Không có bị vẽ ra tới, bị giấu ở chiến hào chỗ sâu, cái tay kia tiểu xảo mà tinh xảo, lại mang tử vong ngưng kết cùng hoảng sợ dãy rủa, nên thuộc về cái nào đó chưa từng bị họa vào trong hình nữ tính người chết. Người xem quan sát cái tên lính này lúc, rất dễ dàng tưởng tượng đến lúc trước hắn làm cái gì, khả năng này là 1/3. Còn có cái kia ngay tại thu về hòm đạn binh sĩ, hắn lộ ra có chút kinh hoàng, mà nửa mở hòm đạn bên cạnh, có một con màu đỏ dày nhỏ rơi vào bên cạnh, con kia dày nhỏ phía trên thêu lên một đóa nho nhỏ liên hoa, dày người sở hữu, hẳn là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mẫu thân đem mình chúc phúc thêu tại hài tử trên chân, bây giờ lại chỉ có thể thưa thớt trên chiến trường. Đầy đủ để người xem suy nghĩ giống hài tử trên thân xảy ra chuyện gì. Trình bức họa, tràn ngập chi tiết, cơ hồ mỗi cái nhan sắc mỗi cái đường nét đều có ý nghĩa. Hàn Hồn bền the ảm bạ xạ đót lấy tràn đầy chi tiết cùng dụ ý hình tượng một lớp nhân vật tả thực họa phong lấy sưng, nhưng chỉ cần so sánh cái này hai bức tranh, liền sẽ phát hiện lần này Cao Phàm hướng khán giả biểu hiện ra chi tiết nhiều hơn rất nhiều Hàn Hồn bên truyền thế danh tác. Mà những binh lính này hoặc là như nhân vật chính giống như từ bỏ chống lại, hoặc là như bắn cái hòm thuốc bên cạnh vị kia binh sĩ tại vùi lấp chứng cứ phạm tội, hắn nguyên nhân chính là chỗ này bức họa mặc dù bị mệnh danh là tận thế thẩm phán nguyên nhân. Tại hình tượng lấy càng thêm không gian bắt ngát cảm giác, mà miêu tả ra 10 tên chiến sĩ bên ngoài, hình tượng biên giới có số lớn quân đội ngay tại xung lên, những quân đội kia chỉ lộ ra một mảnh trang phục màu xanh lục, một góc cờ đỏ cách mạng, nhưng lại nhường cho người cảm nhận được kia là thiên quân vạn mã, đám chìm trong đó, thậm chí có thể nghe tới chói tai to rõ công kích hảo. 10 tên binh sĩ bị bao vây, hai tay máu tanh các lao binh sẽ bị vây quét. Ở đây, vô hạn đối xứng họa pháp chân chính phô bày hắn thần kỳ áo nghĩa. Trong hình miêu tả ra trên chiến trường huyết tinh, hình tượng bên ngoài thì miêu tả ra đối loại này huyết tinh cùng tàn nhẫn trừng phạt. Không hề nghi ngờ, những này trên chiến trường phạm phải từng đống tội ác quân nhân đã bị đối phương vây quanh, chờ đợi bọn họ chính là tận thế thẩm phán. Khán giả có thể ở nơi này bức họa trông được đến vô tận khói lửa cùng mọi mệnh, đặc biệt là từ trên thân nhân vật chính, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên đầu gối trong thương chỉ có một viên viên đạn. Cái này viên đạn chính là lưu cho nhân vật chính tự mình, súng băng lãnh cùng viên đạn nóng rực đều ở đây một sát na tràn vào người xem trong lòng, đồng thời càng nhiều thê lương cùng bình tĩnh, hai loại tướng mâu thuẫn cảm xúc, tại thời khắc này, từ trong tranh nhân vật chính buông xuống trong ánh mắt hướng ngoại thẩm thấu, một mực tỏ khắp đến trong lòng mỗi người. Hắn biết mình là tội ác, hắn đem bình tĩnh được tiếp nhận trừng phạt. Lại thêm, thị giác cuối cùng pháp phối hồng kỳ. Trong hai nghe được vang dội công kích hảo, càng làm cho bức họa này hẳn là được mệnh danh là tận thế thẩm phán, mà cũng không phải là lao binh. Có nhà bình luận cho rằng, từ cát đến lôi đài, lại đến lao binh, Cao Phàm mặc dù lần này triển lãm tranh mệnh danh là thiệt dụng chết, nhưng đây là một tuyệt diệu phản phúng, họa sĩ từ lang thang động vật, hoàn có bệnh nặng cùng từng tiến vào ngục giam quyền kích thủ, cùng hai tay huyết tinh từng đống phạm vào trọng tội lao binh góc độ xuất phát, phỉ nổ cái này tràn ngập trói buộc xã hội, đối với động vật cùng yếu thế quần thể tàn phá, cường giả bị thúc tại lệ giáo, mạnh thú bị nổ đi nhanh bước, thế giới này để họa sĩ tuyệt vọng, hắn dùng bút vẽ tại hướng thế giới này trật tự tuyên chiến. Chương 276, đối nghệ thuật ra quá độ giải độc. Linh hồn họa thủ chương 276, đối nghệ thuật ra quá độ giải độc. Nhà bình luận quá độ giải độc. Luôn có thể để nghệ thuật ra tự mình vậy cảm giác ngoài ý muốn. Nghệ thuật giới trước mắt rất thích Cao Phàm, bởi vì Cao Phàm giá trị bản thân dâng lên, để sở hữu hiện đại nghệ thuật sáng tác người, không chỉ là hội họa, còn bao gồm điều khác, tương tự đều nên đón một đợt mọc giá thị trường, trong bọn họ một chút, mặc dù không phải khai tông lập phái bậc thầy, nhưng là được cho đại sư đi, cho dù không có một bức họa hơn 100 triệu USD giá trị bản thân, 1-2 chục triệu có phải là thấp điểm. Mà giới sưu tập đối Cao Phàm thì là vừa yêu vừa hận, yêu hắn để hội họa nghệ thuật ra khỏi vòng tròn, để trong vòng nhiều hơn không ít nóng tiền, hận hắn thì là kéo động thị trường giá thị trường chỉnh thể tăng lên, bọn hắn phải bỏ ra càng nhiều chi phí đến thu mua các nghệ thuật gia họa tác. Đương nhiên, còn có một số đến từ nghệ thuật giới phê phán quan điểm, cho rằng Cao Phàm trước mắt hướng chủ nghĩa cổ điển tính khuynh hướng, là họa sĩ nguyên tắc thoái hóa biểu hiện, nhưng trước mắt cái quan điểm này tiếng gầm chưa đủ lớn, cũng rất tương ngạnh. Hết hạn cho đến trước mắt, Cao Phàm cùng Anna bề mặt trái đất mạnh nhất triển lãm tranh đã trưng bày hơn một tháng, theo bức thứ ba lão binh trưng bày, Cao Phàm vốn cho rằng cái này đề tài sẽ nên đón phê bình, dù sao họa tác nội dung, xem như vạch trần chiến tranh mặt tối. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Mỹ lệ quốc người rất thích nghĩ lại tại chính trị chính xác đại bối cảnh bên dưới, không ai dám nói đối với chiến tranh nghĩ lại là không đúng, tương phản. Có một ít khăng khăng Cao Phàm nguyên tắc thoái hóa nhà bình luận, bắt đầu cho Cao Phàm cài lên mị tục mũ, nói Cao Phàm đây là đang tận lực nên hợp đại chúng tâm lý, lấy lòng giải trí đại chúng, không có nghệ thuật gia kiên định, thăm dò cùng chấp nhất. Ta rất khó tin tưởng đây là xuất từ cao tác phẩm, đã từng hắn sâu như vậy khắc đi tới nhân loại tâm linh cấm khu, bây giờ lại dùng huyết tinh cùng phản chiến để lấy lòng đại chúng, làm người thất vọng. Loại này bình luận, không ngừng để Cao Phàm khó chịu, quả thực liền là phi thường khó chịu. Nơi này giải quá sai lệch a. Cao Phàm nhíu mày nhìn xem những cái kia bị lo dần sờ đưa tới trong nhà ạt dị vừa sở văn trường, cái gì phản chiến a? Cái gì đối kháng dối trá thế giới, ta họa được chẳng lẽ không phải Mỹ lệ quốc đại binh bị chúng ta nhân dân bộ đội con em cho vây quét tràng diện sao? Nhiều rõ ràng a, hết sức rõ ràng. Anna hát đệm, chỉnh bức lao binh kết cấu đều là do nàng chủ đạo, vô hạn đối xứng họa pháp lần thứ nhất ứng dụng tại nhân vật bên trên. Anna trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán, biểu đạt cũng rất minh xác. Tại 10 cái bị vây Mỹ lệ quốc chiến sĩ bên ngoài, có một đại đội Đông Phương bộ đội lại hướng bọn hắn công kích. Căn cứ phiên hiệu cùng hiện trường địa mạo, cũng có thể phân tích ra đây là một trận đại biểu trận kia chiến trường kết cục cuối cùng mới quét, từ nơi này cuộc chiến tranh bên trong, Mỹ lệ quốc bất bại thần thoại bị phá diệt, một cái khác bề mặt trái đất mạnh nhất binh đoàn ở thế giới Đông Phương từ từ bay lên. Vô hạn nhiều chi tiết, kín đáo tính toán, chính xác biểu đạt, còn có hai vị đại sư kỹ xảo, để cái này hàng lậu lẽ ra là một loại nửa công khai biểu hiện ra, nhưng cái này gần như chỉ do ám chỉ, không ai phát hiện liền để hai vị họa sĩ có chút ngoài ý muốn. Đích xác, ai nhìn thấy bức họa này, đều có thể ý thức được nhân vật trong bức họa là bị vây quanh, là tuyệt vọng, bất quá tất cả mọi người cho rằng ngươi là ở ẩn dụ hộp kỉnh thời khắc này gian nan tình cảnh, rất nhiều người cho rằng bức họa này sáng tác, sẽ đối với hộp kỉnh tình cảnh có chỗ trợ giúp. Lo dần sờ nói, đối với hắn tình cảnh, có chỗ trợ giúp. Cao Phạm kinh ngạc, hắn vẽ cũng không phải người tốt ta, đương nhiên cũng không còn nói xấu vị này lão binh. Hộp kỳ đích sắc trong chiến tranh đã sát hại bản địa thổ dân tù binh, bởi vì trở thành phản chiến tiêu chí đi. Lo dần sờ nói, mỹ lệ quốc người này quỷ dị não mạch kín, Cao Phạm đều phục rồi. Chuyện này nếu như thành công giúp Hạ Kình thắng được kiện cáo, không hề nghi ngờ sẽ tăng thêm họa sĩ truyền kỳ tính, dùng một bức họa vì một cái tội phạm đi khiếu nại tình tiết, đều có thể đập thành điện ảnh. Mỹ lệ quốc người xem liền thích cái này luận điệu, loại này hết thể nghệ thuật sáng tác cùng vĩ đại tư duy, cuối cùng đều sẽ phục vụ tại người tại tự do sáng tác chủ đề. Ta cảm thấy thật không cam lòng a. Cao Phạm ngồi ở lầu một trong phòng khách quán ba sau đài trên ghế xoay, nguyên địa xoay một vòng, ta phải uốn nắn bọn hắn sai lầm cách nhìn. Làm sao uốn nắn? Lo dần sờ dâng lên không ổn suy nghĩ. Viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tàn không phải mời ta đi làm một lần tọa đàm sao? Ta đang giảng chỗ ngồi giảng. Cao Phạm nhảy xuống cái ghế, ánh mắt lấp lánh nói, chủ đề liền gọi một lần vĩ đại chiến tranh nhân dân. Ân. Lo dần sờ đem đã đến cổ họng khuyên can từ nuốt trở về. Chính diện cứng rắn Cao Phạm, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Đánh rắn muốn đánh bảy tấc. Đối phó Cao Phạm, liền muốn từ hắn nghệ thuật ra bệnh thích sạch sẽ xuất phát. Lo dần sờ đã nắm đúng. Cái này không có vấn đề. Lo dần sơ nói, viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tản hộ lìn viện trưởng nóng lòng mời các vị xuất sắc nghệ thuật ra, đi chỗ của hắn mở tòa đàm, mà ngươi lại chưa bao giờ ở bất kỳ trường hợp nào công khai lộ diện biểu đạt bản thân sáng tác lý niệm, sẽ dẫn phát hoành động cùng vây xem. Quả nhiên, nghe tới hoành động cùng vây xem hai cái từ, Cao Phàm biểu lộ lập tức không phải vui vẻ như vậy. Cao Phàm không phải rất ưa thích nhân loại, nhưng lại không có cách nào không thích những cái kia thích hắn tác phẩm kẻ yêu thích, thế là có thể tưởng tượng mình bị vây quanh ở một đám người sùng bái bên trong một ngày bằng một năm gian nan chẳng diện. Mà lại, một vị họa sĩ thông qua lý luận cùng ngôn ngữ đi biểu đạt bản thân sáng tác lý niệm mà không phải thông qua tác phẩm, kỳ thật cũng là hiện đại nghệ thuật xu thế. Dù sao tác phẩm truyền lại dễ dàng xuất hiện nghĩa khác, làm ác ma phái người sáng tạo, ngươi cũng là thời điểm ở một cái trường hợp công khai vì ác ma phái truyền đạt mệnh lệnh định nghĩa. Lo dần sơ còn nói, đây cơ hội là đòn sát thủ. Sáng tác người thông qua ngôn ngữ cùng lý luận đi biểu đạt bản thân lý niệm mà không phải thông qua tác phẩm đi truyền lại tinh thần, loại hành vi này Cao Phàm rất chán ghét, có thể là đi học lúc học tập những cái kia nghệ thuật lý luận tính chất ngành học tạo thành di chứng. Không sai, Cao Phàm lý luận khóa thành tích rất kém cỏi, nhưng chính là không thích cho nên mới chênh lệch ra. Đồ Long thiếu niên muốn biến thành ác long sao? Ngẫm lại về sau trên sách học sẽ có một thiên chuyên môn giới thiệu ác ma phái, bên trong viết chính Cao Phàm nói ra một ít ngôn luận, Cao Phàm đã cảm thấy xấu hổ đến nổi da gà đều muốn nô ra. Được rồi. Cao Phàm tiếng trầm hự, hắn biết là Lo dần sờ không nguyện ý để hắn công khai bản thân lập trường chính trị, mới nói những lời này, nhưng điều này cũng đích xác đánh trúng hắn uy hiếp. Đại sư huynh, đáp ứng ta một sự kiện. Cao Phàm nói. Ngươi nói. Lo dần sờ nghiêm mặt nói, chỉ có tại đối mặt một chút không thể không làm sự thời điểm, Cao Phạm mới có thể xưng hô hắn là đại sư minh, nếu không đều là người đại diện tiên sinh vân vân. Sau khi ta chết, ngươi nhất định phải đem sở hữu ta lưu lại văn tự, hình ảnh cùng hình ảnh ghi chép, toàn bộ tiêu hủy, phiến giấy không lưu, bao quát ta máy tính cùng trong điện thoại di động bờ giờ ghi chép. Cao Phạm hết sức chăm chú nói. Không có vấn đề. Lo dần sờ đáp ứng xuống, mặc dù hắn vẫn không biết Cao Phạm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Phi thường cảm tạ. Cao Phạm nắm thật chặt một lần Lo dần sờ tay, phi thường cảm động bộ dáng. Cần thiết sao? Lo dần sờ trở tay nắm chặt Cao Phạm tay, phải làm. Bỏ xuống ngoại giới đối với mình họa tác các loại nghị luận. Cao Phàm bắt đầu công lược bảy hiển chi thư cái thứ tư tọa tiêu điểm. Tại linh cảm điện đường bên trong, hắn triệu hoán lao binh Hộp Kình. Đồng thời đầu tiên đem Hộp Kình đầu nhập vào đại biểu Vương Mãng tồn tại vị ương cung chẳng cảnh. Một giây sau, cái này đồng bền tại Cao Phàm linh cảm bên trong, chưa bị vẽ nhập linh cảm điện đường chẳng cảnh bên trong, liền toát ra một trận hỏa diễm cùng khói trắng, cảm giác kia rất kỳ diệu, giống như là chẳng cảnh này hít một hơi mang đốm lửa khói. Chương 277, không hỏi quỷ thần. Linh hồn họa thủ chương 277, không hỏi quỷ thần. Lao binh về sau, Cao Phàm lập tức mang theo quyền vương cùng báo đen tiến vào vị ương cung chẳng cảnh. Liên gặp trước mắt chàng cảnh hỗn loạn tương mừng, trên mặt đất đổ dạp lấy một nhóm giáp sĩ, màu son trên bậc thang đều là bạo tạc tiêm nhiễm đen vết, khói lửa chưa tan hết, càng nhiều giáp sĩ thì hiện hoảng sợ hình, tay cầm lợi nhận cũng không dám tới gần, trên mặt thoa ngụy trang lão binh, ở nơi này chút giáp sĩ xem ra như thần nhân hoặc là quỷ quái. Mặc dù bọn này Vũ Lâm Vân là công nguyên một thế kỷ binh lính tinh nhuệ, nhưng bọn hắn dù sao chưa từng thấy qua lựu đạn, cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy vũ khí giết người, trong lúc nhất thời coi như lôi công điện mâu hiện uy, thần linh hàng phàm không dám tới gần. Mặc dù hậu phương thượng cấp nghiêm nghị xua đuổi vậy do dự không tiến. Cổ nhân kính thiên sợ mệnh, hoàng đế đều là con của trời, thần tự nhiên là không thể làm tức giận. Nhanh chém giết này dị nhân. Các ngươi thân là Vũ Lâm hộ vệ, há có thể không hộ bệ hạ an toàn? Một cái vóc người cao lớn chỗ lấy khôi giáp cũng càng hoa lệ vệ quan, khàn giọng giống to. Một bên giống, hắn một bên đẩy ra trước người mấy cái Vũ Lâm quân, tay cầm một thanh trường thương, đỉnh thương tiến bộ, bước đi ở giữa, sát phạt khí tận hiện, mùi thương trực chỉ lão binh, cách mười mấy mét đều cảm thấy một cỗ nhuệ khí cùng mùi máu tanh vọt tới. Đừng giết hắn. Cao Phàm nhìn vị này vệ quan anh tư bước người, không nhịn được có chút không đành lòng. Buồn cười. Kia vệ giọng quan còn chưa nói xong, mũi thương cũng không còn đưa tới lao binh phụ cận. Phanh! Một tiếng súng vang. Bảy bước bên ngoài, thương nhanh. Bảy bước bên trong, thương vừa nhanh vừa chuẩn. Vệ quan đã là quỳ rạp xuống đất, kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn nhìn chân của mình bên trên cái kia rạt rào chảy máu vết đạn, trên mặt đều là kinh nghi vẻ sợ hãi, cái này là loại nào vũ khí? Vì sao không gặp hắn âm thanh cùng ảnh, liền đã trúng chiêu? Một tiếng này súng vang lên, cùng quỳ xuống vệ quan, càng như sấm sét giữa trời quang, dọa đến trung quanh Vũ Lâm quân lùi nữa mấy bước. Bọn hắn nhưng không biết lão binh trong tay súng đạn dược lượng có hạn, cũng không biết nếu như bọn hắn bắt mệnh đến sông, chết đến mười mấy người, là có thể đem dị nhân cùng hắn báo đen, Côn Luân Nô cùng quỷ thần hết thảy chặt thành thịt băm. Bọn hắn chỉ biết thần quỷ chi uy khó lường mà không có thể ngự. Hoàng đế bệ hạ cao phàm lớn tiếng hô, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, thanh âm của hắn xuyên thấu vị ương cung rằng co cùng tiêu sát, bay đến cung điện bên trong. Dị nhân từ 2000 năm sau tới, bệ hạ sao không gặp một lần? Chưa qua mấy hơi, vị ương cung tấm kia khảm kim treo ngọc màu son chi môn, khoan thai hướng ngoại mà ra. Một cái cung nữ đến ngoài điện, bệ hạ tuyên dị nhân nhất kiến. A, cao phàm cảm thấy là của mình hiền lành thái độ có tác dụng, liền hứng thú bừng bừng đi lên phía trước. Phía trước mấy trăm vũ lâm vệ vẫn muốn ngăn cản, báo đen đã trợn xuống trước, cùng người bàn tay phảng phất lớn nhỏ, nhưng lực lượng muốn vượt xa xa đệm thịt móng vuốt, tả hữu một nhóm làm, đã đến những vệ binh kia trưởng thường trong tay ngăn mở. Trầm mặc quyền vương theo sát tại báo đen về sau, vì cao phàm mở đường. Mà ở trong mắt vũ lâm quân, tay cầm thần quỷ chi khí lao binh, thì tiếp tục nắm giữ toàn trường, họng súng của hắn di động tới, nhưng phàm là chỗ nhắm chuẩn chi địa, giáp sĩ tất cả đều tránh lui. Đi tới cửa đại điện, cao phàm nhìn cửa điện phía trên, treo thật cao tuyên phòng hai chữ. Cung điện bên ngoài, nhưng có trăng tròn treo tại sừng trên mái hiên. Phía sau là hàng trăm giáp sĩ. Trước người là một vị cổ đại đế vương. Một loại xuyên qua cổ kim xem ngàn năm thời gian mộng ảo cảm giác, lại lần nữa càn quét cao phàm thể xác tinh thần, để hắn tâm thần thanh thản, khoai khỏa đến cực điểm. Cảm tạ thần bí. Sứ quân, thấy bệ hạ không được đeo đao binh. Tên kia cung nữ thấy cao phàm liền muốn xu thế bước tới trước, vội ngăn cản. Cao phàm a một tiếng, nhìn hướng cái này cung nữ, chỉ thấy nàng mặt tròn mắt to, bộ dáng thanh tú, dù đã là e ngại đến cực điểm, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn thẳng cao phàm, tựa hồ đã làm tốt làm tức giận dị nhân mà bị giáng tội chuẩn bị, chắc hẳn nàng trong điện, vậy đã nghe được ngoài điện tựa như thần khiển bạo tạc cùng ánh lửa. Lá gan thật to lớn, nhiều như vậy làm lính cũng không bằng ngươi một cái tiểu cô nương. Cao phàm than nhẹ, hắn quay lại đầu, để lão binh cùng báo đen lưu lại, quyền vương cùng hắn vào điện. Mà kia cung nữ nhìn thấy cái này đen trắng Côn Luân Nô tại bên người nàng trải qua lúc, vẫn muốn ngăn cản, nhưng bị quyền vương trừng mắt liếc, một hơi giấu ở lồng ngực bên trong, chỉ phát ra một tiếng thụ thương thú nhỏ tựa như tiếng nghẹn nào. Tiến vào tuyên phòng, cao phàm nhìn đến đây rất rộng rãi, một mặt bày biện tế tự dùng cống phẩm, một mặt khác thì bày biện mấy trương giải tịch. Vương Mãng đang ngồi ở một tấm dài sau tiệc, giờ phút này hắn đã bỏ đi hắc sắc long bào cùng chuỗi ngọc, người mặc áo bào màu vàng, ngồi ở dài sau tiệc. Đương nhiên, Vương Mãng sau lưng vẫn có binh giáp hộ vệ. Trên thực tế, giờ phút này ngoài điện đã lấy lại sức vũ lâm của nhóm, bắt đầu vì chính mình mới sợ hai chỗ xấu hổ muốn tuyệt. Nếu như không phải Vương Mãng mở cửa điện, đem kia dị nhân đón vào, hiện tại thiên hạ tinh nhuệ nhất vũ lâm quân đã muốn lấy cái chết tạ sợ chế tội. Sở dĩ ngoài điện dương cung bạc kiếm, mà trong điện cao phàm đầu tiên là đến kia bàn thờ trước dạo qua một vòng, chỉ thấy trên bàn có tam sinh tế phẩm, chỗ tế người chính là Tân Đô Hiền Vương. Cao phàm không biết đây là Vương Mãng vì hắn phụ thân chỗ truy thủy hảo, chính là cảm thấy thú vị, có thể làm hòa mới, liền đi vòng một vòng, mới đi đến đôi Vương Mãng sau tiệc ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại, cao phàm cùng Vương Mãng chỉ có 10 bước xa. Dị nhân, ngươi vẫn thấy quân vương mà không quỷ? Vương Mãng hỏi. Ta không gọi dị nhân, ta gọi cao phàm, là 2000 năm sau một cái họa sĩ, còn quỷ, nói thật, ngươi cũng không xứng ta quỷ. Cao phàm nói. Sáng sảng. Giáp sĩ kiếm ra khỏi vỏ. Chủ nhục thần đủ. Quân vương thì tiến lên một bước, hùng tráng thân hình rất có cảm giác áp bách. Vô sự. Vương Mãng phất tay đè xuống vệ sĩ phẫn nộ. 2000 năm về sau, xem ra tư thế đã là ngoài vòng giáo hóa, không tuân theo lệ giáo, bất kính hoàng thiên, lễ nhạc phá nát. Ngươi nói như vậy cũng thành. Cao phàm gật đầu. Chúng ta thời đại kia, đích xác hết thảy đều tại hướng tiền nhìn, nhưng ít ra lão bách tính sinh hoạt điều kiện, muốn so các ngươi cái này tốt hơn rất nhiều. Từ xưa cũng không có ngàn năm vương triều, chu 800 năm mà chết. 2000 năm về sau, quả nhân sáng tạo triều đình đã không ở, quả nhân có thể tiếp nhận, nhưng ngươi vừa rồi miệng phun nói bừa, nói triều đình 16 năm mà băng, sao mà cuồng vọng? Ngươi cũng biết, hôm nay là triều đình năm nào? Vương Mãng hỏi. Ngươi triều đình, đích xác chỉ có 16 năm lịch sử, còn có thể vượt qua đi không được. Cao phàm cười nói, chợt hắn nghĩ tới một chuyện, sửng sốt một chút, Vương Mãng thế nhưng là chủ của nhà, chẳng lẽ hiện tại đã là Thiên Phong 20 năm. Từ triều đình sáng lập đã tới, lịch bắt đầu kiến quốc 7 năm, Thiên Phong 20 năm, chúng đã 27 năm, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, quả nhân chi công tích, tiêu ngạo tiền triều văn cảnh. Vương Mãng thanh âm lớn lên, thanh âm của hắn tại tuyên trong phòng hết lần này đến lần khác khuấy động, tựa hồ muốn xé rách kia 2000 năm xương mù lịch sử. Cái này liền thú vị cao phàm nở nụ cười. Xem ra ngươi là một vị bị lịch sử vùi lấp quân chủ, cái nào vĩ đại tồn tại, nuốt được bên dưới ngươi như thế lớn một đoạn lịch sử đâu. Dị nhân, ngươi chi ngôn ý gì? Vương Mãng hỏi. Ngươi tin cái gì thần sao? Cao Phàm trực tiếp hỏi. A, Vương Mãng chợt được cười lên ha hả, hắn đứng lên, chỉ vào Cao Phàm ngồi xuống chi vị nói, tiền triều văn đế lúc, liền ở chỗ này cùng giả nghị luận quỷ thần, bây giờ ngươi một cái dị nhân, vậy mà cũng cùng quả nhân hỏi quỷ thần. Nói cho ngươi, quả nhân chỉ tin thương sinh, không hỏi quỷ thần. Chương 278, tuyên phòng nói chuyện. Linh hồn họa thủ chương 278, tuyên phòng nói chuyện. Chỉ tin thương sinh không tin quỷ thần Vương Mãng, quả thực có chút vượt quá cao phàm dự liệu. Hiện tại cái này trong lịch sử chỉ ngồi 16 năm đế vị, mà trên thực tế soán vị đã có 27 năm tân triều đế ngay tại cao phàm trước mặt. Cao phàm có thể rõ ràng phải xem đến hắn quốc tự hình gương mặt, không giận tự uy hai mắt, rất có anh võ khí lông mày. Lấy cao phàm mát trị số phát họa kỹ xảo, chính là giờ phút này trở lại hiện thực cũng có thể miêu tả ra hình dạng của hắn. Vì một cái nhân loại vẽ chân dung, khó khăn kia xa xa nhỏ hơn trên mặt trang dị hình đệ nữ. Mà vị ương cung thì càng thêm khó khăn một chút, cái này diện tích to lớn hoa hạ kiến trúc sử bảo vật, như muốn chi tiết từng cái miêu tả, không có mấy tháng thậm chí trải qua nhiều năm thời gian, là không thể nào hoàn thành. Nhưng Cao Phàm không cần làm được tình trạng kia, mặt trăng chẳng cảnh là bởi vì vĩ đại tồn tại, dù biết còn để lại vật là nguyệt ngưỡng cùng nện nữ làm một thể, cho nên phải chỉnh thể miêu tả. Nhưng Vương Mãng còn để lại vật thì là chuỗi ngọc, trừ nhân vật chân dung bên ngoài, nhiều lắm là đem hắn kia thân hắc sắc long bảo vẽ ra đến, thần bí liền sẽ đem điều này phim lịch sử đoạn thôn vẽ hết, để cho trở thành Cao Phàm linh cảm bên trong vật sở hữu. Cái này dạng, Cao Phàm liền lại lấy được một cái thông hướng vĩnh hằng ác ma tọa tiêu. Có đơn giản như vậy sao? Cao Phàm lâm vào suy nghĩ. Vương Mãng hẳn là một cái bị thôn vẽ trụ cột, ngay cả hắn Vương Triều cũng bị cắn nuốt. Nhưng Vương Mãng còn nói bản thân không tin quỷ thần. Đó là ai nuốt hắn? Trụ cột nhất định phải tín ngưỡng vĩ đại tồn tại mới có thể đem hắn thôn vệ. Hoặc là Vương Mãng đang nói láo. Hoặc là mục tiêu sai lầm. Dị nhân, vì sao không nói? Vương Mãng nói, vì quả nhân nói một chút 2000 năm về sau, thế gian là bực nào bộ dáng. 2000 năm về sau, xã hội loài người khoa học kỹ thuật hưng thịnh, vật chất cực lớn phong phú, chúng ta ngồi ở trong phòng, liền có thể ngao du hoàn vũ, nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm sự vật, lúc ra cửa cưỡi cũng không phải ngựa, mà là một loại thiết xa, tốc độ của nó so nhanh nhất buôn mã còn nhanh hơn vô số lần, không cần cho ăn, ngày đi nghìn dặm, à, nói miệng không bằng chứng, ta có thể cùng người xem. Nói, Cao Phàm đến rồi hào hứng, hắn nói với Vương Mãng, bệ hạ, mượn giấy bút dùng một lát. Cho dị nhân lụa cùng bút. Vương Mãng nói. Viên kia mặt to cung nữ, liền thả một cuốn lụa, một cây bút cùng nghiễn cùng mực tại Cao Phàm trước mặt tịch trên bàn, cũng bắt đầu cho Cao Phàm mài mực. Người cho ta mài mực, ta cho ngươi xem một màn trò hay. Cao Phàm cầm bút lên, cười đối kia cung nữ nói. Cung nữ túi đầu không nói, một tay kéo tay áo một tay mài mực, lộ ra một tiết cổ tay trắng, tuyết trắng như ngó sen. Cao Phàm đối bút lông hỏa nghiên cứu không sâu, nhưng tóm lại vẫn là đại sư kỹ xảo ở, chỉ thấy hắn vung bút vẩy mực, lụa bên trên đã nhiều hơn một chiếc xe hơi. Đây là cái kia không cần cho ăn kỵ binh. Cung nữ thấp giọng hỏi, nhìn cũng không làm sao hiếm lạ. Đến Cao Phàm thì vỗ trên bàn giấy. Siêu. Chỉ thấy cái này trên giấy chi mặc xe, chợt được đón gió mà lớn dần, càng trướng càng lớn, biến thành một cố Land Rover, dừng ở một bên, ép lật mấy chương chiếu, chiếm cứ tuyên phòng một phần nhỏ không gian, đồng thời hắn toàn thần kim cương chi sắc, rõ ràng thần dị, cũng không phải là cái niên đại này tạo vật. Một đám vệ sĩ tính cả cung nữ nhất thời trợn mắt hốt mồm. Mà Vương Mãng sửng sốt một chút sau vỗ tay cười to, không hổ là dị nhân họa sĩ. Tốt dị thuật. Điêu trùng tiểu kỹ thôi. Cao Phàm cười, triển lãm trong tay vải lụa lại là hất lên, chiếc kia Land Rover liền lại lần nữa trở về vải lụa bên trên, biến thành vải lụa bên trên đường nét cùng sát thái. Bởi vì là linh cảm bước lên chi vật, cũng không có thần bí phụ thuộc, tại công nguyên một thế kỷ, vô pháp kháng cự lúc này thời đại thiên đạo, lấy làm được hình phù kỳ thật, chỉ là bộ dáng hàng thôi. Nói cách khác, xe kia vậy mở không đi, không phải là không có dầu vấn đề, là nó căn bản lại không tồn tại vấn đề. Mà Cao Phàm vốn là tiện tay có thể gọi những này nguồn gốc từ bộ tần linh cảm trong thành đồ vật, nhưng vì truy cầu nghi thức cảm giác, hắn cần phải dùng bút tại vải lụa bên trên miêu tả, lại đem gọi ra. Sau đó, Cao Phàm bắt đầu cho Vương Mãng cùng một đám vệ sĩ cung nữ phổ cập 2000 năm sau các dạng tri thức, tỉ như có thể xem ở ngoài ngàn dặm TV, có thể làm ngày mùa hè phát lạnh tủ đá, có thể tự hành nước lã từ trước đến nay vào nước, có thể bay lượn thanh không máy bay trực thăng. 2000 năm tri thức nghiền ép, một mực nghiền ép đến Vương Mãng hoàn toàn tín nhiệm Cao Phàm thật sự là đến từ 2000 năm về sau, nếu không những này xảo đoạt thiên không, chính là thần tiên thế giới cũng khó tìm quý hiếm đồ vật, cùng kia lập loè thần kỳ dị thuật, đến tột cùng đến từ đâu. Những vệ sĩ kia cùng cung nữ cũng bị Cao Phàm trấn nhiếp, trong điện bầu không khí ảnh hưởng đến ngoài điện nguyên bản kiếm bạc nô trương vệ sĩ chỉ cảm thấy trong điện đèn đuốc lúc sáng lúc tối, khi thì quang làm lớn làm, khi thì hoa thải ngàn vạn, lại không thì truyền đến bệ hạ tiếng cười to, cùng vệ sĩ các cung nữ không nhịn được tiếng kinh hô, như thế trải qua về sau, đối địch chi ý giảm xuống, ngược lại là điểm khả nghi bộc phát. Tuyên phòng trong cung, dị nhân dị thuật, vô cùng kỳ diệu, quả nhân tin. Vương Mãng cảm thán, nhưng dị nhân chỗ thuật, 2000 năm sau chỗ ghi chép, quả nhân Vương Triều chỉ tồn tại 16 năm, quả thực khiến quả nhân sinh nghi a. Sở dĩ ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tin cái gì thần, trên đời này có một ít thần, là chuyên môn lấy như ngươi vậy chủ cột làm mục tiêu, lại thôn phệ ngươi chỗ Vương Triều cùng lịch sử, lại xuống đến, lịch sử loài người ghi chép bên trong liền không có ngươi. Cao Phàm nói, thần linh chi ý, ác độc như vậy. Vương Mãng thì thầm, nhưng các thần thôn phệ quả nhân cùng quả nhân Vương Triều, lại muốn như thế nào? Cần làm tài nguyên tương hô đánh trận đi. Cao Phàm nói, các thần nghĩ tại nhân loại văn minh cuối cùng, đào ra một cái đại bà bối, lại không dám trắng trận động thủ, chỉ dám dùng nhân loại trụ cột, tương hỗ thảo phạt cùng chinh chiến. Chúng ta Hoa Hạ tộc duệ, chính là thần linh lưới đao cùng đồ chơi. Vương Mãng nhíu mày, không ngừng Hoa Hạ, từ nơi này, nam cùng đại dương, bắc cùng băng mạc, ngoài ngàn vạn dặm, có nhiều loại đại lục cùng chủng tộc, đằng sau ta vị này quyền vương tiên sinh chính là đến từ trong đó một khối đại lục, nhưng ngươi lời nói nếu là đúng, sở hữu nhân loại đối thần linh đến nói đều là đồ chơi. Cao Phàm nói, nếu như thật sự là như thế, nếu là quả nhân sống đến 2000 năm sau, liền muốn hướng thần vung lưới đao. Vương Mãng chợt được ném chén trên mặt đất, hắn mắt mũi đều dựng, quả nhân phải vì thiên hạ nhân tộc dương mắt, thật là chí khí. Cao Phàm khích lệ, lại tiếp tục nói, đó là ngươi chưa thấy qua vĩ đại tồn tại có bao nhiêu vĩ đại. Trong điện ánh nến tươi sáng, đêm đã khuya. Vương Mãng cùng Cao Phàm nói chuyện, còn đang tiếp tục. Ta ý đồ đến, chính là đi săn một vị thần linh. Cao Phàm nói, hắn trên người ngươi, lưu lại một cái tọa tiêu, ta cần đưa ngươi linh hồn, hòa nhập ta trong tranh, mới có thể có đến cái này tọa tiêu. Lớn mật. Có vệ sĩ manh rút kiếm. Không cần khẩn trương. Vương Mãng khoát tay ra hiệu. Lấy dị nhân thủ đoạn, có thể thần linh vì đi săn mục tiêu, nếu muốn lấy quả nhân tính mạng, cũng ở đây che trong bàn tay, huống chi là làm một bức họa. Dứt lời, Vương Mãng lại hỏi Cao Phàm: "Bây giờ quả nhân cùng ngươi nói chuyện đã lâu, quả nhân hình dáng tướng mạo, chắc hẳn ngươi đã có thể ghi tạc trong lòng, đương nhiên đã nhưng vì họa, lại vì sao cùng quả nhân giảng nhiều như vậy?" Vương Mãng hỏi: "Bởi vì ta chợt phát hiện, ngươi cũng không phải là ta tọa tiêu, hiện tại ta muốn hỏi hỏi, ngươi cảm thấy ta muốn truy tìm tọa tiêu, đến tột cùng ở đâu?" Cao Phàm nói. Chương 279, Thiên hạ cố định chi chủ. Linh hồn họa thủ chương 279, Thiên hạ cố định chi chủ. Vương Mãng không cho được Cao Phàm mong muốn đáp án, nhưng Cao Phàm lại càng phát ra cảm thấy đây là một mê cục. Chứ ngôn ngữ không thông mặt trăng nện nữ bên ngoài, vĩnh hằng ác ma tựa hồ lại thả cái mục tiêu lừa dối mê cục ở trước mặt hắn, nếu như hắn tùy tiện lấy Vương Mãng làm mục tiêu, đem họa nhập thần bí bên trong, kết thúc đối đoạn lịch sử này thăm dò, như vậy bảy hiền manh mối có lẽ sẽ như vậy gián đoạn, nói cách khác, Vương Mãng có khả năng cũng không phải là bảy hiền một trong. "Như vậy đi, ta trước không vẽ ngươi, ta lưu lại nơi này, nhìn ngươi, thần linh nếu như muốn thôn vệ ngươi, đều sẽ lộ ra chút đầu mối, ta ở nơi này nhìn." Cao Phàm nói với Vương Mãng. "Quả nhân cần phải cảm tạ ngươi không vẽ tri ân." Vương Mãng trái lại chào phúng Cao Phàm, hắn là quân vương, rất khó tiếp nhận Cao Phàm như thế cao cao ở trên ngữ khí. "Vậy liền phong ta cái trước con đi." Cao Phàm nói. "Hừ." Vương Mãng sinh khí rời đi. "Bất quá, cuối cùng vẫn là có cung nữ đưa tới một tờ giấy cũng không chính thức như vậy ý chỉ, phong Cao Phàm vì viện họa hầu chiếu, có thể vị ương cung bên trong hành động. Từ hôm nay trở đi, tại cung nữ cùng Vũ Lâm quân trong mắt, cái này vị ương cung liền nhiều hơn một họa sĩ, một báo đen, một côn luân ô, cùng một cái quỷ thần. Người họa sĩ kia tên là họa sĩ, nhưng xưa nay không hội họa nhân vật, cả ngày chỉ là vây quanh vị ương cung đảo quanh, sử dụng bút vậy mười phần quái dị, là than đầu, mà không phải bút lông. Có cung nữ lặng lẽ nhìn qua hắn vẽ tranh, chỉ cảm thấy hắn vẽ tranh thủ pháp mười phần cổ quái, lại hắn vẽ ra chi vật lại mười phần giống như, thường thường chỉ cần mấy bút, liền có thể phát họa ra một việc linh hoạt phát hiện chẳng cảnh. Lớn như vậy vị ương cung, họa sĩ thành một phong cảnh, họa sĩ cùng hoàng đế đối thoại, vẫn chưa lưu truyền tới, không ai biết rõ họa sĩ ở đây làm cái gì, ngược lại là họa sĩ thần dị, dần dần lưu truyền rất rộng, bao quát họa sĩ những cái kia lúc gần lúc hiện dị thú cùng nô bộc, còn có họa sĩ chống rông triệu hoán một chút thần kỳ tạo vật bản sự. Truyền thuyết họa sĩ xưa nay không đi ngủ. Truyền thuyết họa sĩ không vẽ nhân loại, là bởi vì vô luận ai, chỉ cần bị hắn vẽ ở trong tranh, chính là hồn phách bị câu, thân tử linh tiêu. Truyền thuyết họa sĩ là thần linh. Lại truyền thuyết họa sĩ nhưng thật ra là đến vẽ thần linh. Càng truyền thuyết có một không trang chi dạng, họa sĩ vì không chậm trễ bản thân công tác, vẽ ra 10 vòng mặt trời đỏ, đem vị ương cung chiếu lên đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Còn truyền thuyết hoàng đế bệ hạ cách mỗi một năm, cũng sẽ ở tuyên phòng bên trong cùng họa sĩ nói chuyện thì trong vòng trăm bước cấm tiệt, vọng kẻ đi vào nhất định chém, nhưng cách trăm bước, vẫn có thể nghe tới hoàng đế bệ hạ tiếng cười hoặc là tiếng hét phẫn nộ. Thời gian một ngày trôi qua. Một tháng qua thứ. Một năm qua đi. Từ phía trên gió 20 năm đến tiên phong 30 năm. Thời gian 10 năm, họa sĩ tại vị ương cung thành cái truyền thuyết. Bởi vì họa sĩ bút, đã không còn chỉ miêu tả vị ương cung. Hắn sẽ chợt được biến mất ở trong cung mấy tháng, lại chợt được trở về xuất hiện. Tất tiến cung nữ cung nhóm đã đối họa sĩ rất lạ lắm, chỉ cảm thấy đó là một tin đồn mà thôi. Bất quá, hàng năm cái nào đó thời gian, họa sĩ chắc chắn sẽ trở lại vị ương cung, cùng hoàng đế tại tuyên phòng nói chuyện. Thiên phong 30 năm, hoàng đế tâm tình phá lệ không tốt, nghe nói là bởi vì thiên hạ nạn châu chấu nổi lên bốn phía, sơn tặc lôi cuốn lấy lưu dân làm loạn, thần châu đại địa đã nhiều châu khói lửa. Hoàng đế đang cùng họa sĩ nói chuyện thời điểm, không ngừng gào thét gầm thét, thậm chí còn lật ngược mấy chương chiếu, đi ra tuyên phòng lúc, thậm chí tay cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm dưới ánh trăng chiếu đến làm người sợ hãi hàng quang, còn tốt ánh sáng này bên trong không có huyết quang. Phanh! Hoàng đế thanh kiếm chém vào tuyên phòng cửa màu son sơn trụ bên trên. "Nói bậy nói bạn, nếu không phải ngươi là dị nhân, quả nhân hiện tại liền chặt ngươi đầu." Hắn quay đầu quá khẽ. Tuyên phòng bên trong im lặng, hoàng đế khí hổ hổ phải đi rồi. Không có qua một lát, lớp lớp lo sợ các cung nữ mới nhìn họa sĩ đi ra. Liền gặp họa sĩ sau đi theo cái kia thân mang màu lục cổ quái đồng phục quỷ thần. Họa sĩ có 3 cái tùy tùng, một con báo đen, thông nhân tính cũng thể tráng như trâu, một con luân ô, nghe nói lực có thể nâng ngàn cân, nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái mặt này bên trên thoa thuốc màu quỷ thần, truyền thuyết hắn trong tay có một vật có thể trường sinh tử, muốn ai ba canh chết, người kia liền sống không quá canh năm. Họa sĩ hướng về phía hoàng đế bóng lưng cười nói, ngươi không muốn chặt ta, ngươi là không dám. Chờ lấy họa sĩ đưa ánh mắt quay tới, các cung nữ giải tán lập tức. Chỉ có một nữ quan đứng ở nguyên địa, nhìn họa sĩ, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta nhớ được ngươi. Họa sĩ dưới ánh trăng, từ màu đỏ thắm trên bậc thang, dạo bước mà tới, bộ mặt của hắn như là 10 năm trước mới gặp thì bình thường trẻ tuổi, mà cung nữ đã biến thành nữ quan, trên mặt không thấy 10 năm trước phong thọ. Triều đình muốn vong, sớm chút chạy khỏi nơi này đi. Họa sĩ đối nữ quan nói. Dứt lời, liền muốn rời đi. Nữ quan lại tại thời khắc này cảm thấy dị thường sợ hãi, chờ một chút, sứ quân. Vì sao nói triều đình sắp vong? Bởi vì thiên hạ cố định chi chủ đã xuất hiện. Họa sĩ nói, ta lần này đi khắp Trung Nguyên, nhìn thấy hắn. Ai? Ai là thiên hạ cố định chi chủ? Là phản tặc sao? Nữ quan kinh hoàng, thiên hạ chi chủ không phải chỉ có bệ hạ một cái sao? Nói là phản tặc cũng không thỏa, tại lịch sử của chúng ta bên trong, hắn nhưng là thiên hạ chính chủ. Họa sĩ nói, sứ quân vì dị nhân, cùng bệ hạ quen biết nhiều năm, vì sao không thể giúp lấy triều đình đem cái này phản tặc trừ bỏ? Nữ quan hỏi, 10 năm, ngươi là gan vẫn là như thế lớn. Họa sĩ cảm khái, không nói đến làm chân chính trụ cột, một khi đem hắn trừ bỏ, thế giới này, vậy sắp biến mất, chỉ nói ra hỏa này, chính là thần đời thứ hai, không dễ đối phó à? Như thế nào? Thần đời thứ hai? Nữ quan không hiểu, họa sĩ trong miệng có quá nhiều nàng không hiểu từ ngữ. Chính là thần cùng người sở sinh hài tử. Họa sĩ nói, ta tại 2000 năm sau gặp qua một cái, không nghĩ tới ở nơi này triều đại lại gặp được một cái, vĩnh hằng ác ma thật sự là chơi đến một tay làm tốt. Một bên thở dài, họa sĩ một bên chuẩn bị rời đi. Sứ quân. Nữ quan lại giữ chặt họa sĩ, nàng biết rõ, họa sĩ chính là dị nhân, có thể thông thần linh, hắn lời nói là thật khả năng cực lớn, mặt khác, khoảng thời gian này thiên hạ tứ bề báo hiệu bất ổn, xem ra cũng là cái kia tặc nhân làm loạn. Sứ quân thật không nguyện trợ bệ hạ chu sát này tặc. Nữ quan giữa lông mày có thật nhiều khí khái hào hùng. Không phải không muốn, là được tìm thời cơ. Họa sĩ nói. Khi nào mới là thời cơ? Nữ quan truy vấn. Cái này không được tìm nha. Họa sĩ còn nói, trên người ta mang theo thần bí, rất khó tiếp cận hắn. Nếu như cái này dạng, ta nếu là nghị chu này tặc, sứ quân có thể hay không giúp ta? Nữ quan nhìn chăm chú họa sĩ. Họa sĩ nhìn nữ quan ánh mắt kiên định, cười hì hì biểu lộ dần dần biến mất. Tiếp qua 3 tháng, triều đình quân đội đại bại sự tình đã truyền đến nội cung. Truyền thuyết Côn Dương một trận chiến, triều đình đại quân 40 vạn, vây quét một người tên là Lưu Tú phản tặc đầu mục. Phản tặc quân lực chỉ có 2 vạn, trận chiến này triều đình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng ngay tại đêm đó, trời giáng đá lửa, triều đình 40 vạn đại quân tất cả đều hủy diệt, Lưu Tú không chiến tự thắng, cái này chính là phản quân từ yếu chuyển thành mạnh mấu chốt bước ngoặt. Lúc này lại truyền ra Lưu Tú chính là tiền triều hoàng tộc hậu duệ, kỳ huynh dài Lưu Huyền, thân có đế hoàng khí tượng, trong lúc nhất thời, các nơi phản quân nào ảo phụng Lưu Huyền làm chủ, Lưu Tú quân lực trận cực lớn đến triều đình khó chế, thậm chí bắt đầu nhúng chàm Trường An. Từ giao hùng tứ hải đến Minh Lâm thành hạ, chỉ bất quá thời gian nửa năm. Thiên Phong 31 đầu năm, Lưu Tú đại quân đã ở Trường An thành bên dưới. Trường An thành bên trong nhân tâm lưu động, không ngừng có quan lại đầu hàng. Tháng giêng 7 ngày, có nữ quan mang theo truyền quốc ngọc tỷ tiến vào Lưu Tú quân doanh hiến bảo. Lưu Tú nghe to lớn vui, kết quả nữ quan cùng truyền quốc ngọc tỷ cộng đồng hiến tới, còn có một mai màu đen tinh xảo viên cầu. Đây là vật gì? Lưu Tú tại một đám giáp sĩ hộ vệ dưới, hiếu kỳ hỏi. Kia quan nữ nhìn trước mắt vị này phong thái ngọc tú tặc quân đầu lĩnh, mỉm cười đáp, vật này tên là lựu đạn, thụ dị nhân tặng cho, đến từ 2000 năm về sau. Vâng. Họa sĩ đứng thẳng Trường An thành đầu, nhìn dưới thành Lưu Tú trong trướng sôi trào khói lửa cùng bạo tạc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chương 280, Hỏa Diễm. Linh hồn họa thủ chương 280, Hỏa Diễm. Cùng Lưu Tú liên quân tại Trường An thành bên dưới bày xuống to lớn doanh trại quân đội so sánh. Phát ra nổ tung trung quân trướng lộ ra rất nhỏ. Nhưng ở kia bụi nho nhỏ pháo hoa về sau, trung quân trướng vị trí trận trướng mở một vòng càng thêm khổng lồ hỏa diễm. Kia bụi hỏa diễm không ngừng hướng lên bạo tạc cùng bốc lên. Cuối cùng biến thành cao độ mấy chục mét quái đạn thần dị mây. Phản chiếu giữa trưa liệt nhật cũng bị mất nhan sắc. Mấy ngàn sáng tỏ chấm tròn giống như là cung cấp vệ quân chủ bình thường vây quanh cái này đoạn không ngừng biến hóa hình thái to lớn hỏa diễm. Cái này phát sáng hình cầu là có sinh mạng, hắn ổn định lại về sau hiện ra ám màu cam mặt ngoài, cùng không ngừng hướng ngoại phun trào hỏa trụ hình năng lượng, đều phảng phất là phẫn nộ hắn, ngay tại chuẩn bị đối thế nhân thực hiện trừng phạt. Nhân loại, chỉ cần trông thấy cái này hỏa cầu thật lớn, liền sẽ từ trong lòng sinh ra không có gì sánh kịp sợ hãi, phảng phất là tỉnh lại sinh mệnh nguyên thủy bản năng, tỉnh lại nhân loại lần thứ nhất đối mặt hỏa diễm thì loại kia hoảng sợ cùng sụp đổ. Đối mặt loại này thần linh cơn giận, đầu tiên hỏng mất là Lưu Tú quân đội, toàn bộ doanh trại quân đội giống như là bị thần bí tách ra tổ kiến như thế nổ tung, đại lượng nhân loại binh sĩ bắt đầu chạy tứ phía, chỉ có trung quân trướng phụ cận quân đội sừng sững bất động, vậy nên là Lưu Tú bản bộ, hoặc là Lưu Tú bản bộ đã từng gặp qua diện mục thật của hắn. Dù sao, trải qua cao phàm giám định, Lưu Tú là một vị thần chi tử. Cao phàm là ở một lần du lịch bên trong gặp gỡ Lưu Tú, Lưu Tú trên người có cùng Lưu Chi giống nhau khí tức, tại vặn vẹo tầm mắt bên trong, loại kia khổng lồ thần bí, phảng phất là vĩ đại tồn tại đích thân tới nhân gian. Lúc này, cao phàm hệ thống giao diện có biến hóa. Hắn cho rằng đã ngủ đông, hoặc là nói ít nhất là cho mình ngày nghỉ hệ thống, hiện tại ban bố một cái nhiệm vụ. Điều tra hoặc diễm tại công nguyên một thế kỷ thu hoạch. Nhiệm vụ ban thưởng, 1, 60 điểm san giá trị, 2, 2 viên diễm chi chú. Nhiệm vụ ban thưởng cũng rất thông thường. Nhưng hệ thống cuối cùng xuống nha. Trải qua hệ thống chứng nhận, vị kia vĩ đại tồn tại là hoặc diễm, Lưu Tú thì là hoặc diễm chi tử. Hiện tại, Cao Phàm phải vì hắn vẽ chân dung. Vì thần vẽ chân dung việc này, Cao Phàm còn rất quen. Mặc dù trước đó hắn chỗ vẽ chính là một cái thượng vị chủng tộc, mà hoặc diễm thì là cựu nhật. Còn may là vì thần chi tử Lưu Tú vẽ chân dung, mà không phải vì hoạt diễm vẽ chân dung. Ngay tại Cao Phàm từ bộ tần linh cảm trong thành xuất ra bản vẽ cùng bút vẽ, dọc tại 2000 năm gần như chiến loạn Trường An thành đầu, bắt đầu vì hóa thành thần hỏa hình thái Lưu Tú vẽ chân dung lúc. Xoay quanh trên bầu trời Trường An thành đoàn kia phẫn nộ hỏa cầu, mượn từ thần bí chỉ dẫn, nháy mắt liền chú ý tới Cao Phàm. Sau đó hỏa cầu kêu gọi cũng không đánh một tiếng, giống như là lưu tinh như thế hướng Trường An thành, hướng Cao Phàm chỗ đứng chi địa gấp rơi mà tới. Phần phật. Hỏa diễm bị bỏng lấy không khí. Để ngạt thở cảm tại hỏa diễm đến trước đó, liền đã tới gần Cao Phàm. Cao Phàm tại diễm hỏa bên trong không tránh không né, bởi vì dựa theo hắn tính ra, cho dù là chạy, vậy chạy không thoát bị hoanh nổ phạm vi, tất nhiên như thế, còn không bằng nhiều hỏa mấy bút, dù sao linh cảm bên trong thụ thương, trong hiện thực cũng bất quá nằm lên một tuần, tổng sẽ không thật sự. Nhưng vào lúc này, siêu 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 siêu, Cao Phàm sau lưng, chợt bay lên mút trời mưa tên, mặc dù đang ở tới gần hỏa cầu lúc, ngay lập tức sẽ bị nhen lửa, nhưng là đích sắc qua loa ngăn trở một lần bước tiến của hắn. Ngay sau đó, siêu ông, siêu ông, siêu ông, to lớn tiếng xé gió thanh âm, Cao Phàm chỉ thấy mấy chục chi to lớn tên nỏ hướng không trung bắn trụm, kia tên nỏ to lớn, tựa như trò chơi vương quyền phim truyền hình bên trong bắn giết cự long độc hạt cự nỏ, đó cũng là công nguyên một thế kỷ người đương thời nhóm đã nắm giữ sang nỏ, thời đại này mạnh nhất công phạt lợi khí. Với anh, mấy chục nhánh cự nỏ tới gần hỏa cầu, lần này hắn không thể điểm nhiên như không có việc gì, chẳng những tiến hành rồi lần tránh, mà lại bắt đầu hạ cánh khẩn cấp, Cao Phàm trốn qua một kiếp, quay đầu liền trông thấy Vũ Lâm Cấm Quân, chừng mấy vạn thân mang sáng sắc khôi giáp quốc gia tinh nhuệ nhất bộ đội, đã bắt đầu đứng lên đầu tường, đồng thời Cao Phạm cũng là nhìn thấy, có một khung treo hoa lệ đại kỳ 6 xe ngựa giá, đã từ Trường An thành bên trong trên đường, hướng chỗ cửa thành lái tới. Vương Mãng đến rồi, hắn dự định cùng Lưu Tú chính diện đối quyết. Cao Phạm ý nghĩ này chưa qua. Oeng, đất rung núi chuyển. Dưới chân, Cao Phạm hướng dưới thành nhìn quanh, liền gặp cách đó không xa cửa thành, đã phá một cái độc lớn, kia cửa thành cao độ mấy chục mét, rộng vậy mấy chục mét, cực kỳ hùng vĩ, nguyên bản đã bị ngàn cân tảng đá từ giữa phong kín, giờ phút này lại bị từ trung ương nổ một cái cự đại động, có cái thân mang bạch tí liễu, phong thần thanh niên tuấn tú, đang đứng tại lô rách nơi, đối mặt với thành bên trong quân coi giữ. Ta chính là Hán Thất Lưu Tú, các ngươi còn không đầu hàng? Lưu Tú chỗ biểu hiện ra thân tích, để quân coi giữ người người cảm thấy bất an, thậm chí không dám hướng hắn công kích. Chỉ có ngay tại chạy tới hoàng đế khung xe bên trên, Vương Mãng cầm lấy một cây cung, hướng về Lưu Tú xa xa bắn một tiễn. Kia tiễn cách mấy trăm bước, lực đạo không đủ, chính xác cũng không đủ, chỉ đâm vào Lưu Tú trước người xa mấy bước. Ha ha, xoán hán nghịch tặc, ngươi tử kỳ đến rồi. Lưu Tú tuy là ngoài miệng nói dọa, vậy phá hủy cửa thành, nhưng trong lúc nhất thời, khó mà nghiêm túc đại quân, hắn độc thân một cái, cũng không dám ở đây dừng lại quá lâu, thân hóa hoạt diễm biện pháp, như cũng không thể thường dùng, cuối cùng là bị hậu phương Dã Lăng quân tinh anh bộ cứu viện mà đi. Vương Mãng thì đứng tại khung xe phía trên, nhìn qua Lưu Tú đi xa thân ảnh, lộ ra phẫn hận chi sắc. Chợt, Vương Mãng lại ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, hắn thấy được họa sĩ. Chính là hắn sao? Vương Mãng lớn tiếng hỏi. Cao Phạm gật gật đầu. Vậy ngươi vẽ xuống hình dạng của hắn rồi sao? Vương Mãng hỏi lại. Cao Phạm thì lắc đầu. Vì thần đời thứ hai vẽ chân dung, độ khó không thấp, vừa rồi chỉ là vội vàng gặp một lần, độ hoàn thành còn kém xa lắm đâu. Đợi quả nhân đem bắt giữ, để họa sĩ đối mặt của hắn họa. Vương Mãng tay nâng trường cung hô to. Giờ khắc này, vốn nên vạn quân cùng kêu lên phụ họa, lấy Tráng Vương thanh âm thế, nhưng mới Lưu Tú thân hóa mặt trời, đạp nát cửa thành Trường An một màn, quả thực kinh hai đến nơi này chút quân sĩ, bọn hắn từng cái ấp úng khó tả, mặt hiện dao động chi sắc, chỉ có Vương Mãng Vũ Lâm Cấm Quân, quân dung không thay đổi, tư thế quân đội chỉnh tề, hô to và thuế, âm thanh truyền mười dặm. Quả nhân phải thua. Tuyên phòng bên trong, Vương Mãng triệu kiến Cao Phạm. Gặp mặt chính là câu này. Trước đây không lâu, bệ hạ còn tin tâm tràn đầy, tư tưởng chuyển biến tại sao như vậy nhanh? Cao Phạm kinh ngạc. 10 năm trước, quả nhân mới gặp họa sĩ nói mình đến từ 2000 năm về sau, quả nhân còn không tin, thẳng đến họa sĩ biểu hiện ra bất tử dị thuật, lại có thể chống rông triệu vật, quả nhân lúc này mới tin. Vương Mãng thở dài, 10 năm này bên trong, họa sĩ vì quả nhân nói không ít tiên tiến tư duy, khoa học kỹ thuật tư tưởng, quả nhân vậy bởi vậy thôi động một chút cải tiến, nhưng trở ngại trùng điệp, bây giờ trở về nhớ tới, đều là bởi vì một điểm, chính là nhân dân cơ sở tố chất không đủ, xã hội sức sản xuất không đủ. Bệ hạ là người thông minh. Cao Phạm bậy thán, 10 năm này bên trong, hắn cho Vương Mãng không ít tri thức, nhưng phần lớn không làm được, nếu như dùng một câu tổng kết, chính là lịch sử đối với thời đại tính hạn chế đi, bao quát sức sản xuất bên trên cùng nhân dân trình độ văn hóa bên trên. Vương Mãng còn nói, những này cải tiến tổn thương quá nhiều đã có giai cấp lợi ích, ngày bình thường quả nhân tay cầm trọng binh, còn đè ép được, có thể gần nhất 3 năm, nước, hạn thiên thai không ngừng, đất căn ngàn dặm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ngang tàng lôi cuốn lưu dân, thiên hạ đại loạn, nếu chỉ là như thế, quả nhân cũng có thể từng cái đem đoạt tác đảo. Nhưng Lưu Tú kẻ này, thân hóa xích nhật, côn dương chiến dịch, đại quân 40 vạn tất cả đều chôn vùi, như thế Lưu Tú thừa cơ binh chỉ Trường An, bắt đầu kiến triều nguy cơ sớm tối. Ân. Sau đó thì sao? Cao Phạm chờ lấy. Quả nhân hiện tại chỉ có cấm quân có thể dùng, quả nhân muốn đem cấm quân phó thác tại họa sĩ, đêm nay thời gian, tập kích tặc quân, bắt lấy Lưu Tú, họa sĩ đem chu sát, như thế nào? Vương Mãng nói. Chương 281, dạ tập. Linh hồn họa thủ chương 281, dạ tập. Vũ Lâm cấm quân tập kích. Thời gian định tại nửa đêm canh ba. Vào ban ngày Lưu Tú bị một viên lựu đạn nổ ra nguyên hình. Một màn này không ngừng kinh hãi đến Trường An thành trên đầu quân coi giữ. Vậy giật mình đến quân đội bạn. Trừ Thung Lăng quân bên ngoài, giờ phút này Trường An thành bên dưới mấy chục vạn đại quân đều là từ tứ phương nghĩa quân hội tụ mà thành, nhưng nghĩa quân này gặp quái Nhật Lăng không mà kinh hãi, lập tức tứ tán đảm bệnh, dòng dã một ngày, làm trung quân Thung Lăng quân đều ở đây thu nạp những nghĩa quân này, đến buổi tối cũng không còn thu phục lúc trước quân dùng, nhưng là đêm đã khuya, binh mã khó đi, cũng chỉ có đợi thêm hừng đông. Vũ Lâm cấm quân tập kích, vừa vặn đánh vào Lưu Tú liên quân uy hiếp bên trên. Tổng cộng 5000 cấm quân, nửa đêm canh ba, trộm mở cửa thành, miệng ngậm tăm, ngựa khỏa vó, một khi thành trận, thế như trẻ che xông vào nghĩa quân doanh trại quân đội bên trong. Ở đây, bọn hắn gặp khó mà tưởng tượng dọa người tràn diện. Ánh lửa, tiếng la giết, giáp dạ dày tiếng va đập, để Cao Phàm tầm mắt cùng thính giác loạn thành một nồi cháo nóng. Bị cấm khu bảo hộ ở trung ương, bắt đầu xung kích lúc, hắn còn có thể phân biệt phương hướng, chỉ khi nào đội kỵ mã lên nhanh, kỹ thuật không tinh Cao Phàm, ngay lập tức sẽ chỉ có thể đi theo bị chỉ định vì hắn vệ binh hai cái cấm quân tinh nhuệ miễn cưỡng tiến nhanh tới, khó phân biệt thân ở chỗ nào. Họa sĩ đại nhân, chúng ta đã đột phá tạc quân doanh trại quân đội. Họa sĩ đại nhân, chúng ta đã tới Thung Lăng quân nơi trú đóng. Họa sĩ đại nhân, phía trước chính là tạc quân trung quân chủ trướng. Họa sĩ đại nhân, tạc nhân Lưu Tú ứng tại trong trướng. Phanh. Một cái một mực bảo hộ ở Cao Phàm trước người cấm quân, giống như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, toàn bộ bay lên, chỉ để lại hắn tọa hạ bạch mã đứng thẳng gào thét. Bạch ngựa cấm quân là trong cấm quân tinh nhuệ, đây là cái này ngàn tỷ nhân khẩu đế quốc mấy chục năm cung cấp nuôi dưỡng ra tuyệt đối chiến sĩ tinh anh. Cao Phàm trơ mắt nhìn, đánh trúng bạch mã cấm quân, lại là một viên bọc lấy hỏa diễm thiết cầu. Cái gì? Cao Phàm ngạc nhiên nhìn về phía trước. Khi hắn di động mơ hồ trong tầm mắt, phía trước cảnh vật liền rõ ràng, hắn nhìn thấy một màn quỷ dị tuyệt luân chẳng cảnh. Thung Lăng quân, những này Lưu Tú tự mình huấn luyện cường quân, bàn về sức chiến đấu, nguyên bản rất khó cùng cấm quân địch nổi, sở dĩ cấm quân lần này đánh lén, có thể thẳng đến Lưu Tú trung quân, nhưng giờ khắc này, tại Lưu Tú chủ trước trướng, tại mấy trăm cấm quân trước mặt, những cái kia Tung Lăng quân, vậy mà từng cái đều thân đốt hỏa diễm. Không sai, cái này đến cái khác Tung Lăng quân, trên dưới quanh người đều thiêu đốt hỏa diễm, dựa theo lẽ thường, bọn hắn hẳn là đã bị đốt thành tro than, nhưng giờ phút này, không ngừng hành động tự nhiên, còn có thể công kích cấm quân, đồng thời bọn hắn chô ném ra dây chuyền truy, chỗ bắn ra chi tiễn mũi tên, chỗ bổ ra chi đao kiếm, đều là mang theo màu vàng sáng nhiệt độ cao hỏa diễm, một khi đánh trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ đem mục tiêu đốt thành lửa cự. Yêu quái, cấm quân kinh hô, Lưu Tú quả nhiên yêu nhân. Nhanh lướt, Cao Phạm thì đã sáng tỏ, quả nhiên loạn thế mới là ác ma hoành hành chi địa, Lưu Tú nơi này đem một bộ phận Tung Lăng quân đều trắng trợn biến thành nhanh lướt đi. Nhưng là, rất đẹp trai a. Cái này tờ mờ là một đám gọi gì đờ a. Cao Phạm chỉ cảm thấy trước mắt một màn này quá tuấn tú, nhóm lớn lấy giáp cứng, cưỡi ngựa trắng cấm quân kỵ sĩ, cùng những cái kia thân đốt liệt hỏa Tung Lăng quân nhanh lướt, trong đêm tối giằng co, ngựa hí người giống, ác diễm kinh đốt, quả thực chính là một bức dũng giả đấu ác ma hùng vĩ tràn diện a. Cho dù đối mặt ác ma, Bạch Mã cấm quân cũng không rơi vào hạ phòng, bọn hắn cung thương cùng sử dụng, vẫn từng bước tiến nhanh tới, đem điều này thời đại tinh anh nhất chiến lược gáp bách tính phát huy đến cực hạn, nhưng giá lang đám ác ma quá không phải người, cần phải là đem chém đầu, mới có thể để cho hắn mất đi sức chiến đấu, thế là Bạch Mã cấm quân thế công như là lâm vào vũng bùn. Mà lúc này, trung quanh cái khác quân khởi nghĩa đã tại trong đêm tối hướng bên này xung lại, nếu như lâm vào vây quanh, lần này tập kích liền thất bại. Mắt nhìn lấy cùng trung quân trướng chỉ cách lấy mỏng manh một tầng, nhưng rất khó đột phá ác ma tưởng, một cái Bạch Mã cấm quân thủ lĩnh dục ngựa xu thế Cao Phàm, quắc, họa sĩ đại nhân, ta chuẩn bị liều chết tập kích, ngươi chính là bất tử chi thân, sao không cùng chúng ta thử một lần? Được. Cao Phàm phản giống trở về. Liều chết, xông lên. Cấm quân lính liên lạc bắt đầu tả hữu rong rồi la lên. Mấy hơi về sau, các cấm quân đầu tiên là hướng về sau chỉnh tề vừa lui, song phương ngay tại giằng co, tựa như hai tầm kéo căng đến cực hạ cùng, một phương lui, một phương khác lập tức theo chiến đấu trận hình xông về trước, giá lăng đám ác ma hướng về phía trước gian ra thế công, nhất thời để mấy chục cấm quân xuống ngựa, lại lâm vào ác ma hỏa diễm bên trong vẫn mệnh. Mà lúc này lui ra phía sau cấm quân thì là như nước chảy chuyển tại tên kia tướng lĩnh về sau, 5000 Bạch Mã cấm quân, bây giờ còn lại một nửa, theo tướng lĩnh một tiếng đơn giản sông, bọn hắn khởi động tuyệt chết công kích. Mặc dù nhào triển lãm mà ra ác ma nhanh đuốt nhóm, có thể đem bọn hắn vây quanh, nhưng thu được súng kích không gian kỵ binh, thì là tụ bên trong một điểm, mặc cho bọn hắn vây quanh, liều mạng về sau, chỉ là hướng nghĩa quân trung quân công kích, cái này dạng bằng mọi giá súng kích chi thế, lập tức đem trước mắt nặng nề ác ma phòng ngự một tầng lại một tầng hung hăng đục xuyên. Mặc dù đại giới là mỗi một bước đều có cấm quân xuống ngựa, nhưng đích xác đột phá. Cao Phàm vẫn bị cuốn tại binh thế bên trong, tả hữu đều là chiến đấu, đây là hắn lần thứ nhất trải nghiệm cổ đại kỵ binh công kích, vẫn là tàn khốc nhất đêm tối đối chiến, hắn không biết bản thân người ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trước mắt là tầng tầng lớp lớp huyết sắc cùng tiếng giết, không biết qua bao lâu, chợt được trước mắt mở rộng, đã xông phá tầng kia ác ma diễm. Họa sĩ đại nhân, chúng ta xông phá. Ô. Bên người thanh âm chưa nói xong, trước mắt đã là một đợt loạn tiên phong tới, mỗi mũi tên bên trên đều thiêu đốt ác ma diễm, những lời ấy nói người chợt nhảy lên, liền ngăn ở Cao Phàm trước người, Cao Phàm đều không thể thấy rõ mặt của hắn. Chỉ có thấy được một tấm tại liệt diễm bên trong thiêu đốt trẻ tuổi khuôn mặt. Phanh. Cao Phàm tọa hạ ngựa, cũng là bị loạn tiện bắn giết, gào thét lấy mới ngã xuống đất, Cao Phàm chỉ cảm thấy bản thân manh hướng về phía trước nghiêng. Ở nơi này trong loạn quân, một khi mất ngựa, chẳng khác nào rơi vào tuyệt địa, Cao Phàm ngược lại là không có chết, nhiều lắm là trong hiện thực ở cái viện, nhưng từ 5000 cấm quân liều chết đọ sức tới đánh giết Lưu Tú cơ hội, coi như mất đi. Ô. Cao Phàm tại ngã xuống đất trước đó, huýt sáo. Một con báo đen ngưng không hóa hình, tiếp nhận ở Cao Phàm, Cao Phàm giang hai cánh tay bắt lấy cái này da lông như gấm rèn giống như mèo to. Chỉ cảm thấy báo đen tại nhảy vọt ở giữa, cực kỳ mềm nhẹ, so cưỡi ngựa thoải mái hơn, lại báo đen dị thường linh hoạt, chở Cao Phàm đã hành động tự nhiên, mấy cái chuyển hướng liền tránh được những cái kia ác diễm mũi tên. Thật không nghĩ tới có một ngày còn có thể cưỡi mèo. Cao Phàm lẩm bẩm. Trung quanh cấm quân thấy Cao Phàm xẻ chân, vốn tại kinh hô. Nhưng này chỉ báo đen thần kỳ xuất hiện, cũng đón đi họa sĩ, nhất thời để bọn hắn trong lòng kinh hỉ. Họa sĩ đại nhân và thuế. Có người hô to. Chúng ta hộ họa sĩ đại nhân chu sát yêu tặc. Có người khác hô to. Thế là còn lại cấm quân bắt đầu ra sức giết địch, mặt khác lại có một đội cấm quân ôm theo cưỡi mèo Cao Phàm, một đợt như là trời giáng thần quân giống như sẽ rách trung quân đại trướng, cái này trong trướng liền nên là Lưu Tú vị trí rồi. Chương 282, vì ngụy thần vẽ chân dung. Linh hồn họa thủ chính văn chương 282, vì ngụy thần vẽ chân dung. Oeng. Tại mấy chục tinh nhuệ nhất Bạch Mã cấm vệ thủ hộ lấy Cao Phàm xông vào nhập Lưu Tú bên trong quân trướng lúc, kịch liệt bạo tạc, nháy mắt bị dẫn phát. Cao Phàm trơ mắt nhìn một vị vừa rồi rong ruổi chiến trận cũng chưa từng bị thương Bạch Mã cấm vệ, ngựa đủ vừa mới đạp đất, mặt đất liền tuôn ra một đoàn màu lục liệt diễm, đem sống sờ sờ nuốt mất, ngựa cùng Vũ Lâm cấm vệ, đồng thời bị đốt làm xương khô, cái này hỏa diễm liệt, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Cẩn thận, có địa lôi. Cao Phàm kêu một tiếng, Bạch Mã cấm vệ nhóm mặc dù không biết cái gì tất nhiên lôi, nhưng cùng với bạn tao nộ để bọn hắn biết rõ mặt đất khác thường, trong chốc lát có quyết đoán, bọn hắn nào hào tung người xuống ngựa, lại giơ roi dùng ngựa, để nương theo bọn hắn chinh chiến xa trường chiến mã nhóm xông về phía trước phòng, trong lúc nhất thời, Bạch Mã nhóm ảo ảo tê minh lấy xông vào trong ngọn lửa. Một luồng bụi màu lục liệt diễm, đem toàn bộ nghĩa quân trung quân đại trướng, nhiễm được tựa như u minh địa ngục, mà từng thất đạp xuống lôi hỏa hố bấy Bạch Mã, thì để cấm vệ nhóm sắc mặt trung thảm thiết, nhưng tình thế đến tận đây, sau một khắc bọn hắn cũng được hy sinh thân mình vì nước, bất quá trước sau các sai mấy bước cùng phó hoàng tuyển mà thôi. Bảo hộ họa sĩ đại nhân. Ra lệnh một tiếng. Mất ngựa cấm vệ nhóm xé mở trướng vải, hướng vào phía trong mà sông. Theo Cao Phàm sông vào cấm quân, chỉ còn lại không tới 10 người. Mà ở tiếp xuống từ ngoài trướng đến trong trướng trăm bước trên đường, lại bởi vì đầy đất phun trào khủng bố lục diễm, hao tổn một nửa. Cuối cùng chỉ còn lại ba người, cùng Cao Phàm cùng nhau, trông thấy đang đứng tại trong đại trướng vị kia so như thần ma Lưu Tú. Và ban ngày nhìn thấy vị này thần đời thứ hai, toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc. Nhưng giờ phút này, thì là trên thân hiện ra từng cái từng cái từng sợi màu đỏ hỏa diễm văn, một đôi mắt càng là lục diễm vỡ ra, tay đảo một bộ ma kinh, khẩu thuật ma văn, cùng hắn nói là người, không bằng nói là ma quỷ, nếu như bị ngoài trướng ngay tại chạy tới các lộ nghĩa quân, nhìn thấy từ gia chủ xoáy là bộ dáng này, sợ là từng cái đều muốn chạy. Mà Cao Phàm cùng ba tên cấm vệ trông thấy Lưu Tú một khắc này, chỉ cảm thấy trong mắt như là nổ tung số lớn pháo hoa hoa, đại lượng ngọn lửa vô hình bắt đầu trong lòng bọn họ thiêu đốt, ngọn lửa kia có thể bị bỏng tâm linh, bị bỏng lý trí, bị bỏng linh hồn, nó từ vô hình thiên ngoại hàng đến, từ một vị cựu Nhật giao phó, là vị này vĩ đại tồn tại đối thế gian sinh linh trí mạng khảo nghiệm, không ai có thể thông qua cái này khảo nghiệm. Từ trên thân Lưu Tú, Cao Phàm cùng ba vị cấm vệ gặp được một cái thế gian cực hạn nóng rực tồn tại, hắn treo cao tại cựu thiên bên ngoài, lại mang theo đầy đủ đem hết thảy thiêu đốt thành cho nhiệt lượng, tại thời khắc này, mỗi người bọn họ cũng như cùng một mình đứng ở trên đường chân trời, đối mặt với 10 vạn lần phổ thông lớn nhỏ Thái Dương, tại hỏa cầu kia trước đó, một người tồn tại lộ ra như thế đáng thương, thậm chí miểu tiểu thành xám. Hắc Lưu Tú lộ ra tùy ý tiêu dung, cùng hắn vào ban ngày dưới thành thì biểu hiện phong độ nhẹ nhàng khác biệt, hắn hiện tại giống như là bỏ đi ra người ác ma. Hắn cười hì hì, mấy cái sâu bọ dám xúc phạm chân thần, yêu ma nhận lấy cái chết. Còn sót lại ba vị cấm quân miễn cưỡng chấn định tâm thần, vung đao cầm kích xuống tới, đến lúc này, cho dù là bị hù điên, cũng muốn lôi kéo cái này mà quỷ một đợt xuống địa ngục a. Ngươi nói, ai là yêu ma? Lưu Tú đối mặt đao này kiếm, lui lại một bước, trên mặt hiện lộ ra bị chọc giận biểu lộ, trong miệng nói, ta là các ngươi những này sâu bọ chủ nhân, là thế này chi thần, thần muốn thiêu chết các ngươi. Theo câu này hư hư thực thực lệnh chú lời nói, đại lượng sôi trào thần bí hội tụ, trực tiếp giáng lâm đến ba vị cấm quân cùng Cao Phàm trên thân. Kia thần bí sôi trào như xí diễm, trực tiếp thiêu đốt tại trong cơ thể của bọn họ. A a a a. Ba vị tinh anh cấm quân giữ cổ họng của mình, hướng ngoại phun máu, nhưng nổ ra không phải máu, chỉ có từng đoàn đen xám, bọn hắn mới ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh, mặc dù bề ngoài cùng người thường không khác, nhưng ngũ tạng lục phủ đều đã đốt tan thành tro. Mà Cao Phàm, tương tự trải nghiệm lấy thần bí thiêu đốt, nhưng cùng ba tên cấm vệ bất đồng là, Cao Phàm là thật người, cũng có được 40 điểm thần bí học. Phải biết, cho dù tràng cảnh này lại chân thật, cũng là giả, ở đây, chỉ có Cao Phàm cùng vị kia trụ cột mới có được chân thật tồn tại, những người khác chỉ là một phiến cái bóng, không có linh hồn. Mặc dù đang ở nhẫn mại lấy từ linh hồn đến nhục thể thiêu đốt, nhưng Cao Phàm có thể chịu được, lại tại dần dần thích ứng, đồng thời hắn thần bí học cũng là hiện ra dâng lên xu thế, mỗi vị vĩ đại tồn tại mang cho Cao Phàm thần bí học đều là bất đồng, mà chỉ cần lĩnh ngộ tương ứng thần bí học, Cao Phàm sở thụ đến tương ứng thần bí tổn thương liền sẽ giảm xuống. Làm tức giận thần uy, biết rõ sai rồi sao? Quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền để ngươi chết nhanh một chút. Lưu Tú đối thủ thần bí thiêu đốt Cao Phàm nói. Ha ha, ngươi tính là gì thần? Chẳng qua là cái nguy thần. Cao Phàm cắn răng, đánh hắn. Lời này tự nhiên không phải nói với Lưu Tú. Lưu Tú chợt thấy không đúng, lại vừa quay đầu. Phanh! Một cái nặng 1000 cân quyền đập vào trên mặt của hắn. Nếu như giờ phút này có cái động tác chậm chiếu lại, có thể nhìn thấy Lưu Tú bộ mặt toàn bộ đều bảy biện ra quỷ dị và mèo, chờ lấy hắn nguyên địa xoay chuyển mấy vòng quẳng xuống đất lúc, ngay cả trong mắt toát ra lục diễm đều diện, đại trương tư chi, hai mắt vô thần được nhìn lên bầu trời, một bộ hồn bay lên trời dáng vẻ. Nhưng Cao Phàm biết do những này thần đời thứ hai tố chất thân thể phi thường khoa trương, đã trúng dạng này đánh, tỷ lệ lớn không có việc gì. Nếu không, lại bổ mấy quyền. Cao Phàm nói. Quyền Vương thì hai tay ôm ngực không còn xuất thủ, hắn có bản thân nghề nghiệp tôn nghiêm, ngã trên mặt đất đối thủ hắn không đánh. Phiền toái. Cao Phàm lại đối như quỷ mị xuất hiện lão binh nói. Lão binh xuất ra chủy thủ, yên lặng đi đến Lưu Tú bên người, sờ đến gân tay gân chân của hắn chính là một cắt. Lưu Tú run rẩy mấy lần, chờ lấy lại tinh thần, đã không thể động. Bất quá hắn vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, quả thực thần dị. Về sau, lão binh lại cực kỳ thuần thục được trên người Lưu Tú lục soát, muốn đem vũ khí tìm ra đến, nhưng chỉ tìm được một quyển sách cùng một thanh. Hả? Một thanh đao hồ điệp. Làm lão binh đem từ trên thân Lưu Tú lục soát tới đao hồ điệp, ném xuống đất thời điểm, Cao Phàm lại đem kinh ngạc nhặt lên. Thanh này mang theo hỏa diễm văn đao hồ điệp là giao điêu khắc ca. Cao Phàm bận bịu từ linh cảm bên trong lấy ra trong tay mình giao điêu khắc bê, đâu chỉ giống nhau như lúc, quả thực chính là giống nhau như lúc. Lữ Chí giao điêu khắc, làm sao lại trong tay Lưu Tú? Đây là cái gì? Cao Phàm ngồi xổm xuống hỏi Lưu Tú. Lưu Tú bị Quyền Vương nhất quyền đánh được đại khái đầu góc đều lắc lư, là dựa vào thần đời thứ hai thể chất tại chống đỡ cùng khôi phục, giờ phút này mơ mơ màng màng cùng say rồi rượu tựa như nói là tín vật. Tín vật gì? Cao Phàm truy vấn. Đính hôn. Lưu Tú còn nói. Cao Phàm nhướng mày, nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ cái này đôi giao điêu khắc là từ Hán đại truyền xuống? Nhưng nó là hiện đại tạo hình a, mà lại giao điêu khắc sau lưng cũng là huyết nục chúa tể, không phải hoạt diễm a. Nhưng những này nghi hoặc không chiếm được giải đáp. Cao Phàm lại nhìn kia rõ ràng là hoạt diễm ác ma sách sách cổ, cảm thấy nơi này khả năng có đáp án. Thế là Cao Phàm đưa tay đem lật ra, bên trong là đại lượng ác ma văn tự. Cao Phàm ánh mắt vừa chạm đến những văn tự này, vị kia lửa dạng vĩ đại tồn tại lại lần nữa xông vào trong tầm mắt của hắn, lần này thì thầm âm thanh càng thêm điên cuồng. Cao Phàm rõ ràng nhìn thấy hắn tướng mạo hắc ám cùng lực lượng ngưng kết lấy đại lượng không biết vật thể, tạo thành hắn châu được giống như thân thể, khó mà tưởng tượng cơ bắp từ hắn bạo khởi xương cốt bên trên như liệt diễm giống như kéo dài mà đi, cùng thế nhân nghĩ khác biệt, hắn cũng không phải là thiêu đốt màu đỏ, mà là đen như địa ngục nhan sắc, hắn có 7 con sừng thú, sinh ở một cái cự đại hắc ám vô hạn còn có huyết nhục khô lâu phía trên. Hắn sừng như bàn thạch, vững như sắt thép, duệ như thủy tinh. Hắn nói, liệt diễm. Và anh. đại lượng liệt diễm từ cao phàm thể nội đốt bạo mà ra. Tại hoạt diễm đem cao phàm đốt thành lửa cự trước, chìa khóa bạc chi thức lãnh huy thì đem cao phàm bao trùm. Hai vị cựu nhật giao phong, chỉ ở một sát na. Cao phàm thậm chí không có cảm giác tra được xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hệ thống bảng bên trên viết điều tra hoạt diễm nhiệm vụ đã hoàn thành. Điều tra ra cái gì đến rồi? Cao phàm không hiểu, nhưng hắn còn có mình sự tình muốn làm. Hắn triệu hồi ra bản vẽ cùng bút vẽ, chỉ cần đem Lưu Tú họa vào họa bên trong, Lưu Tú liền sẽ biến mất ở thời đại này. Mà lúc này, ngoài trướng tiếng chém giết không ngớt, một trận lại một trận quỷ dị liệt diễm bước qua, đi theo đúng là cái này đến cái khác cấm vệ quân gào thét tử vong, hiện tại song phương lập trường lẫn nhau rơi, đám ác ma muốn cứu ra Lưu Tú, cấm vệ nhóm thì phải bảo hộ họa sĩ, thế là, càng thêm thảm thiết giết chóc bắt đầu rồi. Nơi xa Trường An thành trên đầu, Vương Mãng nhìn nghĩa quân bên trong cháy lên ánh lửa, im lặng không nói. Thiên Phong 31 năm, Lưu Tú xuất đại quân công phạt Trường An, tại dưới thành bị Vương Mãng quân đội nửa đêm đánh lén mà chết, nghĩa quân tan tác. Thu niên, canh thủy đế Lưu Huyền tập kết thiên hạ nghĩa quân, cuối cùng phá Trường An, thống nhất cả nước, lại xây Hán triều, sử xưng Đông Hán. Vương Mãng xoán vị sở kiến Tân triều chỉ tồn tại 38 năm, liền cáo hủy diệt. Chương 283, bị sửa đổi lịch sử. Linh hồn họa thủ chương 283, bị sửa đổi lịch sử. Bố Tẩn chữa bệnh trung tâm. Cao Phạm lại nằm viện. Kế lần trước bên ngoài ra không hỏng, nhưng giống như bị xe đụng bị thương kỳ dị chứng bệnh về sau. Lần này lại thêm mới lạ ca bệnh, tương tự bề ngoài không có vết thương, nhưng nội tạng tựa như là bị nhiệt độ cao nướng qua, dẫn đến không ngừng thổ huyết, cũng chính là hoạt diễm cùng chìa khóa bạc lấy Cao Phàm thân thể làm trung tâm, tiến hành thần bí đấu sức hậu quả, linh cảm bên trong thần bí đốt bị thương chiếu rọi đến trong nhiệt thực. Bác sĩ đối Cao Phàm tình trạng rất lo lắng. Hắn thấy, Cao Phàm đã hung hăng tiêu hao cỗ này thân thể trẻ trung, cỗ thân thể này già yếu giống là 50-60 tuổi lão nhân, nếu như còn tiếp tục như vậy, Cao Phàm thật sự khả năng chết yểu. Cao Phàm thì nhìn qua bệnh viện, lo dần sờ, còn có đặc biệt từ trong nước chạy tới tân bị, trang nghiêm được cam đoan, tận lực không còn xử lý những cái kia có thể nguy hại thân thể sáng tác hoạt động, cái này cam đoan tại quen thuộc Cao Phàm người nghe tới, cũng không có cái gì có thể tin, phản phất là Cao Phàm tại nói với bọn hắn, ta cho các ngươi biểu diễn cái đánh giám, nhưng bọn hắn lại đối Cao Phàm không thể làm gì. Miễn cưỡng xem như lừa gạt đi rồi đám người sau. Cao Phàm kiểm tra thu hoạch của mình, tiếp xúc hoạt diễm vị này sinh động cựu nhật, lại tăng lên nữa Cao Phàm thần bí học, bây giờ hắn thần bí học hạn mức cao nhất đạt tới 45. Tăng lên 5 điểm, tăng phúc to lớn, nhưng là trọn vẹn tổn thất 30 điểm lý trí giá trị. Hơn nữa còn là tại chìa khóa bạc thủ hộ phía dưới, còn tốt Cao Phàm san giá trị dư giả, kịp thời đem vãn hồi, nếu không liền xong đời. Là một tên mỗi ngày cùng cựu nhật đánh đối mặt nhân loại, Cao Phàm lại một lần nữa khắc sâu lĩnh hội hệ thống tầm quan trọng. Nếu như không có hệ thống, hắn mộ phần cỏ đều so thượng đế cao hơn. Trừ thần bí học bên ngoài, cái khác kỹ xảo cũng có tăng lên. Vì thần chi tử Lưu Tú vẽ chân dung tăng lên 2 điểm vật mèo, trước mắt kỹ xảo trị giá là 33. Dùng linh cảm bên trong thời gian 10 năm, vì vị ương cung tạc tượng, tăng lên 4 điểm thế giới, trước mắt kỹ xảo trị giá là 39. Bây giờ Cao Phàm linh cảm điện đường bên trong, một tòa dưới ánh trăng vị ương cung, rất sống động tồn tại, vị ương cung bên trong, trăng tròn treo ở lâm ngọn, trong cung cung nữ, thị vệ cùng hoàng đế, đã thành cách tại Cao Phàm lần thứ nhất đến công nguyên một thế kỷ thì chẳng cảnh. Mà bị Cao Phàm án lấy mặt chân dung Lưu Tú, thì không có xuất hiện ở Cao Phàm linh cảm điện đường bên trong, một vị thần chi tử, hắn đại biểu thần bí khó mà miêu tả, Cao Phàm biết mình bắt không được hắn. Mặt khác, hệ thống ban bố nhiệm vụ, vậy tuyên cáo hoàn thành. Khả năng này là Cao Phàm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhanh nhất một lần, khi hắn tại linh cảm bên trong lúc, hiện thực thời gian là không mất đi, cũng liền tương đương với vừa nhắm mắt, lại vừa mở, hắc, nhiệm vụ hoàn thành. Cao Phàm thu được hệ thống ban thưởng san giá trị, cái này khiến hắn san giá trị tràn ra, đem san giá trị thêm đến kỹ xảo giá trị bên trên về sau, Cao Phàm lần lượt lại tăng lên một chút vặn vẹo cùng thế giới, hắn đoán chừng hai cái này nhị đoạn hội họa kỹ xảo, cuối cùng kỹ xảo sẽ là 35 cùng 40. Đã không thấp. Lần này linh cảm bên trong điều tra, thu hoạch tràn đầy. Huống hồ Cao Phàm còn thu được 2 viên từ hệ thống ban phát 2 viên diễm chi chú, cái này lệnh chú tác dụng đơn giản, trực tiếp mà bạo lực, chính là đem mục tiêu nhóm lửa thành một luồng ngọn đuốc, cùng thời đại giá là bản thân sẽ nghiêm trọng đốt bị thương. Tuy tiện còn là đừng sử dụng. Hoạt Diễm nhìn là chìa khóa bạc đối đầu. Không biết chìa khóa bạc phát hiện Hoạt Diễm tại công nguyên một thế kỷ đến tuột cùng tại mưu đồ cái gì không? Sẽ hay không cùng Lưu Tú trên người giao điều khắc có quan hệ? Vậy liền đem miêu vậy liên lụy vào a. Đến nơi này, Cao Phàm chợt được hoài nghi, vĩnh hằng ác ma có thể hay không bày ra dạng này cục, ba vị vĩ đại tồn tại, hai vị cựu nhật a, chỉ là thần bí thủy triều trong lịch sử khuấy động, đều đầy đủ đem một cái nho nhỏ ác ma cho cốt đều vung ra đi. Lúc này, liền muốn trái lại hỏi, vĩnh hằng ác ma là các vĩ đại tồn tại đồ chơi đâu? Đồng thời, Cao Phàm muốn hỏi, ta sửa lại lịch sử sao? Cao Phàm nhớ tới chuyện này, liền gọi Lo Dần Sở giúp hắn tìm sách lịch sử. Bất quá, tìm sách là tốn sức. Hỏi đi học thì thành tích học tập rất giỏi tân vị kỳ thật cũng thành. Cái thứ hai Hán triều là? Cái kia triều đại gọi cái gì tới? Đông Hán. Đông Hán vị trí đầu hoàng đế là? Lưu Huyền. A, không phải sẽ triệu hoán tiên thạch Lưu Tú sao? Lưu Tú là Lưu Huyền tộc đệ, năng chinh thiện chiến, bất quá tại Thiên Phong 30 năm chết ở Trường An thành bên dưới Vương Mãng trong quân. A, chết thật rồi. Cao Phàm chợt được cảm giác được run rẩy một hồi. Hắn sửa lại lịch sử. Hắn thông qua ảnh hưởng trụ cột sửa lại đi qua lịch sử. Trước đó đem ly hiến tế cho ác ma lúc, còn không cảm thấy quỷ dị, nhưng giờ khắc này, vậy mà thông qua linh cảm bên trong mạo hiểm, đem chân chính lịch sử cho vặn mẹo, liền để Cao Phàm cảm giác rất không hợp thói thường. Vĩnh hằng ác ma cho tọa tiêu, thật có thể cải biến chân thật lịch sử nha. Mặc dù trước kia đã ảnh hưởng qua năm 1920, nhưng bây giờ xa xôi đến công nguyên một thế kỷ, cũng có thể làm sửa đổi, cũng rất không hợp thói thường. Đem vĩnh hằng ác ma vung lên về sau, chế thành thuốc nhuộm, khẳng định đặc biệt chân quý. Cao Phàm một bên nằm viện, một bên lật xem Đông Hán lịch sử. hắn nhìn thấy rất nhiều thú vị, cùng hắn có liên quan lịch sử vết tích. Tỷ như Vương Mãng đã từng chế tạo thử một loại kỵ binh, kia kỵ binh bộ dáng cùng hiện đại ô tô phản phất. Vương Mãng còn chế tạo cổ pháp tủ đá, thông qua nhân công chế băng đến cam đoan trong tủ lạnh nhiệt độ. Thậm chí, Vương Mãng còn chế tạo cung cấp hệ thống nước, kia vòi nước cùng bây giờ giống nhau như lúc. Những này tại trước đó trong lịch sử đều là không có. Cao Phàm lại thấy được Trường An chiến đấu, Lưu Tú đại quân binh bại tại Vương Mãng một lần cấm quân đánh lén, dạ tập, chủ xoáy chết, nghĩa quân tùy theo tan tác, bởi vì này một trận chiến, Vương Mãng bị định thành số ít có được tuyệt cảnh lật bàn năng lực, quân sự năng lực rộng lớn qua chính trị năng lực đế vương, đây cũng là trước đó hoàn toàn không có chính diện đánh giá. Đương nhiên, 2000 năm lịch sử như thế hạo đãng, những cái kia đã từng theo Cao Phàm một đợt đột kích Lưu Tú đại doanh cấm quân, không ngừng không gặp tên họ, ngay cả phiên hiệu cũng không có một cái, mà ở trước đây không lâu, bọn hắn vẫn là Cao Phàm trong mắt sống sờ sờ, bỏ sinh liều chết dũng sĩ. Hoa sĩ, ngươi chính là bất tử chi thần, sao không cùng chúng ta cùng nhau chịu chết? Trong hai tựa hồ còn quanh quẩn lấy vị kia bạch mã cấm quân tiếng giống, còn có vị kia xả thân ngăn trở đầy trời hỏa tiễn cấm quân kia ngây thơ khuôn mặt. Đương nhiên, còn có vị kia từ đầu đến cuối, Cao Phàm cũng không biết tên họ, lại dám mang theo ngọc tỷ cùng lựu đạn, đi đem Lưu Tú nổ ra nguyên hình cung nữ. Cuối cùng, còn có cái kia Cao Phàm không biết nên như thế nào đánh giá Vương Mãng. Hiện tại, bọn hắn mặc dù cũng như cùng một chương 3D ảnh chụp giống như, sống sờ sờ tồn tại ở Cao Phàm linh cảm điện đường bên trong, nhưng bọn họ linh hồn lại ở lại 2000 năm trước, ở lại lịch sử đặc sắc lời chú giải bên trong, hậu thế có thể không nhớ rõ tên của bọn hắn, lại không cách nào quên bọn hắn cộng đồng dựng thành quần quần sử sách. Cao Phàm vô pháp đánh giá bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn rất nỗ lực tại còn sống, đồng thời mỗi một cái đều so Cao Phàm càng có mục tiêu cảm giác. Ta chỗ đã thấy lịch sử, mặc dù cải biến, nhưng là chân thật tồn tại. Thật thú vị. Cao Phàm nói thầm. Kia trước đó chỉ có 16 năm Vương Mãng Tân Triều, chính là Lưu Tú thôn vệ sau kết quả. Nhưng bây giờ bị ta ngăn cản, thần chi tử có sửa đổi lịch sử năng lực. Không, bọn hắn phải có nuốt mất trụ cột cùng trụ cột tương quan lịch sử năng lực a. Lữ Chí cũng có sao? Lữ Chí thật hung tàn a. Cao Phàm bên cạnh nằm viện bên cạnh suy nghĩ những vấn đề này. Lần này nằm viện thời gian sợ rằng muốn so dài, bác sĩ cảm thấy một tháng so sánh phù hợp. Cao Phàm cảm thấy vậy quá dài, kết quả bị lo dần sở cùng tân vị liên hợp chấn áp, thủ thương chính ngươi dày vò, ở bao lâu viện coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Một tháng thời gian a. Hiện tại mỗi ngày từ viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tản bên kia chuyển tới san giá trị, có chỗ giảm bớt, chỉ còn lại không tới 100, Cao Phàm khổ bên trong làm vui nghĩ, bản thân trừ có thể đem hội họa nhị đoạn kỹ xảo rót đầy bên ngoài, sợ là có thể đem sắc thái kết cấu đường nét cái này tam đại khó gặm chí cực cơ sở hạng, đều ở đây nằm viện trong lúc đó hướng mát trị số sông một cái. Ba cái cơ sở hạng tại 90 về sau, mỗi tăng lên một điểm, đều muốn 90 điểm san đăng giá, quả thực khoa trương. Ở một tuần viện sau, Cao Phàm nên đón một vị khách tới thăm. Hắn khách tới thăm còn không thiếu đâu, biết được họa sĩ nằm viện tin tức về sau, bộ tần đám dân thành thị đưa tới không ít hoa, bởi vì bác sĩ phán đoán họa sĩ còn như vậy dày vò xuống dưới, khả năng sống không lâu tin tức tiết lộ ra ngoài, sở dĩ đám dân thành thị ngẫu nhiên sẽ còn đưa tới đại biểu tang lễ hoa cầm trướng, cái này khiến Cao Phàm có chút cảm động, tất cả mọi người kế hoạch tốt thời điểm hắn chết như thế nào bi thương đi. Nhất định phải nhắc nhở lo dần sờ đến lúc đó muốn dọn sạch hắn xem ghi chép a. Lúc này, vị này ngoài người ta dự liệu khách tới thăm đến. Hắn là vị rất có phái đoàn thân sĩ, nhìn có 60 tuổi khoảng chừng, tại tháng 6 bổ tần vậy mà câu phục, một đôi con mắt màu xanh lam rất rõ triệt, trong tươi cười đã từng mang theo một loại thương xót, Cao Phàm dùng vặn vẹo thị giác nhìn hắn lúc, thấy được một cái cùng loại đồ ý họa tác vĩnh hằng thời gian bên trong uốn lượn đồng hồ. Cái kia vặn vẹo đồng hồ treo ở vị tiên sinh này sau lưng, hắn nhảy vọt kim đồng hồ một lần rơi vào cái này, một lần rơi vào kia, luôn luôn sẽ không tự chủ được hấp dẫn Cao Phàm lực chú ý. Cao, Cao. Thanh âm của hắn kêu gọi trở về Cao Phàm lực chú ý. "Hả, ngươi tốt. Ta gọi Lục Vĩ Lỵ ở." Vị tiên sinh kia nói, "Cao Phàm tiên sinh, ngươi tốt." Đây là Cao Phàm lần thứ nhất cùng cựu thiên sứ đại biểu, tương đương với S tờ cờ quản lý tổ chức tìm đường người một trong Lục Vĩ Lỵ ở gặp mặt. Cũng là Cao Phàm cứu rỗi họa tác mua vương, cờ dịch mùa xuân đấu giá lớn về sau, Cao Phàm đã muốn hẹn hắn tâm sự hòa bình thế giới, kết quả Lục tiên sinh có việc, nhưng nói qua sẽ đến bái phòng Cao Phàm, hiện tại thật sự đến rồi, sau đó Cao Phàm hồi ức, trận này trò chuyện lại cũng không vui sướng. Bởi vì đương thời Lục Vĩ Lỵ ở cầm hắn lệ chú, một khối vẻ tẹp phì lì vẻ nhãn hiệu nặng đến nửa ký trầm kỷ niệm khoản đồng hồ bỏ túi, xác định Cao Phàm chính là cái kia ảnh hưởng cùng sửa đổi lịch sử người. Về sau, Lục Vĩ Lỵ ở cảnh cáo Cao Phàm, nếu như lại tùy ý sửa đổi lịch sử loài người, như vậy cựu thiên sứ đem đối địch với Cao Phàm, lại không chết không thôi. Bởi vì cựu thiên sứ cho rằng, bị tùy ý cải biến lịch sử cùng thời gian, sẽ dẫn đến xã hội loài người chỉnh thể sụp đổ. Làm quy mô gần với S tờ cờ điều tra viên tổ chức, cựu thiên sứ có được làm người liễu lơi thế giới hiện thực lực ảnh hưởng. Cao Phàm tiên sinh, ngươi đối với lịch sử sửa đổi đã vượt qua cảnh giới tuyến, nếu như lại phát sinh chuyện như vậy, cựu thiên sứ dù là cùng S tờ cờ là địch, cũng phải đem ngươi tồn tại xóa bỏ, tin tưởng ta, chúng ta có thực lực như vậy. A tử vong uy hiếp sao? Không, chúng ta sẽ không đi sát hại một vị trụ cột, nhưng chúng ta có thể xóa bỏ ngươi tồn tại cảm giác, một vị nguy hiểm trụ cột mất đi tồn tại cảm về sau, hắn có khả năng tạo thành nguy hại liền phi thường có hạn. Chương 284, sẽ đảo mộ luật. Linh hồn họa thủ chương 284, sẽ đảo mộ luật. Cái gì gọi là tồn tại cảm? Cao Phàm lý giải trở thành thanh danh, danh khí loại hình. Nếu như Cao Phàm mất đi lực ảnh hưởng, mất đi tranh sơn dầu đại sư vầng sáng, vậy hắn chỉ bất quá chính là cái thường xuyên ý nghĩ hao huyền, lại không có cái gì sinh hoạt tự gánh vác năng lực cuồng đồ mà thôi. Cựu thiên sứ có thể từ trên thân Cao Phàm tước đoạt đi danh tiếng của hắn sao? Nói đùa cái gì? Cao Phàm danh khí là hắn một bức tác phẩm vẽ ra tới, là mặt nạ triển lãm tranh, bộ tờ người kỳ tích một lần phụ lên ra tới. Cựu thiên sứ có tài đức gì, có thể đem những này từ trên thân Cao Phàm cướp đi? Đối với lúc Vĩ Lì ở uy hiếp, Cao Phàm xem thường. Hiện thực thủ đoạn Cao Phàm không sợ. Thần bí bên trên Cao Phàm cũng không sợ, lưng tựa chìa khóa bạc, Cao Phàm tại thần bí lĩnh vực bên trong một mực đánh đâu thắng đó. Bất quá hắn vẫn là hỏi thăm một lần Sơ Cờ, liên quan tới lúc Vĩ Lì ở bối cảnh, cũng chính là sau lưng của hắn thần bí là cái gì. Lúc Vĩ Lì ở là cựu thiên sứ bên trong thời gian thiên sứ, lại được xưng là tại mèo, hắn tự xưng nắm giữ thời gian bí mật, trong tay hắn phải có một cái có thể ảnh hưởng thời gian lệnh chú, còn cụ thể tác dụng nguyên lý còn không rõ rệt, còn sau lưng của hắn thần bí cùng lệnh chú nơi phát ra, có thể là ít 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 ít. Đang nói đến ít 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 thời điểm, tiếp tuyến viên thanh âm bị cắt âm, Cao Phàm chỉ nghe được tích 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 trắng cả âm. Ít 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 địa vị cùng ít 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 là bằng nhau, cựu thiên sứ trong tay hẳn là nắm giữ lấy một cái tên là Khải Kỳ lục luật, cái này luật là ít 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 hóa thân một trong, ít 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 có vô số hóa thân, mỗi một vị đều địa vị bất phàm, uy lực to lớn. Cao Phàm lỗ tai đều sắp bị đích âm thanh cho thủng. Mặc dù biết đây là bảo hộ điều tra viên giữ bí mật biện pháp, nhưng cứ như vậy trực tiếp đang nói chuyện bên trong cách âm không khỏi rất cổ quái. Xoa lỗ tai, Cao Phàm vẫn cảm thấy cổ quái, cũng không phải đối với cựu thiên sứ, mà là đối với điều tra viên tổ chức nhóm tồn tại trạng thái. Rõ ràng là dựa vào vĩ đại tồn tại mà sinh ra cùng kéo dài siêu phàm tổ chức, hắn sứ mệnh lại là ngăn cản vĩ đại tồn tại giáng lâm, bọn hắn, hoặc là nói là các ngươi, không cảm thấy khó chịu sao? Cao Phàm hỏi. SRK cũng không phải là cậy vào vĩ đại tồn tại mà tồn tại tổ chức a, mặc dù chúng ta tụ tập rất nhiều phi phàm điều tra viên, nhưng sáng lập chúng ta vị hội trưởng kia, lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ nhân loại, mà lại là đã từng chiến thắng qua vĩ đại tồn tại nhân loại. Tiếp tuyến viên nói, mặt khác hắn đối với ngươi mười phần chú ý. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, SRK sáng lập thời gian là năm 1934, người sáng tạo còn sống. Đây không phải là vượt qua 100 tuổi. Cao Phàm kinh ngạc. Nói đúng ra là 123 tuổi. Tiếp tuyến viên nói, hội trưởng đã nói với ta, nếu như chúng ta trò chuyện lúc, có đề cập hắn, như vậy thì thay hắn hướng ngươi vân an, cũng nói mời ngươi an tâm làm mình sự tình, hắn sẽ ủng hộ ngươi. Hửm, ân. Tốt, cảm ơn. Cao Phàm gật đầu, cái này không giải thích được tín nhiệm cảm giác, có chút không hiểu thấu a. Mặc dù phi thường không hiểu thấu. Nhưng đích xác thành công để Cao Phàm đem cựu thiên sứ uy hiếp không hề để tâm. Lại tại bệnh viện ở một tuần sau, Cao Phàm cảm thấy mình đã khỏi rồi, nhưng bác sĩ vẫn không nhường hắn xuất viện. Cao Phàm buồn bực ngán ngẩm được nhìn qua ngoài cửa sổ bộ tần. Thương kia từng sợi thuận tiện nhỏ mưa đập tại trên cửa. Tiến vào tháng 6, bộ tần lại tiến vào mùa mưa, ở ướt thành tiểu để trong này cách mỗi mấy ngày liền sẽ bay tới một trận mưa, nhưng thời tiết lại trời trong xanh rất nhanh, trong nháy mắt lại bầu trời xanh vạn dặm. Lo dần sờ mới đến qua, mang đến viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tạm tin tức, nhà bảo tàng cho rằng ác ma phái triển lãm tranh đã tại nơi đó xếp đặt gần 2 tháng. Vẫn chỉ có 3 bức họa, nếu như lại không có gì tác phẩm mới, liền kết thúc đi, mà Cao Phàm bên này thu nhập san giá trị vậy tiến vào một cái đê chiều kỳ, mỗi ngày chỉ có mấy chục điểm, xem ra mọi người đối với họa sĩ tân tác mới mẹ kình đã qua. Đồng thời, một loại khác thanh âm vậy bắt đầu nổi lên mặt nước, đó chính là đối với Cao Phàm lựa chọn sáng tạo cái mới phương hướng không hiểu, trở về chủ nghĩa cổ điển họa sĩ, bỏ qua hắn sắc bén đầu bút lông, bắt đầu dùng bút vẽ đi lấy lòng người bình thường, mặc dù họa sĩ sáng tác đại chúng rất được hoan nghênh nghệ thuật kỳ tác, nhưng những âm thanh này cho rằng họa sĩ cung cấp cho nghệ thuật giới giá trị lại là giảm xuống. Cao Phàm không quan tâm những ngày tạp âm, lo dần sờ lại không thể không quan tâm, bởi vì trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là hắn trong tay mặt nạ nhóm tranh bán bất động. Nói thật, 80 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ định giá, tại lo dần sờ nhận biết bên trong cũng là vượt qua Cao Phàm thị trường giá thị trường. Hiện tại, một trận mù quáng truy đuổi bắt đầu hạ nhiệt độ. Trên mặt đất mạnh nhất triển lãm tranh khai mạc thì mang tới nhiệt độ, để lo dần sờ bán ra 2 bức tranh, hiện tại bán bất động. Lo dần sờ cho rằng, nếu như muốn duy trì giá trị bản thân, Cao Phàm đại khái cần lại sáng tác ra một bức giống như là bộ tờ người mang đến toàn thế giới ảnh hưởng vĩ đại tác phẩm. Những thứ khác họa sĩ muốn tiếp tục giá trị bản thân, sáng tác ra kiệt tác là được, mà Cao Phàm thì nhất định phải tiếp tục vĩ đại, bởi vì hắn giá trị bản thân chính là cái khác đại sư mấy lần thậm chí gấp 10. Không bằng ngươi đi họa cái liệu rót người a. Lo dần sờ kiến nghị. Ha ha, Cao Phàm dùng tiếu dung biểu đạt ra thái độ của mình. Lo dần sờ tại rất dụng tâm kinh doanh Cao Phàm, Cao Phàm lý giải dụng tâm của hắn tốt khổ, nhưng là Lo dần sờ cũng là thật sự có chút chỉ vì cái trước mắt. Tại lần trước cờ gì xẻ đấu giá lớn về sau, hai người đều ý thức được cái kia giá tiền là không hợp lý, nhất định phải cẩn thận thị trường phản vệ. Nhưng Lo dần sờ lựa chọn lại là thừa cơ lại nhiều bán mấy tấm, vì Cao Phàm mang nhiều đến một chút thu nhập. Lữ Quốc Doanh đối với lần này mắng Lo dần sờ một bữa, đầy người hơi tiền loại hình lời nói, cũng không còn mắng tỉnh Lo dần sờ. Hiện tại trực tiếp nhất kết quả, liền có khả năng là Cao Phàm họa tác ở vào một loại có tiền mà không mua được tình cảnh lúng túng, trừ phi Cao Phàm có thể một lần sáng tạo không kém hơn bộ tần người vĩ đại thức kỳ tích, nhưng không có ác ma thuốc nhuộm, Cao Phàm lấy cái gì đi sáng tác kỳ tích? Cao Phàm mặc dù không quan tâm thu nhập, nhưng hắn để ý có người đến xem hắn họa à, vì hắn cung cấp san giá trị à. Sở dĩ hắn được ra ngoài vẽ tranh, sở dĩ làm ra quyết định này, là bởi vì một ngày nào đó, tại ngay tại gọt trái táo Anna sau lưng, Cao Phàm nhìn thấy Cao Chính Đạo. Cao Chính Đạo nghiêng dựa vào trên vách tường, trong tay ném lên bỏ xuống một cái trúc chế sách cổ. Vị này tân, toàn thân đều là thổ, tựa hồ mới từ trong mộ chui ra ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Cao Phàm ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. A. Anna ngẩng đầu lại quay đầu, kết quả cái gì đều nhìn thấy, thế là ý thức được, Cao Phàm lại tại cùng chính hắn nói chuyện. Nhìn đây là cái gì? Mới mẹ ra thổ, Cao Chính Đạo cười hì hì phải nói, đồng thời cầm trong tay sách cổ biểu hiện ra cho Cao Phàm nhìn. Cao Phàm thấy được sách cổ phong bì trên có 3 cái soạn sách, vẫn là lớn soạn, ở trường học thư pháp trên lớp, Cao Phàm học qua loại này văn tự, mặc dù thân là học cặn bã không biết 3 chữ này là cái gì, nhưng hắn có linh cảm a. Đạo đức, kinh. Cao Phàm kinh ngạc. đồng thời linh cảm bên trong hiện ra cái kia trán cao bạch y phát giống như là trường bạch tiên ông dạng lão nhân, cái kia đã từng là vĩnh hằng ác ma hoang cổ băng nguyên bên trong thấy qua lão nhân.
Lão tử,
Cao Phàm hỏi lại.
Đúng, thứ năm hiển.
Cao Chính Đạo dương dương đắc ý nói, ta từ tam tần trốn cũ đào lên đào dòng dã nửa tháng.
Ngưu,
Cao Phàm giơ ngón tay cái lên, trên mặt đất có thể trộm nhà bảo tàng, dưới mặt đất có thể đào đồ cổ, cái này luật quả thực vô địch thiên hạ a. Nhưng ta đều không biết thứ năm hiển là cái gì, ngươi từ nơi nào được manh mối?
Cao Phàm cảm thấy cái này quá thần kỳ.
Bảy hiền bên trong đã xuất hiện bốn cái, còn lại ba cái còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta.
Vĩnh hằng ác ma chân ngựa, càng lộ càng nhiều.
Cao Chính Đạo dương dương đắc ý, hơi chút phỏng đoán, liền biết ở đâu.
Hơi chút phỏng đoán liền đào nửa tháng, vẫn là sẻn so đầu góc ra sức a.
Cao Phàm nghĩ thầm. Mà lúc này, Anna liền không hiểu nhìn thấy, Cao Phàm trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cuốn sách cổ, mà nàng mới trái táo gọt xong, cũng đã không cánh mà bay.
Chương 285, họa sĩ hò hét.
Linh hồn họa thủ chương 285, họa sĩ hò hét.
Lo dần sờ vụng trộm hiệp trợ Cao Phàm ra viện.
Việc này che giấu tân vị, thuyết phục Anna.
Chờ lấy trở lại sông Chát Lơ bờ biệt thự về sau, Cao Phàm liền bắt đầu mượn bế quan nghiên cứu mới họa sáng tác phương hướng danh nghĩa, đem mình nuốt vào trong biệt thự phòng vẽ tranh. Ở đây, hắn sẽ bắt đầu phân tích đến từ vĩnh hằng ác ma cái thứ năm tọa tiêu. Lần trước kém chút bị hoạt diễm chơi chết, bây giờ còn không sợ a?
Chờ lấy Cao Phàm đem mình nuốt vào phòng vẽ tranh, Cao Chính Đạo liền phi thường thần kỳ xuất hiện.
Sợ a? Làm sao không sợ?
Cao Phàm nói, nhưng là càng sợ càng không thể lùi bước, nếu không chẳng phải bại bởi Vương Thế Lạc tên kia sao?
Những này uy hiếp cùng nguy hiểm đều là vĩnh hằng ác ma trở ngại, nhưng chỉ cần vượt qua những này cửa ải khó, liền sẽ để Cao Phàm càng cường đại.
Sở dĩ lại nguy hiểm, lại để cho hắn cảm thấy không kịp chờ đợi.
Trước đó 10 năm trước mắt, du lịch tại công nguyên một thế kỷ Đại Hán Vương triều trải nghiệm quá mức mỹ diệu, Cao Phàm cầm tới cái thứ năm tọa tiêu thời điểm, liền phi thường khát vọng được muốn biết, ở trong đó đến tột cùng lại cất giấu như thế nào thần bí.
Không hổ là ta, tìm đường chết tiểu năng thủ.
Cao Chính Đạo tán thưởng.
Linh cảm bốc lên.
Lần này đối mặt đạo đức kinh lúc, Cao Phàm linh cảm bốc lên thuận lợi như vậy, lại như thế thoải mái dễ chịu, phảng phất lâm vào một đoàn mềm nhũn nhu như bên trong, hoàn toàn không có trước đó tướng linh cảm thấm vào vĩ đại tồn tại giống như cáo bẩn cảm giác.
Cái này thậm chí để Cao Phàm hoài nghi, có phải là cái hố bẫy?
Lập tức, hắn linh cảm bên trong liền xuất hiện lão tử.
Lão tử thân mang tố bào, sắc mặt hồng nhuận, phi thường giống là chúc mừng năm mới trong tranh thọ tinh công. Hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bên người còn có con trâu.
Xa hơn bốn phía nhìn, thì là một mảnh mạ non đồng ruộng, bầu trời sáng trong, ánh nắng sáng sổ ghi chép ấm áp, gió nhẹ lướt qua ngọn cây, màng lưu ghé vào tảng đá bên cạnh, liền bóng cây đang ngủ gà ngủ gật, phảng phất làng lưu mệt mỏi, lão tử ngay tại nơi này chờ lấy nó nghỉ chân.
Nhìn Cao Phàm xuất hiện, lão tử cũng không còn giật mình, chỉ là cười hỏi, ngươi chính là họa sĩ?
Là.
A.
Cao Phàm tường tận xem xét trước mắt vị này thánh nhân, ngươi là
vĩ đại tồn tại.
Hắn tại lão tử trên thân cảm nhận được bàng bạc thần bí.
Chỉ có vĩ đại tồn tại mới có cái này dạng số lượng thần bí.
Nhưng lão tử cho người ta cảm giác lại là thân thiết như vậy, hoàn toàn không giống như là cái khác vĩ đại tồn tại như thế hỗn loạn cùng có xâm lược tính.
Điều này không khỏi làm Cao Phàm mười phần hoang mang.
Như thế nào vĩ đại tồn tại?
Lão tử hỏi.
Chính là thần.
Cao Phàm nói, ta coi ngài tựa như là cái hạ vị thần, cũng không phải đặc biệt lợi hại, nhưng nhân loại lại có thể biến thành vĩ đại tồn tại a.
Đây đúng là vượt quá Cao Phàm dự liệu.
Vĩ đại ái lì chủng tộc là do phổ thông sinh vật tộc đàn thăng cấp trở thành vĩ đại tồn tại chủng tộc, cái này Cao Phàm biết rõ.
Nhưng Cao Phàm cảm thấy nhân loại còn không có đạt tới loại kia tụ quần thức sinh mệnh hình thái a.
Vậy quá vượt mức quy định.
Lão tử đây là một thể phi thăng sao?
Nghe Cao Phàm làm tiếp sau khi giải thích, lão tử giật mình, ngươi là nói, ta hẳn là đánh ngươi một trầu mới có thể thể hiện ta là vĩ đại tồn tại.
Ta xem.
Không cần a.
Ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng cảnh giác, Cao Phàm đầu tiên là huýt sáo, triệu hồi ra báo đen, lại muốn đánh cái búng tay, triệu hồi ra quyền vương, còn muốn vô tay, triệu hồi ra lão binh. Hắn vì mỗi cái thần bí sinh vật đều thiết kế triệu hoán nghi thức, nhưng nghĩ vẫn là bỏ qua đối quyền vương cùng lão binh triệu hoán, luôn cảm thấy có chút sát phong cảnh.
Dù sao lão tử chỉ có một con trâu, mà Cao Phàm hiện tại cũng có một con báo, cái này gọi là đối xứng, nếu không hình tượng sẽ mất cân bằng.
Đùa thôi.
Lão tử cười nói,
ngươi đã là họa sĩ, vậy thì bắt đầu đi.
Lão tử ở trên tảng đá ngồi thẳng thân hình,
liền
bắt đầu.
Cao Phàm nghi hoặc nơi này sự thuận lợi như vậy.
Lúc này báo đen thì hiếu kỳ được tiến đến Thanh Nhu bên người, Thanh Nhu phát ra thân mật bỏ bốn.
Họ.
Một tiếng kêu, báo đen cảnh giác được dựng thẳng lên cái đuôi, nhưng Thanh Nhu quả thực không có gì để ý, nhìn vậy phi thường giản dị, báo đen vây quanh nó xoay chuyển mấy vòng, liền cúi xuống, tựa hồ xác định không có nguy hiểm.
Nhìn cái này một như một báo động tác, Cao Phàm tâm tư vậy trong vắt khiêm tốn xuống tới, vĩ đại tồn tại hắn đã thấy rất nhiều, lão tử cũng chỉ là một hạ vị chủng tộc, cùng vĩ đại ái lì đặt song song, cũng không còn cái gì ghê gớm.
Vậy liền, hoa đi.
Cao Phàm đưa tay từ bộ tờn linh cảm trong thành xuất ra bản vẽ cùng bức vẽ.
Cái này mới là hội họa phương thức, hấp dẫn lão tử hứng thú, liền hỏi thăm Cao Phàm đây là cái gì, Cao Phàm sẽ theo miệng giới thiệu một chút là.
Ừ, đại khái là 2500 năm sau, từ Tây phương chuyển vào Đông phương hội họa công cụ.
Mượn nữa lấy lời này đầu, Cao Phàm lại giới thiệu một chút thế giới bản đồ, mặc dù không rõ ràng trước mắt thế giới các quốc gia đều là kiểu gì chính trị hình thái cùng lịch sử bối cảnh, nhưng hoa hạ bên ngoài còn có vô tận đại thế giới cái này khái niệm, Cao Phàm luôn luôn có thể nói rõ ràng.
Lão tử cùng Cao Phàm trò chuyện, lão tử là thực sẽ tán gẫu à, trò chuyện Cao Phàm không ngừng nói chuyện, nói hắn đột nhiên cảm giác được không đúng.
Trước mặt bàn vẽ bên trên, vậy mà vẽ một tấm thế giới địa đồ.
Ai?
Cao Phàm ngây ngẩn cả người.
Lúc này lão tử đi đến Cao Phàm sau lưng, nhìn Cao Phàm vẽ thế giới địa đồ, cảm khái, thế giới to lớn,
vượt qua tưởng tượng. Cao Phàm thì nhìn mình tay, giống như là không biết bọn chúng mở dạng, vừa rồi rõ ràng tại họa lao tử tướng mạo, làm sao vẽ ra thế giới địa đồ. Không có ý tứ a, không có vẽ xong, có thể hay không lại đến một tấm. Cao Phàm thật có lỗi phải mời lao tử một lần nữa ngồi trở lại đến trên tảng đá. Được a, dù sao ta cũng không còn chuyện gì. Lao tử tốt vô cùng nói chuyện được ngồi xuống lại. Ngài đây là đi đâu a? Cao Phàm một bên xé toan giấy vẽ, một bên một lần nữa khai màn, vì làm dịu xấu hổ, hắn còn chủ động gợi chuyện. Đi hàm cấp quan, từ kia lại chạy hướng tây, bên kia có cái to như vậy quốc gia, trong đó có cái Phật giáo, ta đi nhìn một cái bọn hắn có hay không chân chính đạo. Lao tử nói. Đạo? Cái gì là đạo đâu? Cao Phàm hỏi. Đạo của ta, là để cho ta trở thành. Ừ, ngươi nói vĩ đại tồn tại. Lao tử nói, nhưng nghe nói Phật đạo, là để sở hữu thế nhân đều biến thành vĩ đại tồn tại, sở dĩ ta muốn đi xem. Là? Sao? Cao Phàm lại là sức sở. Hắn nhìn trước mắt mình họa, vẽ lên là một hòa thượng đầu trọc, đồng thời đầu đầy là bao, phản phất chính là Phật Như Lai dáng vẻ. Đây chính là Phật sao? Lao tử lại đứng ở Cao Phàm sau lưng, nhìn không quá thông minh bộ dáng. Ân. Cao Phàm nhíu mày đem tấm này Như Lai Phật tượng họa phá tan thành từng mảnh, lại nhìn hướng Lao tử. Lao tử ngoan ngoãn gật đầu, ta ngồi nữa trở về. Làm phiền ngài. Cao Phàm nói, cầu ngài sự kiện, ta vẽ tranh thời điểm, ngài có thể hay không không nói chuyện. Nhất định là bởi vì Lao tử rất có thể nói rông dài nguyên nhân, trên người hắn khẳng định có thể dùng ngôn ngữ ảnh hưởng trí thông minh thần bí. Tốt ra lão tử có chút thất vọng gật đầu, tựa hồ muốn cùng Cao Phàm nhiều tâm sự. Thế là Cao Phàm ngay tại một mảnh an tường hòa hài bầu không khí bên trong, một lần nữa vì trước mắt lão tử vẽ chân dùng, nhưng vẽ lấy, hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, đối với vẽ tranh, Cao Phàm ban đầu nhất thiên phú chính là chuyên chú, chỉ cần đầu nhập hội họa quá trình bên trong, trong đầu của hắn liền chỉ còn lại đường nét, sắc thái cùng kết cấu. Nhưng giờ phút này, hắn chợt được phát hiện, bản thân vẽ ở trên giấy, vậy chỉ còn lại đường nét, sắc thái cùng kết cấu. Đại lượng không có ý nghĩa đường nét, tựa hồ muốn cấu thành một cái hình dáng, nhưng cuối cùng không có thành hình, chỉ là rối bời chất thành một đống. Mà kết cấu vô cùng hỏng bét, Cao Phàm chưa từng có họa qua bết bát như vậy kết cấu, không có không gian cảm giác, không có cấp độ cảm giác, cũng không có so sánh, sáng tối cùng cao thấp quang, cái này hoàn toàn chính là không giải thích được vẽ xấu. Ừm. Lao tử lần thứ ba đứng ở Cao Phàm sau lưng, hắn tựa hồ vậy tìm không thấy lời gì tới dỗ dành thất lạc họa sĩ, chỉ có thể nói, lần sau sẽ tốt hơn. Cao Phàm thì nhíu mày nhìn chằm chằm lão tử, tràn ngập nghi ngờ hỏi, vì cái gì ta họa không ra ngài bộ dáng? Bởi vì ngươi cũng không hề hoàn toàn nhìn thấy ta hình dạng. Lão tử nói, ngươi nhìn ta là cái gì? Một cái người. Vậy ngươi sẽ không thấy rõ ràng. A a a a. Cao Phàm lại một lần nữa xông ra phòng vẽ tranh. Chạy đến lầu 3 trên sân thượng đối sông Chát Lơ kêu to. Sông Chát Lơ bờ tản bộ thị dân cùng du khách, nhìn thấy Cao Phàm thì giống như là chúng thưởng lớn một dạng hướng hắn reo hò, cuối cùng nhìn thấy bộ tận chứ danh cảnh quan một trong họa sĩ hò hét. Chương 286, sáng tác nan để cùng phong bình người chuyện. Linh hồn họa thủ chương 286, sáng tác nan để cùng phong bình người chuyện. Cao Phàm đối sông Chát Lơ giống lên một trận, bị thị dân cùng các du khách reo hò vây xem sau, liền bị Anna kéo lại. Đây là người đại diện cho Anna nhiệm vụ, tại Cao Phàm tổn hại bản thân hình tượng thời điểm, khống chế hắn một lần. Anna không quá lý giải cái gì gọi là có hại bản thân hình tượng, nàng đối thế giới lý giải phải là công thức hình dạng. Thế là Lo Dần Sơ liệt kê hai cái điều kiện, một là nổi điên, hai là tại đại chúng trước mặt nổi điên. Lo Dần Sơ đã sớm nghe nói sông Chát Lơ vở trừ có thể nhìn thấy bộ tờ người bộ này thành thị linh hồn tác phẩm bên ngoài, còn có thể nhìn thấy bị nói là thành thị kỳ quan họa sĩ hò hét, hắn cho rằng vậy quá mất mặt, thật sự. Cao Phàm trở lại phòng vẽ tranh. Hắn phấn chấn tinh thần, bởi vì hắn ý thức được, bản thân tìm được một cái mỹ diệu họa mới. Càng là khó họa, liền mang ý nghĩa tính khiêu chiến càng lớn, mang ý nghĩa kết quả càng tươi đẹp hơn. Trên mặt đất mạnh nhất triển lãm tranh bên trong, chỗ biểu hiện ra động vật cùng nhân loại, hắn đã hoàng án, cái kia không có mảy may tính khiêu chiến, chỉ là tại đơn giản lập lại. Bất quá, khi hắn lại một lần nữa trở lại bản thân linh cảm mảnh vỡ bên trong lúc, hắn nhìn thấy, đá xanh còn tại, đồng ruộng còn tại, công nguyên 6 thế kỷ bầu trời cùng đại địa đều ở đây. Nhưng là lão tử không có ở đây, Niu cũng không ở. Khối kia trên tảng đá lưu lại một chữ hành dấu vết, ta đi Tây vực, đi một lát sẽ trở lại. Nhìn chữ này, Cao Phàm sử sốt. Ta hội họa nở tờ cờ không thấy. Không thấy. Không thấy. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Linh cảm mảnh vỡ lấy thần bí làm bằng theo, lấy ra chính là mục tiêu nhân vật cả đời bằng ngắn. Nhân loại làm sao có thể chạy ra bản thân sinh mệnh đâu. Đúng đúng đúng. Lao tử không phải nhân loại. Hắn có thể là vĩ đại tồn tại. Nhưng điểm này Cao Phàm biểu thị hoài nghi. Bởi vì Lao tử cho Cao Phàm cảm giác quá thân cận. Hắn tiếp xúc qua các vĩ đại tồn tại, từ chìa khóa bạc tri thức, đến mi miêu vẻ đẹp, hoặc diễm nóng rực, dù biệt quỷ dị. Từng cái đều là to lớn không gì so sánh được, mang theo có thể nghiền ép nhân loại tồn tại cảm, nhưng hết lần này tới lần khác lao tử là thân cận hoạt bát có thể trò chuyện, sở dĩ lao tử đến tuột cùng là cái gì? Cho dù nghi hoặc, Cao Phàm cũng không còn biện pháp. Bởi vì lao tử chạy nha. Từ nơi này trở lên, Cao Phàm liền lâm vào một loại tương tư trạng thái. Mỗi ngày buồn bực ngán ngẩm thử nghiệm vẽ lấy lao tử bộ dáng, nhưng vẽ ra tới, đích sắc toàn bộ đều là rác rưởi. Sở dĩ hắn đối lao tử tương tư, lại càng phát nồng đậm lên. Lại qua mấy ngày, Cao Phàm còn tại làm lấy nếm thử thời điểm, chợt được nghe tới lầu một chung cửa vang. Chỉ vang lên một tiếng, liền im bặt mà dừng. Lập tức Cao Phàm liền nhận được một cú điện thoại, "Tiên sinh, có một vị tên gọi ẻn dìm chéo nam tính, ngài biết không? Từ khi đài truyền hình nửa đêm sự kiện về sau, LV tổ chức vì bảo hộ Cao Phàm, liền tự phát tổ chức một tiểu tổ, mỗi ngày phụ trách thủ hộ Cao Phàm cho ở khu biệt thự vực an toàn, nhưng phàm là có người xa lạ ý đồ tiếp xúc Cao Phàm, đều sẽ chịu đựng kiểm soát của bọn hắn." Vừa rồi kia vừa vang lên tức ngừng chung cửa, chính là ẻn dìm chặt tại tiếp nhận kiểm tra đâu. Mà nghe thế cái danh tự, Cao Phàm nhớ lại một cái màu đỏ áo khoác, còn có tròn to lớn thân thể, cùng nhìn như khiêm cung nhưng tràn ngập kiêu ngạo biểu lộ, kia là trên thế giới nổi danh nhất mắt xích hành lang trưng bày tranh họa sở người phụ trách, ẻn dìm trèo. Là của ta một cái lao bằng hữu, để hắn lên đây đi. Cao Phàm gần nhất không quá muốn vẽ họa, nhìn một chút lao bằng hữu, tự ôn chuyện, tìm một chút việc vui, khuyên khuyên nỗi lòng. Hắn còn nhớ rõ 3 năm trước đây, chính là họa sở thu mua hắn bức kia cũng không thành thục vạn giỏi trào lên. Tại vạn giỏi trào lên lúc, ác ma phái họa kỹ mới gặp mánh khỏe, còn phải mượn nhờ một chút so sánh xúc động linh hồn chẳng cảnh, mới có thể biểu hiện ra đối nhân loại lý trí tính công kích, sau đó đến mặt nạ nhóm tranh giai đoạn lúc, liền đã không cần. En dìm treo đi vào Cao Phàm bờ sông biệt thự, giờ phút này trong lòng của hắn khó tránh khỏi bùi ngùi mãi thôi, 3 năm trước đây, Cao Phàm vẫn là một cái miễn cưỡng được xưng tụng tân duệ họa sĩ, 3 vạn USD liền đầy đủ mua được tác phẩm của hắn, hơn nữa còn là chẳng giá. Mà 3 năm sau, Cao Phàm đã sáng lập ác ma phái, cũng sẽ lấy thế kỷ 21, trong lịch sử giá trị bản thân cao nhất tổn thế họa sĩ bị ghi lại tại nghệ thuật sử, đây hết thảy chẳng qua là thời gian 3 năm, cái gì là kỳ tích à, đây chính là cái kỳ tích, vẫn là cái cùng ẻn gặp thoáng qua kỳ tích. Trong 3 năm này, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, ẻn mơ tới mình ở song niên triển lãm bên trên ký xuống Cao Phàm a. Hiện tại, nhìn thấy Cao Phàm, ẻn tán thưởng, nghe nói ngài gần đây thân thể tình trạng không tốt, nhưng hiện tại xem ra khí sắc rất tốt, thật khiến cho người ta vui mừng, ngài khỏe mạnh, là thế giới nghệ thuật phúc âm. Ẻn tiên sinh, ngài như thế khen người cũng quá khách khí. Cao Phàm vui nói, ngài hay là ta cái thứ nhất khách hàng đâu, vạn giỏi trào lên bán cho người nào? Nếu như không có bán, ta định đem nó thu mua trở về. Đã bán cho một vị Đông Âu nhà sưu tập. En nói, ngay tại năm nay tháng 5 phần. Cơ dịch đấu giá lớn về sau a, là một ngày tốt lành. Cao Phàm biết mình khi đó giá trị bản thân tối cao, đồng thời vì thị trường tiếp nhận, cùng hiện tại cái này kỳ quái tình huống không giống, En quả nhiên là tốt thương nhân. Ngài gần đây tựa như gặp một chút nan đề. En còn nói, lúc này Cao Phàm ngay tại cho En rót rượu, hắn trong tủ rượu có không ít rượu, rượu đỏ, rượu đế, vừa cả, bờ rằng đi đều có, cho dù uống không say, Cao Phàm vậy thích chỗ rượu này làm liệt cảm giác, cái kia có thể mang đến cho hắn một chút kích thích, tại linh cảm khô kiệt thời điểm. Cao Phàm thậm chí có điểm hoài niệm bị Mi Miêu nhìn chăm chú đi qua, đem một con ly rượu đỏ đưa cho En về sau. Cao Phàm ngồi đối diện hắn, đối mặt vấn đề này, Cao Phàm không hiểu, ngài làm sao biết ta tại sáng tác bên trên gặp vấn đề? Ngài tại sáng tác bên trên cũng gặp phải vấn đề, kia thật khiến cho người ta tiếc nuối. Ta nói không phải sáng tác, mà là thị trường, tựa hồ ngài họa, nguồn tiêu thụ không tốt ta. En nói, a. Cao Phàm cơ bản thân ly rượu đỏ, nhìn En, làm gì? Hòa thượng trước mặt mắng con lựa chọn, họa sĩ trước mặt bẩn thỉu hắn họa không đi ra sao? Ta cho rằng, fan cơ sở đối với ngài kinh doanh. Là chỉ vì cái trước mắt mà thiệt cận, nó để ngài trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành toàn bộ thế giới người mua thị trường địch nhân. Lo dần sờ mỗi tuần đều biết bay một chuyến bộ tợn. Tại gần nhất Cao Phàm sáng tác gặp được bình cảnh lúc, hắn mỗi tuần biết bay 2 chuyến. Ở nơi này một lần, đi tới sông Chát Lơ bên cạnh biệt thự, theo thường lệ cùng Cao Phàm tiến hành rồi một trận ngươi nghĩ vẽ cái đó, ta cái gì cũng không muốn họa đối thoại về sau. Cao Phàm lời kế tiếp, sẽ đối lo dần sờ sinh ra một chút đả kích, thậm chí đối với hắn nghề nghiệp nhân sinh tạo thành ảnh hưởng. Hẹn trước đây không lâu tới qua, còn nhớ rõ vạ sở hẹn sao? Cao Phàm nói, đương nhiên nhớ được. Bà sở vẫn là phèn cái sơ đuổi theo mục tiêu, cho dù phèn cái sở có được ngươi, đối thế giới nghệ thuật vòng tới nói, vẫn chỉ là tân đinh, bà sở thì là uy tín lâu năm quý tộc. Lo dần sơ nói, ẻn tới làm cái gì, đào góc tường sao? Không thể không nói, lo dần sơ vẫn có chút khẩn trương. Mặc dù cùng Cao Phàm quan hệ phi thường thân mật, nhưng phèn cái sơ thực lực yếu kém cũng là sự thật, lữ quốc doanh sẽ không ký kết phèn hữu sơ. Ẻn cho rằng nói ngươi không ít nói xấu, nhưng mấu chốt là, ta còn cảm thấy những này nói xấu phi thường có đạo lý. Cao Phàm cười nói, lo dần sơ thái dương, lập tức tụ ra mồ hôi. Chương 287 Họa sĩ cùng thế giới đấu sức. Linh hồn họa thủ chương 287, họa sĩ cùng thế giới đấu sức. Nhìn thấy lo dần sở khẩn trương. Cao Phàm thì là bổ sung, đại sư huynh, chúng ta tiếp xuống nói chuyện, sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, nhưng chúng ta được nhìn thẳng vào một vài vấn đề. Được rồi. Lo dần sở thay đổi cái tư thế ngồi, đích xác, ta gần nhất cũng thấy tra được một chút dị thường, vốn là muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một lần. Hừm, ta cũng có mấy vấn đề. Cao Phàm nói. Được rồi. Lo dần sở có chút hướng lao bản báo cáo công tác ý tứ, không sai. Cao Phàm chính là phèn cái sở trước mắt hàng hiệu nhất họa sĩ, vẫn là duy nhất loại kia, không khỏi lo dần sở không khẩn trương. Mặc dù có Lữ Quốc Doanh cái tầng quan hệ này tại, nhưng Lữ Quốc Doanh lại là cái kia nhất chủ trương Cao Phàm đổi người đại diện người, hắn nhắc lên lo dần sở, chính là đầy người hơi tiền dạng này hình dung tử, nếu như Cao Phàm đi ăn mang khác, cái thứ nhất vỗ tay gọi tốt, liền nên là lao nhân này. Viện bảo tàng mẹ tỏ có ly tản triển lãm thế nào rồi? Cao Phàm hỏi. Liền muốn kết thúc. Lo dần sở đáp. Cái này tại Cao Phàm trong dự liệu. Hắn gật gật đầu. Lo dần sở nói tiếp, ta lại tranh thủ một tuần, chỉnh thể thời gian dài liền đã 2 tháng. Sợ rằng không có cách nào kéo dài nữa. Nhưng một lần triển lãm không tính là cái gì, có thể ở viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tản mang lên 2 tháng triển lãm cá nhân, đối rất nhiều họa sĩ tới nói đã là cả đời khó cầu đãi ngộ. Nhà bình luận nhóm đối với ta công kích dần dần nhiều hơn đi. Cao Phàm tiếp tục hỏi. Vấn đề thứ hai, để lo dần sờ lâm vào lo nghĩ trạng thái, hắn bắt đầu nhíu mày, cũng không thể khó mà nói, chỉ có thể nói hơi có chút thất vọng. Ta cũng không hiểu vì cái gì người phong bình sẽ ở trong vòng một đêm chuyển hướng, rõ ràng trước đó cũng đều tại tán dương ngươi sáng tạo cái mới, hiện tại liền nói ngươi tác phẩm khuyết thiếu tiên tiền tính, mị tục, khó mà lưu truyền cái gì. Rất rõ ràng, nghệ thuật giới đối với Cao Phàm phê bình nhiều hơn. Từ khi Cao Phàm bắt đầu chuyển hướng chủ nghĩa cổ điển phong cách sáng tác về sau, một chút chẳng nhiều chút chuông hoa nhà bình luận cho rằng Cao Phàm tiến vào sáng tác đê triều kỳ, mặt khác một chút so sánh chuông hoa, thì nói Cao Phàm tiền tiến tính mất hết, thậm chí là một vị mị tục đại sư. Ta họa, bán bất động a. Cao Phàm hỏi lại. Cái này Chu Tâm tạm vấn, để lo dần sờ Thái Dương mồ hôi, lại chạy xuống. Đích xác, trước mắt người mua thị trường thái độ đối với Cao Phàm tiếp tục đi lạnh. Tại cờ dịch đấu giá lớn về sau, đến trước mắt đã 3 tháng, lo dần sờ chỉ bán ra 2 bức tranh, vẫn là tại đấu giá lớn sau trong 1 tháng thành giao, đến tiếp sau 2 tháng này, không thu hoạch được một hạt nào. Đồng thời tựa hồ theo nghệ thuật giới đối với Cao Phàm phê bình, loại tình huống này càng phát ra nghiêm trọng, cũng chính là lo dần sờ cảm giác cha ra dị thường. Ẻn nói cái gì? Lo dần sờ miễn cưỡng hỏi, ý hắn biết đến Cao Phàm đặt câu hỏi, hẳn là cùng đến đào góc tường ẻn có quan hệ. Hắn đối với ngươi làm phê bình, cho rằng ngươi vì nên hợp cực nhỏ tiểu lợi, mà tống táng ta tiền đồ, đương nhiên, ta cũng không tán đồng, bởi vì những cái kia đều là chúng ta cộng đồng làm ra quyết định. Cao Phàm nói, những lời này sớm tối đều sẽ tiến vào lỗ tai của ngươi bên trong, ta muốn nói là, chúng ta muốn cộng đồng đối mặt đây hết thảy. Lo dần sờ trầm mặc, hắn cầm ra khăn đến trà sát một lần thái dương mồ hôi. Tốt nửa ngày, Lo dần sờ mới nói, ẻn cảm thấy là bởi vì cờ dịch đấu giá, nhưng ngươi giá trị bản thân quá cao. Đúng vậy à, hắn nói, hiện tại người mua thị trường đã có ăn ý, đó chính là chống lại ta giá trị bản thân tiến một bước dâng lên, mà nguyện ý lên tiếng nghệ thuật đánh giá ra môn, rất nhiều đều là tư bản tiếng nói, sở dĩ phê bình âm thanh cũng liền xuất hiện, hiện tại, bọn hắn tại tập thể chống lại một vị 25 tuổi, còn sống, giá trị bản thân liền đã đạt tới một bức họa 100 triệu đô la Mỹ họa sĩ, bởi vì bọn hắn lo lắng, tiếp xuống hắn còn có thể làm ra chuyện gì chứ. Cao Phàm nết miệng cười một tiếng. Sở dĩ đây hết thảy đều là bởi vì cái kia cờ dịch mời. Lo dần sờ chợt được rõ ràng, nhưng đây không có khả năng à, lớn như vậy người mua thị trường, làm sao có thể đứng tại một đầu trên chiến tuyến đến chống lại ngươi đây? Không ai có thể có dạng này lực hiệu triệu à, tư bản nhóm không có khả năng đứng chung một chỗ à. Tư bản là sẽ nội đấu. Cái này không sai. Trừ phi Cao Phàm xâm phạm đến tất cả mọi người lợi ích. Hèn nói, toàn cầu tác phẩm nghệ thuật thị trường một năm đại khái mấy trăm ức USD lượng giao dịch, tại tranh sơn dầu phương diện nghệ thuật, hàng năm số giao dịch sẽ không vượt qua 30 tỷ RMB, hiện tại, chúng ta liền muốn từ trong đó lấy đi. Ừ, bằng vào ta một bức họa 100 triệu đô la Mỹ, hàng năm bức họa chạy vào thị trường đến tính toán, chúng ta liền muốn lấy đi 1/8, vậy quá nhiều. Cao Phàm nói. Đúng vậy, ai nhiều lắm. Lo dần sờ chỉ tính toán, Cao Phàm một bức họa 100 triệu đô la Mỹ, sớm muộn cũng sẽ vẽ thành thế giới chi vương, nhưng hắn không nghĩ tới, Cao Phàm dù sao vẽ không phải tiền, mà là tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật là cần thị trường thể hiện hắn giá trị, một khi người mua thị trường đối Cao Phàm tập thể chống lại, như vậy Cao Phàm cũng sẽ bị treo ở giữa không trung, Cao Phàm không có khả năng chủ động hạ giá, lại không người sẽ mua Cao Phàm tác phẩm. Nhưng Lo dần sờ dù sao cũng là một vị thành thục thương nhân, hắn sẽ không bị những này nho nhỏ khó khăn đánh ngã, hắn phấn chấn tinh thần, ta đi thám thính một lần người mua đám đó nghĩ cái gì, trên thực tế, chúng ta có thể chủ động hạ giá, đúng không? Không thể. Cao Phàm không ham tiền, nhưng yêu mặt, chiết khấu bán ra sao? Nói đùa cái gì? Ta lại nghĩ những biện pháp khác. Lo dần sờ đi. Nhìn qua Lo dần sờ bóng lưng, Cao Phàm nghĩ gọi hắn, nhưng lại không nói chuyện. Lo dần sờ đối với hắn kinh doanh là dùng hết toàn lực, Cao Phàm rất rõ ràng, nhưng một ít thời khắc, không được hắn phát, dùng sức quá mạnh cũng là có. Tỉ như bề mặt trái đất mạnh nhất triển lãm tranh lúc, bức thứ nhất cặt trưng bày lúc, Lo dần sờ đem cặt bức họa này có thể chặt đứt người xem lông tóc loại sự tình này, trắng trợn tên dương, còn đối với một vị họa sĩ tới nói, loại này kỳ văn dị sự, cũng không thể diện. Đây là ẻn quan điểm, Cao Phàm mặc dù cảm thấy không quan trọng, nhưng là biết do ẻn nói đúng, Lo dần sờ là dùng sức quá mạnh. Bất quá, truy cứu đến cùng nguyên nhân, là Cao Phàm không đủ vĩ đại. Nếu như hắn một mực có thể xuất ra bộ tân người, cứu rỗi dạng này tác phẩm, ai dám chất vấn giá trị con người của hắn? Trên người ta giống như có cái nguyên rủa, hoặc là nói là chúc phúc đi. Cao Phàm đối một mực không có gì tồn tại cảm Anna nói, ta giống như đang cùng toàn bộ thế giới kéo co đấu sức, một khi ta không dùng hết toàn lực, thế giới phản hồi liền sẽ ba một tiếng rút đến trên mặt ta, đối với ta lớn tiếng nói, ngươi thụt lùi, ngươi thật sự không có tiến bộ. Anna ăn ngay nói thật, chúng ta vừa mới sáng tác 3 bức tác phẩm, cắt, lôi đài cùng lao binh, mặc dù đang ở trên kỹ xảo đã thập toàn thập mỹ, nhưng vẫn là một loại lặp lại, tạm tờ rõ vẹn sở cùng bộ tân lúc, ngươi không phải như vậy, ta cũng không thích cái này dạng. Đúng vậy a, ta cũng không thích. Cao Phàm thì thào thì thầm, trước sáng tác, ta đem hội họa trở thành công cụ, mà không phải kết quả, là ta mệt mỏi. Thậm chí là lùi bước. Không sai, Cao Phàm vì thần bí mà đi sáng tác, hắn cũng xác thực thu hoạch 3 cái thần bí. Nhưng này 3 bức tác phẩm cũng không phù hợp vĩ đại tiêu chuẩn, ngay cả truyền kỳ cũng không tính là. Có thể vĩ đại cũng không tốt truy tìm a. Cho dù đối có được chìa khóa bạc chiếu cố Cao Phàm tới nói, cũng là như thế. Chương 288, bị buộc đến góc tường họa sĩ. Linh hồn họa thủ chương 288, bị buộc đến góc tường họa sĩ. Lại qua một tuần, Lo dần sờ tìm tới Cao Phàm. Vị này người đại diện biểu lộ có chút hề bại. Đầu tiên hắn nói cho Cao Phàm một tin tức, viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tản triển lãm tranh chính thức kết thúc. Ân. Cao Phàm gật gật đầu. Tại cao ốc em sẽ thuê một tầng, chính chúng ta khai triển. Cao Phàm nói với Lo dần sờ. Tốt ta. Lo dần sờ gật đầu. Dù sao Cao Phàm có tiền, rất có tiền. Hiện tại người mua thị trường đối ngươi họa rất cẩn thận. Lo dần sờ còn nói, trong 3 ngày này hắn trao đổi không ít người mua, nhưng kết quả đều không như ý muốn, tối cao ra giá chỉ có 50 triệu. Cái này liền hợp lý nhiều. Cao Phàm lại gật đầu. Cái này giá thị trường đối một vị tại thế nghệ thuật gia tới nói vẫn rất cao. Đủ thể hiện hắn ác ma phái người sáng tạo thân phận, nhưng hắn lại liếc mắt nhìn Lo dần sờ, nhưng ta không bán, gánh không nổi cái kia mặt. Từ 100 triệu xuống đến 50 triệu. Loại này đánh gãy xương giá cả giảm mức độ. Sẽ cho người chết cười. Cao Phàm không quan tâm bị người cười, nhưng hắn chính là khó chịu. Lo Dần Sơ hề phải được lau mặt một cái, ý thức được là của mình tham lam hại Cao Phàm lúc, chuyện này với hắn đã kích không nhỏ, không chỉ là bởi vì tiền, mà là thân là một vị người đại diện, lại đem bản thân nghệ thuật ra cho hại, chuyện này với hắn nghề nghiệp lòng tin là một trọng đại đả kích. Đại sư Minh, chớ suy nghĩ quá nhiều, quyết định là chúng ta cộng đồng làm, đương nhiên, ta là bởi vì thích chơi, ngươi là bởi vì thích tiền, nhưng kết quả hẳn là chúng ta cộng đồng gánh chịu mà Cao Phàm nói. Tốt ta. Lo Dần Sơ gật gật đầu, bọn hắn xem thường ngươi, ngươi sẽ còn lại sáng tạo kỳ tích, đúng không?
Đúng vậy à, ta sẽ tiếp tục sáng tác vĩ đại tác phẩm, để bọn hắn cơ hơn $100 triệu tiền mặt, cầu chúng ta đem họa bán bọn hắn. Cao Phàm vui tươi hớn hở phải nói.
Vậy nhưng rất tốt. Lo Dần Sơ gật cười, kỳ thật ta tiếp xúc mấy cái người mua, đối với ác ma phái vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là quá mắc mua không nổi, nhưng là ác ma phái có bọn hắn mua được tác phẩm.
Nói đến một nửa, Lo Dần Sơ liền không nói.
Nhưng Cao Phàm vẫn chờ đâu. Có thể Lo Dần Sơ đã nhìn hướng về phía giống như là cái bóng một dạng ngồi ở Cao Phàm sau lưng Anna. Thế là Cao Phàm vậy nhìn về phía Anna. Ngay tại trong tay ký họa bản bên trên bôi bôi lên mặt Anna ngẩng đầu, cùng hai người ánh mắt tương giao.
A, bọn hắn muốn mua a họa.
Cao Phàm minh bạch. Đối mặt Cao Phàm đặt câu hỏi, Lo Dần Sơ gật đầu.
Đích xác có người muốn thu mua Anna ạ mà tác phẩm.
Đúng, đã mở đến $20 triệu bảng giá, chỉ cần là cùng loại bộ tờ người hoặc là bề mặt trái đất mạnh nhất triển lãm tranh như thế chủ đề, nếu như là mặt nạ nhóm tranh loại thì giá cả hơi thấp một điểm, sẽ xuống đến 15 triệu tả hữu.
Lo Dần Sơ nói.
Dạng này à? Cao Phàm nhìn hướng Anna. Anna dùng nàng đã từng không biểu lộ trạng thái cùng Cao Phàm đối mặt.
À, đứng ở trước sân khấu đi, về sau ngươi chính là ác ma phái trụ cột, ta quá mắc, bọn hắn đã không mua nổi.
Cao Phàm nói.
Được.
Anna gật đầu, chỉ cần là Cao Phàm yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng.
Được rồi, đi tìm một chút Anna tác phẩm bên trong, có hay không phù hợp yêu cầu, sau đó giúp nàng bán tốt giá tiền, Anna kỹ xảo không thua kém ta, những tên kia, mua được chính là kiếm được.
Cao Phàm nói với Lo Dần Sơ.
À,
Lo Dần Sơ sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chuyện này dễ dàng như vậy liền định ra đến rồi.
Không có cái gì đố kỵ, làm khó cùng tự tuyệt sao.
Cái này vừa ý vị lấy về sau Lo Dần Sơ tướng chủ đẩy Anna ạ mà làm ác ma phái đại biểu họa sĩ a.
Cao Phàm cho dù rộng lượng đến đâu, cũng sẽ thất lạc đi.
Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không đáp ứng quá nhanh?
Cái này không giống ngươi a.
Lo Dần Sơ nói.
Ta là cái dạng gì?
Ta đều không biết ta là bộ dáng gì.
Cao Phàm cười nói.
Nhưng bán không được họa ngươi vậy mà thật cao hứng.
Lo Dần Sơ cảm thấy Cao Phàm cảm xúc không đúng.
Biết không, Cao Phàm âm điệu tại thời khắc này rõ ràng bay lên, đối mặt bây giờ thị trường hoàn cảnh, ta có một loại các ngươi kiểm tra 100 điểm bởi vì có thể kiểm tra 100 điểm, mà ta kiểm tra 100 điểm bởi vì bài thi chỉ có 100 điểm cảm giác, ta khắc sâu cảm giác thế giới loài người đã chứa không nổi ta.
Lo Dần Sơ nhìn qua Cao Phàm ánh mắt hưng phấn cùng ngữ khí, đột nhiên có loại mình là thật không hiểu rõ vị tiểu sư đệ này cảm thụ, thiên tài thế giới, thật sự rất khó hiểu.
Cao Phàm cũng không phải là không có cảm xúc.
Hắn 10 phần có cảm xúc,
nhưng loại tâm tình này không phải đối người khác, mà là đối với mình.
Hắn chán ghét cùng người mua thị trường liên hệ, nhưng này đích thật là hắn chứng minh bản thân một bộ phận khách quan cấu thành.
Tư bản là làm người buồn nôn. Có thể kia là xã hội hiện đại kinh tế vận chuyển quy luật một trong, tại Hồng Kỳ xuyên khắp hoàn vũ trước đó, liền phải thích ứng nó.
Cái này không liên quan tới tiền.
Cao Phàm tiền đủ hắn tiêu xài mấy lời.
Ừ, đương nhiên, trước mắt dùng tiền tốc độ có chút nhanh, theo cái tốc độ này hoa xuống dưới là không đủ, nhưng Cao Phàm đối với vật chất yêu cầu cơ hồ bằng không, hắn chỉ cần có thể còn sống, có thể sáng tác là được.
Cái này liên quan đến đối với mình công nhận.
Cao Phàm ý thức được một sự kiện, hắn bị bản thân dồn đến góc tường.
Mượn nhờ ác ma thuốc nhuộm, hắn vẽ ra bộ tờ người thần kỳ như vậy tác phẩm.
Thế là đem chính hắn tiêu chuẩn cất cao đến trình độ này.
Nhưng hắn bây giờ hội họa kỹ xảo không đạt được có thể tùy thời sáng tác ra làm như vậy phẩm tình trạng,
vậy có lẽ cần nhị đoạn hội họa kỹ xảo vặn vẹo cùng thế giới đều đạt tới mát trị số.
Thế là hắn sẽ đem tất cả không đủ vĩ đại tác phẩm đều coi là qua loa.
Đây hết thảy đầu nguồn đại khái mở đầu tại Lữ Quốc Doanh lần kia đối với hắn phê bình, hoàn mỹ chính là thỏa hiệp.
Tư bản thao túng bình luận giới phê bình, nguồn gốc từ Cao Phàm quá cao giá trị bản thân, là ác ý, là có mục đích tính, cũng không đại biểu trận tướng, nhưng Cao Phàm sẽ trái lại nghĩ, nếu như hắn có thể lại sáng tác ra cứu rỗi, vẽ tiếp ra bộ tần người, đừng nói $100 triệu, chính là $300 triệu, $500 triệu, cũng sẽ có bó lớn người cơ tiền mặt hướng cầu mong gì khác mua.
Sở dĩ ác ý phê bình cùng Cao Phàm đối bản thân bất mãn, tạo thành Cao Phàm dưới mắt khốn cảnh.
Cho dù lão binh bức họa này đã đến Cao Phàm cùng Anna kỹ xảo đỉnh phong, là có thể chuyển thế danh tác, nhưng thị trường, Anna, Cao Phàm đều không thỏa mãn, bọn hắn đối Cao Phàm chờ mong không phải chuyển thế, mà là chuyển kỳ.
Có thể chuyển kỳ cũng không dễ dàng nha,
đối Cao Phàm tới nói cũng không dễ dàng.
Hắn không có quang minh thuốc nhuộm, họa không ra cứu rỗi,
không có vô hạn thuốc nhuộm, sẽ thấy họa không ra bổ tần người.
Kỹ xảo của hắn đã đạt đến khai tông bậc thầy tình trạng, nhưng cũng chưa hẳn mạnh đến mức qua 18 thế kỷ 19 đại sư như Picasso, Da Vinci, Monet, chỉ ít Monet một chi bút vẽ bên trên bám vào vi mô kỹ xảo thì có 50 đâu, Cao Phàm trước mắt mạnh nhất thế giới mới chỉ có 40.
Cái này khiến Cao Phàm tại đối Lo Dần Sơ cùng Anna lạc quan bên ngoài lâm vào bản thân hoài nghi.
Thế là hắn càng thêm họa không ra ngoài,
trong mỗi ngày hoặc là tại biệt thự lầu 3 trên sân thượng ngẩn người,
hoặc là trong phòng vẽ bên trong cầm kia cuốn đạo đức kinh nhìn lao tử trở lại rồi không có.
Hôm nay lao tử cuối cùng trở lại rồi.
Chương 289, Lão tử hóa hồ.
Linh hồn họa thủ chương 289, Lão tử hóa hồ.
Đạo đức kinh linh cảm mảnh vỡ bên trong.
Cao Phàm nhìn trước mắt vị này lão tử,
phi thường hoài nghi phải hỏi,
ngươi là?
Lão tử?
A Di Đà Phật, ta chính là lão tử.
Có thể ngươi mặc đây là cà sa a?
Cao Phàm chỉ vào hắn vàng son lộng lấy hoàng đỏ kiêm sắc áo khoác nói, ngoài ra ngươi như đâu? Tóc của ngươi đâu? Trước mắt cái này rõ ràng là tên hòa thượng lão tử cười tủm tìm được trả lời, há không biết lão tử hóa hồ ư? Ta cũng là Phật. Lão tử hóa hồ, Cao Phàm không ngừng nghe qua, còn nghiên cứu qua, vì cho lão tử chân dung, hắn đem lão tử bình sinh đều nghiên cứu qua, 10 quyển lão tử hóa hồ kinh đương nhiên cũng ở đây hắn nghiên cứu phạm vi bên trong, lão tử hóa hồ thuyết pháp này, tranh luận quá lớn, các loại góc độ đều có, liền không nói, dù sao đích thật là có chuyện này. Sở dĩ, ngươi cái này linh cảm, còn chia trên dưới tập. Cao Phàm chợt được rõ ràng, bên trên một tập là lão tử, thì không cách nào miêu tả, tiếp theo tập là Phật tổ, cũng có thể nhập họa. Ngươi chờ một chút a, Cao Phàm nghĩ tới đây, lập tức xuất ra bản vẽ, chuẩn bị cho trước mắt Phật tổ chân dung. Ngươi chờ chút. Hòa thượng ngăn cản Cao Phàm, ta một đường đi về phía tây, gặp hai thứ này đồ vật, có phải hay không là ngươi rơi? Hòa thượng sau lưng một bên, chợt được ngao một thanh âm vang lên, xuất hiện một con hùng trắng như núi màu trắng hổ giang kiếm. Mặt khác một bên, thì xuất hiện một cái bị thạch quy cong ở 3 mét bia đá, trên tấm bia đá gặp cao mở ra bốn chữ, nhất là dễ thấy. Bảy hiền thứ 6 cùng cái thứ 7 tọa tiêu. Cao Phàm kinh ngạc, hắn từng tại hoang cổ băng nguyên bên trên gặp qua hai cái này chẳng cảnh, hắn hỏi hòa thượng, ngươi nhặt được hai cái này đồ vật, làm sao nhặt? Cũng là duyên phận đi. Hòa thượng nói, xem ra bọn chúng cùng ta có duyên, cũng cùng ngươi hữu duyên. Là có duyên a, Cao Phàm vui vẻ. Sở dĩ lao tử biến thành Phật tổ, không ngừng thoát khỏi chìa khóa bạc phải vì hắn chân dung nguy cơ, vậy đem ở trên người hắn lưu tọa tiêu vĩnh hằng ác ma mộ tổ đều cho cùng nhau mang ra ngoài. Không hổ là lão tử. Đang cùng con lúc nói chuyện, con kia lúc đi lại còn cao hơn hắn màu trắng hổ giang kiếm, sau lưng hắn trầm thấp gào thét vài tiếng, liền ghé vào đá xanh một bên, dường như thay thế thanh lưu vị trí. Mà viết có gặp cao tức mở bốn chữ trên tấm bia đá, thì càng bị thấy rõ, bia đá kia không phải tảng đá dựng thành, mà là tựa như là dùng trùng trùng điệp điệp tầng tầng con hà chồng chế mà thành, từ cái nào đó góc độ trông đi qua lúc, lờ mờ có thể thấu sát trời. Một lần họa ba cái chẳng cảnh, cái này rất kích thích A Cao Phàm ý thức được, hắn được gặp một lần giải quyết vương thế lạc cơ hội, Phật tổ ngài ngồi xuống, trước đừng lúc ních, lao hổ đầu hướng bên này méo mó, tấm bia đá kia có thể hay không thay cái góc độ. Cao Phàm dắt bàn vẽ, nhưng vừa muốn đặt bút, chợt được cảm thấy trước mắt trời tối, sắc trời chợt ám, mà tầng mây bên trong ẩn có sấm vang chớp giật. Cao Phàm ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ cảm thấy mưa gió mịt mù sắp xâm lấn cái này linh cảm mạnh vỡ. Xa hơn bản thân người mẫu nơi nhìn lên, liền hãi nhiên lui lại một bước, bởi vì kia đã không phải cái kia mặt mũi hiền lành hình người hòa thượng, thân hình mánh tăng tới 10 mét khoảng cách, lại hình thái có thể gọi là không thể diễn tả thức khủng bố. Trên đầu sinh ra kỳ quái thì đến, giống như là bị gạt ra cái sàng thịt nát, nhưng lại không có thịt nát màu máu, chỉ là một đầu lại một đầu màu trắng râu thịt tử, bắt đầu ở trên đầu của hắn cuộn thành màu trắng đoàn. Sau lưng của hắn sinh ra một vòng con mặt quạt, kia mặt quạt là xương bả vai nứt vỡ ra rẻ trướng ra tới, tuyết trắng lóa mắt còn hiện ra càng thêm trắng bệnh loại sáng, sau lưng hắn cuốn thành ánh sáng. Hắn thúc hạ móng tay bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng vậy mà cuộn thành liên hoa bộ dáng, để hắn giao bàn hai chân lấy tọa hạ. Toàn bộ xem ra, trước mắt hòa thượng, giống như là một cái tư thịt, xương cùng móng tay, dị biến thành Phật tượng. Mà hắn bên người, lão hổ cùng bia đá toàn bộ đều không thấy, chỉ để lại trong mưa gió hai cái loang thoáng cái bóng, chỉ là tồn tại, lại không tồn tại cảm. Ngươi không phải muốn vẽ ta sao? Hoa đi. Thịt cốt Phật bắn ra tiếng hét lớn. Ta thao. Cao Phàm thì thào thì thầm. Ầm ầm. Trời giáng phích lịch lôi đỉnh. Mưa to như chút nước mà xuống. Vậy tưới vào Cao Phàm trên lý trí, trong hệ thống lý trí của hắn giá trị chính lấy một tốc độ hướng phía dưới giảm mạnh, mà đại lượng A Di Đà Phật dạng này hồng đại Phật tiếng nói, chính theo mưa to gió lớn một đợt kết thành quỷ dị giai điệu, ở hắn trong thai khiêu vũ, ở hắn trên lý trí làm loạn. Hiển nhiên, Cao Phàm ngay tại đối diện một trận thần bí xâm lấn. Lão tử không biết dùng cái gì biện pháp, tìm cái Phật tổ thế thân, mà cái này Phật tổ, đến cùng có phải hay không Phật tổ, vẫn là cái nghi vấn. Nhưng hắn nhất định là cái có thể đánh tan nhân loại lý trí dị vật. Ta không tin. Cao Phàm cắn răng, ỷ vào bản thân có 45 điểm thần bí học, lại nhàn dư san giá trị vậy tiếp cận mát trị số, bắt đầu ở gió táp mưa xa bên trong vì trước mắt Phật tượng đặt bút làm vẽ. Thế giới cuồng phong gào thét, nhưng Cao Phàm bút vẽ cùng bản vẽ cũng không thụ ảnh hưởng. Hắn trước lấy hình dáng, từ Phật đầu đến Phật thân lại đến Phật đủ, Cao Phàm cái này một bút, liền phải đem bọn chúng toàn bộ vẽ ra cái đại khái hình thái. Cao Phàm nhìn chăm chú vào Phật tổ mọc đầy mầm thịt đầu trọc. Mà khi ánh mắt của hắn ngưng tụ tại kia một nơi lúc, liền gặp sở hữu màu trắng thịt nha đô như là nụ hoa chấm nở nụ nhụy, lại bị gió xuân thổi vào lấy mở ra nụ hoa như thế, hướng về hắn phiêu diêu pháp phối, lại mỗi cái thịt răng bên trên đều sinh ra một con tròn trịa con mắt, ngay tại ẩn ý đưa tình được hướng hắn mấy mắt. Phốc phốc. Cao Phàm chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cơ hồ phun ra máu tới. Mà trong đại não vô tận Phật âm ngay tại rít lên. Lý trí đến rồi một đợt kịch hàng, giảm cái ba. Phật trên thân, hậu phương bị xương bả vai chống đỡ lấy mà thần quan bản, Cao Phàm chú ý tới nó phía trên có vô cùng chi tiết, một chút cổ quái đường vân ở tại bên trên xoay quanh, chờ lấy Cao Phàm muốn chú ý quan sát, những này đường vân đến tột cùng là cái gì? Chợt, mỗi cái đường vân bên trên đều dịn ra trong suốt cốt thủy, trong xương thủy còn có rậm rạp chẳng trị tiểu trùng nhúc nhích chu du, tại cốt chất thần quang trên bản chạy ra một đầu trùng chi hạ. Phốc phốc. Cao Phàm thật sự phun một ngụm máu. Lúc này, trước mắt Phật tổ hét lớn, ngươi không tin ta? Như thế nào hòa ta? Nếu muốn hòa ta, quy y ngã Phật. Cao Phàm sắc mặt tái nhợt. Thứ linh cảm bên trong bỗng nhiên tỉnh dậy. Phản phất mới qua một trận nho nhỏ ngủ say mà thôi. Nhưng trong hệ thống đã gần như hỏng mất lý trí giá trị, lại làm cho hắn vội đem nhàn dư san giá trị đi lên thêm, chọn vẹn bỏ thêm 33 điểm, mới đem lý trí bổ trở lại 80. Vừa rồi vì kia cốt nhục dị Phật vẽ chân dung, vậy mà ngã 33 điểm lý trí giá trị, quả thực như là đối mặt cửu nhật. Cái này không đúng. Cao Cao Phạm muốn đứng lên, lại kém chút ngã xuống, vội vàng đỡ lấy ghế, ghế chân trên sàn nhà vạch ra một tiếng đâm vang. Anna nghe tiếng chạy đến, nhìn Cao Phạm bộ dáng, nhất thời giật nảy mình, bận bịu tới nâng hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Cao Phạm khoát tay ra hiệu bản thân không có việc gì, chính là chịu điểm kích thích. Người là gan cũng quá lớn, trực tiếp cho thần vẽ chân dung. Một thanh âm vang lên. Cao Phạm quay đầu thấy được Cao Chính Đạo. Ta cũng không phải không cho thần vẽ qua chân dung. Cao Phạm ổn định tâm thần, bắt đầu cùng mình luận cãi nhau. Mỗi ngày lúc này, hắn nhất tinh thần, huống chi hắn cấp độ, nhiều lắm thì cái thượng vị, còn không cứ gọi được thần đâu. Hiện tại, Cao Phạm cho rằng, cựu nhật mới là thần, thượng vị, hạ vị chủng tộc, dựa theo hắn bây giờ tri thức tích lũy, cũng không phải là không thể lý giải, cũng không phải là xa không thể chạm. Ngươi là nói là mi miêu chân dung. Cao Chính Đạo thanh âm bên trong mang theo trào phúng, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là tại vì mi miêu vẽ chân dung sao? Ngươi không phải chỉ vẽ cái nghi thức sao? Ta. Cao Phạm đang nghĩ phản bác, nhưng đột nhiên cảm giác được Cao Chính Đạo nói đúng a. Cái gọi là cho mi miêu vẽ chân dung, kết quả sau cùng cũng không phải là thật sự vẽ chân dung, mà là sáng tạo một cái nghi thức mà thôi. Đúng a? Nghi thức? Cao Phạm nhãn tỉnh sáng lên. Nghi thức mấu chốt là cái gì? Cao Chính Đạo hỏi. Tín ngưỡng. Cao Phạm suy đoán. Đúng rồi. Cao Chính Đạo nói, sở dĩ ta không tin hắn, lại thế nào hòa hắn đâu? Cao Phạm nói. Vậy ngươi bây giờ phải làm sao? Cao Chính Đạo nói. Xuất ra. Cao Phạm đứng lên, vỗ bàn một cái. Đúng. Chờ một chút. Cao Chính Đạo cảm thấy mình không phải ý tứ này. Không sai a, Cao Phạm lại hưng phấn lên, ta có thể vì mi miêu chân dung, bởi vì ta là mi miêu tín đồ, ta là nghệ thuật tín đồ, nhưng ta không tin Phật ta, hắn cũng nói, ta muốn quy y mới có thể hòa hắn, vậy ta đi quy y, ta đi tin hắn, ta liền có thể vẽ ra hắn đến rồi nha. Cao, ngươi muốn xuất ra. Anna nghe không được Cao Chính Đạo lời nói, chỉ có thể nghe tới chính Cao Phạm nói một tràng, cuối cùng chính hắn cùng bản thân vỗ bàn một cái, được đi ra một cái kết luận. Anna lập tức phán đoán, Cao Phạm ý nghĩ này, một, tại nổi điên, hai, muốn tại rất nhiều người trước mặt nổi điên. Ngươi nói ngươi muốn làm gì? Vội vàng chạy tới Lo Dần Sờ hỏi Cao Phạm. Vốn đang không quá xác định, nhưng bây giờ mười phần xác định. Cao Phạm nói với Lo Dần Sờ, ngươi không phải chờ mong ta sáng tác một bức vĩ đại tác phẩm sao? Suy nghĩ một chút, nếu như kia là 400 triệu Phật tử cũng vì đó điên cuồng một bức họa, có tính không vĩ đại. Bộ tờn mới có bao nhiêu người? 3 triệu người, cái này sẽ so với bộ tờn người vĩ đại gấp trăm lần. Nhưng ngươi muốn làm thế nào? Ngươi muốn toàn thế giới Phật tử đều đến cấp ngươi vẽ chân dung sao? Lo Dần Sờ nhíu mày, kế hoạch này quá điên cuồng, không có khả năng hoàn thành. Sở dĩ ta muốn xuất ra. Cao Phạm nói. Lo Dần Sờ hoàn toàn không hiểu giữa hai cái này có quan hệ gì. Chương 290, Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Đỉnh. Linh Hồn Họa Thủ chương 290, Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Đỉnh. Phía dưới là thảo luận thời gian. Đồng thời bởi vì việc quan hệ thần bí, Cao Phạm chỉ có thể cùng bản thân thảo luận. Đầu tiên, ngươi sao có thể xác định kia Phật tổ chính là Phật tổ, không phải là cái gì yêu ma quỷ quái hóa thành đâu? Cao Chính Đạo hỏi Cao Phạm, ngươi cho dù vì hắn sáng tạo nghi thức, thật có thể liên tiếp toàn cầu 400 triệu tín đồ, thật có thể sáng tác ra một bức vĩ đại hòa tác. Hỏi xong, Cao Chính Đạo còn nói, ta xác định, đó chính là thật sự Phật tổ, có được 400 triệu tín đồ vĩ đại tồn tại, ta dùng ta làm luật danh dự đảm bảo. Cuối cùng, Cao Chính Đạo nói, đã cái này dạng, ta liền tin tưởng ngươi, chúng ta tới một đợt nghĩ biện pháp lấy được hắn tín nhiệm, trở thành hắn tín đồ đi. Chú ý, phía trên ba đoạn lời nói đều là luật nói. Ta thao, ta tinh thần phân liệt vậy mà cũng có tinh thần phân liệt. Cao Phạm tự lẩm bẩm, đây là sáo lộ sao? Ta hết thể bình thường, chính là giúp ngươi khẳng định ngươi một chút lựa chọn, lần này nhiệm vụ quá mức dài dằng dặc, ta sợ ta kiên trì không đến cuối cùng, sở dĩ ngươi vẫn là nhanh lên đi. Ta trên thực tế không quan tâm ngươi có thể sáng tác ra cái gì, chỉ quan tâm thông hướng vĩnh hằng ác ma cuối cùng tọa tiêu ở đâu, đây là một lần giải quyết cơ hội tốt. Cao Chính Đạo than thở nói. Sau đó hắn lại nói với chính mình, đúng vậy à, ta cũng không quan tâm ngươi kia nhảm chán sáng tác kế hoạch, mà lại, nói thật, cùng bản thân phân cao thấp, đầu óc hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh, làm gì cần phải sáng tác vĩ đại cấp bậc tác phẩm à, một bức họa 50 triệu USD mang vào trong quan tài cũng xài không hết à. Ai có bệnh à? Cao Phạm vậy mà không dám nói tiếp nữa, hắn sợ hắn cũng phân biệt không rõ ràng, nói chuyện người đến tột cùng là ai, là cái nào chính hắn. Không cần Cao Chính Đạo khẳng định, Cao Phạm đã xác nhận cái kia Phật tổ thật sự là Phật tổ, một cái khó được, có thể vẽ ra vĩ đại tác phẩm chủ đề nhân vật. Huống hồ trên người hắn còn có ba cái tọa tiêu, sở dĩ hắn đã quyết định, mà nổi điên Cao Phạm thì không cách nào bị ngăn cản. Lo Dần Sờ say đắm ở Cao Phạm miêu tả chẳng cảnh, tưởng tượng kia là một bức 400 triệu Phật tử đều sẽ điên cuồng vĩ đại tác phẩm. Mặc dù không biết Cao Phạm sẽ như thế nào làm được, nhưng ở sáng tác vấn đề bên trên, Cao Phạm luôn luôn đáng tin cậy, giống như là tại trừ sáng tác bên ngoài tất cả vấn đề bên trên, hắn luôn luôn không đáng tin cậy như thế. Sở dĩ Lo Dần Sờ cuối cùng biến thành Cao Phạm trợ lực, cái này dạng liền gần như không có trở ngại. Xuất ra ý nghĩ này, vốn chỉ là Cao Phạm thuận miệng mà ra một câu, nhưng theo hắn tại linh cảm bên trong vì cốt nhục Phật vẽ chân dung nếm thử, ý nghĩ này trở nên càng phát ra cụ thể cùng sát thực lên. Cao Phạm đột kích nghiên cứu Phật giáo kinh điển bên trong, đích xác có một ít liên quan tới Bồ Tát tâm địa, phích lịch thủ đoạn miêu tả, tại tà ma trước mặt, Phật chính là khủng bố dọa người, tín ngưỡng chìa khóa bạc Cao Phạm, ở trong mắt Phật tổ, cùng tà ma không khác đi. Cái này tà ma còn muốn thông qua vì đó vẽ chân dung, đem hàng phục. Kia Phật tổ làm điểm phản kích, cũng hợp tình hợp lý. Thế là Cao Phạm chuyển di tư tưởng cùng chiến thuật, không thể chinh phục địch nhân, gia nhập bọn hắn không phải. Xuất ra chính là một loại cụ thể nhất quy hàng a. Cốt nhục Phật không phải cũng nói muốn hòa hắn, liền phải quy y a. Mà bây giờ thế giới 400 triệu Phật tử, một nửa ở trong nước, còn lại đều ở đây châu Á quốc gia khác, Thái Lan, Đông Doanh vân vân, sở dĩ nếu như xuất ra, lựa chọn tự nhiên là ở trong nước. đến như lựa chọn đâu? Cao Phàm ngược lại là chuẩn bị có cái lựa chọn cùng so sánh. Thiếu Lâm tự, đối mặt vội vàng đi tới nổi danh thế giới họa sĩ. Trụ trì đại sư cùng Cao Phàm giới thiệu, bị tự có 1800 năm lịch sử, bị nói là thiên hạ đệ nhất cổ tháp, cư sĩ muốn ở đây tu hành, nhất định có thể sớm ngày thông hiểu kinh quyển, thiền ngộ Phật lý, thành thơ trí tuệ, phi thường có lợi cho cư sĩ hội họa sáng tác. Cao Phàm nhìn một cái vị này thả chữ lót cao tăng kia béo to lớn thân thể, lộng lấy tăng phục, lại đi thăm một lần Thiếu Lâm tự cấm nước, cái gọi là bán nguyện chìm sông ngọn nguồn, thiên phong vào mắt ổ đường quy tinh bột mì nấm như canh, cho dù Cao Phàm không quá đói, nhìn vậy mười phần cấp trên, hảo hảo ở tại này ăn một bữa. Đây là thức ăn chay. Lo dần sờ vậy kinh thán không thôi, hoàn toàn ăn không ra a. Toàn chay chai yến. Trụ trì đại sư cười giới thiệu, nếu như cư sĩ lựa chọn tại Thiếu Lâm tự thiền tu, những này chính là cư sĩ thường ngày cơm nước, chúng ta có thể liên hợp xử lý một cái họp tuyên bố, rộng mời thế giới phóng viên tham gia, đầu tiên là đối cư sĩ họa tác là một thêm nhiệt, tiếp theo cũng có thể khai hỏa đồng phương văn hóa tại toàn thế giới lực ảnh hưởng, lợi quốc lợi dân, lương toàn thể Mỹ. Thứ ba đối Thiếu Lâm tự cũng là tuyên truyền a. Lo dần sơ cười nói, hắn nghe được gia vị này trụ trì thực chất bên trong lối buôn bán, là một cực kỳ tốt người làm ăn. Mà Cao Phàm thì ngắm nghĩa trụ trì tại vận bẹo tầm mắt bên trong cái kia to lớn tiền tài ký hiệu, lắc đầu, tới đây du lịch đến không sai, tới đây tìm Phật cầu kinh, vẫn là được rồi. Mặc dù xuất gia không thể ở nơi này, nhưng lần sau tính dưỡng liền tuyển cái này. Cao Phàm cuối cùng nói, cơm nước quá tốt rồi, trụ trì nói chuyện cũng dễ nghe. Linh Ẩn tự, là một điểm du lịch. Bạch Mã tự, còn là một điểm du lịch. Đông Lâm tự, đây là cái cảnh điểm. Cao Phàm chạy lượn đại giang nam bắc, ngược lại là thật tốt đi thăm một lần Phật giáo văn hóa. Mặt khác, hắn phát hiện, chỉ cần hắn không cùng Lo Dần Sờ trò chuyện sáng tác sự, chỉ lo lĩnh hội Phật giáo văn hóa, linh cảm bên trong Phật, liền sẽ không như vậy không thể diễn tả thức dọa người. Mà chỉ cần nói chuyện xuất ra kính Phật là vì sáng tác, linh cảm Phật liền sẽ biến nhất là khủng bố. Tâm thành, miệng trước phải thành a. Cao Phàm nói với chính mình. Chúng ta chuyển đổi tư duy a. Lo Dần Sờ bồi tiếp Cao Phàm chạy nửa tháng, chỉ cảm thấy Cao Phàm trong lý tưởng Phật giáo thánh địa cũng không tồn tại, có thể hay không chúng ta mời một ít cao tăng đi cho ngươi giảng kinh lên lớp, cũng có thể có lợi cho người sáng tác đâu. Đóng cửa làm xe không thể được, có thể bị mời tới cửa cao tăng cũng không còn cao như vậy. Cao Phàm suy nghĩ, thực tế không được liền lên thuật mấy cái chùa miếu chúng tuyển một cái, tạo cái đầu, xuyên cái cà sa, niệm niệm kinh, nói không chừng cốt nhục Phật liền bị mê hoặc. Còn có một nhà chùa miếu có thể đi nhìn xem. Lo Dần Sờ cho ra Cao Phàm một cái tên. Đại Khổ Tự. Nơi này danh xưng thiên hạ đệ nhất đạo đỉnh, nhưng là xây chùa mới hơn 20 năm, không bằng đi xem một chút. Lo Dần Sờ đề nghị. Ta giống như nghe qua. Cao Phàm gật đầu. Sau một ngày, Cao Phàm đến Đại Khổ Tự. Đại Khổ Tự ở vào Liêu tỉnh Kỳ huyện một cái khe núi bên trong, tứ phía bốn lượn núi vây quanh, nhập môn trước trải qua một cái phóng sinh đập chứa nước, hoàn cảnh rất thanh lưu. Trong chùa miếu kiến trúc đông đảo Phật gia đệ tử thích tích lũy tiền cho Phật tổ tạo kim thân, giống như cửa điện càng lớn, kiến trúc càng nhiều, kim thân càng huy hoàng, đức hạnh lại càng sâu. Cao Phàm đứng tại sơn môn cổng, nhìn qua trong núi núi non trùng điệp chất trồng dãy núi cùng kiến trúc, trong hai nghe du dương trong núi thanh lưu Phật âm. Một trận lại một trận A Di Đà Phật xa xăm thế giới bối cảnh âm, giống như là từ trong sơn cốc xuyên qua mà ra chim chóc như thế, tại Cao Phàm bên thai xoay quanh bay múa, để Cao Phàm linh cảm mảnh vỡ bên trong to lớn khủng bố thị sư Phật đều trở nên hài hòa lên. Hắn trên đầu cây kia căn lập trùng phát, biến thành chân chính tóc, sau lưng xương cốt thần quang, vậy hóa thành chân chính kim quang, túc hạ bảo tọa biến thành vì liên hoa, thậm chí trên mặt đều mang từ bi tiêu dung, mặc dù đây chỉ là một chớp mắt, đảo mắt lại biến thành cốt nhục Phật kia tàn phá nhân loại lý trí đáng sợ bộ dáng, nhưng ít ra, hắn nở nụ cười. Không hổ là thiên hạ đệ nhất đạo trận, Phật đến nơi này, cùng về nhà đồng dạng. Cao Phàm nhìn qua cái này núi, cái này chùa, nhẹ nói, liền nơi này. Nửa giờ sau, Cao Phàm gặp được Đại Khổ Tự trụ trì Diệu Thiên Pháp Sư. Diệu Thiên Pháp Sư mặc mang miếng vá tăng y liễu, hai đầu xéo xuống bên ngoài lông mày chữ bát, có vẻ hơi vị đắng, nhưng trên mặt mũi mỗi một đầu nếp gấp đều lộ ra tường hòa mà lạc quan, bao quát tham gia giao không đủ trồng dâu, thế là khổ vui đan sen. Cao Phàm trên người hắn thấy được một loại rất thú vị bình tĩnh. Cao Phàm cư sĩ làm trong nước bên ngoài lừng danh nghệ thuật gia, nghĩ thể nghiệm một lần Phật gia văn hóa, cũng coi đây là cơ sở sáng tác gia văn nghệ tác phẩm, đại bi tự là phi thường hoan nghênh. Diệu Thiên Pháp Sư cười híp mắt nói, nhưng Cao Phàm cư sĩ cũng có thể mang tóc tu hành, làm phát tâm cư sĩ, thể hội một chút Phật gia văn hóa là đủ. Chủ trì, ta là nhất định phải xuất gia, tạo đầu loại kia. Cao Phàm nói, đại khổ tự tu được là khổ hành tiền, cư sĩ nhịn không được. Diệu Thiên nói, ta lòng tham thành, không sợ chịu khổ. Cao Phàm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệu Thiên vừa cười. Diệu Thiên cầm điện tông đơ từ chối đi Cao Phàm 3000 tiền nào kia, sau đó lại rất tỉ mỉ thay Cao Phàm sửa tóc vụn, một cái vết thương đều không, có thể thấy được Diệu Thiên cũng là thanh lão cạo đầu đao. Mà Cao Phàm thì vớt ve bản thân còn hơi có chút gai góc ra đầu, hỏi Diệu Tường, trụ trì, xúc cảm không đúng lắm à? Được thương tạo thường tạo, lâu mới có thể có giống ta dạng này xúc cảm. Diệu Thiên chỉ mình hiện ra màu xám sắc ra đầu nói, ta xem trong phim ảnh những cái kia sáng loáng ra đầu, là chuyện gì xảy ra? Cao Phàm hoang mang, kia là lên dầu, gặp đến mùng tháng 1 năm 1 năm, chúng ta cũng tới dầu. Diệu Thiên giải thích, xèo vòng đâu? Cao Phàm hỏi lại, bởi vì tổn hại tăng nhân thân thể khỏe mạnh, 83 năm thời điểm trung ương gửi văn kiện ngăn lại. Diệu Thiên nói, ngươi xem ta đều không có. Cao Phàm hơi cảm thấy tiếc nuối, cái này liền không đủ thành kính. Chương 291, Phật cùng ma. Linh hồn họa thủ chương 291, Phật cùng ma. Cao Phàm xuất ra việc này, đích xác đưa tới một trận hoành động. Ít nhất là trong nước văn hóa giới hoành động, còn nước ngoài, nghệ thuật ra đi con đường riêng có nhiều việc, thật cũng không sai cái này một cọc, chỉ là ạt dị vừa sở giới tại tư bản thôi thúc giới ngã cao phong trào, ngược lại là dần dần bình ổn lại, dù sao Cao Phàm đã coi như là tạm thời lui vòng. Tiếp lấy các truyền thông bắt đầu thổi chống ác ma phái mới lãnh tụ, thiên tài nghệ thuật gia Anna Amas tiểu thư, so với Cao Phàm tiêu căng khó thuần, tổng dẫn xuất sự cố, vị này nữ tính họa sĩ thế nhưng là rất an tĩnh, sinh mệnh là tinh khiết chỉ có còn sống cùng vẽ tranh hai chuyện, là tư bản nhóm phi thường thưởng thức sáng tác máy móc. Không đến nửa tháng, Anna tác phẩm mỹ phong cảnh, ngay tại một trận đấu giá hội bên trên thu được 23 triệu đô la Mỹ giá cả, đây là một người tốt ta tốt mọi người tốt giá thị trường, tương đối Anna kỹ xảo tới nói, không đắt lắm, tương đối cao cao tại thượng Cao Phàm, lại có tương đối lớn dâng lên không gian, 10 phần làm người vừa lòng. Nước ngoài tại thổi phồng Anna Amas, kết hợp với Cao Phàm xuất ra chuyện này, không khỏi làm trong nước giới truyền thông rất là phát tán một lần tư duy, cái gì môn đồ phản bội dẫn đến ác ma phái tông chủ bị thương trốn xa dạng này, tiểu thuyết võ hiệp tình tiết đều nô ra, dân mạng yêu nhất âm nhu luận, thế là tin tức càng xào càng nóng. Cái này trực tiếp dẫn đến Liêu tỉnh phụ trách văn hóa sản nghiệp quan viên, đặc biệt căn dặn Diệu Thiền tiền sư, nhất định phải thật tốt đối đãi Cao Phàm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, đây chính là vị lừng danh trung ngoại đại nghệ thuật gia, xảy ra vấn đề rồi chính là đại sự. Ta nhất định thật tốt đối hắn. Diệu Thiền nói, chính là cấp phát trùng tu đại hùng bảo điện sự. Chúng ta sẽ bên trên sẽ nghiên cứu, mặt khác Cao Phàm người đại diện không phải muốn quên tiền xây điện sao? Kia quan viên hỏi. Lo dần sờ tiên sinh quên tiền, có thể xây một tòa Phật tháp, trùng kiến đại hùng bảo điện sự cũng không tốt phiền toái nữa người ta. Diệu Thiền nói. Diệu Tương tiền sư, ngài nhưng này là được gặp một cái bảo bối a, mấy năm kiến thiết kế hoạch đều có a. Kia quan viên cười hỏi. Đây đều là tổ quốc mẫu thân quan tâm, còn có thiện nam thiện nữ thiện tâm. Diệu Thiền cười híp mắt nói. Có không ít phóng viên tham gia náo nhiệt đến phỏng vấn Cao Phàm. Đương nhiên đều bị từng cái từ chối khéo. Cao Phàm cũng không nguyện ý nhiều trò chuyện hắn xuất ra sự, bởi vì hắn cũng không phải là thật sự muốn xuất ra, mà là chỉ vì lừa một chút linh cảm bên trong tôn kia Phật. Từ khi cạo đầu về sau, Cao Phàm nhìn kia cốt nhục Phật trên đầu côn trùng, cũng sẽ không tiếp tục hướng hắn nghe răng, hiển nhiên là cái tiến bộ lớn. Sở dĩ Cao Phàm không muốn trò chuyện quá nhiều, hắn cho rằng nói đến nhiều sẽ bị linh cảm Phật nghe tới. Vậy liền mất linh. Cái này mặc dù có điểm bị thai trùng trùng, nhưng chính Cao Phàm lại cho rằng tâm thành thì linh, tâm không quá thành thời điểm, chí ít miệng muốn nghiêm một điểm. Nhưng có một người, Cao Phàm không có cách nào không gặp. Tân vị nhìn Cao Phàm chùi lùi đầu, sừng sốt một hồi. Sau đó vậy mà phốc một tiếng mà cười, bên cạnh cười vừa nói, ngươi đầu còn rất tròn. Nữ thí chủ, nhìn vậy nhìn, cười cũng cười, liền trở về đi. Cao Phàm bất đắc dĩ phải nói, vì giả vờ giả vịt, trong tay hắn còn cầm xiên Phật Châu, là từ Diệu Thiền kia thuật tới. Ngươi đều xuất ra, có hay không pháp hiệu cái gì? Tân vị hiếu kỳ phải hỏi. Ta còn không có thủ giới, trụ trì còn không có cho ta pháp hiệu, Diệu Thiền các đồ đệ đều là thân chữ lót, ta cảm thấy ta nên gọi thân cao hoặc là thân phàm. Cao Phàm nói, thân phàm rất tốt, nghe xong liền phổ độ chúng sinh. Tân vị tả hữu nhìn, cái này trong điện phòng, ánh nắng bắn vào, trong không khí bụi đất khỏa khỏa có thể thấy được, phối thêm cái này núi, cái này chùa, cho dù là trang Cao Phàm cái này dạng một cọng lông cẩu thả linh hồn, cũng hầu như là có mấy phần thiên ý, bởi vậy lại làm cho tân vị sinh ra mấy phần nôn nóng tới. Lúc nào hoàn tụ? Tân vị hỏi. Nữ thí chủ nói đùa, xuất ra là cả đời sự. Cao Phàm đáp, linh cảm Phật nghe đâu? Ta coi như ngươi ở đây nói đùa. Tân vị cắn môi, nhưng nàng lại thật sợ đó là thật, ta không quản lý ngươi, nhưng ngươi đích xác rất có thể làm, thật sự. Cổ kim nội ngoại nhiều như vậy nghệ thuật ra, so ngươi thiên tài cũng có, nhưng so ngươi có thể làm, ta đêm qua lật tung rồi thế giới lịch sử cũng không còn tìm tới. Nghe tân vị càng thêm kịch liệt ngữ khí, Cao Phàm trầm mặc không nói. Ngươi đến tột cùng thật hay giả, nếu như là vì sáng tác, ngươi liền nói vì sáng tác, ta còn có cái tưởng niệm, vô luận như thế nào, ta đều chờ ngươi, vậy tha thứ ngươi không nói với ta một tiếng, liền chạy bỏ ra ra sự, có được hay không? Tân vị ngữ khí lại nhu hòa xuống tới. Cao Phàm tiếp tục trầm mặc, cũng không phải đơn vì lừa gạt linh cảm Phật, cũng là vì không đi lừa gạt tân vị. Ngươi a, ta biết rõ ngươi sẽ không thật sự xuất ra, nhưng lại sợ ngươi sẽ thật sự xuất ra. Tân vị lắc đầu nói, nếu như ngươi thật là vì sáng tác mà xuất ra, thậm chí cũng không nguyện ý cùng ta giải thích, như vậy tiếp xuống ngươi khẳng định sẽ còn ăn càng nhiều khổ, ta làm như thế nào giúp ngươi chớ? Nếu như ta không thể giúp ngươi, ta đối với ngươi tới nói, còn có cái gì sử dụng đây? Cao Phàm cúi đầu, chỉ chuyển trong tay Phật Châu Xiên, giống như là cái phạm sai lầm nhưng là tùy hứng, ngoan cố hải tử. Một mực đuổi theo ngươi chạy, ta thật có chút mệt mỏi, không đuổi kịp. Tân vị thở dài, nàng trêu lại tóc của mình, ta cho ngươi cái lựa chọn, nếu không, ngươi bây giờ đi với ta cục dân chính lĩnh chứng, nếu không, ngươi từ hôm nay trở đi, rốt cuộc đừng đến tìm ta. Cao Phàm mánh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua tân vị, trong tay Phật Châu vậy đã quên chuyện. Lựa chọn lúc này, tân vị bước ra cái này tuyệt sẽ không có kết quả kia bước. Nàng vượt qua lôi chỉ, tất nhiên sẽ bị tạc được thịt nát xương tan. Khác nhau chỉ là lăng trì mà chết, vẫn là nhất đao lưỡng đoạn. Giờ phút này, hạt bụi nhỏ trong không khí lô mãng, rõ ràng không có gió, ánh nắng lại cho bụi đất nhóm đầy đủ động lực, để bọn chúng tại Cao Phàm cùng tân vị ở giữa khinh vũ, xoay tròn, hai người đều thả nhẹ hô hấp, tựa hồ ngay cả khẽ nhả một hơi, đều sẽ đem đã đến bên bờ vực cục diện, đẩy tới không đáy thâm viên. Nhưng là, tân vị đã ném ra toàn bộ thẻ đánh bạc. Sau đó chú định thua sạch sẽ. A Di Đà Phật. Cao Phàm túi lầu nói. Một giọt nước mắt từ tân vị trong mắt chảy xuống, nàng chợt được đứng lên, ôm Cao Phàm mới tinh đầu trọc, dùng ở vào khoảng giữa thân cùng cắn ở giữa khí lực, hôn Cao Phàm một ngụm, về sau, nàng chợt quay người, giày chơi bóng đạp ở thiền chùa đường lát đá bên trên, mang theo nàng thon nhỏ thân thể, từ từ đi xa. Cao Phàm thì một mực túi thấp đầu. Cũng có một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi vào thiền phòng trên sàn nhà. Linh cảm bên trong tôn kia Phật, chợt được tại thời khắc này, kia nhục trùng buộc phát phần đầu, biến hóa thành trách trời thương dân mỉm cười chi tượng. Cao Phàm ngồi yên thật lâu, sau đó chợt được cầm lấy bản vẽ, bắt đầu họa linh cảm bên trong Phật tổ ảnh chân dung. Hắn hạ bút cực nhanh, rất nhanh liền đem Phật đầu hoàn toàn miêu tả ra. Tại Phật đầu toàn bộ bị vẽ ra cái kia trước mắt, đại khổ tự trùng, đống nhiên không gió mà bay, gõ một lần, làm cho mấy cái tăng chúng phi thường tò mò được vây lại, không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Cao Phạm thì là nhìn bản thân bản vẽ bên trên Phật ảnh chân dung, trong hai A Di Đà Phật thanh âm càng phát ra rõ ràng, hắn chợt được sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, đến tột cùng là hắn đang gặp Phật, vẫn là Phật đang gặp hắn. Chương 292, Cao Phạm chính thức tu hành. Linh cảm mảnh vỡ bên trong, Cao Phạm trước mắt cái này Phật đầu, nó dáng như tường vân, đường hoàng như châu ngọc, và thân mật gió xuân, vốn lại uyên bác như hải dương, sơ sơ bị lệch cái góc độ, thì có cái bất đồng cảm nhận, nhưng mỗi cái cảm nhận đều là giàu có vô tận thương xót cùng từ bi. Nó cùng Mi Miêu cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Cao Phạm cũng coi là mắt thấy qua Mi Miêu chân diện một người, mặc dù kinh luật đề điểm, hắn vẽ cũng không phải là Mi Miêu vị này vĩ đại tồn tại, vẽ chỉ là nghi thức, nhưng giờ phút này lại nhớ lại lên, lại cùng Phật tổ ảnh chân dung so sánh, liền lộ ra nhất là đặc sắc tươi sáng rõ nét. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt đặc chất vĩ đại tồn tại. Mi Miêu là linh cảm, Phật tổ là từ bi. Chỉ bất quá, Phật tổ chưa tại Cao Phạm linh cảm bên trong hoàn toàn thành hình. Chư phần đầu biến hóa thành Cao Phạm có thể lý giải cùng tiếp xúc, lại sẽ không rơi san hình thái. Hắn thân thể các bộ phận vẫn là không thể diễn tả dạng khủng bố, sau lưng kia từ xương sống lưng rồi biến thành Phật quan bản, phía trên du động tiểu trùng, trên thân thể uốn lượn lượn vòng cây thị xúc tu, cùng dưới chân kia dài 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 móng tay dài tụ thành bảo tọa, đều ở đây xâm nhập Cao Phạm lý trí. Cao Phạm không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bởi vì lý trí rơi quá nhanh, cho không thể không rời khỏi linh cảm mảnh vỡ. Hiện tại, hắn triển lãm cá nhân mặc dù mở ở New York cao ốc Empire, nhưng cùng viện bảo tàng mẹ tỏ có lì tàn dòng người lượng không thể so sánh. Mỗi ngày có thể cho hắn cống hiến lý trí giá trị cũng sẽ không đến 10 điểm. Mà AA sáng tác, cái này rất thú vị. AA sáng tác bên trong, Cao Phạm cũng có thể thu được lý trí giá trị. Mặc dù hệ thống bên trong không có cho ra mỗi điểm lý trí giá trị nơi phát ra, nhưng này chút 0.5 lý trí giá trị xuất hiện thời gian, chính là AA tác phẩm bắt đầu bán đấu giá thời gian. Hắn đầu nguồn liền nên là đến từ đại chúng đối với Anna A mà họa tác thưởng thức. Ác ma phái xem ra còn có bán hàng đa cấp thức kết cấu, đại khái bởi vì sở hữu trong tay bút vẽ thần bí, đều là cùng một đầu nguồn, đều là chìa khóa bật đi. Một là xét thấy đây, hai là hội họa đối tượng vĩ đại tồn tại, Phật tổ còn chưa hiện toàn cảnh, vẫn ở vào cao độ nguy hiểm trạng thái, Cao Phạm liền để AA an tâm tại bổ tần sáng tác, vì hắn cung cấp một chút chi viện. Tóm lại, giờ phút này sở hữu san giá trị thu hoạch, chung vào một chỗ, cũng chính là mỗi ngày 10 điểm tả hữu, miễn cưỡng đủ mỗi ngày để Cao Phạm đi linh cảm bên trong thể nghiệm một thanh kích thích. Bây giờ mấu chốt, vẫn là phải đem Phật tổ phần cổ trở xuống cho miêu tả ra tới a. Mạnh họa cũng không thành, quá phí lý trí. Phật tổ hiển nhiên là muốn Cao Phạm càng thành kính. Nhưng ta đã cạo đầu thêm yêu biệt ly a. Tiếp xuống thế nào cái cách làm đâu? Cao Phạm một bên tự hỏi, vừa bắt đầu tại đại khổ tự chính thức tu hành. Không thể nghĩ tân vị, tưởng tượng liền đau lòng như cắt. Diệu Thiên đợi Cao Phạm vô cùng tốt. Hắn thậm chí đem mình thiền phòng nhường lại cho Cao Phạm, mặt khác lại đặc biệt chuẩn bị cho Cao Phạm hội họa tất cả công cụ. Nhưng đồ ăn khối này, Cao Phạm cư sĩ ngươi phải lý giải, chúng ta đều ăn một dạng. Diệu Thiên nói, không có việc gì, ta ăn đến cũng ít. Cao Phạm nói, ăn ít, nhưng không nghĩ tới ít như vậy. Đại khổ tự mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Xuất ra ngày thứ ba, Cao Phạm ăn cơm chưa xong, hoặc là phải gọi buổi trưa chay. Buổi trưa chay là màu tím nhạt mì số 3, rội lên một phần dùng rong biển, cà chua, dưa leo tia, mang tia, cây nấm luộc thành đồ ăn canh, còn có quả cà hầm khoai tây, dưa leo cùng củ lạc trộn lẫn rau trộn, cùng xác đậu hũ cùng bã đậu. Cao Phạm cầm to bằng chậu rửa mặt chén, múc tràn đầy một chậu, bỏ ra 40 phút đem nó toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Cái này cần để vẫn cảm thấy Cao Phạm ăn cơm quá ít, giống như là ăn mèo ăn một dạng lo dần sờ nói lên một câu, chính là không có bị đói hắn. Ăn xong bữa cơm, Cao Phạm một tay cầm ký họa bản, một tay ôm thượng đế hướng hậu sơn tản bộ. Đại khổ tự phía sau núi chính là cái đại công điện. Bởi vì Diệu Thiền cùng tăng đoàn vào ở đại khổ tự mới vừa vặn 20 năm, mà mấy năm gần đây đại khổ tự mới bắt đầu hương hỏa cường thịnh lên, sở dĩ đồng dạng là mấy năm gần đây, vừa mới có tiền bắt đầu tu sửa miếu thờ, lắp điện trúc tháp. Giờ phút này, đứng tại trên sườn núi, Cao Phạm nhìn xuống dưới, nhất thời cảm thấy tầm mắt một mảnh khoáng đạt, liền gặp đại lượng rõ ràng không phải công nhân nam nữ, ngay tại trên công trường khiêng bao cát, chống cốt thép, đưa cục gạch. Đại khổ tự có được trên thế giới này sở hữu chủ thầu đều sẽ hâm mộ kiến trúc đội ngũ, một chi mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, ngủ 4 giờ, miễn phí công tác 8 đến 10 giờ, lại vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình cư sĩ nhóm. Làm việc đại khái là thân cận Phật pháp một cái biện pháp. Cao Phạm nghĩ, đêm đã khuya, Cao Phạm che lấy cái bụng, nằm ở làm bằng gỗ trên giường, cảm thấy cái nào đều không thoải mái. Còn đói, đều là buổi chiều làm quá nhiều việc nguyên nhân. Thể lực tiêu hao lớn hơn, đói bụng được cũng nhanh. Kỳ thật cũng không còn người yêu cầu Cao Phạm làm việc, trên thực tế cũng không còn người yêu cầu bất kỳ một cái nào cư sĩ làm việc, nhưng đại gia tựa hồ cũng xem đây là tu hành, thích thú. Cao Phạm gặp một cái đại tỷ, tay phải chùi lủi chỉ có một cây ngón tay cái, nghe nói nàng từng là vị dây chuyền sản xuất công nhân, bởi vì ngoại ý muốn mà mất đi 4 cái ngón tay, nhưng vị đại tỷ này lại cực lạc quan, vậy cực cường tráng, chuyển cốt thép thời điểm một cái đỉnh Cao Phạm 5 cái, nàng tại đại khổ tự làm công đã dòng dã 3 năm, lại không phải vị cư sĩ, một mực tại khảo nghiệp kỳ. Người bên ngoài nói vị đại tỷ này không quá khảo nghiệp kỳ, Phật hiệp quy định xuất gia muốn phù hợp hai cái quy định, một là bất mãn 60 tuổi, hai là xuất gia trước không thể thân hoạn tàn tật. Mặt khác cũng có thuyết pháp, tàn tật là nghiệp lực bố trí, nghiệp lực quấn thân là không thể bị độ hóa. Cao Phạm có thể ở trên người nàng nhìn thấy bình tĩnh mà vụng tráng sinh cơ. Còn có một vị lao thái thái, bởi vì hoạn có bệnh tim, sở dĩ chùa miếu không cho phép nàng ở đây ngủ tạm, Diệu Thiên đệ tử thân chu, cũng là công trường chủ quản, ba phen mới bận phải đem nàng mời ra ngoài. Đốc công cảm thấy Lão Thái Thái không có vấn đề, nhưng cũng không tranh nổi chùa Miếu Phương, nhưng Lão Thái Thái có diệu chiêu, nàng tại bên cạnh ngọn núi mướn cái phòng ở, mỗi ngày ăn bản thân dùng bản thân, buổi chiều ở nơi này lao động, tối về bản thân nhập kinh. Tương tự cố sự, hàng trăm hàng ngàn, mỗi cái ở đây ngủ tạm cư sĩ đều có chuyện xưa của mình. Đại Khổ Tự mặc dù bị xưng là thiên hạ đệ nhất đạo tràng, đây chính là nó tín lực vị trí. Cao Phàm nguyên bản dựa theo Diệu Thiền yêu cầu, không cần tham dự lao động, nhưng bị cái này dạng khí thế ngất trời không khí lây nhiễm, vén tay háo lên liền nhảy vào công trường, thế là đốc công đem hắn phân phối đến rời gạch tổ. Kết quả cả một buổi chiều, Cao Phàm cảm thấy mình giống như thoát lớp ra, nhưng hắn muốn mặt, kiên trì đến tối về sau, cơ hội là bỏ trở lại thiền phòng. Hiện tại, Cao Phàm ở tại Đại Khổ Tự tốt nhất trong thiền phòng, Diệu Thiền bị chen đi ra cùng các đồ đệ ở cùng nhau, hiện tại bị đói cái bụng, đảo bản thân vẽ mấy chương họa. Hắn dùng bản mèo, nhưng nhân vật trong tranh, nhưng vẫn là người bình thường. Trên người bọn họ không có dục vọng a. Cao Phàm nói thầm. Cái này rất kỳ diệu. Rạng sáng 2 giờ, Đại Khổ Tự bên trong tiếng chuông du dương. Tăng nhân cùng ở đây ngủ tạm cư sĩ nhóm đều lần lượt rời giường rửa mặt. Trong bóng tối, Thân Chu đứng ở trong sân, nhìn nguyên bản trụ trì thiền phòng nhíu chặt mày lên. Không dùng gọi Cao Phàm cư sĩ. Diệu Tường đi đến Thân Chu sau lưng nói, để hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Trụ trì. Thân Chu nói, có phải là quá xấu quý củ? Cao Phàm cư sĩ không phải người bình thường. Diệu Thiên lời còn chưa nói hết, kia thiền phòng môn đã kích xá một tiếng mở ra, Cao Phàm vuốt mắt từ bên trong đi ra. Cao Phàm cư sĩ là có tốc tuệ. Diệu Thiên cười đối Cao Phàm nói một tiếng, A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Cao Phàm mê mẩn chừng chừng đáp lễ, trụ trì, nửa đêm gõ chung là ý gì, lửa cháy rồi. Cao Phàm mơ mơ màng màng bị kéo vào niệm Phật đường tiền đội ngũ bên trong. Sau đó mọi người cùng nhau vòng quanh Phật tượng xoay quanh. Sau này Cao Phàm biết rõ cái này gọi là đi hương, tiêu chuẩn tư thế là nửa người trên không được lúc đích, chỉ vứt một cái tay, càng chạy càng nhanh, cùng hỏa ảnh nhị dạ tựa như. Đi rồi 20 phút, Cao Phàm triệt để tỉnh rồi. Sau đó một người một cái đệm quỳ, bắt đầu đả tọa, Cao Phàm nhìn một cái bên người nam cư sĩ nhóm, trình độ cao song bản, hai cái chân các đặt ở hai con trên đầu gối, trình độ bình thường đơn bản, một chân đặt ở một con trên đầu gối, Cao Phàm thì là không có bản. Chân của hắn thực tế thả không đến bất luận cái gì một cái trên đầu gối. Cho dù cái này dạng, ngồi sau một tiếng, vẫn ngồi đã tê dần. Nghe một tiếng khánh vang, kết thúc. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, đây mới là bắt đầu. Tiếp theo là bài tập buổi sớm, một đám các sư phụ mặc màu nâu cà sa nhiếp tâm mà đi, khoan bảo đại tụ dẫn gió, trong bầu trời đêm trăng tròn treo trên cao, cùng một đám thần tiên đồng dạng, các thần tiên dẫn Cao Phàm chỗ cư sĩ đội ngũ đến đại điện, bắt đầu bài tập buổi sớm, cũng chính là niệm kinh, Cao Phàm căn bản nghe không hiểu, thính giác được như thế thôi miên. Hắn ngủ thiếp đi, chờ lấy tỉnh lại, lại muốn đi làm việc. Sắp trời tảng sáng, kiến trúc trên công trường cư sĩ nhóm đã lao động nóng hôi hổi, trừ nam cư sĩ bên ngoài, ở tại bên cạnh trong làng nữ cư sĩ nhóm vậy gia nhập đội ngũ. Cao Phàm thấy được vị kia một cái có thể đỉnh hắn 5 cái độc chỉ đại tỷ, còn vùng không có đầu ngón tay, hướng hắn lên tiếng chào. A Di Đà Phật. Độc chỉ đại tỷ cùng Cao Phàm chào hỏi. Cao Phàm cảm thấy nàng gọi ra đấu chiến thắng Phật khí thế. Những này tại Cao Phàm bận mẹo tầm mắt bên trong, vẫn còn duy trì nhân loại hình thái cư sĩ nhóm, quả thực để Cao Phàm cảm thấy hứng thú. Hắn bắt đầu mở ra phát hỏa bản, thử đi miêu tả bộ dáng của bọn hắn. Chương 293. 32 tướng cùng 80 tốt. Linh hồn họa thủ chương 293, 32 tướng cùng 80 tốt. Cao Phàm hiện tại chỉ có thể họa Phật đầu. Thế là liền đem cái kia Phật đầu hoạch định cái khác cư sĩ trên thân. Cao Phàm cư sĩ, người vẽ là. Lúc này một thanh âm ở sau lưng vang lên. Cao Phàm quay đầu nhìn lên, là Diệu Thiền, liền mở ra bản thân ký họa sổ ghi chép, đem tấm này ký họa cho Diệu Thiền nhìn. Đây là một tấm Phật họa, vị này Phật giơ cao một tay, sau lưng kim quang vần quanh, túc hạ có liên hoa bảo tọa, bút pháp 10 phần tinh diệu, nhưng Diệu Thiền nhìn có điểm gì là lạ. Đặc biệt là gương mặt kia, mang theo rõ ràng người dân lao động thuần phát đặc thù cùng tràn đầy sức chiến đấu, không giống như là Phật, cũng là một vị nhân dân chiến sĩ. Cư sĩ bức họa này nguyên hình là? Diệu Thiên hỏi. Công trường vị kia chỉ còn lại một cây ngón cái đại tỷ. Cao Phàm nói. Đây không phải Phật. Diệu Thiên lắc đầu. Vì sao? Cao Phàm nhìn bản thân họa, có kim quang có liên hoa, rất Phật a. Phật có 32 tướng, 80 loại tùy hành tốt. Diệu Thiên nói, được phù hợp những cái này mới là một vị Phật. A. Cao Phàm nghi hoặc. Tại Diệu Thiên nhắc nhở bên dưới, Cao Phàm đặc biệt nghiên cứu một lần Phật họa. Phật họa y tứ, dĩ nhiên chính là vì Phật họa giống. Nhưng lúc đầu, chính là thời gian rất sớm, đại khái trước công nguyên 5-6 thế kỷ đi, trong Phật giáo cho rằng thích giả Phật hình tượng là không thể miêu tả. Hết thể nghệ thuật thủ đoạn cũng không thể miêu tả ra Phật hình tượng. Sở dĩ lúc đầu đối Phật miêu tả, đều sử dụng biểu tượng thủ đoạn, tỉ như, bảo thụ, cây bồ đề, chân Phật tấn cái gì. Đại khái 1000 năm về sau, trong nước Ngụy Tấn thời kỳ, mới có nổi danh Phật họa nghệ thuật ra, tỉ như Cố Khải Chi, Tào Trọng Đạt, Trương Tăng Diêu vân vân, nhưng những bức họa này nhà chữ tác, phần lớn vẽ ở chùa miếu bên trong, mấy ngàn năm thời gian có chút tranh lụa cuộn tranh còn có thể tồn tại, chùa miếu thì là 10 không còn một, những này Phật họa nhà tác phẩm cũng liền tồn thế cực kỳ hi hữu. Truyền thuyết Cố Khải Chi sở tác Duy Ma Cật Tượng, điểm mắt về sau, chiếu sáng chùa miếu một ngày, cái này liền thần dị. Từ đó trở đi, đối Phật tạc tượng đã rất có quy củ, tỉ như Phật tượng nhất định phải xuất từ tàng kinh, Phật có 32 tướng, 80 loại tùy hành tốt, không thể tự hành sáng tạo, không thể chỉ hòa đầu, không thể là khoản loại hình. Phật 32 tướng, thứ nhất, an bình tướng, nhất định phải là bệnh chất bệnh, dù ý lấy chân là an ổn, thứ hai tướng, ngàn bước vòng tướng, bàn chân giống như vân tay sinh ra ngàn bước vòng. Phật có cái bánh xe, đạp lên, tướng trạng là rõ ràng, thứ ba, ngón tay dài, thứ tư ngón tay mềm mại, thứ năm tay chân man lưới, chính là giữa ngón tay sinh màng. Cao Phàm nghiên cứu Phật 32 tướng cùng 80 loại tùy hành tốt. càng nghiên cứu càng là cảm thấy cổ quái. Phật giáo đầu tiên là cảm thấy Phật là không thể miêu tả, lại vì Phật tượng chế định các loại quy chế. Quy chế đều tinh tế đến nhất định phải là bệnh chân bẹn cùng giữa ngón tay sinh màng. Đây không phải nhân loại hình tượng a? Ai có thể giải dạng này ạ? Sở dĩ cái này hình tượng từ đâu đến a? Mà lại, Phật từ vô hình đến có tướng thời gian này điểm, có phải là có thể cùng lão tử đi về phía tây thời gian đối với bên trên? Đến nơi này, Cao Phàm chợt phải có cái quỷ dị ý nghĩ, có thể hay không, Phật tổ vốn là một cái không thể miêu tả vĩ đại tồn tại, sau đó lão tử đi về phía tây, đem hắn cho thế nào, này mới khiến Phật tổ có bộ dáng. Sở dĩ cùng hắn chờ lấy thông qua linh cảm bên trong Phật tổ khảo nghiệm, hướng hắn hiện lộ có thể bị miêu tả chân thân, không bằng cùng nhau chủ động xuất kích, dựa theo cái này chuyển thế Phật môn hội họa bí tịch, đến suy đoán thức miêu tả Phật tổ dáng vẻ đâu. Đại khổ tự viện chủ thiền phòng dưới ánh đèn, Cao Phàm bắt đầu dựa theo Phật tướng mạo, đến vẽ Phật chân dung. 32 tướng giảng thuật tay, chân, thân, vai, răng thậm chí là dưới nách quy chế, 80 tốt càng tinh tế hơn những này quy chế, đồng thời giảng thuật Phật hành tẩu nghi lễ, mà Cao Phàm phát hiện, hắn tương đối khó vẽ ra cái này 112 loại hình tượng đặc thù tại cùng một bức cơ thể người vẽ chân dung bên trên. Bởi vì này 112 loại chi tiết còn bao gồm thanh âm, động tác, hương khí vân vân. Đương nhiên, trên đời này Phật họa cũng không có nói, nhất định tập trung 32 tướng 80 cũng may một cái tướng bên trên, đây càng còn nhiều một loại quy phạm, muốn phù hợp, nhưng không cần toàn bộ đạt tới, tin tưởng từ xưa đến nay đông đạo Phật tượng trong tranh, cũng không có cái nào đạt tới cái này vừa xong đầy trạng thái đi. Không, Cố Khải Chi khả năng đạt tới, sở dĩ hắn vẽ Phật sẽ phát sáng. Cao Phàm suy nghĩ, cái này suy đoán cũng không còn đạo lý gì, chính là Cao Phàm đối hội họa chấp nhất kình tại quái phá, hắn linh cảm nói cho hắn biết, những quy củ này nhất định là có nguyên do. Có lẽ chiếu vào cái quy củ này, lại đem hắn đã sẽ vẽ Phật đầu lắp đặt lên, toàn bộ Phật liền xuất hiện. Có chút khó chịu. Phật đầu rất tinh tế, rất chân thật, rất có thiện ý. Cái khác chi tiết thì cùng Phật đầu không hợp, mặc dù đều là do Cao Phàm dưới ngòi bút họa đến, nhưng chính là đường bóp méo. Cao Phàm họa Phật đầu thời điểm, đại khổ tự bên trong trung đồng thậm chí sẽ vang lên. Hiển nhiên, hắn linh cảm bên trong Phật tổ tướng, có thể cùng đại khổ tự cái này thiên hạ đệ nhất đạo tràng thiền ý tương liên, mới có này thần dị chi tượng. Mà trừ Phật đầu bên ngoài, những thứ khác Phật tượng chi tiết thì thuộc biên soạn, cũng không thần dị. Sau đó, hắn một lần lại một lần chắp vá những chi tiết này, giống như là chắp vá lấy một cái viễn cổ truyền tới bí mật. Không biết qua bao nhiêu lần, làm Cao Phàm cuối cùng để ý niệm bên trong, dùng gian lận phương thức, lấy ra trên thế gian sẽ không tồn tại sát thái, bôi thành Phật tượng kia sau lưng kim quang, để người xem cảm nhận được ý đức, dùng một tấm giấy vẽ vô pháp hiện ra kết cấu, biểu đạt ra Phật bên cạnh lòng tượng đi theo, cả thế gian thần phục nghi trượng. Cao Phàm tại chính mình huyễn tưởng bên trong nhìn thấy Phật. Nó đầu như tường vân, thân như châu ngọc, chân đạp kim liên, sau lưng lưng có kim quang vạn đạo, còn có ước vạn tín đồ ở tại sau lưng theo sát. Mà lúc này, kia Phật quay người lại, liền biến thành lão tử. Ha ha, Phật chính là đạo a. Giờ khắc này, Cao Phàm thông qua cái này bức vẽ vì nghi thức, liên tiếp toàn cầu 400 triệu Phật giáo tín đồ tâm linh, hắn lại một lần nữa đứng ở kỹ thuật hội họa đỉnh phong. Cao Phàm mừng rỡ. Sau đó hắn liền từ trên giường rơi xuống đất. Bên hai nghe dạng sáng 2 giờ đại khổ tự rời giường tiếng chuông, nhất thời không biết bản thân ở chỗ nào. Tiếng chuông du dương, dần dần gọi trở về Cao Phàm hồn nhi. Hắn chợt đứng lên, mặc quần áo, đẩy cửa ra, đi tới bên ngoài thiệt phòng, nắm lấy Diệu Thiền hưng phấn đến nói, "Chủ trì, chủ trì, ta nhìn thấy Phật rồi." Ha ha. Diệu Thiền vuốt ve một lần Cao Phàm đầu, "Nằm mơ a. Không phải, ta thật sự nhìn thấy Phật, hắn có 32 tướng cùng 80 loại tùy hành tốt, sau lưng có kim quang, bên người có long tượng, chỗ đến thế đều thần phục." Cao Phàm nói, "Hắn là thần, là đạo. Phật không phải thần, cũng không phải đạo." Một bên Tân Chu nhịn không được đánh gậy Cao Phàm, "Hai cái hệ thống được chứ?" Diệu Thiền thì khoát tay ra hiệu Thần Chu đừng nói chuyện, thần cung Phật đều là nhân loại tâm linh ký thác cùng đối thế giới không biết khai ngộ, không phải có tiên hiền nói qua à, thần tức đạo, đạo pháp tự nhiên, Như Lai. Câu kia là phim truyền hình bên trong. Thần Chu nói thầm, chỉ cần nói rất đúng, quản hắn đến nơi đâu. Diệu Thiền nói. Sau đó Diệu Thiền lại nói với Cao Phàm, kia cư sĩ sẽ họa Phật rồi sao? Ừm. Cao Phàm nghĩ nghĩ lại lắc đầu, trong ngộng sẽ họa, nhưng bây giờ đã quên. Chương 294, đỉnh cấp loài săn mồi. Linh hồn họa thủ chương 294, đỉnh cấp loài săn mồi. Đại khổ tự quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đạo tràng. Cao Phàm mới tới 10 ngày qua, liền gặp được Phật. Mặc dù chỉ là trong ngộng. Hiện tại, 32 tướng cùng 80 loại tùy hành tốt, giống như là một bản hội họa bí tịch, khắc sâu hấp dẫn Cao Phàm lòng hiếu kỳ cùng lực chú ý. Nhưng như thế nào họa Phật, sau khi tỉnh lại liền lại đã quên. Liền để Cao Phàm chăm chảo cào tâm giống như khó chịu. Trừ kia nghi thật giả huyễn một lần, Cao Phàm rốt cuộc chưa từng tại linh cảm bên trong liều đánh ra Phật bộ dáng, đến mức Cao Phàm sẽ hoài nghi mình có phải thật vậy hay không đang nằm mơ. Chính là ngộng, cũng được đem nó tìm trở về. Cao Phàm lập tức ngủ say 3 ngày. Mà đại khổ tự mỗi ngày chỉ có giữa trưa một bữa cơm, qua giữa trưa, chính là trụ trì cũng không còn ăn, Cao Phàm nguyện ý làm gì, đích xác không ai quản hắn, nhưng bỏ lỡ cơm trưa, sẽ phải bỏ đói một ngày. Có một ngày Cao Phàm ngủ được bỏ lỡ cơm trưa, ban đêm đói đến hai mắt phát lam, đừng nói là họa Phật, hiện tại hắn có thể họa cái quỷ chết đói đến đem mình ăn. Mà lại, thượng đế cũng không biết đã chạy đi đâu. Cao Phàm đói đến trước mắt một mảnh đen một mảnh lam, hắn cầm lấy bức vẽ, cho mình tại ký họa sổ ghi chép bên trên, vẽ một cái đùi gà, lại vẽ một khay sủi cảo, chỉ hận bản thân không có thần bút mã lương công phu, vẽ ra tới đồ ăn không được. Nhưng một mặt tường bản thân vẽ sủi cảo, Cao Phàm lại vui vẻ, kia là rau xào nhân bánh, mơ hồ chính là thiên thị phòng vẽ tranh bên cạnh tiểu tuyết mụ mụ đưa tới kia một khay. Mèo. Lúc này chợt được nghe thấy một tiếng mèo kêu. Cao Phàm liền nhìn thấy một cái bóng đen từ nơi cửa phòng rút vào đến, một đầu đâm vào trong ngực của hắn. Là thượng đế. Không chỉ là thượng đế, thượng đế trong mồm còn ngậm cái bánh bao. Thượng đế ngươi thật đúng là ta thần a, Cao Phàm nắm qua con kia màn thầu bắt đầu hướng trong bụng nhét. Ăn một con màn thầu. Trong bụng xem như có điểm ngậm ngùi. Lúc này, Cao Phàm lại nhìn bản thân vẽ đồ vật. A. Hắn chợt thấy, khi hắn vẽ đùi gà cùng sủi cảo bên ngoài, còn có một trường phát họa, cái này phát họa mơ hồ có thể thấy được một tôn Phật bộ dáng, đồng thời nhìn kết cấu, cùng Cao Phàm trong mộng có mấy phần tương tự a. Tiến bộ rất lớn a. Nhưng ăn no vẽ tiếp, cái này tiến bộ liền lại không. Đói xong chóng mặt còn có loại hiệu quả này. Cao Phàm bưng lấy cái này trương phát họa giấy, nghiên cứu thật lâu, cũng không hiểu tại sao mình lại tại đói xong chóng mặt thời điểm khai thiếu. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng Cao Phàm xem như được gặp cái khiếu môn. Từ đó về sau hắn tận lực ăn ít cơm, trải nghiệm tại nửa đêm trong bụng tựa như sấm sét xé rách cảm cùng sinh mệnh hấp hối cảm giác. Chỉ chờ mong thu hoạch được loại kia vô ý thức bên trong Phật tổ gợi ý. Bởi vì đói đến quá lợi hại, có đôi khi thậm chí ngay cả thượng đế trộm trở về màn thầu đều không khí lực nhấm nuốt. Mà bắt đầu từ hôm nay, thượng đế cơ hồ mỗi ngày đều sẽ điêu một chút ăn đến cho Cao Phàm, bao quát màn thầu, bắp lô, khoai lang cái gì. Mặc dù không biết những vật này từ đâu đến, nhưng chỉ nhìn bọn chúng thức ăn chay thuộc tính, liền biết hẳn là từ đại khổ tự phòng bếp trộm được. Tuyệt đối đừng bị nhìn thấy a, còn có về sau đừng trộm bắp lô xử lý không tốt. Cao Phàm một bên gặm bắp lô, một bên nói với thượng đế, lấy hắn cao đến 75 điều tra giá trị, muốn giấu cái đồ ăn cho cặn quả thực quá dễ dàng, mà đại khổ tự phòng bếp mỗi ngày cung ứng vài trăm người đồ ăn, thiếu cái bánh bao cùng bắp lô rất khó bị phát hiện. Còn tốt có người ăn no sau, Cao Phàm ôm lấy mèo đen cọ lấy mặt mình, cảm thụ được thân thể cùng tâm linh song trọng vui vẻ. Mèo thượng đế ưỡn ngực, giống như là đang nói về sau nuôi nấng ngươi nhiệm vụ ta liền nhận đầu. Thiên phong u ám dưới ánh đèn, Cao Phàm tiếp tục miêu tả Phật tổ bộ dáng. Hắn cố gắng, không phải uổng phí, bởi vì hắn phát hiện, coi là mình dùng 32 tướng cùng 80 loại tùy hành tốt, tại chính mình làm bản sao bên trên, một lần lại một lần ý đồ miêu tả ra Phật tổ bộ dáng lúc, hắn linh cảm bên trong Phật tổ cũng là tại hướng về những này đặc thù phương hướng biến hóa. Tựa hồ Cao Phàm mỗi một lần đặt bút, mỗi một cái nhan sắc đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác được sửa đổi lấy trong lòng của hắn Phật hình tượng, mà mỗi một lần phát họa những đường cong này cùng sắc thái thời điểm, Cao Phàm nội tâm vậy tràn ngập tường hòa, bên tai vậy mơ hồ vang lên A Di Đà Phật thì thầm âm thanh. Hắn tại hòa Phật, cũng ở đây đem mình biến thành Phật. Hôm nay, đêm kia, đã là Cao Phàm lần thứ mấy trăm ý đồ dựa theo 32 tướng cùng 80 loại tùy hành tốt yêu cầu, đi miêu tả Phật bộ dáng, mỗi lần miêu tả đều sẽ để linh cảm bên trong cốt đục Phật hình tượng càng thêm tới gần nhân loại một điểm, mặc dù mỗi một lần đều cực kỳ bé nhỏ, mắt thường khó phân biệt, nhưng chỉ cần có tiến bộ, liền sẽ có kết quả. Bên hai A Di Đà Phật thì thầm âm thanh tại đêm khuya lộ ra càng thêm rõ ràng, thanh âm này tầng tầng lớp lớp, chứ có thể thấy rõ nhận bên ngoài, còn phảng phất có thể được phát kén kéo tơ, phân hoa trục tâm bình thường, hướng chi tiết bên trong vô hạn chia nhỏ, càng là phân biệt thì càng làm người say mê. Tại loại này kỳ diệu tình cảnh bên trong, Cao Phàm tựa hồ quên mất trên thân thể đói, chìm vào một loại kỳ dị trong trạng thái, có lẽ cái này gọi là thiền định, có lẽ đây là nhập ma. Ngay vào lúc này, ông ao, một cái thật thấp khiếu âm từ bên ngoài thiện phòng truyền đến. Cao Phàm run lên, đáy lòng tuôn ra nguy cơ rất lớn cảm giác, toàn thân lông tơ đều ở đây một khắc bỗng nhiên dọc theo. Hắn chợt thoát khỏi loại kia trạng thái, ngẩng đầu hướng bên ngoài thiện phòng nhìn quanh. Liền gặp ánh đèn chiếu rọi cửa phòng, trên cửa phòng chiếu ra một cái cực kỳ to lớn cái bóng. Cái bóng kia như mèo, nhưng so mèo lớn hơn gấp mấy chục lần. Độ cao của nó, cơ hồ cùng khung cửa chờ cao, cùng nó so sánh, thiện phòng môn giống như là hàng chuột, mà nó thì là canh giữ ở hang chuột trước mèo. Mèo. Thượng đế hướng về phía kia âm ảnh phát ra tê tâm kiệt lực tiếng thét chói tai, toàn thân trên dưới lông đen đều nổ tung. Mà Cao Phàm thì tại giờ khắc này bị kinh hãi được khó mà hành động. Kia là cái gì? Lúc đó, bên ngoài thiện phòng chính là ánh trăng như tẩy. Cái kia bóng người to lớn tại Cao Phàm thiện phòng trước tả hữu di động tới, di động ở giữa, hiện ra bị ánh trăng chiếu tại thiện phòng trên cửa trên đầu, có hai chi dài răng âm ảnh. Kia là con kia hổ răng kiếm a. Nó vậy đi theo đại khổ tự. Ý nghĩ này như thiểm điện đánh trúng Cao Phàm. Soạt. Âm ảnh bắt đầu xúi dục thiền phong môn, cửa gỗ tại móng của nó bên dưới, đơn sổ ghi chép như tờ giấy, mấy cái đinh dạng chảo phòng, đâm môn mà vào, chỉ cần nó nguyện ý, chỉnh cánh cửa cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị kéo thành mảnh vỡ. Mèo. Thượng đế tiếng kêu càng phát ra thế lương, tựa như dưới đêm trăng chu lên mềm mại thanh phát, có lẽ thượng đế đã ý thức được, nếu như bị quái vật khổng lồ này phá cửa mà vào, lấy hiện đại nhân loại mềm mại thể chất, chính là tính đến nó, cũng sẽ trong khoảnh khắc biến thành đồ ăn, dù sao kia là một cái vạn năm trước đỉnh cấp săn mồi động vật. Soạt. Móng vuốt di động xuống dưới, thiên phòng cửa bị phá vỡ, mơ hồ nhìn đến thấy kia ở dưới ánh trăng như tuyết như ngân lông tóc, chính là nó, con kia hổ giang kiếm. Cao Phàm miễn cưỡng tỉnh táo lại, thượng đế đang gọi, hắn cũng không dám gọi, bởi vì hắn một khi lên tiếng, trong tiếng kêu khẳng định toàn bộ đều là sợ hãi, vậy sẽ để cái này đỉnh cấp loại săn ngồi hưng phấn đến cắn lên đến, hắn sợ đến bản thân ký hòa bản, chợt được nghĩ đến Cao Chính Đạo đã lâu không gặp, điều này cũng không phải là linh cảm bên trong, nghèo không phải báo, quyền vương cùng lao binh một cái đều không ở, nhưng hắn còn có thể họa. Cao Phàm nắm lên bút, thân thể đang run rẩy. Nhưng họa sĩ bản năng để hắn tay vẫn như cũ ổn định, hắn mấy bút liền phát họa ra một cái chân chính Phật tổ ảnh chân dung, một cái nhạc hoa mà cười Phật tổ ảnh chân dung, trước mắt hắn duy nhất có thể lấy xác nhận nhất định chính xác Phật tổ bộ dáng. Ken. Đại khổ tự trung, chợt được kêu khẽ một tiếng, tại tĩnh lặng trong buổi tối, lộ ra nhất là chói tai. Ô. Ngoài cửa hổ răng kiếm bị thanh âm này hấp dẫn được do dự một chút. Hữu hiệu. Cao Phàm trong lòng vui mừng, thì bắt đầu họa cái thứ hai, cái thứ ba Phật tổ ảnh chân dung, Phật tổ có linh, tướng có thể truyền âm, mỗi lần Cao Phàm đem vẽ ra, đều sẽ dẫn tới chùa bên trong chuông đồng hít dài một tiếng. Mà liên tiếp trung vang thanh âm, không ngừng dẫn tới hổ răng kiếm hồ nghi không chừng, cũng làm cho tăng chúng nhóm nửa đêm khoác áo lên, nhìn một cái đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, một trận kinh ngạc tiếng kêu liền từ bên ngoài thiện phòng ồn ào mà tới. Đó là cái gì? Chương 295, Phật tổ cùng lão hổ cố sự. Linh hồn họa thủ chương 295, Phật tổ cùng lão hổ cố sự. Đại khổ tự hôm nay bài tập buổi sớm cắt đứt. Các tăng nhân gõ cửa kêu tất cả mọi người không muốn đi ra, đều ở tại trong phòng. Mà dịp may nhìn thấy qua dưới ánh trăng con kia mắt xếp răng dài hổ đám người, thì căn bản không dám ra ngoài, đó là cái gì hổ à, rõ ràng chính là một con cự thú. Làm bị quấy nhiều đến lúc đó, nó nhảy lên tiền phòng nóc nhà, ánh trăng như vòng, nó ngạo nghễ sừng sững trăng tròn bên trong, xem thường phía dưới nhân loại dáng vẻ, giống như là đang nhìn một đám đồ ăn góp thành chồng. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát cùng bảo vệ môi trường bộ môn đến đại khổ tự kiểm tra cao phạm thiền phòng trước vết tích. Bọn hắn nhìn thấy to lớn chảo ấn, chuyên gia biểu thị dấu chân này lạ thường được lớn, một con trưởng thành hổ đông bắc hẹn 500 cân tả hữu, mà căn cứ dấu chân suy đoán cái này hư hư thực thực lão hổ động vật, chí ít tại 800 cân đến 1000 cân thể trọng. Căn cứ nó nhanh bước khảm trên cửa vị trí, cũng có thể suy đoán thân thể của nó dài muốn tại 3.5 đến 3.8 gạo ở giữa, đó là cái gì khái niệm, nó đứng lên chính là một tầng lầu. Hổ đông bắc không có khả năng như thế lớn, mà lại lấy kỳ huyện hoàn cảnh, cũng không khả năng có hổ đông bắc cần hiện. Chuyên gia lắc đầu liên tục. Nhưng dấu chân này, cái này vết cào, cái này đông đảo tăng nhân cư sĩ mắt thấy vây xem, luôn không khả năng là giả, đặc biệt là đại khổ tự là có camera giám sát. Tại điều tra tối hôm qua giám sát tư liệu, nhìn con kia màu trắng, to lớn, tựa như thần thú bình thường lão hổ, bằng như bản không người tại trong chùa xuất nhập chẳng cảnh, sở hữu chuyên gia đều đóng lại miệng, nhưng trong lỗ mũi bắt đầu thở mạnh, hai mắt vậy xuất ánh sáng. Hổ giang kiếm. Chơi a. Một con hổ giang kiếm. Chuyên gia đều muốn điên rồi. Một vạn năm trước truyền thuyết sinh vật, vậy mà dáng điệu nên ngang xuất hiện ở trong nhân thế, đây là như thế nào một kỳ tích a. Xôi chào đám người. Lây nhiễm không đến cao phàm. Hắn ôm thượng đế tại trong tiệm phòng, giờ phút này còn có chút lòng có dư kỵ, nếu như không phải Phật tổ hiển linh. Phi. Phật tổ đó là ta bản thân vẽ, nhưng nếu như không phải chùa bên trong vang chuông cùng tăng nhân cùng, cao phàm giờ phút này cùng thượng đế đều sợ là muốn hóa làm kia cự hổ giang bên trong thịt băm, cùng ven đường bị vứt bỏ bạch cốt. Chuyên gia không biết hổ giang kiếm vì sao xuất hiện. Cao phàm lại là biết đến. Kia là hắn cái thứ 6 tọa tiêu. Hiển nhiên. Tại đại khổ tự, tại vĩ đại tồn tại, Phật tổ không nói đạo lý vĩ lực quan tâm bên dưới, theo cao phàm gần một bước nhìn thấy vĩ đại tồn tại, Phật tổ chân diện mục, cùng Phật tổ khóa lại cái khác tọa tiêu, cũng đang hiện hiện. Vạn năm trước hổ giang kiếm, xuyên qua đến nay, chính là chứng minh. Cùng hổ giang kiếm so sánh, cái kia gặp cao thì mở quỷ dị bia đá, mới càng làm cho cao phàm cảm thấy đáng sợ, tạo thành bia đá con hà dạng đồ chơi, đến tột cùng là cái gì? Cao phàm vô pháp suy đoán, nhưng mỗi lần nghĩ đến, đều sẽ có loại nổi da gà bạo khởi tựa như run rẩy. Bảo vệ môi trường bộ môn bắt đầu cùng đám cảnh sát hiệp lực, cộng đồng lục soát cái này hổ giang kiếm. Cao phàm cảm thấy hy vọng không lớn. Hắn vậy kiểm soát qua hổ dấu chân, hiện tại hắn điều tra kỹ xảo cao đến 75, như đi làm thám tử, cũng có thể xông ra một phen danh khí, nhưng hắn truy tung, vậy đến bên ngoài chùa mà dừng. Hổ giang kiếm dấu chân cực kỳ mềm nhẹ, lại có cường đại phản điều tra năng lực, nhảy ra Phật tự về sau, lại hiểu được đi trong đập chứa nước tắm rửa, tẩy đi sở hữu có thể bị truy tung đến khả năng, cái này nên động vật bản năng đi, dù sao một vị sát thủ cũng muốn để phòng bị đuổi giết. Cư sĩ, bị kinh sợ đi. Diệu Thiên đến thăm hỏi Cao Phàm. Sát thực đáng sợ. Cao Phàm thành thật một chút đầu. Còn tốt đêm qua trung đồng tự tê, đã quấy rầy hung vật này, mới không có để nó đối cư sĩ tạo thành tổn thương, có thể thấy được Phật tổ có linh, phù hộ cư sĩ. Diệu Thiên nói. Ừm ân. Cao Phàm liên tục gật đầu, Phật tổ có linh, A Di Đà Phật. Linh cảm bên trong cốt nhục Phật, hướng phía Cao Phàm lộ ra từ bi mỉm cười. Trải qua Cao Phàm trong mấy ngày này, mấy trăm lần miêu tả, cốt nhục Phật đã không bằng vào chuột thì như vậy đáng sợ, xem ra Cao Phàm nước mài thạch công phu, vẫn là đúng chỗ, chí ít phương hướng là đúng. Đối với lần này, Cao Phàm có càng thăng cấp ý nghĩ. Chủ trì, ta xem trong chùa có tòa Thiên Phật điện đã xây xong. Cao Phàm nói với Diệu Thiền, ta vì trong chùa họa Phật tượng a. Thiên Phật điện là chùa bên trong mới xây trong khu nhà một cái, không phải lo dần sở cùng Cao Phàm quên cái kia, bọn hắn quên chính là Xá Lợi Tháp, Thiên Phật điện là Diệu Thiền những năm này góp vốn sở kiến, điện nội dung, cố danh tư nghị, chính là tôn, có rất nhiều phần, có tiền chúc đồng, không, có tiền làm minh họa, đại khổ tự hiển nhiên là không có tiền cái chủng loại kia. Cư sĩ là vang danh trong nước đại họa gia, thật nguyện ý vì chùa Thiên Phật làm tượng vẽ Phật. Diệu Thiền hơi cảm thấy kinh hỉ, đây chính là đại công đức a. Dễ nói dễ nói. Cao Phàm hợp thành chữ thầm nói. Linh cảm cốt nhục Phật càng phát ra tiếu dung thân thiết. Lo dần sờ nghe tới Cao Phàm tại chùa bên trong gặp hổ, vẫn là hổ giang kiếm tin tức này quả thực quá bất hợp lý, chẳng trách hổ một khi tin tức truyền đi, liền bị coi là lẫn lộn, nhưng Lo dần sờ lại cảm giác Cao Phàm gặp được chuyện gì đều không cho ý hắn bên ngoài, thế là mãnh liệt yêu cầu Cao Phàm rời đi đại khổ tự, ít nhất là tạm thời rời đi, để tránh nguy hiểm, chờ lấy lao hổ bị bắt mới trở về xuất ra. Cao Phàm đương nhiên biết rõ, trừ phi về bộ tẩn, cái kia chìa khóa bạc chiếu cố chi địa, nếu hắn không là đi đến đó, kia hổ giang kiếm liền sẽ theo tới đâu. Nhưng bây giờ trở về, Cao Phàm lại không cam tâm. Hắn đã hoàn thành vì vĩ đại tồn tại, Phật tổ vẽ chân dung công trình chí ít 1/10, đồng thời vững tin cái này nhất định là một bức vĩ đại tác phẩm, 32 tướng, 80 tùy hành tốt áo nghĩa thật sâu hấp dẫn lấy hắn, kỹ xảo của hắn tại tiến bộ, khó được có cái này dạng mình sắp tiến lên phương hướng, làm sao có thể từ bỏ. Không có việc gì, Lữ Chí sẽ đến bảo hộ ta. Cao Phàm ở trong điện thoại nói với Lo Dần Sở, nàng đến rồi, vạn sự đại cát. Câu nói này mới xuất khẩu, Cao Phàm chợt thấy được linh cảm bên trong cốt nhục Phật tiếu dung cứng lại. Nguyên bản làm nhạc hoa cười từ bi bộ dáng, bỗng nhiên trở nên mặt trầm như nước, hiện ra phẫn nộ chi sắc. Phật mất hứng. Linh cảm bên trong, mưa gió đại tác, cao 10 mét Phật trên thân, chư Phật đầu bên ngoài, trải rộng hắn thân màu trắng ngầm thịt, đột nhiên hướng ngoại mở rộng ra, giống như là múa loạn cả biển, còn câu dẫn thiên lôi, một mảnh lôi minh thiểm điện bên trong, Cao Phàm lý trí tao ngộ trọng đại nguy cơ, đột nhiên đến rồi một đợt hai. Cao Phàm nhíu mày rời khỏi linh cảm. Suy nghĩ, cái này Phật tổ là không thích Mi Miêu nữ nhi Lữ Trí, vẫn là không thích ta ở vào an toàn chi cảnh. Cao Phàm liền đi tìm Diệu Thiền nghiên cứu Phật tổ gặp được lão hổ sẽ làm thế nào. Phật tổ có cắt thịt nuôi chim ưng, lấy thân nuôi hổ thiện. Diệu Thiền nói, ta cho cư sĩ giảng một chút những này Phật kinh cố sự. Cao Phàm một bên thành kính nghe, một bên âm thầm tính toán, nha Phật tổ cái này lão lửa chọc sẽ không để cho ta đi cho ăn lão hổ à? Cho ăn lão hổ có thể nhanh lên tăng lên Cao Phàm công đức cùng tín ngưỡng, để Phật tổ sớm ngày đối Cao Phàm lộ ra chân diện mục. Nhưng Cao Phàm cảm thấy kịch đến mức này, khả năng đã vượt qua. Ma họa Phật tượng mặc dù chậm, nhưng an toàn a. Thế là từ ngày thứ hai lên, Cao Phàm trừ mỗi ngày theo đại khổ tự tiết tấu, ngủ 4 giờ, ăn một bữa cơm, bên cạnh cư sĩ đi công trường lao động thời điểm, hắn liền đi Thiên Phật Điện nghiên cứu cung điện này, chuẩn bị ở trên đây họa. Ừ, đã gọi Thiên Phật Điện, vậy liền họa 1000 cái Phật đi. Cái này sáng tác phương hướng, có chút cùng loại tại tờ dọ vẹn sở giáo đường vẽ sáng tác, nhưng không cần họa đỉnh họa, sở dĩ càng thêm đơn giản, có tờ dọ vẹn sở kinh nghiệm, Cao Phàm trước dùng đại khái thời gian 1 tuần, tìm đọc Phật kinh, hoàn thành chỉnh thể khái niệm thức kết cấu, lại tìm Diệu Thiền xác nhận. Diệu Thiền nhìn Cao Phàm tại bản thử bên trên vẽ bố cục, thâm biểu tán thưởng, bởi vì Cao Phàm dùng cùng loại thánh kinh sáng thế kỷ sáng tác phương pháp, đem Phật tổ cố sự từng cái giảng thuật ra tới. Từ mộng voi trắng mà sinh chí thánh, đến sau khi sinh liền có thể nói có thể làm lại bước tuân gia kim liên, lại đến dưới cây bồ đề ngộ đạo chờ một chút, Cao Phàm chuẩn bị dùng bậc thầy cấp kỹ xảo, hoàn thành 1000 cái bất đồng Phật thần tướng, là cùng một cái Phật, nhưng là 1000 loại bộ dáng. Chương 296, Thiên Phật Điện bên trong thành kính. Linh hồn họa thủ chương 296, Thiên Phật Điện bên trong thành kính. Bình thường tới nói, thiên Phật tướng đều là lấy La Hán loại làm chủ, dù sao La Hán số lượng nhiều, nhưng ta lần này không giống, lấy cố sự làm chủ, ta chuẩn bị chỉnh lý 999 cái Phật tổ cố sự, đương nhiên, cái này còn phải trụ trì hỗ trợ, sau đó ta sẽ ở nơi này tứ phía trên tường, đem những này cố sự toàn bộ hội họa ra tới, mà nơi này, trung ương nhất. Cao Phàm chỉ vào đối cửa điện bức tường kia, hắn nói, nơi này sẽ là một tôn Như Lai. Thiện hai, cư sĩ đây là một phát cái ý nguyện vĩ đại à, nếu quả thật có thể hoàn thành, sẽ là một cọc đại công đức. Diệu Thiên cảm khái. Cao Phàm nở nụ cười này có điểm giống là hắn linh cảm bên trong Phật tổ, từ bi, thân thiết, hiền lành. Chính là không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Diệu Thiên lại hỏi. 2 đến 3 tháng đi. Cao Phàm nói. Linh cảm bên trong, Cao Phàm cùng Phật tổ đối vui. Tại Diệu Thiền cảm khái đây là một đại công đức thời điểm, Cao Phàm rất rõ ràng nhìn thấy, Phật tổ càng giống người, hắn từ đầu hướng phía dưới, đầu kia chia cắt người cùng dị tuyến, tại dần dần rời xuống. Hiển nhiên, Cao Phàm phát hạ cái này ý nguyện vĩ đại, cũng là Phật tổ vui với nhìn thấy. Nhiều lắm là 3 tháng thời gian, giải quyết ngươi. Trình lý Phật kinh cố sự, hao tốn Cao Phàm cùng Diệu Thiền đại khái 2 tuần thời gian. Công tác cụ thể chính là Diệu Thiền kể chuyện xưa, Cao Phàm trong bức họa họa bản thảo. Sau 2 tuần, toàn bộ cố sự bản thảo đã đại khái hoàn thành. Bản thử tuy nhỏ, chỉ vẽ ở Cao Phàm phát họa bản bên trên, nhưng cũng là tinh xảo bên trong lộ ra rộng lớn. Để Diệu Thiền nhìn lớn thụ rung động, gọi thẳng nếu có thể hoàn thành, là mở Phật họa tiền lệ, thật sự là lớn lao công đức. Ngày thứ 15, Cao Phàm liền bắt đầu tại Thiên Phật Điện bên trong đặt cơ sở làm họa. Hắn lấy 32 tướng, 80 tốt làm quy tắc trụ cột Phật tượng, ung dung hoa quý, muôn hình vạn trạng, tại bản nháp giai đoạn đã nhường cho người sinh ra tôn sùng cảm giác. Mà Diệu Thiền nhìn Cao Phàm tại trên giàn giáo bên dưới leo lên, dùng từng đầu tráng lệ đường nét, đem từng màn tràng cảnh hiện ra ở trên tường, chỉ cảm thấy vị này họa sĩ bút pháp, tựa như mang theo Phật tổ ý chỉ bình thường, như nước chảy đem từ bi cùng rộng rãi đổ xuống mà ra, làm người tán thưởng. Khu khu cụ. Chật, họa sĩ bắt đầu ho kịch liệt lên. Lúc đầu so sánh yếu ớt, về sau đã kịch liệt như lỗ thủng ống bể. Cao Phàm cư sĩ, ngươi không sao chứ? Diệu Thiền vội hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì, khu cụ. Cao Phàm khoát tay, lại toát ra một tia kỳ diệu tiểu dung, hắn uống mấy ngụm nước, ngăn chặn ho khan, chợt được mở miệng hỏi, chủ trì, sinh bệnh theo Phật tổ là cái gì? Đau khổ là gia trì, là đặc biệt sư. Diệu Thiền nói. Ta hiểu. A Di Đà Phật. Cao Phàm hợp thành chữ thập. Từ đó về sau, Thiên Phật Điện bên trong liền thường nghe tới họa sĩ tê tâm liệt phế tiếng ho khan. Kia tiếng ho khan kịch liệt, thậm chí nói nhường cho người hoài nghi họa sĩ có phải là ho ra máu. Nhưng vô luận ho đến bao nhiêu lợi hại, họa sĩ tại Thiên Phật Điện bên trong họa tác lại là chưa hề cắt đứt. Sau đó lại qua 20 ngày, họa sĩ đã đem lớn như vậy Thiên Phật Điện trên vách tường vẽ đầy đường nét cùng kết cấu. Đại khổ tự Thiên Phật Điện, diện tích hiện tại hơn 2000 mét vuông, đông tây nam bắc chiều dài các hơn 50 mét, là một hình vuông, tường cao 4 mét 4, mái vòm vì làm bằng gỗ, điện chế không lớn, cũng là bởi vì kinh phí có hạn, bất quá, tại họa sĩ hoàn thành Thiên Phật Điện bích họa đặt cơ sở về sau, phàm là người xem lại vào trong điện, liền sẽ không lại sinh ra co quắp cảm giác. Cho dù sở hữu họa tác trước mắt chỉ là làm tuyến, chưa bôi nhan sắc, nhưng đã có thể khiến người ta cảm nhận được trong điện không gian bị cực lớn kéo dài tới, lấy Phật kinh cố sự làm bản gốc từng cái tràng cảnh theo thứ tự sắp xếp, từ Phật tổ xuất sinh đến Phật tổ thành Phật, phàm phất là một bức khổng lồ tự sự kinh quyển, đem Phật tổ cả đời êm hay nói, để người xem phàm phất xuyên qua thời gian cùng không gian lệch trời, trở lại vài ngàn năm trước cái kia kỳ diệu niên đại. Chỉ có hướng Phật thành tín nhất người, mới có thể vẽ ra như thế tráng lệ của tranh. Đặc biệt là họa sĩ là mang bệnh kiên trì vẽ tranh. Họa sĩ tình trạng cơ thể làm người lo lắng, hắn chẳng những ăn cơm cực ít, lại mỗi ngày ngủ thời gian vậy cực ít, cư sĩ nhóm ngủ 4 giờ, hắn giống như mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 giờ, đằng sau mấy ngày, thậm chí đem chăn nệm đều đem đến Thiên Phật Điện bên trong, mỗi ngày tựa như diện bích bình thường, chỉ vì vẽ Phật tượng mà sinh. Cái này thành kính bộ dáng, quả thực khiến chùa miếu bên trong sở hữu tăng lữ cùng cư sĩ nhóm xấu hổ. Bọn hắn chỉ cần trải qua thiên phật điện, liền sẽ nghe tới trong điện chuyển tới tiếng ho khan. Cái này tiếng ho khan tại bọn hắn trong tai, không ngừng không chói tai, ngược lại giống như là từng tiếng chuông khánh, nhắc nhở lấy bọn hắn, trong điện có một cỡ nào thành tín tín đồ. Bản thảo hoàn thành sau, Cao Phạm lại gầy không ít, nhưng hắn đắc chí vừa lòng. Hắn đứng tại thiên phật điện chính giữa, nhìn quanh hai bên, nhìn cái này dùng vặn vẹo cùng thế giới kỹ xảo vẽ đại điện bích họa, hơi cảm thấy hài lòng. Trên đời này trừ bỏ hắn, đại khái có rất ít người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành cái này dạng một bức huy hoàng tác phẩm đồ sộ. 20 ngày đột kích sáng tác, để Cao Phạm linh cảm bên trong huyết đục Phật, trừ phần đầu bên ngoài, cả nửa người, vậy hiện ra hình người đến, hiện ra như là bạch ngọc đục thân, nhưng bộ ngực hướng xuống, vẫn là mầm thịt bộc phát, quỷ dị mười phần. Cao Phạm phảng phất là tại dùng thành kính làm ấm, hòa tan Phật tổ trên người không thể xem, không thể gặp cùng không thể chạm đến. Có thể nói, cái này Phật tổ đã bị hắn lừa gạt đến 1/3. Cái này thiên Phật điện bên trong, một khi sở hữu Phật tượng đều thoa lên nhan sắc, hoàn thành cuối cùng bản thảo, như vậy Cao Phạm sẽ tại vì vĩ đại tồn tại, Phật tổ chân dung tiến độ bên trong, đẩy tới một bước dài, đợi thêm lấy trung ương Như Lai hội họa hoàn tất, thì Phật tổ liền sẽ hướng về Cao Phạm triển lộ có thể bị hội họa chân dung. Kia là Cao Phạm cùng Phật tổ đạt thành ăn ý. Lúc này, két két một tiếng, thiên Phật điện cửa mở ra, Diệu Thiên đi đến, từ Cao Phạm bắt đầu sáng tác về sau, Diệu Thiên mỗi ngày đều sẽ tới thêm vài lần, trong điện luấn ná một trận, với hắn mà nói, nơi đây càng phát ra thiền ý mười phần, nhường cho người lưu luyến. Cư sĩ lễ Phật chi tâm, như thế thành kính, thực tế ta bình sinh ý thấy. Diệu Thiên không nhịn được cảm khái. Không dám không dám, chỉ là sơ lược vào tức lòng. Cao Phạm nói như vậy, nhưng Diệu Thiên khích lệ, vậy mà để cốt nhục Phật nhân tính hóa, rơi xuống một điểm, lộ ra Phật tổ một chút xíu thủ ấn. Cao Phạm vui vẻ, lôi kéo Diệu Thiên nói chuyện, mượn để Diệu Thiên thưởng thức bích họa thời gian, lại để cho Diệu Thiên khen hắn vài câu, liền nhìn cốt nhục Phật lộ ra gần phân nửa bàn tay, nhưng là, nói thêm nữa, cũng liền vô dụng, xem ra mỗi ngày có thể thu lời hữu ích số lượng là có hạn. Đây cũng là công đức a. Đêm khuya, Cao Phạm vẫn như cũ ngủ ở thiên Phật điện. Hắn cùng vĩ đại tồn tại, Phật tổ khiêng lên. Hiện tại, khắp tường đường nét đã phát họa hoàn tất. Lại xuống một bước, chính là cao cấp họa Phật tượng cùng làm tranh sơn dầu khác biệt, Phật tượng sắc thái vì đó vàng son làm chủ. Cao Phàm ngay tại điều nhan sắc, trong miệng lẩm bẩm, muốn hay không trộn lẫn điểm thần bí đi vào. Linh cảm bên trong, Phật tổ nhất thời biểu lộ biến đổi. Không trộn lẫn không trộn lẫn, chỉ trộn lẫn ta thành kính. Cao Phàm vội nói. Phật tổ lại lần nữa lộ ra nhạt hoa từ bi cười. Cao Phàm nhất thời có loại hoặc là Phật tổ tại thuần ta, hoặc là ta tại nuôi Phật tổ cảm giác. Ngay vào lúc này, chợt được thiên Phật điện bên ngoài có âm ảnh lóe lên. Lại tới. Cao Phàm lập tức quay đầu, đồng thời bên người thượng đế vậy phát ra một tiếng meo gọi. Là Hổ Giang kiếm. Cao Phàm trong lòng siết chặt. Hôm nay nó lại tới nữa rồi. Chương 297, Hổ khiếu chùa Lâm. Linh hồn họa thủ chương 297, Hổ khiếu chùa Lâm. Là nó sao? Ở nơi này sao? Nhanh thông chi dưới núi người. Nhanh lên, ngăn lại nó. Ngoài điện một trận bối rối thanh âm, Cao Phàm vậy chạy đến cửa đại điện. Thiên Phật điện, khoảng cách chùa miếu bên trong tăng lữ cư sĩ khu cư trú đã khá xa, sở dĩ cho dù loạn cả một đoàn, cũng không còn dẫn tới quá nhiều người, ngược lại là có người báo động, đại gia trong tay mặc dù cầm vũ khí, nhưng đối mặt với đối diện dưới ánh trăng toàn thân trắng như tuyết tựa như một tòa băng sắc núi nhỏ dạng Hổ Giang kiếm, nhưng trong lòng thì không còn vũ khí. Nó quá lớn, quá được kinh người. Thân dài vượt qua 3.5m, thể trọng vượt qua 800 cân mèo là cái gì khái niệm? Khi nó nhào tới thời điểm, giống như là một mặt biết di động lại mang móng vuốt tường đập tới, huống hồ, nhân loại tốc độ phản ứng còn không có nó nhanh đâu. Sở dĩ, cho dù thiên Phật điện giữ cửa 5-6 người, nhưng những này to con nam tính tăng nhân cùng cư sĩ, lại tụ thành một đống, không dám tới gần, cũng không dám lui ra phía sau, chỉ bằng dũng khí cứng rắn bảo vệ. Còn có người tay run run gọi điện thoại cho cảnh sát. Mà lúc này, Hổ Giang kiếm đã thành thơi phải dựa vào gần qua tới.